Chương 460. Hà cùng quân vương phân trọng. Chương 460. Hà cùng quân vương phân trọng. 18. Hai câu này đều là Trương Tái tự tay viết ra. Chỉ cần là người thông minh đều sẽ lựa chọn lợi dụng Trương Tái để công kích Hàn Cương. Càn sư phụ, Khôn Xương Mẫu trong Tây Minh của Trương Tái, cùng Hàn Cương chú ý đến chứng cứ thực tế, trong đó có khuyết điểm không cách nào lấp đầy. Rất nhiều người đều thấy được vấn đề giữa Trương Tái thiên nhân hợp nhất và cách vận trí thức của Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương cũng không phải là loại người biết rõ có vấn đề, lại không biết đền bù, ít nhất có thể nói ra giống như vậy. Tiên sư từng nói, tác phẩm của ngoan chỉ vì học giả mà nói, là vì thế mà ngoan. Thiên địa càng phân biệt cha mẹ, chỉ muốn học tập lòng với thiên đạo, nếu ngữ đạo tắc không cần như lời nói. Bản ý của Trương Tái Tây Minh là, chỉ vì học giả, so sánh Càn Khôn với cha mẹ chỉ là khiến người ta dễ hiểu, cho nên tên là gàm. Thật ra căn bản cũng không nên phân cái gì mà thiên phụ mẫu. Nếu nói thẳng, thiên đạo thì không cần phiền toái như vậy. Chỉ là Hàn Cương không nhìn như vậy, kỳ thật nếu đổi góc độ khác, có thể được giải thích càng thêm rõ ràng, nhưng theo Hàn Cương thì có một giải thích khác. Phong xá, gỗ, đất đá, gạch ngói tụ thở. Sông ngòi hồ nước, tích nước hợp. Mà vạn vật sở thành, cũng tất là vật càng nhỏ hơn hạt cát nước mưa. Nhỏ bé đến mức không thể phân giải nữa, gọi là nguyên tử. Nguyên tử phân loại là nguyên tố. Nguyên tử luận của Hàn Cương được lưu truyền rộng rãi. Từ rất sớm đã phối hợp với hư không của Trương Tái. Nguyên tử ngưng tụ thành nguyên tử lại lấy nguyên tố phân, tự do tổ hợp, chắp vá thành vạn vật thế gian, trở thành chủ thể chống đỡ thế giới quan của khí học. Rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh nguyên tố luận là chính xác, ít nhất trong điện không có quá nhiều người biết về chuyện này. Ngoại trừ thị vệ ban trực và một phần nhỏ nội thị, cũng chỉ có thái tử mới 6 tuổi. Cho dù là hoàng hậu, cũng ít nhiều hiểu biết một chút. Càng đừng nói những người khác trong điện, tân học nhìn vào khí học và chính môn, bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng đã được chứng kiến một hoặc vài thí nghiệm. Trong đó người cứng rắn nhất, cũng không thể không thừa nhận nguyên tử luận nguyên tố xác thực có một phần đạo lý như vậy. Hiện tại ở trước mặt Hàn Cương, đi ra chính là bị phản kích. Thấy không có người ra mặt ứng chiến, Hàn Cương cười một tiếng, tiếp tục nói, nấu nướng trên bếp, cơm, rau, thịt heo dê, nếu đặt trên bếp lò không để ý tới, cuối cùng hơi nước tan hết, đều sẽ hóa thành than đen. Có thể biết được lúa mì, rau xanh, trứng thịt, bản nguyên phần lớn là nước và than. Con người cũng như vậy. Thành phần tạo thành cơ thể con người, cũng chỉ là nước, than vân vân. Thức ăn thịt cá, sau khi đốt cháy thái biện đều từng thấy, duy chỉ có người không biết. Su Mật Hà làm sao biết được? Ánh mắt Hàn Cương lạnh xuống, sau đại chiến, bị cắt cụt chân, không thể không đốt lửa phong bế vết thương, thương binh trên 100,000 người. Trên chiến trường, lại có mấy người chưa từng thấy qua. Nướng đến cuối cùng, cũng chỉ là than, không có vật nào không thể tìm được trong thiên địa, cũng không thể so với chim thú sâu bọ nhiều hơn. Thân là thiên địa tạo thành, vật đều như thế, cố thiên địa chi tắc, ta có vật, ta cũng vậy. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàn Cương liếc mắt nhìn thiên tử trầm mặc, xem như hắn rất vui vẻ nhìn thấy tình huống hiện tại. Hàn Cương cũng vui vẻ nhìn thấy kết quả. Dù sao kinh biện như vậy kỳ thật cũng không thể tranh cãi được, nào đến cuối cùng, nhất phách lương tán, để Triệu Kham lao lực mà không có công là được rồi. Tất cả khoa học tự nhiên đều có thể là khoa học xã hội. Mấu chốt là quyền giải thích nằm trong tay mình. Mũi chân Lữ Đại Lâm giật giật, có chút nhịn không được muốn nói gì đó. Trong các quan viên, chỉ có Lữ Đại Lâm hiểu rõ nhất về Trương Tái Tây Minh, cũng thông thấu nhất. Hàn Cương có thể kéo đông kéo tây treo khí học lên học thuyết của ông ta, người khác nhìn không ra sơ hở, nhưng Lữ Đại Lâm có thể từ đó nhìn ra vấn đề. Theo Lữ Đại Lâm, lần này Hàn Cương vì chứng minh kiến giải của mình, lại lần nữa xuyên tạc quan điểm của Trương Tái. Đây là một cơ hội rất khó có được, Lã Đại Lâm đang muốn đi ra chỉ trích, nhưng hắn lập tức phát hiện Hàn Cương đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ khẽ nhíu mày, Lã Đại Lâm lại không khỏi chột dạ. Làm sao biết đây không phải cạm bẫy của Hàn Cương? Vạn nhất nghĩ sai, để Hàn Cương nhân cơ hội ném đá trên tụ ánh điện, thử nghiệm treo thiết truy, trận này làm sao kéo dài? Thiên tử Tả Thiên Vị cũng là bên Vương An Thạch, mà không phải trên người Trình Dục. Hiện tại Hàn Cương rất rõ ràng là muốn dẫn đề tài tới thực nghiệm chứng minh, nếu như mình một bước vào cạm bẫy, mặt mũi nhà mình không quan trọng, liên lụy đến sư hữu chính là tội lớn. Lữ Đại Lâm trong lòng mặc niệm, nhắc nhở mình đừng tranh cãi với Hàn Cương về nghề nghiệp, chỉ cần bị kéo vào tiết tấu của hắn, Hàn Cương có thể lập tức lịch chuyển thủ thắng. Chỉ có kinh truyền mới là điểm yếu của hắn. Lữ Đại Lâm đã chuẩn bị nhằm vào Hàn Cương từ lâu, cũng tự hỏi tìm được vết thương chí mạng ngụy khí học. Nhưng mỗi lần hắn gặp lại Hàn Cương, đều phát hiện chuẩn bị không đủ nhiều. Đại đa số thời điểm, Hàn Cương luôn có thể dùng thí nghiệm để chứng minh, thậm chí chính là cạm bẫy của hắn. Nhưng đôi khi, bởi vì Hàn Cương quá mức không kiêng nể gì, trực tiếp phủ định kinh điển không hợp ý mình. Lý luận của Hàn Cương vấn đề lớn nhất chính là vận hóa, mọi việc đều từ thực chứng, mắt thấy mới là thực. Cần biết có vài thứ là không thể nhìn thấy tận mắt đang muốn nói chuyện, Hàn Cương dành trước một bước, nói đến chinh chiến, trong ngũ kinh, lấy Xuân Thu nói Bưu Đa. Thứ tự trên dưới Minh Quốc, phân hoa gì? Xuân Thu đúng là vậy. Trình Dục nói, một cuốn sách Xuân Thu không có gì ngoài Tôn Vương kháng gì, Minh Lễ giáo cương thường. Chinh chiến không thể không nhiều. Ở Triệu Nhân Tông, lấy Xuân Thu Tôn Vương tóc ngắn của Thái Sơn tiên sinh Tôn Phục làm khởi điểm, thuyết minh rất nhiều nho giả Xuân Thu. Không có gì kỳ quái, phía bắc bị Liêu Quốc bức, phía tây là Tây Hạ ức hiếp mà thôi. Cho nên muốn Tôn Vương gì, Minh Hoa gì phân biệt. Nếu về mặt vũ lực không thể thắng người, thì cứ dùng cách thức thắng lợi tinh thần ở văn trị là được. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể khinh bị ngươi. Thế truyền Vương An Thạch không thích Xuân Thu, nhưng nói chính xác hơn vẫn là không thích Xuân Thu tam truyền, cho rằng Xuân Thu từ lỗ sử vong, nghĩa không thể khảo. Hậu nhân truyền chú, thuần túy là nhất thời nho giả phụ hội hậu thưởng, quyết không phải trọng ni bức giã. Cho nên khi Lục Tá là học sinh của Vương An Thạch, cũng nguyên định đặt cược cho đám người cụ Xuân Thu, mô phỏng theo Tôn Phục, Vương An Thạch liền trực tiếp phê bình nói là bất triều báo, cái này nói là Lục Tá, cung nguyên làm chú giải, nhưng đủ thấy thành kiến của Vương An Thạch đối với cụ Xuân Thu. Chính là quốc tử giám hiện tại, trong chương trình học cũng không có khoa Xuân Thu, trong tiến sĩ quốc tử cũng không có tiến sĩ Xuân Thu. Nhưng đối với lời nói của Trình Dục, hắn cũng không có gì để bác bỏ. Tôn Phục một lần nữa thuyết minh về bản kinh Xuân Thu ở trong Nho Lâm lúc này, đã là chuyển chú quan trọng của sĩ nhân vì nghiên cứu Xuân Thu chỉ kém hơn Công Dương Lương Lương, chỉ không so được với Tả Truyện, bất kể nói thế nào, ít nhất Tôn Vương Diệt bốn chữ không có bao nhiêu người sẽ nghi ngờ. Di địch giả, cầm thú giả, mọi người đều biết. Nhưng luận sự, phải nói là thực, vốn là đạo lý mới có thể nói là chính. Hàn Cương dám hỏi Bá Thuần tiên sinh, vì sao nói di địch là cầm thú? Đạo lý ở đâu? Làm sao có thể đưa ra kết luận này? Không có luận chứng và luận chứng hợp lý, làm sao móc nối di địch với cầm thú? Cũng không phải mỗi nhà di nhân đều chạy tới cướp bóc Trung Quốc, cũng không phải mỗi nhà man bộ đều có tập tục hấp mẫu tử, huynh mất thu tẩu tẩu. Hoa di phân biệt là mấu chốt nhỏ giả trị bình. Người và cầm thú khác biệt, càng là vấn đề mỗi một chết nhân trên thế giới đều phải cân nhắc. Chính Mân đối với nhân cầm khác biệt, quan điểm của Hoa Di phân biệt là người trí trung trí chính, hợp đạo trung dung, nếu có lệnh, đó chính là cầm thú, di địch, lý lẽ trong đó trí nhiên, độc âm bất sinh, độc dương bất sinh, thiên là cầm thú, là di địch, chúng tác là người. Nhưng về mặt biện luận, không thể nói năm đó Trương Tái ở Lạc Dương thiết lập ghế ra hổ giảng hòa, Chính Mân và Trình Di đến cửa khiêu chiến, một trận thành danh. Kinh nghiệm 10 phần. Hắn biết rõ, mấu chốt của luận thắng bại là không nên lộ ra sơ hở trước đối thủ, giữ luận phải chính, luận thuật phải ổn, không cầu mới cầu biến, không cầu có công, cầu không có tội, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Cho nên hắn lựa chọn con đường rất lớn, ở trong Nho Giả lại không thể cãi lại trả lời, người có lễ là người, người vô lễ cầm thú. Phạm nhân sở dĩ quý với cầm thú giả, lấy lễ để nói. Đây là lời nói của Yến Tử Xuân Thu Trung. Trên cơ bản là nhận thức chung của Nho Gia. Thái Biện thì càng phóng túng một chút, phu duy cầm thú vô lễ, cố phụ tử tụ tập. Mà phụ tử tụ tập, cũng sẽ vô lễ như cầm thú. Chẳng lẽ Xu Mật không cho rằng như vậy? Cái gì gọi là cha con tụ huyên? Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi Đại Điêu Sóc bên cạnh. Lưu Duy Giản há mồm cứng lưỡi, toàn thân mồ hôi, đem Thái Biện hận đến tận xương thủy. Bị hoàng hậu nhìn chằm chằm hai lần, run giọng giải thích hai câu. Hướng hoàng hậu chợt nghe, khuôn mặt trắng non lưng đỏ, thiêu đến lỗ tai, cách bình phòng, trợn mắt giận dữ nhìn Thái Biện. Dù là lễ ký xuất từ thánh nhân, cũng không nói trước mặt thái tử. Thái Biện mờ mịt vô tri, vẫn nhìn chằm chằm Hàn Cương. Đó chỉ là biểu tượng, không phải ai cũng như thế. Thiên hạ man di ngàn vạn, đều có phong tục như vậy sao? Hàn Cương nhìn Triệu Dung, lại nhìn Bình Phong, có tiểu hài tử và nữ nhân ở đây, khó mà nói nhiều. Theo Hàn Cương, trong tự nhiên có vô số chúng sinh, bất kể động vật, thực vật, đạo lý tuân theo chỉ có một. Đây cũng là phân chia nhân cầm, đại khái là phân biệt giữa người và chim. Như bị thổi phá thiên rồi. Lữ Đại Lâm cố nén không hừ lạnh thành tiếng. Cách nói của Hàn Cương tương đương với việc phân tích các đời hoa di, phân tích luận thuật của nhân cầm tất cả đều phủ định, ngay cả lễ ký cũng một hơi đều bị hạ thấp tới đáy, khẩu khí to lớn, đều làm cho người ta nghĩ đến con cóc dưới đáy giếng. Vương An Thạch sinh lòng, cũng cảm thấy không khỏi nói quá mức. Chúng sinh, ngoại trừ mọi người đều theo lý, nói quá không biết ngượng. Đây là ý nghĩ của Thái Biện. Chẳng lẽ là sinh lão bệnh tử? Bốn chuyện này, người nào có thể ngoại lệ? Thái Biện hận mình miệng nhanh, xuất thân tiến sĩ, lại vào quan cát, chỉ là bị Hàn Cương chọc giận hồ đồ, nhất thời nói ra những lời tức giận. Hàn Cương lại không để ý tới hắn, chỉ hỏi ngược lại một câu, cũng không truy kích. Thâm tư Trình Dục vừa động, vẻ mặt càng thêm chuyên chú. Tính cách của Hàn Cương, hắn rất hiểu, không có đầy đủ nắm chắc cùng tự tin, sẽ không nói được vẹn toàn như vậy. Là cái gì? Tống Dụng Thần thay Thiên Tử đặt câu hỏi. Vật tận thiên trạch, người thích hướng thì sinh tồn. Chương 461. Hà cùng quân vương phân trọng. Chương 461. Hà cùng quân vương phân trọng. 19. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng thì sinh tồn. Mỗi người trên điện đều đang nhai nuốt tám chữ đơn giản này. Tống Dụng Thần cảm thấy hai câu này không khó lý giải, nhưng trong văn tự nhìn như nông cạn chẳng biết tại sao lại làm cho y có một loại cảm giác vô cùng trầm trọng. Không chỉ một mình hắn, những người khác cũng đều trầm mặc, suy tư. Có lẽ phần lớn đều đang tìm kiếm chỗ sai trong đó, nhưng bọn họ đích xác vẫn đang nghiêm túc suy tư. Thiên trạch, thiên là sao? Vương An Thạch là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, chất vấn Hàn Cương. Đương nhiên, Hàn Cương đương nhiên sẽ không trông cậy vào việc mình chỉ ra bát tự chân ngôn. Vương An Thạch, Trình Kiệt có thể túi đầu liền bái. Gật gai là bình thường, nhưng lưu truyền trăm năm ở hậu thế, được xưng là văn dịch của Sino, làm sao có thể trong lúc vội vàng liền tìm ra tật xấu? Nếu có vấn đề, cũng chỉ có thể là trên người Hàn Cương chuẩn bị không đủ, học vấn không tinh. Nhưng Hàn Cương vì hôm nay đã chuẩn bị rất lâu, hơn nữa hắn chỉ cần liệt kê sự thật là có thể chứng minh mình chính xác. Thế nào là cạnh tranh? Trục giã. Hàn Cương ngừng một chút, đổi một từ khác thích hợp hơn, kiếm mạng. Tống Dụng Thần khẽ giật mình một cái, không có gì chuẩn xác hơn từ này. Giang có tính mạng trong sớm tối, khó trách làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Thái Biện vốn định đi theo bác bỏ cũng nhất thời nghẹn lời, không ngờ Hàn Cương lại có câu trả lời này. Trong tự nhiên, trời sinh vạn vật, nếu không thể thích ứng hoàn cảnh, vậy chỉ có bị đào thải, chỉ còn đường chết. Hàn Cương giơ tay lên, cất cao giọng nói, "Gọi ngoài sân, hàng năm kết hoạ và con, có lẽ một cây cũng không có." Trên núi sâu lớn, khi khỏe mạnh mặc dù có thể hùng cứ núi, nhưng một khi bệnh cũ, đuổi không kịp con mồi, cũng chỉ có chết đói. Con nai trong núi, thường thường vì bầy sói đuổi theo, chạy chậm sẽ rơi vào miệng sói, chạy nhanh mới có thể sống sót. Vạn vật tự nhiên, chúng sinh đều là kiếm mạng. Có bao nhiêu có thể giống người hoa hạ, già có dưỡng, bệnh có ý ỉa, an cư có thể sống thọ chung. Người có thể sống đến hết tuổi thọ chính tầm ở Đại Tống cũng không nhiều, thời đại này tuổi thọ của người bình quân có thể lên đến 40 đã là không tệ rồi, hoàng đế đang nằm liệt, cho dù có thể sống qua năm nay, nhưng sang năm thì sao? Chỉ là lời của Hàn Cương lại khó có thể cãi lại. Đại Tống lấy hiếu trị quốc, nếu có nghịch tử không phụng dưỡng cha mẹ, quan thân dân đều phải giao trách nhiệm giáo hóa bất lực, số lượng đích xác cực ít. Có bệnh có thể cầu y, vốn cũng là chỗ đáng kiêu ngạo của Đại Tống, Liêu quốc đều phải phái sứ đoàn đến thỉnh cầu viện trợ y tế. Đây đích xác không phải cầm thú có thể so sánh. Từ khi Đổng Trọng Thư tạo cảm ứng thiên nhân nói, khiến cho võ hoàng đế duy nhất có số người, chính đạo nho môn cũng dần dần suy thoái. Hội nghị Bạch Hổ Quan càng đem sấm vĩ móc nối với nho học, khiến cho con đường nho môn hoàn toàn đi lệch. Nhưng hội nghị hôm nay lại làm cho người ta có cảm giác chính bản thanh nguyên. Nhưng Thái Biện làm sao cam tâm? Trong lồng ngực hắn nghẹn một ngụm bất khí, nhưng không cách nào phát tiết ra. Hàn Cương dẫn đề tài vào lĩnh vực sở trường của hắn, hiện tại rất khó tìm được không gian hạ thủ. Thừa dịp đối thủ do dự cùng tổ chức lời nói, Hàn Cương chuyển đề tài, chuyển tới Di Địch trên người, tự nhiên chi đạo, cầm thú trùng đều tuân theo. Mà Di Địch sở dĩ loại cầm thú, chính là bọn họ tuân theo tự nhiên chi đạo, mà không phải đạo của con người. Phụ tử tụ huyên là trường hợp đặc biệt, là biểu trưng. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng sinh tồn là chân lý phổ biến, mới là bản chất. Vì sao trong man bộ có bao nhiêu người cha chết con nối dõi? Chiếm cứ càng nhiều tài phú, tài nguyên, bắt nguồn từ bản năng cầm thú. Chỉ có chiếm cứ càng nhiều, mới có thể sống được càng tốt. Một bầu thức ăn, một bầu uống, ở ngõ hẹp, về cũng không thay đổi vui vẻ. An bần đạo sĩ, phố phường có nhiều người như vậy, nhưng trong man di, không có mặt mũi trở về. Cái gì gọi là tiền cống? Chính là thịt hổ, mong hắn ăn no sẽ không tán người. Nhưng lòng hổ lang của Liêu quốc, sau khi được ban thưởng tiền cống, có bao giờ an phận? Man di sợ uy mà không có đức, sao lại thế? Trung Quốc chi uy, quyết sinh tử, không thể không sợ, không thể không theo. Trong thiên thổ, vạn vật đều tự tranh đoạt mạng sống, mạnh được yếu thua. Cưỡng chế yếu, yếu theo mạnh. Có lẽ đàn sói ít có người có thể thấy, bất quá đàn khỉ nuôi nốt trong nghiên mực số lượng không ít. Hùng hầu mạnh nhất có thể làm chủ một đám, kẻ yếu khác không ai không nghe mệnh. Mà đức của Trung Quốc thì sẽ bị cho rằng mềm yếu có thể ức hiếp. Trong tự nhiên, chỉ có kẻ yếu mới có thể nhường ra vật riêng, chó chôn xương là vì cái gì? Sợ bị cướp. Man di tâm như cầm thú, xem người cũng như cầm thú, đối mặt kẻ yếu, điều duy nhất bọn họ biết làm chính là khi dễ tới cửa, không có nửa điểm đồng tình. Cho dù Trung Quốc lại lấy đức hóa đối đãi, cũng chỉ bị cho rằng là sợ hãi, ban thưởng lại phong phú, cũng sẽ bị cho rằng là đương nhiên. Hàn Cương thao thao bất tuyệt một phen, đem một cái biến chủng của tiến hóa luận đưa cho Tứ Di. Dù sao bọn họ cần dùng đến, mà vô luận như thế nào, Hàn Cương cũng sẽ không đem nó dùng ở trên người nhà mình, trần trụi tuyên dương mạnh được yếu thua, ở trong xã hội nho ra làm căn bản, sẽ không có bất cứ chỗ đứng nào. Nhưng đương kim dân gian, mạnh được yếu thua lại không thắng được, mặc cho ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện đếm ra mấy chục điều nghe thấy. Hào hưu thế gia thâu tóm điền trạch, đây không phải là nhược nhục cường thực hay là cái gì? Mấy năm trước kinh thành lương thương nhân thừa dịp hai nạn chữ lương thực không bán, tính mưu đoạt lợi nhuận kết sủ, đây không phải mạnh được yếu thua thì là cái gì? Hàn Cương nói quá rõ ràng, mặc dù hắn nói là đạo tự nhiên, nói là man di là cầm thú, nhưng liên lạc với hiện thực, trong lòng có chút ưu tư, Tống Dụng Thần cảm thấy không chỉ có mình hắn, cũng khó trách Vương An Thạch và Trình Dục lại bảo thủ. Chỉ là ở trước mặt hoàng đế hoàng hậu, có ai có thể nói, đương kim đại tống cũng là mạnh được yếu thua? Có ai có đơn hàng này mà nói dễ hiểu dịch mình, chính là người từng xem qua mèo bắt chuột, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ăn sâu bọ, đều có thể cảm nhận được ý nghĩa trong đó. Nhưng vẫn có người đứng ra ngăn cản Hàn Cương, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Xu Mật nói tới nói lui, tựa hồ chỉ là một câu này. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm số cầu. Chính là ý tứ trời không tư thân, đối xử bình đẳng. Nhưng Lữ Đại Lâm muốn nói, lại là một câu căn nguyên này, xuất phát từ trong đạo đức kinh của lão tử. Trong Sĩ Lâm, rất nhiều người đều rất quen thuộc một câu này. Chỉ là Hàn Cương, cầm, đương nhiên sẽ khiến người ta nghị luận. Nội Thánh Ngoại Vương cũng chỉ nói một câu. Hàn Cương phản bác. Nội Thánh Ngoại Vương nói, xuất phát từ Trang Tử Huyền, cũng không phải là giáo điều nho môn. Hán thời luận nho, là lễ nhạc hình chính. Nho ra khi đó, mặc dù có thiên nhân cảm ứng, có sấm vi đồ nói, căn bản vẫn là rơi vào trên sự vụ thực tế, lễ nhạc hình chính đạt tứ đạt mà không trái, thì vương đạo chuẩn bị. Cho dù là đến bây giờ, cũng chỉ là bởi vì nho môn bắt đầu dung hợp Phật lão, danh từ vốn thuộc về Phật đạo hai nhà, mới dần dần lưu hành. Hiện tại bất luận nhà nào cũng có thể trực tiếp tham khảo từ hai nhà Phật đạo. Chính là Lý Tuân Giang và Âu Dương Tu bài Phật nhất, trong văn chương cũng sử dụng rất nhiều từ ngữ của Phật gia trao chuốt. Thiệu Tuân hợp nho đạo, có nhiều đạo lý nói về nội thánh ngoại vương, cho nên được Trình Tuân coi là lý luận cốt lõi của học vấn của Thiệu Ứng Tượng, Nghiêu Phù, học vấn nội thánh ngoại vương cũng vậy. Năm đó Thiệu Ứng và Trình Dục nói, chỉ vào cái bàn, từ trong thiên triều, đẩy ra ngoài thiên triều. Hàn Cương không hiểu Thiệu Ứng đẩy như thế nào, dù sao sau Thiệu Ứng nói muốn dạy Trình Huy, Trình Lam khen hai câu, liền nói mình không có thời gian học, vị huynh đệ nào đó cần thời gian phải học. Phải mất 20 năm. Còn không cho học sinh thứ lôi đi học, trong 70 năm tù túng làm được bao nhiêu chuyện, há chịu học cái này. Thiệu Ứng và Nhị Trình không hòa thuận như vẻ bề ngoài. Có lẽ thật sự hòa thuận, nhưng ở trên đạo thống, Trình Lam và Trình Di sẽ không nể mặt bạn cũ. Lữ Đại Lâm lập tức phản bác Hàn Cương, lại không thể hiện mình đang chiêu hồn cho Thiệu Ứng. Trong lúc do dự, Hàn Cương lại giành trước một bước, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng sinh tồn, chính là đạo tự nhiên, không phải đạo của con người. Người khác với cầm thú, cũng chính là nguyên nhân đạo bất đồng. Anh Vũ có thể nói, bất ly phi cầm, Tinh Tinh có thể nói, bất ly tẩu thú. Tuy có một tia giống người địa phương, bản chất là bất biến. Hàn Cương không có ý đi tuyên dương thuyết tiến hóa hoặc là thuyết thiên diễn, hắn còn chưa điên. Vượt qua thời đại một bước là thiên tài, vượt qua quá nhiều có thể là người điên. Hơn nữa Hàn Cương vẫn luôn nói lấy thực làm chứng, muốn chứng minh quan điểm này của thuyết tiến hóa, kiến thức dự trữ hiện có hoàn toàn không đủ chứng cứ, làm sao chống đỡ được thuyết tiến hóa? Húng chi so với một lý luận đơn thuần, cây cờ lớn chứng thực chủ nghĩa, đối với tương lai trong kế hoạch của Hàn Cương càng thêm quan trọng. Lấy tình huống hiện tại, Hàn Cương chỉ muốn dùng thuyết tiến hóa trên xã hội, cũng vì nó thuộc về kẻ địch. Phân chia nhân cầm chỉ tại lễ. Người có lễ người, người vô lễ cầm thú. Sở dĩ hoa hạ khác với người di địch, chính là vì lễ này. Người phàm sở dĩ quý ở cầm thú, lấy lễ để làm lễ. Lễ, nói nhỏ, là làm thần chí phúc, nhân tình văn lai. Nhưng nói lớn thì là văn pháp, là quy phạm, cương thường. Có cương thường, quy phạm, văn pháp, người dân Hoa Hạ sinh ra đều có thể giữ chức vụ của mình, trên dưới có trật tự, bốn dân đều an tâm. Chỉ có điều lễ này phải bẩm báo nhân tâm mà làm, nếu không thì chính là không khác gì dẫn thú ăn thịt người. Lòng người không thể an ổn. Trong cả đại điện chỉ có mỗi giọng nói của Hàn Cương. Sau khi hắn phân rõ sự khác biệt giữa đạo tự nhiên và đạo nhân, gần như tất cả mọi người đều từ bỏ vấn đề này để so sánh với Hàn Cương. Không chỉ vì nói quá thông suốt, mà cũng là tổng kết của Hàn Cương đã đủ để cho người ta suy nghĩ sâu sắc hơn. Cái này có ý nghĩa gì? Tâm tình thái biện dần dần an định lại. Vương An Thạch và Trình Lam đều không phải là người lên tiếng theo cách luận điểm của Hàn Cương, có thể thấy được bọn họ cũng không coi trọng lắm. Minh Hoa Di chi biện, ngoại trừ để cho người nghe hả giận, lại có tác dụng gì? Xuân Thu Tam Truyền, Tả Truyện Cốc Lương Luận Nghĩa, Công Dương Nói Báo Thủ, chỉ là cùng Hoa Di. Chân chính đem Tôn Vương san bằng, Hoa Di chi phân biệt ra làm Xuân Thu Tổng Cương, vẫn là từ Tôn Phục Xuân Thu Tôn Vương phát sơ bắt đầu. Xa xa không sánh được Tam Truyền chỗ tốt. Chỉ cần mọi người hiểu được, Hàn Cương khẳng định sẽ bị vây công. Bộ dáng khí học hùng hổ dọa người gần đây, trong lòng phản cảm không ít. Thái Biện đang nghĩ Hàn Cương có thể hay không bị ngàn người chỉ điểm, Hàn Cương dựa theo tiết phách của mình tiếp tục, người ở trong càn khôn, trời sinh vạn vật cho người. Cầm thú cũng ở trong đó. Chương 462. Hà cùng quân vương phân trọng, 1. Chương 462. Hà cùng quân vương phân trọng, 20. Chỗ ở của Man Di, thứ hoang bát cực, đều là đất cằn cỗi. Su Mật muốn dùng binh cả nước cưỡng ép chiếm đoạt. Lữ Đại Lâm cười lạnh khặc khặc hỏi ý trong lời nói của Hàn Cương là quá rõ ràng, không có người nào nghe không hiểu. Cái gì mà Hoa Di phân biệt, phân chia nhân cầm, chính là kiếm cơ cho hắn tấn công nước khác. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là vương thổ, lãnh thổ bên bờ, chẳng lẽ là vương thần? Tứ hoang bát cực cũng là vương thổ, Man Nhung Di địch đều là vương thần. Sử Cầm Thú phục là người, trách nhiệm của thiên tử. Nếu như mười mấy năm trước, dùng lời nói như vậy trêu chọc một chút, Triệu Tuân nói không chừng sẽ lập tức nhiệt huyết sôi trào, rút kiếm thét dài, thư thái một chút. Nhưng bây giờ, hoàng đế ngồi dựa vào trên ngự tháp, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Hàn Cương cũng không bất ngờ, vị này đã sớm không dễ lừa gạt, càng đừng nói là một tên bại liệt, còn có thể có hùng tâm tráng trí rằng gì, lại tiếp tục nói, Giao Châu có tính là vùng đất man hoang hay không? Năm ngoái chỉ là thuế má đã có 40 vạn quan thạch, lương thực từ Giao Châu vận chuyển ra càng là gần trăm vạn thạch. Hơn nữa hai đường Quảng Nam sản xuất, cam đoan Giang Nam giá lương ổn định. Nếu là trước Nguyên Phong, một khi khai vận cương lương thực, chính là mùa thu hoạch lương thực cũng sẽ tăng lên một thành hai thành. Quốc tuy lớn, hiếu chiến tất vong. Phải biết binh hung chiến uy, đại sự của quốc gia, ở nhung và tự, không thể không cẩn thận. Muốn tìm luận cứ, lần xem sách sử liền không biết có bao nhiêu, Lữ Đại Lâm lập tức phản bác, Hán võ công hung nô, văn cảnh tích lũy hết. Công nguyệt thị, hộ khẩu thiên hạ giảm phân nửa. Hán binh một có thể làm nhung binh năm, lấy Hán chi cường cũng như thế, huống chi đại tống ngày nay. Hán chỉ vào ngoài cửa điện, chất vấn Hàn Cương, cấm quân ngoài điện, có thể lấy một địch năm. Đồng cỏ bắc địa, có thể chăn không thể canh, người Hán có được cũng vô dụng. Lấy lực cả nước, có được đất vô dụng, Hán vũ không thể chối tội. Nhưng nước Nam quốc dân ít, công thủ dễ dàng. Nếu nói Tây vực, hiện giờ cũng mở Tây vực. Vương Tuấn Thần gần đây chiếm Cao Xương, thiên mã đại thực vận chuyển đến kinh thành cũng có mấy trăm con, hộ khẩu giảm bao nhiêu không? Dùng con số để nói chuyện, Hàn Cương am hiểu nhất. So với những văn tự được ghi chép trong kinh sử, càng có thể thuyết phục lòng người hơn. Huống chi gần đây đại tống vừa đánh bại Liêu quốc, bất kể triều dã, lòng dạ chính cao. Lời Hàn Cương truyền đi, khẳng định có thể được đại bộ phận người ủng hộ. Người Tống không phải không dễ chiến, quá khứ phản chiến là vì luôn bại, liên tục thua, đương nhiên chán ghét chiến. Hiện nay, mấy năm liên tục đại thắng, lại không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong kinh, lại có mấy người sẽ chán ghét chiến. Nói không chính thì danh không thuận. Hải ngoại phía Nam đều là phiên quốc đại tống, mấy năm liên tục triều cống, cung thuận vô cùng. Xuất sư có nổi danh không? Huống chi thiên hạ khổ bình sự lâu rồi, từ Nguyên Hạo phản bội, trong hơn 30 năm không một năm không cùng chiến. Hôm nay may mắn được tứ di an, chính là thời điểm nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho dân chúng an hưởng thái bình. Su Mật dục hưng vô danh chi bình, chẳng phải làm trò cười cho bắc tộc. Bên cạnh giường, há lại cho phép người khác ngáy ngủ. Lã Đại Lâm chờ Hàn Cương nói ra một câu này. Thái tổ hoàng đế, Ngọc phủ vượt danh giới, đưa đại độ Hà ra ngoài đại lý. Các nước Nam Hải xa hơn, nơi nào được coi là giường nằm. Bằng không chính là lấy Liêu quốc công Cao Ly làm ví dụ, như vậy còn có thể so sánh với cầm thú Man Di. Cái bẫy nho nhỏ, chờ Hàn Cương tự mình nhảy xuống. Nhưng Hàn Cương lại không lựa chọn hai cách nói, người không như toàn cục, không đủ như một vực, kẻ không như và thế, không đủ như nhất thời. Khai Nguyên, Thiên Bảo, cũng có thể nói là Thái Bình, nhưng An Sử Họa Nguyên đã sớm ẩn nút trong đó. Hôm nay tuy Thái Bình, nhưng căn nguyên gây nên hỗn loạn đã sớm cắm rễ. Lữ Đại Lâm không ngờ Hàn Cương lại càng hồ đồ hơn. Tinh thần hắn chấn động, lớn tiếng nói, An Sử chi loạn, nguyên nhân gây họa chính là do Minh Hoàng đại hỉ công. Mấy năm nay dụ binh, bố trí đại binh ở bên ngoài, không biết đạo lý trong hương ngoại thủ. Nếu An Lộc Sơn không có ba phần binh quyền thiên hạ, làm sao dám phản bội? Hàn Cương không để ý tới Lữ Đại Lâm, xoay người đối mặt Triệu Diêu, không người, thần hôn qua làm ghế phía tây, ra ba đề. Trong đó một đề có liên quan cờ bạc, không biết bệ hạ cùng điện hạ có nghe nói hay không. Triệu Tuân không phản ứng, hướng hoàng hậu ở sau tấm bình phong nói, ta nghe nói rồi, cũng sai người thôi. Chủ tư mật ra đề tốt. Hàn Cương gật gật đầu, phía trước hắn thêm một điện hạ, chính là sợ Triệu Diêu không chịu tiếp lời, thần từng cực cờ tướng với người ta, nếu thần thua, liền lấy trăm sâu trả. Nếu thần may mắn thắng, chỉ cần đối phương đền chút lúa mạch là được. Ngăn thứ nhất đặt một hạt lúa mạch, ngăn thứ hai hạt, ngăn thứ ba bốn hạt, từ đó về sau đều là một bậc tăng gấp đôi, cho đến sau ngăn thứ 64. Hàn Cương quay đầu nhìn Lữ Đại Lâm, tu soạn có biết cuối cùng phải bồi thường bao nhiêu? Cũng không phải tất cả mọi người đều biết Hàn Cương đưa đề mục cho Triệu Dung ngày hôm qua, cho dù biết cũng không phải tất cả mọi người đều tính toán một lần. Nhưng Lữ Đại Lâm biết, tính toán qua, hắn đã hiểu Hàn Cương muốn nói cái gì. Liền mím môi, không mở miệng. 1844 triệu viên, hợp đồng 3 vạn ước thạch, đủ cho Bách Tính Đại Tống ăn 5-6 ngàn năm. Hàn Cương cười cười, đây đương nhiên là trò chơi mà thôi, cuối cùng cũng không đánh bạc thành công. Nhưng tính toán ra, lại rất có ý nghĩa. Bất luận con số nào lớn hơn 1, cho dù so với 2 còn nhỏ, chỉ cần ngồi ngang hàng, không cần mấy chục lần, sẽ biến thành số lớn làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói, hộ khẩu thiên hạ, từ đó là hơn 1600 vạn hộ, đinh khẩu hơn 3300 vạn. Về phần người già phụ nữ và trẻ em đều thêm vào, nhân khẩu khẳng định vượt qua một thức. Tức là tông thất luận. Thái tổ Thái Tông 3 người, khai quốc đến nay chỉ 2 giáp, hơn 120 năm, tôn thất danh đăng ngọc điệp đã có bao nhiêu? Cụ thể số lượng thần cũng không biết, nhưng chỗ ở của tôn thất, trước có nhà Nam, nhà Bắc, lại có nhà Tây, tiếp đó là nhà họ Hòa Thân, nhà họ Quảng Hai Trạch, lại có nhà họ Bắc, họ Hàng rộng nhà Bắc, ngoài ra, cung Thượng Thanh, Lâm Uyển cũng đều đã bố trí tôn thất. Những thứ này không phải chỉ là một tòa dinh thự, mà đều là một phường, giống như cộng đồng ở hậu thế. Có rất nhiều nhà tụ tập lại một chỗ. Hàn Cương có số lượng tôn thất trong tay, nhưng hắn lại càng không so được với số lượng tôn thất. Có đôi khi, vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn. Dùng nhà làm chứng cứ, đã đủ rồi. Đây là còn chưa tính vào Nam Kinh, tình huống tôn thất Tây Kinh cùng Bắc Kinh. Hàn Cương ngừng một chút, lại bổ sung. Su mật không biết, ta biết. Sau bình phong, hướng hoàng hậu đột nhiên, hàng năm tông thất thủ quan, hy ninh 8 năm là hơn 400, 9 năm hơn 500 năm, 10 năm cũng sắp 700 rồi. Đây là con ít đấy. Sau khi Su mật chồng bệnh đầu, hiện tại năm nào thụ quan không nhiều hơn 8-900. Cũng chỉ có thiên gia đơn bạc. Hướng hoàng hậu thở dài. Bắt đầu từ mấy năm trước, Triệu Tuân cũng bởi vì con cháu đơn bạc mà luôn thở dài, nhìn thấy hàng năm có thêm nhiều tôn thất như vậy liền phiền lòng, ban ngày ban đêm đều nhắc tới. Hướng hoàng hậu nghe nhiều rồi, bất chi bất giác cũng liền nhớ kỹ. Chỉ có làm hoàng đế luôn là con cái đơn bạc, tôn thất khác so với chuột dưới còn lợi hại hơn. Điểm này là tâm bệnh của hoàng đế. Tông thất 5 tuổi thủ quan, đang danh vào trong ngọc điệp, hàng năm 8-900 chí ít đều tròn 5 tuổi. Nghĩ cũng biết, con út tông thất từ không đến 4 tuổi cộng lại cũng có 4-5 ngàn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là tôn thất trong ngũ phục, ngoài ngũ phục ra, những tôn thất kia không còn bàn tên, thủ quan, hiện tại bởi vì thế hệ còn ít, còn không tính là nhiều, nhưng ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, vượt qua tôn thất có thể thủ quan. Hàn Cương xoay người nhìn thẳng Vương An Thạch, năm xưa Bình Chương tu tông tự pháp, ở Trần Từ Hôn trở xuống không thủ quan, ban tên cho họ, nguyên nhân cũng do tông thất quá nhiều, quốc dụng khó mà chống đỡ. Tổ tông thân tận, cũng phải di rời, huống chi hiền bối. Năm đó một đám tôn thất, cầu Vương An Thạch nể tình tổ tông có thể dơ cao đánh khẽ, Vương An Thạch thì không khách khí phát tác một trận. Thiên tử bảy miếu, thờ phụng tứ thân, phụ, tổ tiên, miếu, nhị sóc, bố và tổ phụ của cao tổ, miếu và thủy tổ miếu, mười mấy năm trước từng có cao tổ phụ Triệu Không Giận là cao tổ phụ Triệu Trinh, con nên rời ra khỏi thái miếu hay không? Vương An Thạch đã quyết tâm, cao tổ của tổ tông cũng phải bị rời ra khỏi tông miếu, huống chi ra tông thất ngũ phục. Vương An Thạch trầm mặt, không đáp lời. Nhưng Hàn Cương cũng không để ý, tôn thất như thế, thế nhân sao lại khác? Dân cư nhiều, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Gặp phải thiên tai, dân không có khẩu phần lương thực, càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều hơn nữa là tai họa lớn hơn. Dân cư thiên hạ mỗi năm tăng trưởng một thành, tăng gấp 7 lần. Tăng thêm 5%, trong 100 người thêm 5, 15 lần. Có thể tưởng tượng một chút, dân cư nhiều đến mức tận cùng, ruộng đất thiên hạ không nuôi sống được nhiều người như vậy kết quả sẽ như thế nào? Đại Tống hiện tại dân cư 100 triệu, 15 năm sau, còn có thể có bao nhiêu? Càng đừng nói còn có bao nhiêu chốn nhà ẩn hộ, đều không tính vào. Những người đó đều là thiếu vài phần thuế, có thể miễn cưỡng sống tạm, tuy làm lệnh phạm pháp, nhưng cũng kỳ tình khả mẫn. Nhưng nhà bọn họ sau khi có thêm mấy cái miệng, còn có bao nhiêu có thể sống sao? Nhà thôn tính, nhà đất văn mẫu, mà kẻ nghèo không có đất cắm rủi. Hộ khẩu thiên hạ, hộ khẩu chiếm 3 phần của hộ khẩu thiên hạ. Khách hàng theo 3 thành. Càng là phú hộ, càng chữ lương thực. Khi Ninh năm thứ 78, cũng không phải là thiên hạ lương thực không đủ ăn, chính là dân gian Hà Bắc, từ trước khi lương thực cạn kiệt đã có lưu dân tại đạo, ha ha. Người giàu có tích lũy 3 năm, không sợ thai dị. Mà hộ nghèo, ngay cả lương thực cách đêm cũng khó có người có bền lòng, nhà không sản nghiệp, cũng sẽ không cố kỵ, hơi có động loạn, đời này chính là nguồn gốc tai họa lớn nhất. Chỗ xấu của sáp nhập, cho dù là ai cũng đều hiểu được. Bắt cũng khó bắt bỏ. Hàn Cương là đường đường chính chính luận, đổi lại là ai đi lên, cũng không có cách nào bắt bỏ. Hiện giờ có cục diện bảo vệ sinh, có hậu sinh ti, nhân khẩu cũng gia tăng rất nhiều. Chế độ vệ sinh phòng dịch xác thực đã được thiết lập, khiến cho dân số quốc gia gia tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu như không theo chỉ dẫn của Hàn Cương, thủ vững nội bộ, trăm năm sau, khi đất đai không chịu nổi áp lực dân cư nữa, còn có thể an hưởng thái bình nữa sao? Đại Tống quốc sắp xong rồi. Nói chuyện giật gân. Trước mặt Thái Biện bị Hàn Cương chặn lại hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội, thiên hạ đất hoang rất nhiều, chưa mở ra đến không hết. Húng chi trên có thánh quân, dưới có hiền thần, an dân có thuật, lo gì gây loạn. Biên tu nói rất đúng, thiên hạ hoang địa đúng là không ít. Hàn gia ở Củng Châu có ruộng 300 khoảnh, đều là mới khai phá ra không được mấy năm. Ở Củng Châu, người người có ruộng, ít nhất đều có một khoảnh, một người đều là đầu trên càng không có một hai dưới 10 khoảnh. Nhưng những ruộng này là từ lâu tới, là đoạt từ trong tay người phiên. Xin hỏi biên tu, quân gia ở Phúc Kiến, có mấy khoảnh đất, có thể so sánh với một gã quan giữ cửa Củng Châu? Ba đời bất luận, hán 400 năm, đường 300 năm, hán chết nhiều đất ít. Tây hán đông hán đều có 200 năm, đường Chí An tiền sử cũng có 140 năm, gây loạn, nhưng người nhiều đất ít. Bởi vì nhiều người ít có biện pháp giải quyết. Lịch Anh. Sinh con không muốn cử động, chỉ là chìm trong nước. Giang Nam người ở đông đúc, nhất là Phúc Kiến chín phân sơn thủy, bởi vì ruộng đất thưa thớt, càng đối anh thành gió. Biên tu ra ở Phúc Kiến, việc này có cũng không. Cũng chính là những năm gần đây, có Giao Châu cùng hai quảng lương vận chuyển đến Tuyền Châu, áp chế giá lương thực. Biên tu thả rằng ngồi nhìn nhân luân thảm kịch trong nước, hãm quân bất nhân, lại phải bảo vệ những man di này. Nhiều năm hướng học, lại không biết học đi nơi nào. Mặc địch chi đồ cũng chỉ là đối xử bình đẳng, không nói trọng cầm thú mà khinh quốc nhân. Hàn Cương hừ mạnh một cái, vung tay áo, tên là Nho, thực chất là mọn, quân bối cũng vậy. Đạo thống tranh đấu, tranh chính là ý thức hình thái, tranh chính là lòng người hướng về phía sau, tranh chính là cương lĩnh phát triển quốc gia. Nho gia khác với Phật gia, bắt đầu từ Khổng Tử, chính là một học phái chú trọng hiện thực. Tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, giống như chư tử bách gia, lấy trị quốc lý dân làm trung tâm. Tân học của Vương An Thạch chủ trương là phục tam đại chi trị, giả vờ phục cổ, kỳ thực biến tổ tông chi pháp. Thông qua nhiều loại con đường thay đổi phân phối cũ, mà chủ trương của Hàn Cương thì là minh hoa di phân biệt, dương hạ biếm di, vì khuyết trương mà tìm kiếm lý luận căn cứ. Không phục giáo hóa, đó chính là cầm thú, người giết cầm thú, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng chỉ là lý luận là không đủ, ở trong hiện thực phải có động lực thúc đẩy. Cái thúc đẩy này chính là tính cấp bách, bắt tay từ nhân khẩu, bước bách triều đình áp dụng quốc sách khuyết trương. Khi toàn bộ quốc gia theo ý nghĩ của Hàn Cương, theo lý luận khí học để phát triển khuyết trương, đạo thống này thuộc về ai còn phải suy nghĩ nhiều sao? Chương 463. Hà cùng quân vương phân trọng, 2. Chương 463. Hà cùng quân vương phân trọng, 21. Ta cũng nghe qua Kiến Châu nhiều đối anh, tổn hao nhiều âm đức. Xu Mật nói đúng, triều đình không thể mặc kệ nó. Lời nói của hoàng hậu truyền đến từ sau tấm bình phong, sắc mặt Thái Biện vốn đã rất tái nhợt lập tức càng trắng hơn. Hàn Cương chỉ nhìn chằm chằm vào một chuyện của Cương Anh, Thái Biện muốn biện vô lực. Hướng hoàng hậu lại bỏ thêm một tảng đá lớn, đặt ở trên lưng hắn, trong lúc nhất thời lật người không nổi. Trên triều đình không biết có bao nhiêu không khí Phúc Kiến Hương, Phúc Kiến Cương Anh, đã sớm không phải bí mật. Mặc kệ là nguyên nhân gì, con cái không muốn nuôi, sinh ra liền ném xuống nước. Cái khác không nói, khu mật sứ Trương Hàm hiện nay, hắn là từ trong chậu nước cứu về, thiếu chút nữa vận khí đã thành du hồn trong nước, người biết việc này rất nhiều, bất quá hiện tại cũng chỉ dám lén lút truyền bá. Bài văn khuyên con nuôi, điều lệ cấm cưng chiều trẻ con, các quan viên nhậm chức Phúc Kiến trừ con châu, không biết viết bao nhiêu, phát bao nhiêu, nhưng căn bản vô dụng. Nên ném vào trong nước vẫn là ném vào trong nước. Nhà nghèo nuôi không sống, phú hộ sợ tranh sinh, cũng không muốn nuôi. Chỉ cần có thể sinh, lưu lại 2-3 đứa con trai cam đoan không dứt sau đó hài lòng. Hiện tượng cưng gái càng thêm nghiêm trọng. Thời đại này gả cưới chú ý đồ cưới, không có một bộ đồ cưới tốt, đến nhà chồng cũng đừng nghĩ có ngày lành, trong Liêu Thuấn cũng sẽ không có địa vị. Tập tục này, cả nước đều có, nhưng Phúc Kiến càng sâu. Trước hôn lễ, vì đồ cưới nhiều ít, tranh cãi như tụng, thường thường thông gia thành oan gia. Cho nên người Phúc Kiến rất nhiều cũng không muốn nuôi con gái, sinh ra nữ nhi chết đuối tỷ lệ hẳn là đứng đầu trong nước. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp, huống chi là kêu oan cho những tân sinh vô tội chết oan. Hàn Cương chiếm điểm cao đạo đức như vậy, Vương An Thạch và Trình Kiệt đều không mở miệng được. Dân gian có câu tục ngữ, khuỵu tay không thể rẽ ra ngoài. Hàn Cương lại bỏ thêm một câu, đi ra ngoài, còn nói được là người sao? Mặt Thái Biện lúc đỏ lúc trắng, nhìn thấy liền muốn ngã xuống, chỉ là miễn cưỡng đứng thẳng. Hàn Cương âm thầm lắc đầu. Da mặt Thái Biện còn chưa đủ dày, nếu như bây giờ có thể mắng to một trận, lại đụng vào cây cột một cái, không sai biệt lắm có thể rửa sạch một phen công kích trước đó. Bất quá nhất định phải tâm tư kiên định, tin tưởng vào quan điểm của mình đến người cố chấp, mới có thể làm được không tiếc xả thân hộ pháp đáng tiếc, tâm tính của Thái Nguyên độ kém xa. Mấy chục năm dưỡng sĩ của triều đình, quan viên được nuôi dưỡng từ mỡ bách tính, phần lớn đều bị nuôi đến xương cốt rã rời. Trước sự thật không thể bắt bỏ, lại không thông diễn xuất, Thái Biện chỉ có thể nuốt hận ở trên tụ anh điện. Hảo chiến tất vong, Ngọc Côn. Rốt cuộc Vương An Thạch cũng ra tay trợ giúp học trò của mình, Thái Biện nói như thế nào cũng là một học đồ mới có tiền đồ, đáng tiếc vận khí không tốt lại không biết tiến thối, gặp được kẻ tâm ngoan thủ lạt như Hàn Cương, nhân khẩu gia tăng đến mức khó có thể chống đỡ, là chuyện vài chục năm sau. Phong ngừa chu đáo, không vì bất tiện. Nhưng minh hùng chiến uy, tướng soái có thể thắng lâu mà không có. Chỉ cần gặp phải một lần đại bại, liền không chỉ là vấn đề tổn binh hao tướng, thổ địa, nhân khẩu đều sẽ bị tán loạn rất nhiều. Sau khi bại vài lần, nhân khẩu dư thừa còn lại bao nhiêu? Với quốc thế của Phương Kim, muốn thua cũng không dễ dàng. Sĩ khí quân tâm đang thịnh, đâu còn có đối thủ không có mắt. Chỉ cần quốc thế có chỗ khai thác, chính là thời điểm vì Phúc Kiến di chuyển phong tục. Hàn Cương xoay người đối mặt thiên tử cùng hoàng hậu phía bắc, thế nào là tai họa? Dân thương cũng vậy. Nếu có nước 9 năm, không mất làm đế, canh có hạn hán 7 năm, không hại làm vương. Hà cũng có thiên tai mà không dân biến. Thiên tai là số mệnh. Hữu dân không thương lại là nhân sự. Thần hai tay chống đỡ hậu cần yếu, trong đó tai họa quấn, cũng chính là cho thân dân quan tham khảo, châu huyện có tai họa không thay đổi. Phúc Kiến tuy không có thái biến, nhưng dân có thể nói không thương là được. Người làm chính trị phải có lòng nhân, cha mẹ sinh, tinh huyết tụ tập, cứ như vậy mà bỏ đi khe rãnh, chẳng lẽ không phải là tai họa sao? Bất luận là lúc nào, quốc sách có sinh mệnh lực đều là đương nhiên thuận theo thời sự, mà nhận được càng nhiều quan điểm tán đồng, cũng khẳng định là thuận theo tình thế hơn. Lòng người hướng về phía sau quyết định tất cả. Lúc quốc thế mới hưng thịnh, nói thanh tĩnh vô vi không ai để ý tới. Mà ở lúc quốc thế càng ngày càng xa sút, liền vừa vặn ngược lại, ngôn luận hiếu chiến sẽ chỉ bị gạt bỏ. Sau khi Vương Mãng dùng sấm vĩ xoán vị, vẫn lấy sấm vĩ làm pháp, cũng là không thể không thuận theo thời thế lòng người. Hàn Cương nắm chắc chính là thời thế và lòng người này. Hắn lại ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hiện tại ngồi rất an ổn. Bất luận là phái học mới hay là thầy trò trình môn đều khó có khả năng tiếp tục đề tài này. Ở trên chiến trường khai chiến không quen thuộc, người thông minh đều sẽ lựa chọn hành quân lặng lẽ đều đi tới một bước này, mặc kệ nhìn thế nào, người thắng lợi cuối cùng đều sẽ là hắn. Đã không thể biện bạch nữa rồi. Hàn Cương nghĩ. Trình Dục trầm mặc ngồi trên tụ anh điện, nhìn Hàn Cương đang cầm hiện anh Phúc Kiến và Giao Châu sản xuất, vi khí học chương mục. Khi Trình Lam nhận được ba đạo đề mà học trò đưa cho thái tử, liền biết mình đã thua hơn phân nửa. Loại đề mục dụng ý quá sâu này, nếu trích dẫn kinh truyền, lập tức có thể làm cho người ta buồn ngủ, nhưng hiện tại lại có vẻ thập phần thú vị, trong lúc bất chi bất giác hấp dẫn rất nhiều người. Cho dù là hoàng đế hoàng hậu giáp mặt, còn có thể lấy ra khuyên can. Chỗ khí học làm người ta không thể làm gì nhất chính là chỗ này. Liên quan quá chặt với thực tế, tùy ý đều có thể được nghiệm chứng. Thượng như câu, vật đua trời lựa chọn, người thích ứng sinh tồn. Cho dù là dân chúng bình thường, chỉ cần nhìn thấy nệ bắt trùng, thủ cung đoạt vĩ, rất dễ dàng sẽ lý giải được cái gì gọi là người thích hợp sinh tồn. Khi huynh đệ của mình ở trong đại trạch giáo huấn dịch kinh, vì Tam Dương đô thất vị này mà dần dần kinh thán không thôi. Hàn Cương đã đem nhận biết về cách vật trí chi phát huy đến trong thường ngày đạo lý ngay trong nhật dụng. Hàn Cương cho dù đến gần một gian phòng bếp, cũng có thể chỉ vào từng cái hũ lọ nói cả một buổi tối. Mà không thể làm được điều này, thì là khúc cao ít cùng quả. Muốn được tán đồng, phải trả giá cố gắng lớn hơn nữa. Bài ca dao của người ba dưới đó chắc chắn sẽ có nhiều người truyền xuống nhất. Trình Kiệt lại không có cách nào đổi dịch chuyển thành sách vỡ lòng dễ hiểu cho người ta. Khi trọng tâm của nho môn kinh truyền từ chú thích của Trương Cư chuyển vào nghĩa lý, liền quyết định Hàn Cương có thể học vấn gần sát với cuộc sống, có thể đạt được ủng hộ lớn nhất, cho dù ở trên kinh biện lý khuất từ nghèo, cũng so ra kém người càng có thể dẫn kinh điển, nhưng luôn có thể đạt được càng nhiều người tán đồng. Thiếu hụt giữa thiên nhân trong khí học, nhưng trọng tâm của Hàn Cương cũng không phải là biện luận với người ta trên nghĩa lý giải kinh điển, hắn luôn kéo đề tài đến hiện thực. Giống như là nhà tung hoành thường xuyên xuất hiện trong chiến quốc sách, thường dùng ví dụ trong hiện thực để thuyết phục đế vương. Không thể thoát ly hiện thực, đây là đạo lý mà Hàn Cương nói cho tất cả mọi người biết. Trình Dục thu hồi ánh mắt đầu hàng Lã Đại Lâm. Lã giữ thuốc hiểu rõ, cho nên mới lựa chọn lựa bộ. Nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ tiếp tục gây khó dễ với Hàn Cương, trở thành một đạo chấp niệm, không người nào có thể thay đổi. Hàn Cương cũng không thèm để ý điểm này, có lẽ hắn đã sớm không có để Lữ Đại Lâm ở trong lòng. Bây giờ Lữ Đại Lâm đã không có khả năng chống đỡ đạo thống của Trình Môn trong tương lai, trong lòng Trình Kiệt nặng trĩu, không biết môn hạ của hắn còn có mấy người có thể gánh vác nổi trọng trách này. Mà người hộ pháp như Hàn Cương lại ở nơi nào? Hình Thứ, chỉ sợ có chút khó khăn. Hiểu rõ đệ tử không có gì hơn sư trưởng. Tâm thuật của Hình Thứ kém một chút, ở trong quan trường có lẽ như cá gặp nước, nhưng đối với đạo lý sáng tỏ lại kém Hàn Cương nửa thành. Trong thế hệ mới của đảng cũ, Hình Thứ xem như là một người tương đối có năng lực làm việc, số người Lạc Dương coi trọng hắn bên kia không ít. Môn hạ của Trình Triều đang thiếu một người như vậy có thể kết giao với các phương diện, thoạt nhìn cũng là môn nhân tiền đồ vô lượng. Trước tái có y bát của Hàn Cương Diên, khí học có thể có danh vọng như bây giờ, hơn phân nửa công lao đều ở trên người Hàn Cương. Nhưng khí học hiện tại còn có bao nhiêu thuộc về Trương Tái, đã rất khó nói rồi. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng Trình Dục cảm thấy Hàn Cương đích xác có hiểm nghi cưu chiếm tổ chim khách. Nhưng Trương Tái trở thành hiện học đương thời, địa vị xa xa không đủ lại được triều đình tặng lộc, điều này không thể tách rời với đệ tử tốt như Hàn Cương. Mà nhị Trình tuy nói ở Lạc Dương dạy học, ra vào Tung Dương thư viện, người ủng hộ trong trọng thần nhiều hơn Trương Tái nhiều. Nhưng học sinh bọn họ lại thiếu một truyền nhân y bát có thể hát vang tiến mạnh trong quan trường, lại không tiếp dư lực tuổi phồng cho hắn. Ngày sau muốn phát triển, độ khó có thể nghĩ. Tầm tới tìm lui, chỉ có một Hình Thứ còn có thể coi là xuất sắc. Có thể đồng thời được nhiều nguyên lão coi trọng, môn hạ nhị Trình cũng chỉ có một mình hắn. Mặc dù còn có chút khuyết điểm, nhưng cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ, dù thế nào cũng mạnh hơn so với đem khí học trình diễn ra ngay cả Trương Tái cũng sắp không nhận ra. Tống Dụng Thần túi đầu nhìn xem. Quan gia trên ngự tọa chỉ có con mắt đang nháy, ngón tay ở trên sa bàn đều là vẽ hai chữ liền xóa đi, thoạt nhìn giống như là tâm tư đang do dự bất định, bộ dáng bị quấy rầy kế hoạch, không có khả năng không bị đánh loạn. Hàn Cương có thể một lần nữa xác định cái gì gọi là cầm thú, đem kinh diên kéo đến phương hướng quan gia không muốn nhìn thấy. Nếu như quan gia có thể nói chuyện, như vậy hắn còn có thể tiến hành khống chế, đáng tiếc hắn nói không được, chỉ có thể thông qua ngón tay biểu đạt tâm ý, không có cách nào để cho hai vị vương, chính hai vị áp chế hậu bối của bọn họ. Cũng không phải Hàn Cương một mực khẳng định Man Di là cầm thú, mà là từ rất sớm trước kia, nho gia nói như vậy, chỉ là không có một quá trình luận chứng hợp lý nghiêm mật, cứ như vậy một đường lừa gạt qua. Thẳng đến khi Hàn Cương đưa ra một câu trả lời tùy thời có thể đạt được chứng minh, đây chính là năng lực của hắn. Man Di đã tập đạo cầm thú, như vậy Hoa Hạ tất nhiên khác với nó. Người có lễ, Hoa Hạ, đây cũng là văn tự trong kinh điển. Minh Hoa Di phân biệt, nhân cầm chi phân, sau đó thuận lý thành chương. Hàn Cương trước đó chôn xuống phục bút, từng cái bộc lộ, bất luận là tân học hay là chỉ môn, chung quy là đánh cờ kém một chiều, để cho hắn có thể đạt được thắng lợi. Khó trách quan gia kiêng kỵ như thế, Tống Dụng Thần lại một lần nữa xác định. Quan gia, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Tuân. Lúc này, hoàng đế không thể không nói. Quan gia, hôm nay đến đây thôi. Hoàng hậu lúc này mới mở miệng nói, thái tử cũng mệt mỏi rồi. Chương 464, Hà cùng quân vương phân trọng, 3. Chương 464, Hà cùng quân vương phân trọng, 22. Vừa dứt lời với hoàng hậu, quân thần trong điện đồng thời ngẩng đầu, nhìn thái tử, nhìn về phía Triệu Tuân, vẫn không quên quét mắt bình phong. Bất quá bọn họ rất nhanh liền đồng thời thu tầm mắt lại, ánh mắt giao thoa lẫn nhau, lại đều tránh đi. Trong lòng mỗi người đều hoài nghi, thái tử nhìn không có việc gì, là tình huống của thiên tử không đúng, hay là hoàng hậu có ý nghĩ gì? Chỉ có Vương An Thạch và Hàn Cương là nhìn chằm chằm vào địa vị của Tống Dụng Thần, tể phụ, cho bọn họ nhiều đặc quyền, can đảm, cùng với kinh nghiệm hơn. Tống Dụng Thần mồ hôi tuôn như mưa. Nhìn thẳng thiên tử là tội bất kính. Các thần tử khác trong điện không dám mạo phạm, nhưng Vương An Thạch và Hàn Cương lại có đủ quyền lực không thèm để ý, nhưng Vương An Thạch và Hàn Cương nhìn mình chằm chằm, góc độ khác biệt rất nhỏ, nhưng theo tầm mắt truyền đến áp lực, lại khiến Tống Dụng Thần không tính sai. Nếu như chỉ là tể phụ nhìn mình chằm chằm, Tống Dụng Thần còn không đến mức đổ mồ hôi lạnh, chỉ là nếu như lại thêm hoàng hậu thì sao? Thiên tử không có việc gì, là hoàng hậu có việc. Hoàng hậu tùy ý chen vào, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hơn nữa còn là mở miệng cắt ngang kinh yến, điều này càng làm cho người ta không thể không sinh lòng nghi ngờ. Trượng phu khi ở đây, nào có thể tùy ý nói chuyện với thế tử. Trường hợp như kinh yến, nếu không phải hoàng hậu có tư cách buông rèm chấp chính, căn bản không vào được tập anh điện. Cho dù là người bình thường đại khách, cũng rất khó nhìn thấy chủ nhân còn chưa lên tiếng, làm nữ chủ nhân liền tự chủ trương chủ khách. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ càng không cần phải nói, quy củ phải càng nặng hơn một chút. Nhưng hiện tại hoàng hậu lại làm ra, trục xuất bao gồm cả tể phụ trong một đám quan thanh quý. Năm đó Quách hoàng hậu cãi vã với phi tần được sủng ái Ngộ Thương Nhân Tông, bị phế bỏ ngôi vị hoàng hậu. Mà chuyện bây giờ làm với hoàng hậu, nếu thật sự truy cứu, nhất định là tính chất nghiêm trọng hơn so với xung đột nhỏ trong nhà. Chẳng lẽ nhịn không được muốn đoạt quyền? Thật ở trong cung điện, từ nhỏ lớn lên trong hoàng thành, Tống Dụng Thần giống như quen thuộc với việc tranh đoạt quyền lực. Thiên tử bệnh liệt, xét đến cùng cuối cùng vẫn phải để hoàng hậu làm chủ. Nắm quyền lớn hơn nửa năm, quốc chính không chỗ sơ thất, trên quân sự càng làm cho mấy vị quan gia sau thái tổ thái tông theo không kịp, nhưng hoàng đế lại luôn không chịu buông tay, vẫn là mỗi ngày đều phải nghe người đọc tấu chương, can thiệp quốc sự. Nhưng vì phòng ngừa hoàng đế lo lắng quá độ, tin tức Liêu quốc nhập khẩu đều gạt hắn, làm cho tấu chương hiện tại đều phải nghĩ cách sửa lại một lần, làm cho bên trên không có bất kỳ chỗ nào khiến hoàng đế sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là nói dối càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó có thể bù lại, vì nói dối một lần phải nói ra ba cái, cẩn thận từng ly từng tí thời gian lâu, đích thật là sẽ làm cho lòng người cảm thấy không kiên nhẫn. Nếu như là Trương Hiến Minh túc hoàng hậu năm đó, khẳng định đã sớm phát tác. Thánh nhân hiện nay tuy nói ấn tượng trong lòng Tống Dụng Thần cùng Trương Hiến hoàng hậu kém quá xa, tính cách cương ngạnh xa không bằng Tào Thái hoàng cùng Cao Thái hậu, nhưng người cũng sẽ thay đổi, có thể nhịn đến bây giờ cũng coi như là có tính nhẫn lại. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nên xuống tay ở nơi có trọng sự của Bình Trương quân quốc là Vương An Thạch. Nếu Vương An Thạch đứng ra, thiên tử lại phối hợp, hoàng hậu khẳng định không được tốt. Hoàng hậu tính sai thời gian địa điểm, đổi lại ở trong hậu cung, muốn làm thế nào thì làm thế đó. Hiện tại trên điện ít nhất có hai vị tể phụ, tuy nói đều chỉnh đơn từ trước, nhưng địa vị thế nào cũng không có khả năng bởi vì một hai phong đơn từ trước mà bị dao động. Chính là Hàn Xu Mật có thể sẽ đứng về phía hoàng hậu, nhưng bên kia còn có Vương Bình Trương. Từ sau khi hắn đi về phía bình phong, đã nhìn thấy Lưu Duy Giản đeo một khuôn mặt đen, môi xanh trắng, không có chút huyết sắc nào, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng Tống Dụng Thần hiện tại cười không nổi. Hắn biết, biểu tình trên mặt mình chỉ có thể là Lưu Duy Giản phiên bản đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tống Dụng Thần xoay người, liếc mắt nhìn xa bản, sau đó cắn răng một cái, hoàng đế có chỉ, hôm nay kinh tiệc chấm dứt ở đây. Vương An Thạch nhướng mày, muốn có chút động tác, ánh mắt đảo qua những người khác trên điện, nhưng lại có chút do dự bất định. Hàn Cương đón nhận ánh mắt của Vương An Thạch, gật đầu một cách ổn định và mạnh mẽ. Thần cần tuân thánh dụ. Hàn Cương trước một bước xoay người hành lễ lên phía trên. Hắn cũng không phải là thần tử trung thành và tận tâm, lại không rõ tình huống, tùy tiện tỏ thái độ cũng không phải chuyện tốt. Vương An Thạch hơi do dự, cũng cung kính tiễn thiên tử rời đi. Tựa như lúc trước tới, Triệu Tuân được nâng rời khỏi tập anh điện. Hoàng hậu kéo thái tử đi theo phía sau đưa tiễn một nhà hoàng đế, các thần tử mới thối lui ra khỏi tập anh điện. Nhạc phụ. Hàn Cương khẽ gọi Vương An Thạch đang đi phía trước. Vương An Thạch còn gọi hắn sớm hơn một bước, dừng chân lại đương nhiên không thể nào trở về đơn giản như vậy, đi chậm một chút, nếu có gì muốn chào hỏi, khẳng định sẽ có người đuổi kịp. Lục Tá thấy Hàn Cương và Vương An Thạch dừng bước, đứng ở bên ngoài tập anh điện. Nhưng tiểu quan Như Ý cũng không dám đi chậm một chút. Lúc thiên tử không vui, tể phụ có thể tùy ý tiến vào tập cung, thăm dò bệnh tình của thiên tử. Những người khác cũng không có tư cách này. Nhìn Chính Lam, chào hỏi Vương An Thạch và Hàn Cương xong, Lục Tá cũng đi trước, Lục Tá cũng tiến lên, qua loa hành lễ với Vương An Thạch và Hàn Cương, đi theo đại đội. Rốt cuộc thiên tử đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lục Táp sôi trào. Vừa rồi không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn phản ứng của Hàn Cương và Vương An Thạch, hắn cũng biết không đúng. Thiên tử nhất định muốn hai nhà liên thủ tiến vào tiêu diệt Hàn Cương, nhưng Hàn Cương lại muốn làm như vậy, hoàn toàn trở thành vai diễn của hắn. Vừa rồi hoàng hậu trên điện chen vào nói, vốn tưởng rằng là cho thiên tử một cái thang để xuống này, hiện tại xem ra hình như có nguyên nhân khác. Lục Tá thầm nghĩ, hoàng hậu vẫn luôn thiên vị trong bữa tiệc, bằng không thái biện cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy, đây căn bản không thể xem như là kinh điển. Vốn là truyền thụ kinh điển của Nho Môn, sau đó liên hệ thực tế, lấy tư cách thiên tử trị quốc. Nhưng Hàn Cương giảng cho hắn một bộ đồ vật, sau đó kéo đông kéo tây lên kinh điển hôm nay là xuân thu. Nhưng thế nhân sẽ không nghĩ quá nhiều, Hàn Cương thắng lợi trong kinh tiệc, đến ngày mai khẳng định sẽ truyền đi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thấy, tình huống có lẽ có thể có chút biến hóa. Ngọc Côn, thiên tử làm sao vậy? Đợi mọi người đều đã đi xa, Vương An Thạch hỏi Hàn Cương, giọng điệu có chút gấp gáp. Hàn Cương lắc đầu, tiểu tế không biết. Thiên tử vẫn luôn có gấp, trừ phi là bệnh tình chuyển biến tốt, thân thể có nhiều chỗ có thể động đậy. Nếu không cho dù mí mắt cùng ngón tay tình huống chuyển biến xấu, cũng rất khó phân biệt được. Hắn mới vừa ở trên điện cách xa như vậy, làm sao có thể thấy được thanh thiên tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhạc phụ cũng không cần lo lắng, đến bây giờ, tình huống còn có thể xấu hơn sao? Hắn lại hỏi ngược lại. Vương An Thạch không vì lời Hàn Cương mà quên đi, với tình hình của Triệu Tuân, tệ hơn nữa cũng chỉ có một khả năng. Nhưng hắn cũng không quá thương cảm, Vương An Thạch kỳ thực cũng giống như rất nhiều người, hiện tại đã có chút chết lặng. Qua tuổi hoa giáp, tiễn đưa thân bằng hảo hữu không biết bao nhiêu, đã sớm nhìn quen sinh tử. Hoàng đế đã có hai người, nhiều hơn một người, kỳ thực sớm đã thành thói quen. Thiên tử kéo dài hơi tàn đến lúc này, các triều thần cũng đều tập mãi thành thói quen. Mỗi ngày vào triều, thứ nhìn thấy là hoàng hậu sau rèm, mà không phải hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh. Và lại các tể phụ trải qua đối với tập thể thiên tử lựa gạt, còn có thể có bao nhiêu lòng trung nghĩa, kỳ thực cũng rất khó nói. Hy vọng tiếng chuông lớn nhỏ trong ngoài chùa miếu trong ngoài kinh thành sớm một chút gõ vang, không phải là số ít. Vương An Thạch chậm rãi đi tới, đột nhiên mở miệng, vật cạnh thiên trạch, người thích hứng thì sinh tồn. không ngờ Ngọc Côn ngươi truy vật trí chi cuối cùng lại có đạo lý như vậy. Hàn Cương không ngờ Vương An Thạch lại chuyển đề tài sang cuộc thi biện luận vừa rồi, sao vậy, nhạc phụ cảm thấy không đúng.
Không.
Vương An Thạch lắc đầu, chậm rãi nói, đúng rồi, đúng rồi. Hắn chậm rãi đi về phía trước, để Hàn Cương đi theo ở phía sau, thật lâu cũng không mở miệng đại tống trị quốc chi thuật, thật ra là cả hai loại nho pháp, vương bá đạo tạp phụ chi. Đọc kinh sử thành thục sẽ hiểu được điểm này. Mà Hàn Cương vật cạnh tranh trời đất, nói là tương đối nhân thuật, nhưng chính là đặt ở đại tống, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là ví dụ chứng minh đạo người và cầm thú tồn tại trên đời. Lấy ra làm chứng cứ hoa di phân biệt, rõ ràng người và cầm thú phân biệt, kỳ thật còn không bằng nói là pháp tắc thông hành hậu thế. Bất kể là vật lý hay là tính toán, bao gồm cả phương pháp phòng dịch mạ vàng cho Hàn Cương, theo Vương An Thạch thấy, vẫn chỉ là tạp thuật. Nghiên cứu càng sâu thì càng xa cách với trương tái đàm luận. Đây là nguyên nhân Vương An Thạch luôn duy trì lòng tin. Nhưng hôm nay xem ra, Hàn Cương đã thật sự đi lên đại đạo. Hiện tại một hậu bối mới học cũng không nên thần, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào chính mình tiếp tục để ép con rể nhà mình. Ngày đó Hàn Cương tới bái phỏng, lưu lại chẳng khác gì đưa tối hậu thư, Vương An Thạch bị kích thích, sớm đã quyết định muốn cùng khí học đỉnh đã mất đi thời cơ áp chế khí học tốt nhất. Có lẽ nói, cơ hội cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Vương An Thạch hiểu rõ, hôm nay kết thúc qua loa với Thượng Hải, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là Hàn Cương. Kết quả như vậy, đối với Vương An Thạch và Trình Kiệt đều là đả kích rất lớn. Ai cũng muốn cho Hàn Cương một kích đón đầu trên kinh nghĩa, nhưng không ai ngờ được Hàn Cương lại phát ra lý luận, vật đua trời lựa, người thích đứng thì sinh tồn, từ trong xuân thu. Nói thật, Vương An Thạch cũng trở tay không kịp. Ngay từ đầu y căn bản không nghĩ tới Hàn Cương có tài năng tranh luận với nho giả chân chính trong ngũ kinh. Khi Hàn Cương nhắc tới Xuân Thu, Trình Kiệt chủ động phối hợp. Nhưng nếu Trình Kiệt không phối hợp, Vương An Thạch cũng sẽ giúp một tay. Xuân Thu giảng về Tôn Vương diệt di, Đồng Trọng Thư thổi phồng cảm ứng thiên nhân nhất là trọng điểm trong đó. Đồng Trọng Thư trong Thiên Nhân Tam Sách có bao nhiêu thành phần thuộc về Xuân Thu? Xuân Thu phồn lộ nói đến là cái gì? Còn có Xuân Thu quyết ngục, cơ hồ đem Xuân Thu nâng lên vị trí đứng đầu ngũ kinh. Sơ hở lớn nhất của khí học nằm ở cảm ứng của thiên nhân. Đây là nhận thức chung của mọi người. Hai người đều có quan hệ mật thiết với Hàn Cương, người khác không biết gốc gác của Hàn Cương nhưng Vương An Thạch và Trình Kiệt lại biết rất rõ. Đều là tông sư nho học, Hàn Cương có ẩn dấu thư từ qua lại thế nào, bàn tán một chút về kinh điển của hắn ở trên phương diện nho học, sớm đã bị bọn họ nhìn thấu. Bất luận Hàn Cương thay đổi chú giải đối với Xuân Thu thế nào, cuối cùng hắn cũng không thể tránh khỏi Đồng Trọng Thư. Hàn Cương cho dù có thể không đi lối tắt, có lòng tin đưa Xuân Thu yếu nghĩa khác ra trình diễn, nhưng Vương An Thạch và Trình Kiệt có ai không tràn ngập tự tin đối với học vấn của mình? Kéo về trong Thiên Nhân Tam Sách có khó khăn gì? Nhưng đáp án mà Hàn Cương đưa ra vượt xa tưởng tượng. Liệu địch không rõ, cũng chẳng trách thua triệt để. Vương An Thạch suy nghĩ gì, Hàn Cương ít nhiều cũng có thể đoán được. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều chỗ tự mãn. Học vấn mà hắn chủ trương, từ mục tiêu đến cương lĩnh, lại đến thủ đoạn thực hành, cùng với lộ tuyến học tập từ nông đến sâu, trình độ hoàn mỹ của nó đều là thứ mà các học phái khác không có. So với tất cả học phái đương thời, căn cơ của bản thân khí học không ở trên mấy quyển kinh thư do thánh nhân biên soạn kia, mà là toàn bộ tự nhiên. Đây chính là chênh lệch thời đại, đây chính là tầm mắt khác nhau. Là có mấy trăm vạn người trên thế giới tích lũy làm át chủ bài, chênh lệch to lớn, vượt xa Vương An Thạch, Trình Lam có khả năng tưởng tượng cực hạn. Cho dù Trình Kiệt, Vương An Thạch có năng lực cũng không thể rút ngắn khoảng cách như vậy. Thắng lợi là đương nhiên, vấn đề duy nhất chỉ là trình độ của người thực hành sẽ ở trong quá trình này tạo thành nhiều khúc chết mà thôi. Su Mật, xin dừng bước. Sau lưng có tiếng nói cắt ngang cuộc dạo bước của ông con rể, Dương Tiễn vội vàng chạy tới từ phía sau, gọi Hàn Cương, Su Mật, khẩu dụ của hoàng hậu, mời Su Mật tốc độ tới Phúc Ninh Điện. Chương 465. Hà cùng quân vương phân trọng, 1. Chương 465. Hà cùng quân vương phân trọng, 23. Vương An Thạch mặt tối sầm lại, hai mắt phẫn nộ như muốn phun ra lửa. Hắn đường đường là bình chương, dù là thiên tử cũng sắp tắt thở, muốn mời vị đệ tử dược vương Hàn Cương này giữ mạng, cũng không thể để Vương An Thạch qua một bên. Hắn là trọng sự của Bình Chương quân quốc đại sự của triều đình không có chuyện gì không thể can thiệp, mà trong cung đình, chỉ cần có liên quan đến thiên tử, đó chính là quốc gia đại sự, hắn cũng có quyền can thiệp. Dương Tiễn biết khẩu dụ mà mình truyền lại dễ dàng chọc giận Vương An Thạch đến mức nào. Trước đó nhìn thấy Hàn Cương và Vương An Thạch chậm rãi đi lại trước tập ánh điện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng y vẫn phải mời Hàn Cương đến trước mặt Vương An Thạch. Hàn Cương thấy sắc mặt Vương An Thạch khó coi, cười trấn an, nếu chỉ có tiểu tế, vậy còn không mau, nếu mời được nhạc phụ, tình huống thật sự rất nguy rồi. Su Mật nói đúng, Su Mật nói đúng. Dương Tiễn ở bên cạnh gật đầu, đáng thương nhìn Vương An Thạch, bình thường, còn không dẫn đường phía trước. Vương An Thạch quát lạnh một tiếng, hai mắt vì già nua vẫn đục thoáng cái trở nên sắc bén, hung hăng đảo qua Dương Tiễn. Có thiệp mời hay không là một hồi, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Dương Tiễn sợ tới mức run rẩy, đầu gối đều cong một cái, kém chút ngã xuống đất. Nô tỳ biết, nô tỳ biết. Dương Tiễn run rẩy, ngay cả xưng hô sai cũng không phát hiện, vội vàng dẫn đường phía trước, cũng không quan tâm hai người phía sau rốt cuộc có theo kịp hay không. Hàn Cương cũng không quan tâm, vội vàng đi theo Vương An Thạch tới Phúc Ninh Điện. Lúc đến Phúc Ninh Điện, Dương Tiễn đi vào trước, Vương An Thạch theo ở phía sau, thân vệ canh cửa còn muốn ngăn cản hắn một chút, nhưng Vương An Thạch lại trừng mắt, liền dọa lui bảo vệ cửa, sải bước vọt vào trong tẩm điện. Vương Bình Chương. Vương An Thạch vừa vào tẩm điện đã ngồi bên giường, nhìn hoàng hậu, hiển nhiên là kinh hãi, thậm chí còn trừng mắt nhìn Dương Tiễn. Mãi đến khi nhìn thấy Hàn Cương đi theo phía sau, y mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, "Hàn Su Mật, mời qua đây nhanh một chút, xem qua Hàn gia." Lúc này Vương An Thạch đã đứng bên ngự tháp, túi người nhìn Triệu Tuân, hoàn toàn không để ý tới hướng hoàng hậu đang ngồi bên cạnh ngự tháp. Triệu Tuân bây giờ nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có phản ứng với bên ngoài, chỉ là còn có hô hấp, ngực hơi phập phồng, cuối cùng tránh khỏi tình huống xấu nhất xuất hiện. Hàn Cương bước nhanh vào trong tầm điện. Trong Phúc Ninh điện có chút loạn, người chạy loạn, đồ vật loạn phóng. Hoàng hậu giống như mất đi người tâm phúc, hoảng sợ ngồi ở bên giường, hoàn toàn không quản loạn tượng trong tầm điện. Mà trong không khí trong điện còn có một mùi thối, ngay cả mùi thuốc và mùi sông khói cũng không che giấu được. Hàn Cương biết đây không phải là vấn đề gì lớn, thời gian lâu dài chẳng mấy chốc sẽ không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là vấn đề phổ biến như vậy, có chút vấn đề là không thể tránh khỏi. Hoàng đế bệnh liệt giường, hết thảy đều không thể tự gánh vác, cũng không thể tự kiềm chế, hoạt động sinh lý giống như hải nhi mới sinh ra. Vừa rồi ở trên tụ ánh điện, sau khi hoàng hậu mở miệng, trong nháy mắt trong đầu Hàn Cương liền hiện lên một khả năng như vậy, nhưng cảm giác quá mức buồn cười, ý niệm trong đầu ngược lại liền bị mình đánh mất. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ là mình luôn nghĩ quá nhiều, có lẽ nguyên nhân thật sự rất đơn giản. Triệu Trinh nhắm mắt nằm trên giường, không nhúc nhích, nhìn tay Triệu Trinh của hoàng hậu ngồi trên mép giường. Thái độ của Hướng hoàng hậu có thể không phải là vì nguyên nhân nào đó phức tạp hơn, khiến bữa tiệc khẩn cấp chấm dứt. Nhưng bây giờ hôn mê lại là tình huống gì? Chẳng lẽ thật sự là bị trò hề của mình làm cho tức giận đến phát bệnh? Vốn là thiên tử che giấu thiên hạ, hiện tại ngay cả hoạt động sinh lý cơ bản nhất cũng phải được người khác hầu hạ, thậm chí làm cho cung khuyết ố uế, trên lệch này, đích xác lớn đến mức làm cho người ta không thể nào tiếp nhận. Chỉ là thiên tử vẫn luôn rất lý tính, biểu hiện rất yên ổn. Đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm, lấy lý tính như vậy, sớm nên thích ứng. Có vấn đề gì, trong hơn 200 ngày trước, thần trí yên ổn hắn cũng nên quen rồi. Hơn nữa Hàn Cương càng biết, canh thuốc can thần, thái y cục vẫn luôn mở cho thiên tử. Hàn Cương cau chặt lông mày, đi tìm một lời giải thích hợp lý. Chỉ là sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt từ trong chén thuốc còn lại một nửa. Đây là vấn đề sao? Dĩ nhiên không phải. Có lẽ lý do thật sự rất đơn giản, càng có thể hiện tại chỉ là hôn mê tạm thời, rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng bây giờ còn muốn so đo cái gì? Cơ hội khó được, Hàn Cương rốt cục buông lỏng lông mày, khôi phục bộ dáng đã tính trước. Nhìn xem ngựa y trực nhật hôm nay, lại là Lôi Giản hắn hết sức quen thuộc, giao tình cũng không cạn. Nhưng Hàn Cương không hỏi Lôi Giản cái gì, mà là kéo Dương Tiễn tới. Lúc này vẻ mặt Hàn Cương nghiêm khắc, liền đứng sừng sững ở trước mặt Dương Tiễn, chất vấn hắn nói, quan gia nửa năm qua có bao nhiêu lần đi qua đình viện hoặc trong hậu viện? Nói thật. Dương Tiễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, hồi xu mật, cũng không dám để cho quan gia hỏng gió. Vậy nửa năm qua, quan gia có từng lên điện, hoặc là từng được mời vào yến hội hay không? Dương Tiễn lắc đầu, không lên điện nữa, cũng không vào yến hội nữa, chỉ là đang dưỡng bệnh. Chẳng lẽ không có chút hoạt động nào sao? Hàn Cương tiếp tục truy vấn. Từng vấn đề liên tiếp xuất hiện, tất cả đều đổ về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, lúc lâu cũng sẽ động một chút. Ừm. Hàn Cương gật gật đầu, xem ra tạm thời hài lòng. Hắn đương nhiên biết, sau khi Triệu Tuấn phát bệnh, sẽ không lên điện nữa. Tuyệt đại đa số thời điểm đều nằm trên ngự tháp của Phúc Ninh Điện. Hoạt động duy nhất, ngoại trừ mí mắt và ngón tay ra, chính là giúp hắn xoay người, lúc lâu và châm cứu, sẽ có dỗi thân thể một chút. Hàn Cương lại chuyên chú nhìn thiên tử trên giường bệnh một hồi, vẫn là mê man. Lúc quay đầu trở về, vẫn không phải hỏi thái y Lôi Giản, mà là tiếp tục truy vấn nội thị bên người Triệu quan gia. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn hiển nhiên càng sắc bén, thậm chí có thể nói là hung lệ. Quan gia hơn nửa năm qua có thường xuyên ngồi dậy sao? Thân thể Dương Tiễn run rẩy, có thể là bị ánh mắt của Hàn Cương hù dọa, đều là nằm dựa vào. Hắn nhỏ giọng nói, nheo mắt cố gắng nhớ lại, chỉ vào một góc xích đu trong tầm điện, đại đa số đều ở phía trên, chỉ có vài lần là ngồi dậy. Trước đó từng có mấy lần? Hàn Cương lập tức truy vấn, rốt cuộc là bao nhiêu lần? Từng có nhiều lần, mỗi lần đều có gần một khắc đồng hồ. Dương Tiễn ngẩng đầu, nhanh chóng đáp, một khắc đồng hồ à? Hàn Cương cảm khái thật lâu, sau đó hỏi Lôi Giản, biết chuyện gì xảy ra rồi? Lôi Giản gật đầu, quan gia nằm ngáy ngủ lâu, ngồi được một lúc lâu sẽ có vấn đề. Hướng hoàng hậu nắm chặt tay thiên tử, hỏi, vấn đề gì? Quan gia nằm trên ghế, kỳ thực cũng nửa nằm nửa ngồi, cơ hồ không hoàn toàn ngồi, lại là tình huống thời gian rất lâu. Hôm nay một lần kinh yến, thân thể thoáng cái không thích đứng được, dù sao cũng là tốt chung. Chỉ đơn giản như vậy. Hướng hoàng hậu hỏi với giọng suy yếu. Thân thể của quan gia kỳ thực đã rất suy yếu, hiện tại đều là đang nỗ lực chống đỡ. Hơn nữa cũng không phải là chuyện đơn giản. Để biết một chút đáp án, không biết đã dùng bao nhiêu người để đi tìm, giải phẫu bao nhiêu thi hải. Hàn Cương nói. Hướng hoàng hậu nghi hoặc, giải phẫu thi hải là chuyện ở Hà Đông. Hàn Cương giải thích, bệnh viện chiến địa ở Hà Đông đã giải phẫu thi thể tù binh rất nhiều, hơn nữa còn có dê bò. Điện hạ có lẽ không biết, y công trong bệnh viện ở Hà Đông đã có thể mổ bụng dê mẹ lâm buồn, thả thai con bên trong ra, rồi khâu vết thương lại. Trong 7 trường hợp thường có thể thành công. Luyện tập thêm một thời gian nữa, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, thậm chí cao đến mức dùng trên người phụ nữ có thai khó sinh. Có lẽ qua vài năm nữa, sẽ không cần lo lắng khó sinh, còn có bệnh hiểm nghèo đột phát trong bụng. Đây không phải là hoa đà sao? Hướng hoàng hậu kinh ngạc hỏi. Hiện tại ở đâu có hoa đà? Chỉ có thể dựa vào học nhiều luyện nhiều. Luyện đến quen tay hay việc, cũng không cần hoa đà nữa. Hàn Cương lắc đầu. Lôi Giản, bệnh tình của quan gia là sao? Vương An Thạch trầm mặc thật lâu hỏi. Sau khi trải qua giải phẫu, hiện tại đã xác định nguồn bệnh của tốt trung, càng quan trọng hơn là vì sao phát bệnh. Đầu óc là nơi Lục Dương biết, ngồi thẳng đi lại, nói chuyện suy nghĩ, đều phải dựa vào đầu óc trong đầu. Mà tốt trung, xác thực nói hẳn là trong tốt đầu trung, đều là huyết mạch trong đầu vỡ tan, giống như là nước lũ tràn lan, đầu óc bị thương. Vậy à? Hoàng hậu khẽ lẩm bẩm. Máu chảy như nước, tính của nó không hề bị bôi trơn. Nếu không có trái tim không ngừng đập, làm huyết áp trong đầu, máu trên người sớm đã rơi xuống mắt cá chân vì tự trọng. Sau một thời gian dài ngồi xổm, đột nhiên đứng lên, đều sẽ không thể không choáng váng một trận, đây là nguyên nhân do huyết hành không đủ. Lần này quan gia phát bệnh, rất có thể là do huyết hành không đủ. Lôi Giản trả lời, hơn phân nửa là văn chương tổng kết từ bệnh viện chiến địa Hà Đông. Những phát hiện này đều có tác dụng rất lớn của Hàn Cương. Không có Hàn Cương chỉ huy, bệnh viện Hà Đông làm sao có thể đi giải phẫu cơ thể người, ngay cả động vật cũng không trở về. mà những tổng kết kia cũng tiến hành dưới sự chỉ điểm của Hà Cương. Bệnh viện chiến trường tiền tuyến, y công trong đó đều là hậu sinh ti điều động nhân thủ thái y cục ra ngoài. Từ y thuật và dược vật, hậu phương phía trước câu thông chặt chẽ, duy trì hoạt động giao lưu cực kỳ mật thiết. Thủ đoạn chữa bệnh mới, phương thuốc dược liệu mới, liên tiếp xuất hiện hậu thế. Tuy rằng còn chưa phát hành tạp chí nội bộ, nhưng tổng kết y học của bệnh viện chiến trường Hà Đông, từng thiên luận văn kia, tất cả đều tập kết thành sách, gửi về thái y cục ở kinh thành. Vậy quan gia ngày sau còn có thể ra ngoài sao? Vương An Thạch chen vào hỏi. Nếu như bệ hạ ngự thể sơ, ra ngoài phơi nắng cũng không sao. Lôi Giản nói rất ôn hòa, kỳ thực đã trả lời một cách nghiêm trọng. Lời của hắn có thể nói là đóng nắp quan tài, dường như là do bệnh của thiên tử, chính là do trước đây mạnh mẽ mở tiệc kinh. Nếu như không có buổi tiệc này, sẽ không có Triệu Trinh phát bệnh. Lôi Giản ở trước mặt Hàn Cương tuy có giao tình nhưng kỳ thực vẫn có vài phần sợ hãi. Nhưng lần này hắn được tìm đến trị liệu cho Triệu Kham, không phải thuận theo ý Hàn Cương mà là dựa vào văn chương lưu truyền trong thái y cục để thuật lại bệnh tình. Hai lần đều là phát bệnh khi tiếp kiến ngoại thần, lệnh cấm túc của Triệu Tuân, lần này có thể yên ổn phát xuống. Thứ nay về sau, hắn đừng nghĩ lên điện nửa bước. Quan gia tỉnh rồi. Một cung nữ khẽ thở dài. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, mí mắt Triệu Tuân giật giật, sau đó mở ra. Hàn Cương đón nhận ánh mắt hơi ngại mê mang của Triệu Tuân, lộ ra một nụ cười chân thành, "Bệ hạ, có khỏe không?" Chương 466. Hà cùng quân vương phân trọng, 2. Chương 466. Hà cùng quân vương phân trọng, 24. Thiên tử vừa mới tỉnh lại ánh mắt đờ đẫn, ý thức chưa từ trong bóng tối ngưng kết thời ra. Hàn Cương cũng không trông cậy vào Triệu Tuân sau khi ngất đi ngược lại có thể mở miệng. Dùng ánh mắt dò xét nhìn Triệu Tuân từ trên xuống dưới một lần, Hàn Cương quay đầu lại, quả nhiên là trời phù hộ, bệ hạ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. A Di Đà Phật. Không biết là ai lên tiếng, trong tầm điện vang lên một mảnh thanh âm nhân vật. Vương An Thạch và Hàn Cương không khỏi nhíu mày, càng là tầng dưới tín ngưỡng tôn giáo càng phổ biến, trong cung ngoài cung, đến mùng 8 tháng 4, tất cả đều là thiện nam tín nữ thắp hương bái Phật. Triệu Tuân bệnh nặng, thứ huyết thư kinh cũng như ong vỡ tổ, kim cương kinh dùng máu lưỡi viết thành trong cung không phải một hai quyển. Nhưng điều này cũng không thể làm gì, bầu không khí thế gian như thế. Cũng may mắn tuyệt đại đa số người cũng không phải thành kính như vậy, bái Phật tổ bái đạo quân, trong nhà còn thờ phụng tổ tông bài vị, cuối cùng không phải là những cuồng tín đồ phía tây kia. Hướng hoàng hậu kéo thái tử Triệu Dung đến bên giường, Hàn Cương nhân cơ hội đó lui ra. Ngọc Côn. Vương An Thạch nghiêm túc hỏi Hàn Cương, tình hình thế nào? Hàn Cương trầm ngâm một chút, lắc đầu nói với Vương An Thạch, nhạc phụ vẫn nên hỏi thái y đi. Hiện tại tiểu tế nói không rõ ràng lắm, có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, nửa câu cũng được, bệnh tình của thiên tử rốt cuộc như thế nào? Hàn Cương nhẹ giọng nói, hẳn là sẽ không còn có lần sau. Dĩ nhiên không phải nói Triệu Tuân sẽ không phát bệnh nữa, mà là sau khi phát bệnh không thể tỉnh lại một lần nữa. Ai có thể có hai lần trúng gió ba lần mà vẫn giữ được tính mạng? Thiên hạ tuy lớn, cho dù có ngoại lệ, cũng không rơi vào trên đầu Triệu quan gia thân thể gầy yếu. Thần sắc Vương An Thạch càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu chuẩn bị tâm lý theo hướng tình huống chuyển biến xấu. Kỳ thực theo Hàn Cương, Triệu Tuân có thể thức tỉnh như vậy, vấn đề hẳn không phải rất nghiêm trọng. Nếu quả thật lại trúng gió lần nữa, với tình trạng hiện tại của thiên tử, căn bản không thể nào tỉnh lại được. Có lẽ chỉ là choáng váng bình thường mà thôi. Người thân thể suy yếu, đứng lâu một chút, ngồi lâu một chút, đều có thể sẽ xảy ra chuyện. Mà tình huống thân thể Triệu Tuân càng không chịu nổi. Có lẽ chính là ở trên tụ anh điện đội vàng kéo hắn lên, động tác kịch liệt kia, đại não đột nhiên mất máu, khiến cho vấn đề nhỏ vốn chỉ là có chút dơ bẩn, biến thành mất đi. Nhưng bây giờ đoán nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Cương chỉ biết một điều, sinh mệnh chính trị của một người không phải do bệnh tình xác định, mà là lòng tin đến từ bên ngoài. Bao gồm cả thân tử, cũng bao gồm cả hoàng đế. Xu mật phó sứ Thái Đình năm đó, ai niệm ngọc quan người già, được mời ra triều đình, cũng chỉ bị ngã một phát trên điện. Sau khi chuyện Triệu Tuân phát bệnh trong bữa tiệc truyền ra, lòng tin cuối cùng của các triều thần đối với hắn đều sẽ mất đi. Cho dù sau đó hắn còn có thể dùng ngón tay viết chữ, nghe người ta đọc tấu chương, nhưng thần tử phía dưới chỉ cần nghĩ đến vị hoàng đế này rất có thể ngay sau đó long ngự tân thiên, ngoại trừ người thích đánh bạc, ai còn sẽ nghe lời hắn mà bỏ mặc dụ chỉ của hoàng hậu. Ngọc Côn. Vương An Thạch nhẹ giọng hỏi, nhìn chằm chằm Hàn Cương, có cần để thái tử chuẩn bị một chút bài tập không? Bài tập dự bị? Hàn Cương nhướng mày, hoặc là dứt khoát nói rõ ra, nửa che nửa giấu làm cái gì? Hắn biết Vương An Thạch muốn thăm dò cái gì. Lập thái tử, tôn Triệu Tuân làm thái thượng hoàng. Thái tử đã lập, vị trí chữ tức định. Lại có hoàng hậu chiếu cố trong ngoài, cần gì phải làm điều thừa? Húng chi lăng bách quân phụ, thái tử há có thể an? Nho thần chúng ta cũng không thể dạy thái tử bất hiếu. Hàn Cương sẽ không đề nghị như vậy. Thần tử có thể bước hoàng đế thoái vị, ở trong mắt ai cũng là tồn tại cực đoan nguy hiểm. Sau khi hoàng đế kế tiếp đi lên, làm sao còn có thể tin dùng cho hắn? Nhất định là cái đinh trong mắt. Hàn Kỳ vì sao mới hơn 60 đã mời ra triều đình, rốt cuộc không thể trở về? Hắn đích xác phản đối biến pháp, nhưng từ trước khi bắt đầu biến pháp, Hàn Kỳ đã ra ngoài. Bởi vì hắn là quyền thần, hơn nữa là ở thần tông chuẩn bị lên ngôi, thời điểm anh tông lại hồi quang phản chiếu nói, cho dù anh tông khôi phục, cũng chỉ có thể là quyền thần của thái thượng hoàng. Nếu như thật sự tự tay chủ đạo đế vị truyền thừa, cho dù còn có thể an hưởng phú quý, nhưng cả đời cũng đừng nghĩ vào hai phủ đợi một lát. Đám người xung quanh Triệu Tuân vẫn không tiêu tán, Hàn Cương ở bên ngoài nói, điện hạ, trước hết để cho bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi, lúc này phải dưỡng thần nhiều một chút. Lời Hàn Cương nói khiến người trong điện như phụng luân âm. Chén thuốc vừa mới nấu xong, liên tục không ngừng cho Triệu Trinh uống. Bởi vì dược hiệu của Mạn Đà La không hiện, hiện nay trong thái y cục, thuốc an thần bên trong đều bỏ thêm thuốc phiện túc kê, chính là nha phiến, một quả ngô hoa giải, một vị dược liệu này. Triệu Tuân bị chút thuốc, không bao lâu liền mơ màng thiết đi. Hoàng hậu cũng cởi bỏ thân thể, chỉ để lại thái tử ở bên giường hầu hạ phụ hoàng hắn. Vương An Thạch đã đợi rất lâu, đối mặt với hoàng hậu, nhẹ giọng lại kiên định chất vấn, điện hạ, vừa rồi trên yến tiệc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là quan gia. Là Ngô Xem quan gia. Vậy không tốt lắm. Vì sao lại vội vàng chấm dứt bữa tiệc? Hoàng hậu thoạt nhìn khó có thể mở miệng. Bị Vương An Thạch lạnh lùng hỏi, liền lắp bắp. Bình Trương. Hàn Cương chen vào, để hoàng hậu như chút được gánh nặng. Vương An Thạch quay đầu trừng mắt liếc một cái, Hàn Cương khẽ thở dài lắc đầu, thái tử còn ở đây. Chút chút thể diện đi. Vương An Thạch nhìn Triệu Dung đang cố hết sức sửa sang lại chăn đệm cho Triệu Tuân, trong lòng mềm nhũn, không hỏi nữa. Hàn Cương có thể đoán được lý do, hắn cũng có thể đoán được. Có một số việc là không thể làm gì, Triệu Trinh đó là nguyên nhân sinh bệnh, là nên thông cảm. Hoàng hậu vì bảo toàn tôn nghiêm của hoàng đế, cũng làm không sai. Điện hạ, tuy rằng hiện tại thiên tử đã thức tỉnh, nhưng mấy ngày nay lòng người trong kinh vẫn không tránh khỏi có chút dao động, vẫn là do hai phủ thay phiên túc xá trong vệ cung là được. Hàn Cương đề nghị với hoàng hậu, thần và Bình Chương vì sao ở lâu trong cung, cũng phải thông báo cho hai phủ. Su Mật nói phải. Hướng hoàng hậu vội gật đầu, ta triệu các tể phụ tiến cung. Vương An Thạch hơi trợn tròn mắt, sau đó lại thở dài, lắc đầu. Có thể bình tĩnh làm việc hay không, chính là mấu chốt phán đoán có phải lo lắng cho thiên tử hay không. Vương An Thạch nhất thời quên mất phải thông báo cho hai phủ, Hàn Cương lại nhớ rất rõ ràng. Người nào để ý triệu các hơn, thật ra là rõ ràng. Về phần bệ hạ bên kia, Hàn Cương nói tiếp, theo tâm ý của bệ hạ là được rồi, qua ít ngày nữa sẽ tốt hơn một chút. Hướng hoàng hậu sắc mặt tái nhợt như cũ. Vương An Thạch nhìn ra ngoài cửa, trên mặt không nhìn ra buồn vui. Bốn chữ tâm ý không thể tùy tiện nói với người nhà bệnh nhân. Ngàn năm sau, ngàn năm trước, đều là một đạo lý. Qua một lúc lâu, Vương An Thạch nói với hoàng hậu, điện hạ, hôm nay để lão thần ở lại túc trực đi. Hàn Cương gật đầu, nhược Bình Chương túc vệ, Hàn Cương cũng có thể an tâm. Hướng hoàng hậu nghe vậy sững sờ. Đầu mối ngươi thì sao? Hàn Cương liếc nhìn Vương An Thạch, nói với hoàng hậu, thần có chút bất tiện. Nhóm tể phụ thay phiên túc vệ, không sai biệt lắm chỉ có 2-3 người một ban. Ngày đó Hàn Cương cùng Vương Thị, Tiết Hướng, Trương Thị cùng ngày thẳng đêm, liền đụng phải cục diện ủng hộ thái tử, phần công lao này, đủ ăn ba đời. Mà nay người nào có thể đụng vào thiên tử quy thiên, cũng là thiên đại kỳ ngộ. Chỉ là nếu như tể phụ túc trực có quan hệ thân thích quá gần, thì tránh không được sẽ bị hiểm nghi. Vương An Thạch cùng Hàn Cương là con rể, hiện tại đã có hiểm nghi trong người, hôm nay nếu lại cùng túc vệ cùng, không thiếu sẽ rước lấy một thân phiền toái. Hướng hoàng hậu nhìn Vương An Thạch, lại nhìn Hàn Cương, đi đi về về ba lần, bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận nói với Vương An Thạch, Bình Trương. Vương An Thạch nhìn chằm chằm Hàn Cương một hồi, thở dài, vậy tối nay làm phiền Mộc Côn. Nên như vậy. Hàn Cương chắp tay, bất chi bất giác, tất cả mọi người đã quên chuyện Vương An Thạch và hắn đã trình đơn xin từ trước. Lại sau một lúc lâu, Lôi Giản đi ra từ sương phòng. Thiên tử xuất huyết trong đầu, cho nên là trung tốt lần thứ hai. Nếu như sớm một chút, lờ mờ từng nghe nói một lần, đó chính là ba lần. Mỗi một lần trúng gió, tổn thương đối với sọ não đều rất khó khôi phục. Chỗ lục dương tụ, chỗ ở của thần. Đầu óc bị thương, thậm chí tinh thần đều sẽ xảy ra vấn đề. Lôi Cung Phụng nói đúng. Hàn Cương tiếp lời, thần năm xưa ở quan Tây từng gặp một lão binh bị xóa tên, đầu bị thiết giản của đảng Hạng Thiết Diêu Tử đánh nát nửa bên xương sọ, thật vất vả mới cứu được. Tuy nhiên vốn là tính tình cực ôn hòa hiền hậu, nhưng sau khi bị thương lại trở nên nóng nảy dễ giận, giống như hai người khác nhau. Cốt thương và trúng gió, tuy nói là một trong một ngoài, nhưng chúng quy là thường tổn đến lục dương khôi thủ, có một bộ phận triệu chứng là giống nhau. Trong 12 chính kinh, Tam Dương, Túc Tam Dương đều hội tụ ở đầu, cho nên có cách nói của lục dương khôi thủ. Sau khi tự phát bệnh, tính cách Triệu Tuân đích xác thay đổi không ít, nhưng nằm ở trên giường nửa năm, tính cách người bình thường cũng sẽ thay đổi. Nhưng Hàn Cương chỉ lấy một ví dụ, biến hóa bình thường cũng biến thành triệu chứng không bình thường. Lôi Giản nói, đây chính là tổn thương lục dương kinh, tổn hại đến triệu chứng của dương khí. Lấy thiên hỏa táo tụ thái dương tinh hỏa để chế thuốc, có lẽ có bổ ích. Thái dương tinh hỏa. Vương An Thạch và Hướng Hoàng hậu đồng thời đặt câu hỏi. Thật ra không có huyền hư như vậy, chính là bếp thái dương, giống như kính lúp có thể tụ quang điểm, kính lõm cũng có thể tụ quang nhóm lửa. Cái gọi là thái dương tinh hỏa, chính là tụ tập ánh mặt trời để nấu thuốc. Hàn Cương giải thích, gần đây Tây Kinh có không ít người đều dùng. Nghe nói vẫn là nhà giàu do con em Văn gia phát minh. Văn tướng công, Phú tướng công, Vương tướng công và Sở thượng thư đều có người trong nhà dùng. Tuổi già sức yếu, thường thường dương khí không thịnh, dùng dương hỏa nấu thuốc, có ích cho dược hiệu. Ồ, Vương An Thạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngàn năm sau, học sinh mười mấy tuổi cũng không thể lừa gạt được, ở thời đại này, lại là thuật ngữ chuyên nghiệp tiêu chuẩn, để bệnh nhân cùng người nhà khó lường cao thâm, chỉ có thể từ biểu tình trên mặt bác sĩ để phán đoán vấn đề có nghiêm trọng hay không. Mạch máu não của Triệu Tuân có thể là tụ máu, có thể là xuất huyết, Hàn Cương không nhớ rõ loại nào mới là trùng rõ, bác sĩ thời đại này cũng không có cách nào nhìn rõ ràng tình huống mạch máu bên trong xương sọ. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Hàn Cương kết luận bệnh tình của Triệu Tuân. Vị kia đã sớm nên nghỉ ngơi một chút. Từ góc độ cá nhân của hắn, từ góc độ quốc gia, để cho triều chính khống chế ở trong tay một hoàng đế bị bại liệt, đều là hành vi đối với chính mình, đối với quốc gia, không chịu trách nhiệm. Thánh nhân, thánh nhân. Một nội thị chạy vào, các tướng công tới. Ai dám cản ta? Dương Tiễn còn chưa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài gầm thét, bệ hạ bất hạnh mang bệnh nhẹ, tể phụ chúng ta làm sao có thể an tọa bên ngoài? Các ngươi muốn ngăn cách trong ngoài hay sao? Thái chỉ chính lớn giọng thật đấy. Vương An Thạch lạnh lùng nói. Hướng hoàng hậu đứng lên, để các tướng công vào đi. Chương 467. Hà cùng quân vương phân trọng, 3. Chương 467. Hà cùng quân vương phân trọng, 25. Thái sắc khi chạy tới biểu diễn một phen xem như là sắc, cũng thành công ở lại, cùng Tăng Bố và Hàn Cương ở lại túc vệ cung. Nhớ đâu đêm nay thiên tử yến giá, thái tử Triệu Dung kế thừa đại thống, làm tể phụ ở lại hoàn thành, luôn có thể chiếm được chút lợi ích. Nếu trong đó có khúc chết ngoài ý muốn, vậy thì càng tốt. Chỉ cần hợp thời đứng ra, một công tác định sách là có thể nắm chắc trong tay. Đây cũng không phải là công lao mà bất cứ tể tướng nào cũng có thể lấy được. Cũng vào năm ngoái, Hàn Cương dựa vào một vinh dự đặc biệt này, hoàn toàn xác định tương lai Hàn gia hưng thịnh phát đạt trong 50 năm tới. Nói không chừng còn có thể xuất hiện một hoàng hậu, hoặc là một công chúa, tự nhiên, đây là chuyện của mấy chục năm sau. Nhưng bây giờ bệnh tình của thiên tử đã bình phục, cũng không phải thật sự nguy cấp, cho nên đêm đầu tiên trực thủ, cũng không tranh giành quá lợi hại. Hai vị ở Đông phủ, một vị ở Tây phủ. Lúc này, cũng không có ai nhắc đến đơn xin từ chức của Vương An Thạch và Hàn Cương ăn xong cơm tối, ba thể phụ cùng ngồi xuống uống nước canh giải nhiệt, thái sát hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi xem tình huống của thiên tử rốt cuộc như thế nào? Vừa rồi các thể phụ đều chạy tới, Triệu Trinh lại một lần nữa tăng thêm tin tức thông báo cho mọi người. Y học thông qua giải phẫu thân thể mà tiến bộ không ai để ý, các thể phụ chỉ để ý kết luận. Thái sát quan tâm nhất, hỏi lại hỏi. Nói không chừng. Hàn Cương nói, đến bước này, hoàn toàn phải xem thiên ý. Vấn đề hỏi đều không khác nhau lắm, đáp án mà Hàn Cương có thể đưa ra cũng không sai biệt lắm. Khôi phục không được. Tốt chung là bị thương ở đầu lâu. Huyết mạch nội thương. Chỗ yếu hại, thương thế rất khó khôi phục. Chỉ có thể chậm rãi dưỡng thương. Thái sát gật gật đầu, thở dài một tiếng. Thân phận của Hàn Cương rất đặc biệt, bên ngoài tể phụ còn có một tầng hào quang của Thánh Hiền Ý Đạo. Cho dù không tin lời nói sai của đệ tử Dược Vương gì đó, nhưng thành tựu của Hàn Cương trên Ý Đạo cũng là hoa đà, biện thước còn lâu mới bị kịp. Hàn Cương đã xác định được chứng bệnh của Triệu Trình, cái nhìn của thế nhân trên cơ bản cũng đã xác định. Cho dù còn có người nghi ngờ, cũng không chiếm được chủ lưu. Tình hình của Thái Hậu hình như không được tốt lắm. Tăng Bố đột nhiên nói, Ngọc Côn có biết không? Hàn Cương ở bên ngoài nửa năm, chuyện ở kinh thành không có khả năng mọi chuyện đều biết. Nhưng tình hình gần đây của Thái Hậu, hắn không có khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, Hàn Cương ở bên ngoài đã lâu, thật sự không rõ ràng lắm. Sau đầu xuân, tình huống của Thái Hậu không tốt lắm. Nhưng chính là không muốn ngự y của Thái Y cục, mỗi lần phái đi đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Giọng nói của Hàn Cương hơi lạnh, Thái Hậu bệnh trong lòng. Ngự y cũng thực sự vô dụng. Bên Thái Y cục cũng không phải đồ tử đồ tôn của hắn, cần gì giận chó đánh mèo lên đầu bọn họ. Nói cũng đúng. Tăng Bố gật đầu, lại nói, lần trước thiên tử phát bệnh, là lúc lạnh lúc nóng, kích thích đến. Lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong bữa tiệc quan gia bị kích thích như thế nào, rất nhiều người đều sẽ suy đoán. Nhưng Tăng Bố hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nhắc nhở sao? Thiên tử là phí tâm quá độ, vốn nên tĩnh dưỡng. Cho dù Triệu Tuân có bệnh nặng cũng không thể ngăn cản, triều thần nào không biết, Triệu Tuân mỗi ngày đều phải nghe người ta đọc tấu báo, sau khi hoàng hậu phê duyệt, hắn còn muốn phê duyệt một phen. Chỉ là không ai dám khuyên, sợ Triệu Tuân tức giận, xảy ra chuyện sẽ trở thành người chịu tội thay. Chân tông, Nhân tông, Anh tông đều có những chứng bệnh tương tự. Loại bệnh này tiên gia dường như càng dễ có được hơn. Hàn Cương tiếp tục nói, thật ra ta cũng từng nghe nói qua, càng là gia đình giàu sang, càng có nhiều chứng bệnh tương tự. Tăng Ban nói, Thái tông nhất hệ trong tôn thất thì càng nghiêm trọng một chút, là duyên cớ trong cung. Thái Sắc nhìn qua đỉnh điện giường cột loang lổ, điện cắt trong cung đã sớm nên tu sửa, nhưng vẫn không có tu. Cái khác không nói, đương kim hoàng đế ở trên tiết chế tình dục, đích thật có thể làm lịch đại đế vương biểu xuất. Đăng cơ mười mấy năm qua, cũng liền tu từ Thọ cung cùng Bảo Tử cung. Tất cả xa xỉ yêu thích dư thừa đều không có, một lòng một dạ chính là lấy Đường Thái Tông làm mục tiêu, đáng tiếc trời không cho năm. Trong cung phong thủy không tốt, âm khí quá nặng, lời đồn đãi sớm không phải ngày một ngày hai, cái khác không nói, 60 năm qua, hoàng tử sinh ra trong cung chỉ còn lại một, chính là thái tử Triệu Dung hiện tại. Trong cung ngoài cung đều cho rằng đây là trong hoàng cung có âm vật quái phá. Hơn nữa Triệu Dung mới 6 tuổi, còn mười mấy năm nữa mới trưởng thành. Nói không chừng, ngày nào đó lại ứng mệnh số. Vì thế người lo lắng không phải một hai người. Lôi Thái Y vừa nói bếp thiên hỏa không biết có thể dùng được bao nhiêu. Thái Sắc hỏi, làm hết sức mình, xem thiên mệnh đi. Hàn Cương nói, lúc thiên tử bệnh nặng, hiến thuốc, hiến phương, phải cầu phúc cho thiên tử, trong kinh thành có rất nhiều người đều đang cố gắng muốn lấy lòng, bếp thiên hỏa không phải trường hợp đặc biệt, nhưng cũng chỉ là cho tâm lý an ủi mà thôi. Cho thiên tử uống thuốc vài ngày xem tình hình có chuyển biến tốt hay không. Hàn Cương tiếp tục nói, vốn Lôi Giản đã nói hướng hoàng hậu liền chuẩn bị phái người đi Lạc Dương đòi một ổ thiên hỏa, nhưng sau khi vào đô chi Trương Mậu lại nói trong kho đã có rồi, là văn cập phủ của Lạc Dương sau khi phát minh liền hiến lên, chỉ là lúc ấy không ai để ý tới, ném vào trong kho. Không chỉ là muốn xem thiên mệnh, còn phải xem thiên chuyện thiên hỏa táo. Bố cũng đã từng nghe nói, nếu thời tiết không tốt thì không thể dùng, nhất định phải ra mặt trời. Đúng vậy, Thái Sắc nói, chỉ có thể dùng vào ban ngày, càng phải là trời nắng, còn không thể đặt ở trong phòng. Lúc thu đông trời lạnh gió lớn, đun một chén thuốc không biết phải đun bao lâu, người có thể dùng vẫn còn nhiều. Lạc Dương không nói, trong kinh thành cũng không ít. Ngày hôm trước nghe Trương Hàm nhắc tới thiên hỏa táo, Hàn Cương thoáng lưu ý một chút, phát hiện hắn ở bên ngoài quả thật là cô lậu quả văn một chút. Những phát minh có liên quan đến dưỡng sinh ở kinh thành luôn được chú ý. Thiên hỏa táo vừa ra khỏi Lạc Dương, bên kinh thành đã có người bắt đầu dùng. Chỉ là một khi trong cung dùng tới thiên hỏa táo, sợ sẽ có người liên tưởng tới Hán Vũ Đế. Hàn Cương cười một tiếng, Hán võ nhất tu bách lương, lại tu kiến trường, hao tổn vô số tài vận, bên này chỉ dựng cái bếp lò, kém cũng quá xa. Lúc Hán Vũ Đế, có người hiến phương thuốc trường sinh, nói dùng xương sớm và ngọc vụn uống quanh năm, có thể được trường sinh. Hán Vũ Đế tin lời hắn, liền bắt đầu xây dựng Bách Lương Đài. Trên đài tu thừa lộ bản, cao 20 trượng, đại thất vây, dùng đồng làm. Đỉnh cột đồng có tượng tiên nhân, khay ngưng tụ xương sớm. Cũng không lâu lắm, lôi hỏa đốt Bách Lương điện, thừa lộ bản cùng nhau tiêu hủy. Lúc ấy người ta nói, đây là thượng thiên giáng tội, nhưng Hán Vũ Đế căn bản không để ý tới, lại xây dựng lớn hơn nữa, trùng tu thừa lộ bản lớn nhỏ. Thiên hỏa táo và thừa lộ bản, một cái là lửa, một cái là nước, nhìn thì không giống nhau, nhưng tính chất lại tương tự, cũng không chịu nổi mọi người sẽ liên tưởng. Ngọc Côn ngươi khoan hay nói, đến lúc đó hơn phân nửa sẽ có người dâng thư muốn tu thiên hỏa đài. Cũng không phải sương sớm, thu lại có thể rót vào trong bình. Uống thuốc phải nhân lúc còn nóng. Làm cái bàn cao mấy chục trượng nấu thuốc, vương thuốc xuống liền lạnh. Gác đêm thuận miệng tán gẫu, ba người cũng không chuẩn bị ngủ, nói không chừng tối nay sẽ có chuyện. Cũng đúng như dự liệu, không tới canh ba, sự tình liền tới. Thái tướng công, Thường Tham Chính, Hàn Xu Mật, Dương Tiễn qua canh hai không lâu liền chạy tới, thở hổn hển, hoàng hậu mời ba vị tướng công nhanh lên một chút. Ba người đang nói chuyện phiếm đông nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Thái sắc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quan gia tỉnh lại rồi. Ba người vội vàng đến Phúc Ninh điện. Vào sư phòng, liền thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đám người vây ở bên trong, một nửa vây bên giường ngự, một nửa đứng ở bên tường. Hoàng hậu đang cúi đầu, lưng có giường, ngồi ở bên cạnh bàn, cầm khăn lụa che mặt, xem ra lại giống như đang khóc. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hàn Cương trong lòng cả kinh, không đến mức nhanh như vậy chứ? Điện hạ thứ tội. Thái sắc lớn tiếng nói, bước nhanh đến bên cạnh ngự tháp. Tăng bố cũng theo sát đi tới. Hàn Cương đa nhìn hai mắt trong phòng, cũng đi tới bên giường. Triệu Tuân cũng không có việc gì, đích thật là đã tỉnh lại. Mắt có thể nháy, ngón tay có thể động. Chuyện gì xảy ra? Thái sắc buồn bực hỏi. Tăng bố và Hàn Cương cũng đều mê hoặc, không phải là hoàng hậu cãi nhau với hoàng đế đấy chứ? Tống Dụng Thần cẩn thận chỉ xa bàn bên giường, sau đó nhanh chóng thu tay về. Ba người lập tức nhìn sang. Xa bàn cũng không lớn, ngón tay Triệu Trinh có thể cử động lại khá nhỏ. Đều viết lên một hai chữ rồi xóa đi, sau đó viết tiếp. Cho nên đi theo bên cạnh thiên tử, còn có người chuyên môn ghi chép lại từng chữ thiên tử viết xuống. Trên xa bàn, trên giấy, viết chỉnh tề tề không ít chữ, nhưng trong đó cuối cùng ba chữ là hoàng hậu hại. Trên xa bàn, dấu vết của ngón tay trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng, là một, tôi, hơi và mẹo. Hoàng hậu hại ta. Thái sắc và Tằng Bố hai mặt nhìn nhau. Thoạt nhìn, đây chính là lời lên án của hoàng đế. Mà lần này phát bệnh, là kết quả do hoàng hậu thao túng. Nhưng có ai sẽ tin? Hoàng hậu căn bản không cần thiết đi hại hoàng đế, một chút chỗ tốt cũng không có. Hơn nữa tính tình của nàng các triều thần cũng đều rất rõ ràng, cũng không phải là loại hình kia của võ hậu. Cũng khó trách hoàng hậu lại ngồi trong góc khóc, nàng vì giúp Triệu Tuân bù đắp thiếu hụt, đã làm đủ nhiều rồi, không ngờ ngày đêm khổ tâm, suy nghĩ hết lòng, cuối cùng lại rơi xuống nghi kỵ cùng vu khống như vậy. Nhân Tông. Tăng Bố nhẹ giọng nói, lúc tuổi già Nhân Tông cũng từng có. Tăng Bố không nói tỉ mỉ, nhưng Thái Sắc và Hàn Cương đều hiểu hắn muốn nói gì. Lúc tuổi già Nhân Tông cũng mắc bệnh tim, từng có một lần chạy ra ngoài hô to hoàng hậu và Trương Mậu thì mưu phản, sau đó các tể tướng vội vàng hấp tấp kéo ông ta vào cung. Quá mất mặt. Chính đan sứ Liêu Quốc đang ngồi ở bên ngoài. Tình huống của Triệu Tuân bây giờ xem ra cũng giống như vậy. Hàn Cương lắc đầu, hắn một câu cũng không nói, đã đưa ra kết luận. Cũng không phải bọn họ muốn định nọ hoàng hậu, từ trên lý trí hai vị tể phụ không có khả năng tuân theo mệnh lệnh bệnh nhân liệt giường. Ta thất thố, khiến các tướng công chê cười rồi. Một lát sau, hướng hoàng hậu cùng ba vị tể phụ ngồi xuống ở ngoài điện. Hoàng hậu mặc dù đã trang điểm lại, nhưng nói chuyện vẫn mang theo tiếng mũi. Điện hạ. Thái sắc nói, bệnh của bệ hạ lại nặng thêm một tầng, có một số việc không thể không sớm tính toán rồi. Sau khi tỉnh lại thiên tử vẫn có thể dùng ngón tay, vẫn có thể nháy mắt, không có gì khác với trước đó. Thật ra chỉ là choáng váng nho nhỏ mà thôi, nhưng sau khi bị coi là trúng gió một lần nữa, tất cả tể thần đều dùng ánh mắt nội liễm lại không mất bi thống nhìn Triệu Tuân. Hoàng đế thật ra đã chết. Tể tướng, Xu Mật cũng bắt đầu coi hắn là người chết. Vậy vị hoàng đế này còn có thể xem như còn sống sao? Chương 468. Hà cùng quân vương phân trọng, 4. Chương 468. Hà cùng quân vương phân trọng, 26. Sớm tính toán. Hướng hoàng hậu lộ vẻ sầu thảm mà cười, ta nào dám. Thái sắc cả kinh, phát hiện mình nói sai. Bất quá cũng không kịp hối cải, chỉ thấy hoàng hậu cười lạnh, chỉ là kinh yến không để cho hắn mất mặt, đổi thành hoàng hậu hại ta, nếu sớm tính toán, còn không biết viết cái gì. Thấy hoàng hậu lại có vẻ kích động, Thái sắc vội vàng kêu lên, điện hạ, điện hạ. Xin bớt giận, xin bớt giận. Hoàng hậu làm sao để ý tới hắn, kết tóc mười mấy năm, nô chưa từng phụ Triệu Trọng Trinh y để viết cái gì hoàng hậu hại ta, tướng công Xu Mật đều ở đây, dứt khoát nói rõ Ngô thất đức chỗ nào, phế hoàng hậu Ngô là được rồi. Làm cũng bị khinh bỉ. Thái sắc hướng Tăng Bố, Hàn Cương đưa mắt nhìn, tể tướng hắn tay chân luống cuống, hai người tặng, Hàn Thi ngược lại, ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Điện hạ. Hàn Cương đứng dậy khuyên nhủ, thái tử vất vả, chúng thần đều nhìn thấy. Công tích của điện hạ, thần dân thiên hạ cũng đều nhìn thấy. Chuyện hôm nay là thiên tử thất tâm, không phải điện hạ thất đức. Thế gian tự sẽ có công luận. Tăng Bố cũng tiếp lời khuyên nhủ, năm đó hoàng đế Nhân Tông cũng từng thất tâm, lên điện hô to Tử Thánh và Trương Mậu là muốn mưu phản, nhưng triều thần nào không biết, đây là Nhân Tông bệnh hồ đồ. Trương Mậu thì đến nay vẫn còn ở trong cung, đức Tử Thánh càng là xu hướng bị rơi vào lòng người đời sau. Há có người hồ đồ đến mức không biết đúng sai. Nửa năm này, ta lao tâm lao lực, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, vì cái gì? Còn không phải vì Triệu gia hắn. May mắn được điện hạ, Liêu Tặc nhập khấu, quốc gia mới có thể bảo toàn, nếu không Hà Bắc tất nhiên tối nát, Hà Đông cũng khó cứu vãn. Chuyện này bệ hạ mặc dù không biết, nhưng thiên hạ lại có ai không biết. Hoàng hậu khóc lóc kể lể một trận, thật vất vả dưới sự khuyên bảo của ba gã tể phụ, thút tha thút thít, rốt cục xem như bình phục lại. Chỉ trong chốc lát, Thái Sắc và Tăng Bố đã gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, sau khi ngồi xuống nhìn nhau không nói gì, nói chuyện với phụ nhân thật sự là mệt mỏi. Hướng hoàng hậu hô hấp dần dần bình ổn, cầm khăn tay lau mắt, hỏi Hàn Cương, đầu mối, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Điện hạ, theo ý thần, vẫn là mau chóng chiêu Bình Chương cùng tể chấp hai phủ vào cung. Hàn Cương đem ý định Thái Sắc nói sớm vừa rồi vứt ra sau đầu, không triệu tập người ta, tính như thế nào? Hàn Xu Mật, việc này không thể nóng đội. Tăng Bố tỏ vẻ phản đối, Thái Sắc chưa mở miệng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Cương nhướng mày, sao lại không gấp? Thiên tử đột nhiên bị bệnh tim, sao có thể không nhanh chóng thông báo cho tể phụ các nhà? Chẳng phải là muốn ngăn cách trong ngoài? Tăng Bố đâu ngờ Hàn Cương tiện tay liền bị gán tội danh ngăn cách trong ngoài. Y chỉ lo lắng đêm khuya chiêu mộ tể phụ vào cung sẽ kinh động kinh thành. Đương nhiên y cũng không định buông tha cơ hội khó có được này. Một câu nói của Hàn Cương đã khiến y giận sôi lên. Sự tin tưởng của hoàng hậu đối với Hàn Cương đã rõ ràng. Hàn Cương nói nặng như vậy, Hàn Xu Mật vội vàng muốn thiên tử nội thiền sao? Hàn Cương trầm mặt xuống, Hàn Cương có nửa chữ nói nội thiền sao? Tham chính làm sao lấy tội không thật làm bận ta? Có hay không, Xu Mật tự biết. Hàn Cương ngược lại không tức giận, bình tĩnh hỏi, chính là Chu Hưng Hòa Lai Tuấn Thần, muốn vào người lấy tội, cũng phải làm một cái hũ lớn đặt ở trên lửa trước. Tham chính ngược lại, có tội vô tội, muốn trong lòng ta tự biết. Không biết tham chính ở bên ngoài chi quân châu mấy năm, đều là đoạn án như vậy. Ngọc Côn, đừng tức giận. Thái sắc đến khuyên giải, Tử Tuyên tham chính chỉ là nói sai, cũng không phải là chân ý như thế. Thông báo cho giới phủ Bình Trương, bọn Tử Hoa tướng công là hẳn, nhưng cũng phải để phòng lòng người dung chuyện. Hàn Cương đột nhiên đứng lên, tướng công, giữ bí mật không phát, chính là nguyên nhân khiến lòng người dung chuyện. Trong mắt Hàn Cương, hai người tối nay đi cùng túc vệ, một thái sát, một tăng bố, đều không thể tin tưởng, ngay cả Vương An Thạch cũng đáng tin hơn bọn họ. Từ thái độ của tăng bố, rất có thể y muốn nhân cơ hội này để xuất nội thiền, nếu không y sẽ không phản đối đề nghị chiêu sát phụ vào cung như vậy. Công kích mình cũng là dùng nội thiền, có thể thấy được trong lòng y ít nhất mới tính toán qua, cho nên mới thoát ra. Ngọc Côn, đêm không dễ mở cửa hoàn thành, hiện tại phái nội thị, ban trực đi truyền lời, quân dân kinh thành chỉ sợ không khỏi suy nghĩ lung tung. Hàn Cương căn bản không để ý tới thái sắc đang nói cái gì. Hắn muốn chứng thực tin tức Triệu Tuân đã nổi điên, chỉ có đem các tể phụ mau chóng chiêu nhập vào trong cung. Nếu ngày mai sau khi vào triều mới để cho Vương An Thạch, Hàn Giáng bọn họ biết được, trong lòng có khúc mắc, vấn đề có thể lớn lắm. Chỉ riêng chuyện Hàn Kỳ bỏ rơi mình, một mình bức bách Tào Thái Hoàng rút rèm, Phú Bật đã ghi hận cả đời. Hàn Cương cũng không hoài nghi, một khi cho thái sắc và tăng bố cơ hội, để bọn họ thuyết phục hoàng hậu, tối nay liền nội thiền thái tử, ngày mai sau đó, mình có thể bị phụ thần khác hận thấu xương hay không? Mà quan trọng nhất là, tể phụ vào cung vào ban đêm, trên dưới kinh thành tối nay không biết có bao nhiêu người khó có thể ngủ, chờ ngày mai, tin tức thiên tử phát bệnh truyền đi, người người bừng tỉnh đại ngộ, sự tình đã ngồi vững. Hắn sớm đã có công định sách, cho dù hôm nay ủng hộ thái tử, cũng sẽ không gia tăng bao nhiêu công lao, ngược lại là thái sắc lúc trước không tham gia vào, tăng bố hy vọng có cơ hội này nhất. Hoàng hậu hiện tại tức giận đến mức rất có thể bị thái sắc và tăng bố thuyết phục, Hàn Cương thả trở mặt ngay tại chỗ cũng muốn hoàng hậu hạ chiếu Triệu Vương An Thạch, Trương Hàm Bảo. Hàn Cương đứng đó, cũng không tiếp tục phản bác, chỉ nhìn thoáng qua cửa, lại gật gật đầu. Vương Trung Chính tuần tra cung dịch ở đó, toàn bộ đều mặc giáp trụ, chính là một bộ trang phục võ tướng. Vương Trung Chính không nói một câu, cúi đầu, đứng sau cánh cửa giống như môn thần. Nhưng Hàn Cương gật đầu với ý ý, Vương Trung Chính giống như từ pho tượng biến trở về hình người, một lần nữa có sinh khí, cũng gật đầu, đáp lễ. Hướng hoàng hậu không chú ý tới động tác nhỏ như vậy, nhưng thái sắc và tăng bố không thể không để ý đây chính là nội thị đại tướng trong cung binh pháp đệ nhất, trong vòng nửa năm thống soái ban trực, hơn nữa giao tình với Hàn Cương không cạn. Hắn gật đầu một cái, liền ý nghĩa Hàn Cương cũng không cần bọn họ đồng ý, mới có thể chuyển tin tức tới Vương An Thạch, Hàn Giáng, cùng với tể phụ nơi đó. Điện hạ. Thái sắc lớn tiếng nói, thần và tăng bố cũng không ngăn cản hắn vào cung. Đều là sợ suốt đêm mở ra cửa cung, sẽ làm trăm vạn quân dân kinh thành lòng người rung chuyển, vạn nhất có tặc tử mưu đồ gây rối, sợ rằng sẽ sinh ra đại loạn. Thật sự là không thể không thận trọng. Hàn Cương sao dám hoài nghi tướng công? Nhưng ba người chúng ta tối nay túc vệ, mà Vương giới phủ Bình Trương, Hàn Tử Hoa tướng công bọn họ có thể an tâm trở về, là tin tưởng thiên tử nếu có không ổn định nhân tâm, chúng ta có thể kịp thời thông báo ngoài cung. Sớm một bước để cho các tướng công còn lại, Xu Mật biết được biến hóa trong cung, càng có thể yên ổn lòng người trong nước. Truy Mật nói lời ấy là chính luận. Hướng hoàng hậu lau khô nước mắt, thẳng sống lưng lên, không thể để cho các tướng công ở bên ngoài lo lắng. Hướng hoàng hậu vừa nói ra những lời này, thái sắc và tăng bố đều yên tĩnh trở lại, trước sau chắp tay nói, điện hạ nói rất đúng. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Cương lại không giống vậy, đã mang theo hận thù. Hàn Cương sớm đã có công định sách trong tay, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân, nhưng bọn họ thiếu công lao a mình ăn no rồi, sẽ không cho người khác ăn. Thật tình không biết, cái này có bao nhiêu khiến người ta hận. Trước đó Hàn Cương nói với Vương An Thạch, không muốn Triệu Trinh lập tức ngừng ngôi. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Triệu Tuân lại nói hoàng hậu hại hắn. Có lẽ là oán khí tích lũy tháng ngày bộc phát, hoặc là sau khi tỉnh dậy tinh thần hỗn loạn, hoặc là thật sự cho rằng hắn lần này phát bệnh bắt nguồn từ việc hoàng hậu gián đoạn kinh nghiệm, nhưng một câu này vừa nói, hướng hoàng hậu liền không còn đường cứu vãn. Bệnh tình của thiên tử đã đến mức này, bất luận là có ý kiến gì cũng phải có một chương trình trước đã. Một khi đã quyết định, cho dù đêm nay lòng người bất an, ngày mai cũng sẽ trấn an lại. Mặc kệ kế tiếp sẽ như thế nào, có chuyện gì mọi người cùng nhau gánh vác, đây là ý tưởng của Hàn Cương, điện hạ, hay là mau phái người đi. Canh ba. Nghe thấy tiếng mõ bên ngoài, Thái Kinh xác nhận thời gian hiện tại. Uống rượu với Cường Nguyên Minh, bất chi bất giác đã uống đến nửa đêm. Tuy rượu nho nhà mình đủ không phải rượu mạnh có thể đốt lửa như dao nhỏ, nhưng uống nhiều rồi, vẫn chỉ có men say. Sao vậy, không nỡ để rượu nho mới ủ của nhà ngươi. Dưới bàn đá ở hậu viện, Cường Nguyên Minh uống rượu cùng Thái Kinh đầu lưỡi có chút lớn, đã uống không ít, nhưng còn chưa tới lúc say. Thái Kinh cười cười, giơ ly rượu trong tay lên, nhìn lên bầu trời không chút che lấp ánh trăng, tuy nói uống rượu nho tốt nhất chính là chén dạ quang, nhưng có một chén thủy tinh đựng rượu, sau khi đỏ mỹ lệ xuyên qua thủy tinh, liền lại thêm một tầng nóng ánh sáng long lanh. Bồ đào này không quý hiếm như trước kia, bây giờ nhà nào cũng biết đủ, có thể uống bao nhiêu chỉ xem tiểu lượng của ẩn quý ngươi. Rốt cuộc chế tạo rượu nho như thế nào, không biết từ khi nào đã truyền ra khắp kinh thành. Không cần đồ uống rượu, cũng không cần rượu, chỉ cần rửa sạch nho và từng lớp đường trắng giao châu rồi đặt vào bình sứ, sau đó đặt kín sang một bên, đợi một thời gian ngắn sẽ biến thành rượu nho. Còn lại chính là lọc và đựng bình. Chỉ cần trong nhà có dây nho, lại mua được đường trắng giao châu, đều nhịn không được tự ủ chút rượu. Trong lúc nhất thời, khiến cho thuế rượu kinh thành giảm hơn hai thành. Đã nói như vậy, ta cũng không khách khí. Cường Nguyên Minh mời người hầu thái ra bưng rượu lên, lại nói với Thái Kinh, Nguyên Độ vẫn không chịu đi ra. tình huống của Nguyên Độ, ngươi cũng không phải không biết. Thể chất lại yếu, ra ngoài uống rượu vài lần trở về sẽ nôn vài lần. Hôm nay lên điện sao, đoán chừng là bị cảm nắng, sau khi trở về liền nằm xuống. Thật sự là bị say nắng. Uống của ngươi đi, Tả Hữu ngày mai sẽ biết. Kinh Diên đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Thái Biện sau khi trở về lại không chịu nói. Chỉ là biết tiên tử phát bệnh trong Kinh Diên, sau đó các tể phụ đều vào Phúc Ninh điện. Chi tiết cụ thể một mực được bổ sung. Thái Kinh chuẩn bị đợi đến ngày mai lại đi tìm hiểu. Dù sao đại khái tình huống cũng có thể đoán được, huynh đệ nhà mình chung quy kém hơn Hàn Cương. Rất có thể là bị thiệt thòi lớn, nếu không thì đã không trốn vào trong phòng ngay khi về nhà, không ai gặp cả. Tam Lang, một lão gia nhân nhà Thái Kinh vội vàng đến từ tiền viện, ghé vào bên tai Thái Kinh nói vài câu. Thấy sắc mặt Thái Kinh đột nhiên thay đổi, Cường Nguyên Minh lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Thái Kinh chậm rãi buông chén rượu xuống, nhẹ giọng nói, Vương Bình Chương và Trương Sù Mật lại vào cung. Chương 469. Hà cùng quân vương phân trọng, 1. Chương 469. Hà cùng quân vương phân trọng, 27. Thiên ngai dưới bóng đêm so với những nơi khác trong kinh thành, có vẻ ảm đạm hơn, cũng thiếu nhân khí đường đi rộng chừng 200 bước đã không khác gì quảng trường. Nhưng trung tâm thiên ngai, có gần một nửa ngự đạo chiếm độ rộng, đây là con đường mà thiên tử đi ra, chất đống đất vàng thật dày. Hai bên ngự đạo, còn có Hà Mương, ngoài Hà Mương, mới là con đường mọi người bình thường đi lại. Chân chính nói đến, con đường cung cấp cho Trương Hàm cùng 50 nguyên tùy của hắn, chỉ hơn 30 bước. Ngay tại đối diện ngự đạo, đội ngũ có quy mô tương tự đang tiến lên, cùng một nhóm với Trương Hàm song tiến. Nhìn số lượng đèn lồng, Trương Hàm biết, bên kia hẳn là Trương Hợp. Chi Su Mật viện sự cùng tham chi chính sự đều là 50 nguyên tùy. Chỉ có tể tướng, Su Mật sứ mới có thể có 70 nguyên tùy đi theo bên trái. Mà muốn càng nhiều nguyên tùy, hoặc là làm tể tướng kiêm tiết độ sứ, hoặc là tể tướng từ nhiệm được ban cho tiết độ sứ, hoặc là nguyên nhân khác đạt được chức quan tiết độ sứ, mới có thể đạt tới 100 nguyên tùy. Mà ở phía trước Trương Hàm, cách nửa dặm, sắp đến môn hạ tuyên nước, số lượng đèn lồng so với bờ sông bên kia ít hơn gần một nửa. Nhưng Trương Hàm biết, đó không phải là người khác, mà là Vương An Thạch. Tham chi chính sự có 50 nguyên tùy, mà tể tướng ra hàm hay không, quyết định số lượng nguyên tùy có 100 người hay không. Về phần trọng sự Bình Chương quân quốc, quá khứ không có tiền lệ, nhưng hoàng hậu đặc biệt tân hưởng, Vương An Thạch có được 120 nguyên tùy, trước sau đi theo Cổ Suy, quắc. 120 nguyên tùy, so với thiên tử xuất cùng, rầm rộ động một tí vạn người đương nhiên xa xa không cách nào so sánh. Nhưng so với thần tử khác lại là vừa xa. Nếu không phải nhìn thấy giao lộ của đội nhân mã này, là con đường Vương An Thạch phải đi qua khi vào chiều, Trương Hàm cũng không đoán được phía trước là Vương An Thạch. 120 người quả thật quá nhiều, tạm thời cũng không chịu tập được, Vương An Thạch vội vàng vào cùng chỉ có thể mang theo 1/4 nhân thủ đi ra. Cái này còn kém xa Trương Hàm có thể lấy quân pháp trị ra, hôm nay sau khi trở về, liền để cho nguyên tùy phía dưới tùy thời chờ phân phó, thay phiên trực thủ. Trung sứ nhất đẳng rời đi, liền thay đổi cưỡi ngựa, trực tiếp chạy về phía hoàng thành. Tự nhiên, tốc độ này cũng cùng nguyên tùy của Trương Hàm, phần lớn là do thân binh theo hắn chinh chiến tạo thành. Đổi lại là người khác làm chuyện tương tự, cũng khó có tốc độ như vậy. Không biết có thể gấp gáp hay không. Trương Hàm trông về phía Tuyên Đức môn ở phía xa, tường thành vừa thấp vừa nặng, cũng chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể nhìn thấy ý nghĩa trong đó. Sứ giả đến đây truyền chiếu không nói thêm gì, chính là Trương Hàm bảo người nhà ngăn cản, lại phong một số lớn chỗ tốt, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn không có đạt được bất kỳ tin tức càng thêm chính xác. Từ hậu, phía sau truyền đến tiếng của Tiết Hướng. Hắn dẫn theo đội ngũ của hắn, hòa nhập vào trong đội ngũ của Trương Hàm, mà bản thân Tiết Hướng cũng chen đến bên cạnh Trương Hàm, đang nhìn cái gì? Nhìn chuột. Trương Hàm nhìn chung quanh. Trong ngõ hẻm hai bên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người. Tất cả những thứ này đều là đến tìm hiểu tin tức. Thiên tử lần thứ 2 phát bệnh, cũng có thể là lần thứ 3 quan viên có chút kiến thức đều biết, sinh mệnh của thiên tử vốn giống như ngọn nến sắp cháy đến cuối, đã đến cuối, bấc đèn và dầu nến đều ở trong lửa, có lẽ ngay sau đó. Đã như vậy, bệnh tình của thiên tử cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ dùng nửa buổi chiều, liền chuyển khắp nơi. Tự nhiên, trong đó nhất định sẽ có người tìm hiểu tin tức tiến thêm một bước. Mà nơi phát ra tin tức, chỉ có trên ngự ngai. Lại nói tiếp, đây cũng coi như là một đạo phong cảnh của kinh thành. Mỗi khi bên trong hoàng thành trở thành nơi dung chuyển, đều có rất nhiều chuột cảm nhận được tín hiệu hồng thủy sắp tới, cùng một chỗ chạy tới tìm hiểu tin tức, để có thể nhảy lên thuyền, không đến mức đắm chìm vào tai nạn sau đó ám ảnh tháp của Khai Bảo Tự đang khảm trên bầu trời phía đông bắc. Có lẽ qua một lát nữa, tiếng chuông toàn kinh thành cũng sẽ bắt đầu vang lên. Tuyên Đức môn dần dần tới gần, Tiết Hướng đông nhiên quay đầu lại, nhìn Trương Hàm vài lần, nói với Trương Hàm, hẳn Tử Hoa cũng tới. Tử Hoa tướng công phủ cách không xa, còn tưởng rằng hắn đã sớm vào Tuyên Đức môn, không ngờ lại là cuối cùng mới khoan thai đến muộn. Hắn là thủ tướng sao? Tiết Hướng lại nói, phía trước là Vương Giới phủ, đối diện là Trương Thúy Minh, phía sau còn có Hàn Tử Hoa. Hơn nữa người đều đến đông đủ, cũng không biết đến Phúc Ninh điện sẽ là chuyện gì, nhiều lắm là bái thái tử, hơn phân nửa là vậy. Tiết Hướng gật đầu, theo hắn thấy cũng sẽ không phải là chuyện gì khác, chẳng qua tối nay trong túc vệ cung là Thái Chỉ Chính cùng Tằng Tử Tuyên, có hai người bọn họ ở đây, nếu thật sự là thiên tử đại hành, nói không chừng sẽ trực tiếp phong hoàng thành, ngày mai lúc lâm triều đẩy thái tử lên, cho nên không phải giữ Hàn Ngọc Côn lại sao? Trương Hàm cười nói, Hàn Ngọc Côn hiện tại cũng không thiếu cái gì, nghiêm chỉnh là có đồ vật mọi người chia ra. Thái Sát tính cách làm người của tăng bố mọi người đều biết, lúc gặp thượng đế truyền thừa, ý nghĩ của bọn họ cũng không khó đoán. Hôm nay sở dĩ quyết định trình tự túc vệ không tranh với bọn họ, chỉ là cảm thấy thiên tử không đến mức ngay đêm đó xảy ra chuyện, chỉ là không ngờ thật sự xảy ra chuyện. Nhưng Hàn Cương đã sớm thành định sách nguyên hơn trong cung, Trương Hàm không cần lo lắng. Không nói Hàn Cương là người, chỉ dựa vào đầu óc của y cũng sẽ không để Thái Sát tăng bố độc chiếm chỗ tốt, bản thân lại bị tể phụ khác căm thù. Thiên tử có thể đã là yến giá, nhưng Trương Hàm và Tiết Hướng lại nói năng nhẹ nhàng đối với việc thiên tử đại hành, bọn họ đã không có quá nhiều cảm khái. Sau khi hoàng hậu buông rèm chấp chính nửa năm, quốc thế tăng mạnh, bách tính yên ổn, hoàng đế tồn tại hay không, đều không thể ảnh hưởng đến thế cục thiên hạ. Mà cái chết của hoàng đế, trong suy nghĩ của đại đa số người, nhiều nhất cũng chỉ là than thở một câu, rốt cục đi rồi. Nói là quân phụ, nhưng thật sự có thể làm phụ thân xem sao? Làm sao có thể làm được như cha mẹ chết? Ở trước tử cung gào lên hai tiếng cũng đã rất nghệ tình rồi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể học Tây Tấn Dương Chí, khóc lóc với phần mộ của ân quý phi đứng ở dưới trướng tiên nước, Trương Hàm cảm thấy, hắn bây giờ phải cân nhắc là vị trí kế tiếp của mình. Vương An Thạch cảm thấy cả đời này còn phải dùng đến sự kinh ngạc của vụ án này. Một tờ giấy vẫn còn trong tay các tể phụ truyền lại, mà biểu tình trên mặt các tể phụ cũng theo tờ giấy tới tay mà trở nên lạnh như băng. Thiên tử không tiếp tục mê man, càng không có cứ như vậy rời xa bụi bặm, hắn vừa tỉnh táo liền bắt đầu viết chữ trên sa bàn, một chút cũng nhìn không ra hắn vừa mới từ trong hôn mê đi ra đây là chuyện tốt, nhưng không đáng để Vương An Thạch vui mừng thay cho hắn. Dù sao với biểu hiện hiện tại của Triệu Tuân, đã không thể xem như một hoàng đế hợp cách. Thiên tử tỉnh lại là chuyện vui, nhưng câu đầu tiên viết xuống chính là hoàng hậu hại ta. Trên cơ bản đây là một hiểu lầm, nhưng điều này cũng xác định thành kiến của thiên tử đối với hoàng hậu đã thâm căn cố đế. Như vậy, Vương An Thạch nhất định phải đưa ra một lựa chọn giữa thiên tử và hoàng hậu. Không chỉ Vương An Thạch, tất cả thần tử đều phải lựa chọn, rốt cuộc là ủng hộ hoàng hậu hay đứng về phía thiên tử. Nội thiền. Thái sắc trước tiên tỏ rõ ý kiến của mình, bệnh tình của quan gia hiện tại rất rõ ràng, lấy tình huống hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể làm thái thượng hoàng. Thái tử 16 tuổi, có thể lên ngôi không? Trương Quân hỏi lại. Tăng Bố trả lời, cũng không phải để thái tử chủ chính, vẫn là hoàng hậu buông rèm. Như Trương Hiến Minh nghiêm túc đối đãi Nhân Tông, buổi chiều cũng không có thái thượng hoàng, lần đầu tiên làm như thế nào? Tiết Hướng mở miệng chất vấn. Trước hết để cho thái tử đăng cơ, những chuyện khác lúc nào cũng có thể đi làm. Cái này giống cái gì, nào có cách làm như vậy? Đám tể phụ tụ tập một chỗ nghị luận, Hàn Cương mặc dù ở trong đó, nhưng chưa từng mở miệng. Chính như rất nhiều người đi biết, hắn không cần lại ra sức, ngược lại, có thể ngồi xem người khác tân tân khổ khổ đi tìm cơ hội. Dương Tiễn thò đầu vào, nhỏ giọng nói, "Bình Trương, liệt vị tướng công, quan gia tỉnh rồi." Tranh luận đột nhiên im bặt. Mặc dù thiên tử ở trong lòng bọn họ cách cái chết không xa, thậm chí đã chết, nhưng trên thực tế Triệu Tuân tỉnh lại, các tể phụ vẫn muốn nghe thêm Triệu Tuân còn có lời gì muốn nói. "Vâng, chấm, không, phải." Triệu Tuân viết văn tự khiến người ta hãi hùng khiếp vía ngay trên sa bàn đây là cái gì? Muốn làm lại từ đầu hay sao? Hàn Cương liếc mắt nhìn Triệu Tuân, lúc này tỏ ra yếu thế, "Xin lỗi hoàng hậu, trong đó có bao nhiêu là tâm cơ, lại có bao nhiêu là sợ hãi mất đi tất cả." Hàn Cương thờ ơ, vấn đề của Triệu Tuân không phải một chiếu tự kể tội là có thể giải quyết. Vấn đề lớn nhất là các triều thần không còn tin tưởng vào hắn nữa. Trước đó coi như là trải qua một lần trúng gió, Triệu Tuân vẫn có thể bảo đảm triều chính vận hành thuận lợi. Đây là công lao của Triệu Tuân cộng thêm tể phụ, nhưng hiện tại Triệu Tuân đã không thể để cho các tể phụ lại nói gì nghe nấy với hắn. Mỗi một tể phụ, sau khi nhận chiếu thư của hắn, ý niệm đầu tiên là muốn xác định thật giả, cùng với thái độ của hoàng hậu đối với chuyện này. Triệu Tuân đối với việc này còn chưa có nhận thức tỉnh táo, nhưng các triều thần đã biết nên làm như thế nào. Tăng Bố tiến lên nửa bước, bệ hạ ngự thể không khỏe nhiều ngày, nay lại làm loạn, để phòng ngừa vạn nhất, kính xin bệ hạ hạ chiếu chuyển ngôi cho thái tử. Ta, không, chuyện. Hoàng đế ở trước mặt thần tử, ít dùng ta làm tự xưng, chỉ có bình thường đối mặt người nhà, mới có thể dùng một chút. Hiện tại đây là thật sự cấp nộ trong lòng, cái gì cũng không quản không để ý, nhưng chính vì bộ dáng như vậy, khiến quần thần không còn một tia sợ hãi. Thái sắc quỳ xuống bên giường, bệ hạ, nên lấy thiên hạ làm trọng a. Có thái sắc dẫn đầu, các tể phụ khác đi qua dập đầu, bệ hạ, xin lấy thiên hạ làm trọng. Triệu Tuân nhắm mắt lại không để ý tới. Vương An Thạch đã trốn ra ngoài điện từ lâu, không muốn đối mặt với Triệu Tuân, hướng hoàng hậu càng không ra mặt, mà canh giữ trong thiên điện. Hàn Cương ngăn cản thái sắc muốn tiến thêm một bước khuyên nhủ Triệu Tuân, thật sự muốn chọc thiên tử tức giận. Trực tiếp rót cho Triệu Tuân chén thuốc có trộn lẫn thuốc phiện, Triệu Tuân căn bản không có sức phản kháng, rất nhanh lại ngủ tiếp. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Trong lòng mấy vị tể phụ đều quấn quanh vấn đề này. Làm sao bây giờ mới có thể thuận lợi khiến thiên tử thoái vị, cũng đẩy thái tử vẫn là tiểu hài tử lên. Bọn họ đã nhận được đáp án, tất cả đều phải thuyết phục hoàng hậu chủ động ra mặt trước. Điện hạ, các ngươi tìm con ra, đừng tìm ta. Hướng hoàng hậu tránh đi sợ không kịp. Điện hạ, có biết chuyện gì làm trọng không? Hoàng hậu là tiểu quân, nhưng tiểu quân cũng là quân. Hiện giờ buông rèm chấp chính, làm việc nhất định phải đem thiên hạ đặt ở phía trước nhất. Điện hạ, nên lấy quốc sự làm trọng. Chương 470. Hà cùng quân vương phân trọng, 2. Chương 470. Hà cùng quân vương phân trọng, 28. Thái sát tả một câu lấy quốc sự làm trọng, Tăng Bố lại một câu lấy quốc sự làm trọng. Trương Hàm ở bên phất cờ, Trương Hợp thì gõ trống. Nhưng hướng hoàng hậu vẫn lắc đầu, không chịu chủ động ra mặt ép trượng phu kém vị. Bình Trương. Thái sát quay đầu lại tìm Vương An Thạch, ông ta thực sự không muốn tìm Hà Cương, cũng chỉ có thể nhờ Vương An Thạch giúp đỡ, quốc sự làm trọng. Đã sắp canh bốn rồi, đến bình minh còn chưa quyết định, ngày mai triều đình sẽ biến thành cái dạng gì. Sắc mặt Vương An Thạch không tốt, giống như bị người ta nợ tiền. Ý gì không quan tâm đến tiền, chắc là bị người ta đốt sách khắp phòng. Là thần tử có địa vị cao nhất, chuyện quân quốc trọng đại đều có thể cùng nghe, chuyện liên quan đến Giang Sơn đại tống, đế vị truyền thừa của hàng tỷ quân dân, Vương An Thạch không thể nào không đếm xỉa đến. Hắn không muốn nhìn thái sắc bọn họ lăng bách thiên tử cùng hoàng hậu, nhưng cũng rõ ràng đây không phải thời điểm làm trái lại. Hơn nữa hắn cũng biết, thái sắc, Tàng Bố và mấy vị khác quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Đao xấu khó vào vỏ. Đến lúc này, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Lui một bước đều là tử lộ. Ngẫm lại Khấu Chuẩn, ngẫm lại Chu Hoài Chính, đó đều là lúc Chân Tông hoàng đế bệnh nặng, nhu đồ ủng hộ Nhân Tông lúc lập làm thái thượng hoàng, Chân Tông cũng là con một của hoàng đế Chân Tông. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thất bại. Kết quả chính là một người đi lĩnh nam, một người trực tiếp chém đầu. chính là áp đảo thái sát, Triệu Cắt như thường không có khả năng đứng lên chủ trì triều cương, đứng ở hoàng đế một bên căn bản là không có ý nghĩa. Sớm một chút nội điện, quốc gia có lẽ có thể an ổn một chút đứng ở góc độ của Vương An Thạch, đây đã là kết quả không xấu nhất. Điện hạ, việc đã đến nước này, đã không thể kéo dài được nữa. Vương An Thạch nói rất miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc mở miệng hỗ trợ. Không sai, đã không thể kéo dài được nữa. Đi theo Vương An Thạch, Thái Sát, Tăng Bố lại bắt đầu một đợt tấn công mới, nhu cầu thuyết phục hoàng hậu nhà ra. Hàn Cương và Tiết Hướng ngồi ở dưới cùng, không nói lời nào, chính là đang nhìn. Nhìn một lúc, Tiết Hướng không nhịn được nhẹ giọng nói với Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi ngồi ở đây sao?" Lưu Đức tư lịch của Hàn Cương ở chỗ này là nông cạn nhất, địa vị thấp nhất, nơi nào có phần nói chuyện. Mặc dù là nói đùa, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có tể thần có tư cách mới có tư cách nói chuyện ở trường hợp này. Nhưng Hàn Cương khẳng định là ngoại lệ. Chỉ là hai ngày nay, hắn nói đủ nhiều, làm cũng đủ nhiều, phía dưới khiêm tốn một chút là được rồi. Thái Sát, Tăng Bố bọn họ, khẳng định cũng không muốn thấy mình bận trước bận sau, đoạt việc làm ăn với bọn họ. Ngọc Côn ngươi đứng ở chỗ cao không sợ ướp chân, Tiết Hướng thấp giọng nói một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Tiết Hướng cũng không đổi. Lúc trước Đông Chí Dạ, tốt xấu gì hắn cũng là vị tể phụ thứ ba mời lập thái tử. Từ thời gian, so với Vương Anh Tuyển sớm hơn một bước, từ biểu hiện, so với Vương Anh Tuyển tốt hơn không chỉ một chút, về tính chất mà nói, hắn là công, Vương Anh Tuyển là tội. Có phần công lao này, hiện tại cũng không cần tranh đoạt với người khác. Cũng chính là trường hợp xếp thứ hai lúc trước, liền hơi ngại lòng tham một chút. Phòng trưng là muốn làm tể tướng, lấy tình huống của hắn, cũng chỉ có tích lũy định sách công mới có một chút cơ hội. Nhìn Thái Sắc và Tằng Bố biểu diễn, Hàn Cương khẽ thở dài một hơi. Thái tử nếu thấy cảnh này, trong lòng nhất định sẽ có một cái vướng mắc, nhưng cũng không cần lo lắng gì, đây là vì đại tống. Năm đó anh Tông lâm vào tình trạng bệnh nặng, mấy vị tể phụ đi lên mời anh Tông lập thái tử, định di chiếu. Chuyện này rõ ràng là nói với bệnh nhân rằng ngươi sắp chết, vội vàng viết di thư, cuối cùng anh Tông nụ muội rơi lệ, Văn Ngạn Bắc quay đầu nói với Hàn Kỳ, có thấy màu sắc không? Đời người đến đây, tuy phụ tử cũng không thể không động đậy, Hàn Kỳ trả lời một câu, quốc sự nên như thế, nhưng làm sao? Hoàng quyền mới là vị trí số 1, cho dù cha con ruột thịt cũng không chống lại được sự cám dỗ của quyền lực. Đồng thời để quốc gia thuận lợi truyền thừa, cũng là ân đức của thiên hạ Triệu thị. Chỉ cần ngày mai Triệu Dung thuận lợi đăng cơ, trở thành vị thiên tử thứ 7 của đại tống. Công lao ủng hộ này chính là rõ ràng, ai cũng không phủ định được. Cho dù Triệu Dung ngày sau trong lòng còn có vướng mắc, nhưng trung quy vẫn không thể lấy toán báo ơn. Vì nước không dành tiết thân, được lợi lại là thái tử, như thế nào cũng không thể nói bọn họ là phản địch. Cho nên bọn họ không sợ gấp, chỉ sợ chậm. Trên đế vị truyền thừa, chính là đại họa khám nhà diệt tộc. Ai dám cam đoan một chút ngoài ý muốn không xuất hiện? Dù là một phần vạn nguy hiểm, cũng không có tể phụ nào nguyện ý đi bước lên nửa điểm. Nhìn mấy vị tể phụ trước mặt, từng gương mặt vội vàng, lại nhìn Tiết Hướng cùng Hàn Cương nghiêm nghị đứng ở phía sau, hướng hoàng hậu chút giận nói, "Thôi, thôi, quốc sự thì quốc sự đi, thanh danh này ta cũng không cần." Hoàng hậu rốt cuộc cũng thả lỏng, Thái Sát, Tăng Bố đám người vui mừng quá đỗi, vội vàng sai người đi Ngọc Đường tìm Hàn Lâm học sĩ trực nhật viết chiếu thư truyền ngôi. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Buổi chiều sớm ngày mai, để thái tử lên điện. Quần áo đâu? Trương Hàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, thái tử còn không có quần áo mà. Lời của Trương Hàm nghe có chút buồn cười, nhưng mỗi người đều hiểu hắn muốn nói gì. Quần áo thái tử nhiều đến mức mặc không hết, chỉ là không mặc quần áo hoàng đế đăng triều luôn phải có mũ miệng. Sau khi tân đế đăng cơ, gặp mặt quần thần, khẳng định không thể mặc trang phục thân vương. Thiên tử lục phục, lục bộ dùng ở các cấp điện lễ khác nhau. Đều làm hoàng đế, không thể nói quần áo cũng không đủ mặc ở trên đại điện chứ. Quần áo của người khác thì sao? Bây giờ làm còn kịp không? Tăng Bố cũng hoàng hốt đại tống khai quốc hơn 100 năm, mấy lần thiên hạ đổi chủ, tân đế đều vì tăng mà lên ngôi, không nói lao tử còn sống, nhi tử trực tiếp đăng cơ. Lễ nghi nội thiền này, ai cũng không có kinh nghiệm. Hiện tại bận đến rối loạn. Nếu Triệu Dung mặc một thân phục sắc hoàng thái tử lên điện để quần thần triều bái, vậy thì không phải là nội điện mà là trò cười. Ngay cả Vương An Thạch, các tể phụ cũng nhăn mày. Cái gọi là may quần áo, lúc này làm sao có thể kịp tuyển may đo kích thước, lại đi cắt may, may cũng không phải một cái chung của đám lựa chọn, hai miếng vải khâu mấy mũi kim là có thể mặc vào. Đó là thiên tử dư phục, hao phí bao nhiêu nhân công cùng tâm huyết đều là nên. Nếu là cha chết con bình thường, tân hoàng đế phải mặc y phục vải đầy trước tử cung, không mũ không miệng, thậm chí tóc thai bù sù, đấm ngược dậm chân, tỏ vẻ bi ai trong lòng. Ba từ ba nhường ba, không cần vội mặc lễ phục. Có đủ thời gian chế tác y phục mới, lấy tay nghề chuyên phục vụ cho thiên gia, muốn làm tốt bảo phục tiên tử sử dụng cũng chỉ là chuyện một hai ngày. Chỉ là hiện tại chỉ còn lại có nửa đêm thời gian, nơi nào còn kịp. Đã làm xong một bộ rồi, hoàng hậu đột nhiên nói. Trong điện đột nhiên tĩnh lặng. Thái Sắc và Tăng Bố vừa rồi còn rất hưng phấn, giống như bị nước đá xối đầu, thoáng cái đều cứng đờ. Hàn Cương cũng không khỏi đứng thẳng người, kinh ngạc nhìn về phía hoàng hậu. Năm ngoái sau khi quan gia phong hậu, thái phu nhân của Thanh Nguyên quận bảo cùng khuyên ta nói quan gia được trời phù hộ, không có gì đáng ngại, nhưng chuyện có vấn nhất vẫn nên làm chút chuẩn bị, trong lúc cấp bách cũng sẽ không hỏng việc. Lời này ta cảm thấy là có chút không dễ nghe, nhưng trung quy là trung ngôn, cho nên ta liền sai người đi làm một việc chuẩn bị. Hoàng hậu lo sợ bất an, dù sao vừa rồi còn nghị luận náo nhiệt, hiện tại cả đám đều im miệng không nói, trừng mắt, để cho nàng cũng cảm giác có chút sợ hãi. Nhưng sau khi hoàng hậu giải thích, không khí băng kết liền hòa hoãn xuống, đám tể phụ đều quay qua nhìn Thái Sát. Thái Sát tuy là tể tướng, đáng tiếc tuổi còn trẻ, chưa được phong quốc công, vẫn là Thanh Nguyên quận công. Mà thái phu nhân của Thanh Nguyên quận chính là lão mẫu Minh thị của Thái Sát. Từ khi nào đã đánh đinh xuống dưới? Hoàng hậu không nói, thật đúng là không biết. Hàn Cương nhìn vẻ mặt Thái Sát, tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi. Phòng trưng là không trông cậy vào hắn để mẫu thân hắn đưa ra đề nghị sẽ bị hoàng hậu nghe theo. Trước không quản nhiều như vậy, mau tìm người mang tới. Thái Sát có chút chật vật lớn tiếng nói. Trương Hàm giơ tay đè ép, ý bảo an tâm chớ vội, hỏi hoàng hậu, điện hạ, người đã làm xong là bộ nào? Thông Thiên Quan, Giáng Sa Bảo, ồ, còn có một bộ thường phục hoàng bảo. Bất quá nửa năm này, thái tử lại cao lớn một chút, có thể không mặc được. Trương Quân nhẹ nhàng thở ra, vậy thì hai bộ. Hàn Giáng cao mày nói, ít nhất phải là một bộ lý bảo mới đúng. Chỉ là Giáng La Bảo, Giáng Sa Bảo cũng được à? Đại lễ phục chính thức, là áo khoác lông cừu và quần miện, huyền y yề, huân thường, lấy ngoại bào màu đen cùng váy màu vàng đỏ làm chủ sắc. Lễ phục lần một là Thông Thiên Quan, Giáng Sa Bảo là màu đỏ. Lần nữa một cấp là giày, giày da màu đen cùng áo bào đỏ thẫm, quần áo màu sắc vẫn là màu đỏ. Thẳng đến khi áo bào thường phục, áo bào hẹp mới có áo bào màu vàng nhạt làm chủ đạo, đồng thời vẫn có áo bào màu đỏ thẫm. Cái gọi là long bào màu vàng sáng kỳ thực không hợp với lễ cổ, cũng không xuất hiện trong điện lễ đẳng cấp tương đối cao. Chỉ có điều một năm 360 ngày, số lần có thể có điện lễ thật sự không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là lấy áo bào, áo hẹp làm chủ, tình huống thiên tử phục hoàng cũng rất phổ biến. Có côn bằng hoàng bào cũng đủ rồi, cũng không phải không có chuyện xưa. Thái sắc không nói rõ ra, nhưng mọi người đều hiểu. Không sai, đích thật là có tiền lệ, thái tổ hoàng đế Trần Kiêu dịch áo bào vàng thêm thân, thiên hạ ai mà không biết. Trong thiên tử lục phục, Thông Thiên Quan, Giáng Sa Bảo xếp hạng 3, lý bảo là lễ phục hạng 4, áo bào màu vàng thì kém một bậc, hai kiện chức ở đại điện đăng cơ đều có thể dùng được. Nhưng miễn cưỡng một chút, áo bào màu vàng vẫn có thể dùng được. Dù sao chỉ cần lễ phục chủ yếu không xảy ra vấn đề là được. Cái này giống như kết hôn vậy, ngay cả giày và quần áo cũng phải thay từng bộ một. Không nói một bộ từ đầu đến cuối mặc, trong đó có sai một chút cũng không sao. Chỉ cần quần áo đón dâu và bái thiên địa không tệ là được rồi. Đại điện lễ của triều đình, chỉ cần hoàng đế chủ trì, trên cơ bản đều là thay đổi một thân. Tuy nói là lễ chế, thật ra cũng hại người. Năm ngoái ngoại tự, nếu Triệu Trinh ngồi ở trên ngọc liễn, cũng mặc áo miệng lớn, có lẽ sẽ không trúng gió, dù sao bên ngoài còn có một cái áo khoác da dê lớn có thể phòng gió chống lạnh. Đáng tiếc dựa theo lễ nghi mặc chính là Thông Thiên Quan, áo khoác lụa đỏ thẫm, từ trong ra ngoài gió lùa. Nhưng bây giờ có cái gì thì dùng cái đó, còn có thể có lựa chọn gì? Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dùng tạm. Hoàng bào bằng áo bào màu vàng, có Thông Thiên Quan, Giáng Sa Bảo, ngự chính điện lúc có thể dùng, thời gian khác thì mặc áo bào màu vàng. Vậy lớn nhỏ thì sao? Cải trang quần áo thì dễ, đo kích thước, ở chỗ này là có thể sửa. Đo kích thước, phải mời thái tử tới. Thái sát vội vàng nói. Bận rộn một hồi, lúc này mới phát hiện, bọn họ đã quên mất nhân vật chính. Hiện tại muốn nội thiền, nhân vật chính không thể không đến. Chương 471, Hà cùng quân vương phân trọng. Chương 471, Hà cùng quân vương phân trọng. 29. Gần canh tư rồi, trong Phúc Ninh điện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Chỉ nhìn quần áo còn chưa chuẩn bị xong, liền biết ngày mai muốn lập thái tử làm đế vội vàng như thế nào. Người của Ngọc Đường đâu? Sao còn chưa tới? Đã phái người đi thúc giục. Thái thượng hoàng lui ở nơi nào? Sau này hay nói. Trên đại khánh điện, ai tới xác nhận thật giả? Vị trí của lễ nghi sứ rất gần, đến lúc đó Tử Tuyên nhìn nhiều hai mắt, nhận rõ rồi nói sau. Vậy phải nhờ Tử Tuyên. Bình Trương và tướng công cách nhau cũng gần, đều phải nhìn rõ ràng. Thái Tông băng hà, thái tử Triệu Hằng kế vị di chiếu. Tiền thái tử Triệu Nguyên Tá đã từng trợ giúp Thái Tông đăng cơ, nhu đồ bị phế làm thứ dân, lại bị Lữ Đoan không hồ đổ nhốt ở trong chính sự đường đến ngày hôm sau, chân tông ngự điện, được quần thần chúc mừng. Lữ Đoan làm thể tướng, Vu Lễ đương nhiên dẫn quần thần bái lạy. Nhưng bởi vì quan hệ với Vương Kế Ân, Lữ Đoan có thêm tâm nhãn, ông ta là cận thị nhãn, cứng rắn tiến đến trước mặt ngự giá, vén tóc chân tông ra, sau khi nhìn rõ ràng thật sự là Triệu Hằng, mới xuống dưới mang theo quần thần lễ bái thành lễ. Nhưng mà cũng có một cách nói khác, lúc ấy chân tông không phải tóc thai bù xù, chỉ là ngồi ở sau rèm, Lữ Đoan để chân tông rút rèm lại, ngồi vào trước mặt, để cho triều thần đều thấy rõ ràng, mà hành lễ ở phía sau. Mặc kệ chân tướng năm đó đến tột cùng thuộc về loại thuyết pháp nào, đều là nhắc nhở hậu nhân, trước khi tân đế đăng cơ, nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn nhất có biến. Mọi việc phải nhìn nhiều một chút, suy nghĩ nhiều một chút. Nhất là ở đại khánh điện, quần thần la bài dưới, tân hoàng đế ngồi ở phía trên thật đúng là không dễ dàng thấy rõ ràng. Cho nên thà rằng thoạt nhìn là cẩn thận quá độ, cũng so với sơ sẩy bái sai người còn tốt hơn. Cuộc đối thoại tâm tình phập phồng thỉnh thoảng vang lên, tể thần hai phủ đã đem cái gọi là khí độ tể tướng ném ra sau đầu đại điện đăng cơ, là đại điện đỉnh cấp trong một quốc gia. Chuyện cần làm thiên đầu và tự, nhưng có một số việc nhất định phải hoàn thành trước, có một số việc thì có thể hoãn một chút. Việc cấp bách là quần thần triều kiến tân thiên tử. Người phái đi mời thái tử đã đi rồi, người tìm thợ may cũng đi, người đi học sĩ mời Hàn Lâm học sĩ còn chưa trở lại. Lúc chờ đợi, nhóm tể phụ cũng không có nhàn rỗi, nội bộ rất nhanh đã phân công nhiệm vụ của mình. Chuyện trong cung giao cho nội cung an bài, ngoài cung cũng chỉ có một quần thần triều kiến là việc cấp bách, mà khác đều có thể gác qua một bên, giao cho Tiết Hướng Lý, sau đó giao cho Hữu Ti. Lễ nghi sứ chủ trì nghi thức là tham chi chính sự tăng bố, lưu trình do hắn chủ khống. Thủ tướng Hàn Giáng khởi thảo sách thái thượng hoàng đế, do tham chính Trương Quân viết. Thứ tướng Thái Sắc xác định sách thái thượng hoàng hậu viết, từng bố trí kiêm chức viết. Ngoài ra mẫu thân thái tử Chu Hiền Phi là thái thượng hiền phi, sách này, Trương Lệ soạn, Hàn Cương Thương, các nàng phải chuyển thái hậu, thái phi, phải đợi thái thượng hoàng thượng tiên. Mà thiên lệnh trọng yếu nhất là đại chiếu, Hàn Lâm tới quá chậm, đã không có thời gian chờ đợi. Giới phủ, vẫn là ngươi tới đi. Hàn Giáng nhìn một vòng, tìm được Vương An Thạch rảnh rỗi không có việc gì làm. Vương An Thạch lẩm bẩm một câu. Trương Hàm, Hàn Cương đứng gần nghe được, đồng thời ngẩng đầu nhìn. Hàn Giáng cũng cười khổ. Đầu danh chẳng sao. Vương An Thạch nhỏ giọng oán trách như vậy. Chuyện nội thiện, hiện tại y đã không phản đối, nhưng trong lòng y vẫn khó có thể tiêu tan. Nhưng Hàn Giáng vẫn kiên trì để Vương An Thạch biết. Mọi người đều có việc, Vương An Thạch làm sao có thể thanh nhàn? Đều tán thành nội thiện, Vương An Thạch đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Vương An Thạch xin bút mực, lát sau viết qua loa một bài, cầm bút, nhìn chằm chằm bản nháp, qua một lúc thì viết sửa mấy chữ, cũng không bao lâu đã quyết định toàn văn. Lúc này, những người khác vẫn còn đang ngay chữ, trầm tư suy nghĩ. Luận văn tài, tất cả mọi người ở đây cộng lại có lẽ cũng không bằng một mình Vương An Thạch. Thái tử còn chưa tới sao? Vương An Thạch trong lòng táo bạo, nóng nảy bùng bút. Đến rồi, đến rồi. Dương Tiễn canh giữ ở cửa đi vào, cuối cùng Thái tử Triệu Dung cũng đến. Quần áo cũng lấy tới, một cái thông thiên quan, dáng sa bảo, một cái áo bào vàng nhạt, còn mang theo hai cung nữ giỏi cắt xén. Thái tử được bế tới không đội mũ, mới vừa cạo ra đầu xanh xao, tóc còn lại mọc thêm hai cái sừng nhỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Điện hạ, Thái tử điện hạ. Tống Dụng Thần đi qua nhẹ giọng gọi. Triệu Dung chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt còn chưa thích ứng, liền nhìn một đám người xung quanh, trời sáng rồi. Thật sớm. Điện hạ. Tống Dụng Thần hòa thanh nói, xin thử một chút y phục. Tống Dụng Thần cầm thông thiên quan và dáng sa bảo, Triệu Dung nhìn chằm chằm vào bộ bảo phục đó. Điện hạ, điện hạ. Thấy Thái tử đột nhiên cứng đờ, Tống Dụng Thần sợ xảy ra chuyện, vội nhỏ giọng hô. Triệu Dung tỉnh hồn lại, vội vã kêu lên, phụ hoàng. Phụ hoàng làm sao vậy? Thật thông minh. Hàn Cương nghe Trương Hàm bên cạnh thấp giọng nói, quả thực rất thông minh, Hàn Cương cũng cảm thấy như vậy. Thấy được quần áo thiên tử mới chế, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hẳn là có thể nói năng lực suy luận logic của hắn tương đối mạnh. Điện hạ, thiên tử vẫn còn ngủ, điện hạ chớ lo. Tống Dụng Thần khuyên nhủ, mau thử quần áo một chút, phải cầm đi sửa. Triệu Dung không để ý tới, xoay người muốn xuống đất, ta không muốn thử quần áo, ta không muốn làm hoàng đế, ta muốn phụ hoàng. Thái tử náo loạn, hướng hoàng hậu lấy khăn che mặt, lại thấp giọng khóc lên. Vương An Thạch thở dài một tiếng, cảm giác lại già đi vài tuổi, đám tể phụ dưới thân mỗi người đều có việc riêng, chỉ có Hàn Cương là người thích hợp nhất để mở miệng khuyên bảo. Hàn Cương tiến lên hai bước, kêu lên, Thái tử điện hạ. Hàn tiên sinh. Triệu Hầu không dám làm loạn nữa, thành thành thật thật xuống đất, muốn hành lễ với Hàn Cương. Điện hạ. Hàn Cương không để ý đến dáng vẻ ngồi xổm xuống, đối mặt với Triệu Hầu 6 tuổi, điện hạ có biết đến hôm nay vậy hạ đã làm thiên tử bao nhiêu năm rồi không? 15-16 năm. Triệu Dung muốn tính toán thời gian Triệu Tuân đăng cơ, đến ngón tay, dùng không ít thời gian. Đúng vậy. 15-6 năm qua may mà có thiên tử khiến cho Đại Tống hưng thịnh hơn rất nhiều so với Thái Tổ, Thái Tông. Tây Hạ bị diệt, Liêu quốc bại, chuyện này ở Nhân Tông, Chân Tông quả thật khó tưởng tượng. Nhưng đây đều là công lao của thiên tử. Ừ, Triệu Dung rất vui vẻ gật đầu, đây là khen phụ thân của hắn. Từ Vương Bình Chương, Hàn Tướng Công, lại đến thần Hàn Cương, không có chỗ nào mà không được bệ hạ để bạn, mới có thể thể hiện tài hoa. Nếu tình huống của thiên tử còn có thể vãn hồi, không ai nguyện ý từ bỏ cố gắng. Đáng tiếc, không được. Hàn Cương ngẩng đầu, hỏi đồng nghiệp xung quanh, tờ giấy kia đâu? Ngọc Côn. Hàn Giáng kêu lên sợ hãi, mà tiếng kêu sợ hãi của hắn cũng trộn lẫn sự kinh ngạc của hoàng hậu. Không cần lo lắng. Hàn Cương cam đoan với tất cả mọi người, cầm lấy tờ giấy, đặt vào tay Triệu Dung. Triệu Dung quả nhiên biết chữ, hoàng hậu hại. Một chữ còn lại là, ta, bệ hạ nói, hoàng hậu hại ta. A, Triệu Dung kinh ngạc, nhìn Triệu Tuân, lại nhìn hướng hoàng hậu. Hoàng hậu không thể hại thiên tử. Điều này không cần hoài nghi. Hàn Cương nghiêm mặt nói với Triệu Dung, điện hạ. Thiên tử là anh chủ, minh quân khó có được trong lịch sử. Nhưng nếu tình huống hiện tại truyền ra ngoài, không nói thành trò cười của thế nhân, cũng khiến cho mười mấy năm khổ cực của thiên tử đều tan thành bọt nước. Thái tử, người có thể trơ mắt nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện sao? Triệu Dung cuối cùng tuổi tác còn nhỏ, nói vài câu liền hồ đồ rồi. Hắn lắc đầu, không thể. Cho nên chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Thuận lợi câu thông với thái tử, tất cả mọi người yên lòng. Đúng là biết nói thật. Tiết Hướng lẩm bẩm. Tiết Hướng cũng biết quên như thế nào. Nhưng số lần hắn xuất hiện trước mặt thái tử quá ít, không thể lưu lại ấn tượng. Số lần gặp Hàn Cương tuy ít, nhưng khẳng định là khắc sâu ấn tượng. Hoàng hậu, Vương An Thạch không nói lời nào, đương nhiên cũng chỉ có Hàn Cương ra mặt. Trương Hàm gật đầu, xem như phụ họa điên đổi trắng đen là kiến thức cơ bản của con liêu. Một việc, nếu không thể nói ngược lại, vậy thì đừng biết văn chương. Nếu có thể nói thái tử 6 tuổi mơ hồ, khẳng định cũng có sở trường về phương diện này. Nhưng dám đánh bạo trực tiếp lấy tờ giấy kia ra, Trương Hàm tự hỏi cũng phải suy nghĩ nhiều một chút, những người khác thì càng không cần phải nói. Nếu như bệ hạ còn có thể khôi phục, chúng ta quyết sẽ không làm như vậy. Nhưng bệnh của bệ hạ, thiên hạ đều không có phương thuốc chữa trị, đều có thể xem thiên số. Hàn Cương thở dài, sau đó nghiêm mặt nói với Triệu Dung, điện hạ, người có nguyện ý chia sẻ một chút trách nhiệm vì thiên tử hay không? Biết rồi. Triệu Dung dùng sức gật đầu, nắm chặt nắm đấm nhỏ, nguyện ý. Đây không phải là nói dối, hơn nữa hợp tình hợp lý, đương nhiên có thể khiến người ta tin tưởng, nhưng chỉ là trẻ con mà thôi. Hiện tại Triệu Dung khẳng định còn chưa tỉnh ngộ, đợi đến khi hắn lớn lên, nếu như không quên, nhất định sẽ hiểu được. Nhưng bất luận là quên hay không quên, thì có thể làm được gì? Triệu Dung bị thuyết phục. Đây coi như là kết quả tốt nhất, nếu không tiểu hài tử náo lên, thật không có cách nào giải quyết. Trương Hàm ở bên cạnh Hàn Cương, an tâm thở dài một tiếng. A. Tiếng kêu sợ hãi đến từ gian trong cắt ngang sự kích động của mọi người, quan gia tỉnh rồi. Đám tể phụ từng người một tiến vào gian trong, cũng đi theo hoàng hậu, chỉ là sau khi đi vào không đi lên trước. Triệu Tuân đã mở mắt. Sa bàn vốn luôn ở trong tay đã sớm bị lấy ra, hiện tại ngón tay cũng chỉ có thể vạch trên đệm giường. Tình lúc nào, chén thuốc làm sao vô dụng. Trong lòng đám tể phụ loạn cả lên. Đem sa bàn tới đây. Bệ hạ có lời muốn phân phó. Hàn Cương tiến lên nói. Nếu trốn không được thì dứt khoát nên đón chính diện. Cầm lấy sa bàn, Triệu Tuân bắt đầu vẽ chữ ở phía trên, lục ca là đang gọi thái tử, hơn nữa nhìn rất bình tĩnh. Bệ hạ. Vương An Thạch hơi kích động nhưng vẫn cố gắng nhẫn mại, đám tể phụ đều nín thở, chỉ nghe Triệu Hầu lớn tiếng nói, nhi thần ở đây. Đổi tên a, thiếu chút nữa đã quên. Hàn Cương suýt chút nữa lên tiếng. Tên của Triệu Tuân là lúc đăng cơ sửa lại, trước đó tên là Triệu Trọng Trinh. Tên của hoàng đế đều phải là người đời kiêng rẻ, cho nên đăng cơ đổi tên trên cơ bản cố gắng dùng chữ lạ một chút, miễn cho thế nhân thêm phiền phức. Nhưng mà bất kể thay đổi như thế nào, trung quy vẫn sẽ thêm phiền phức. Cho dù là chữ do Võ Chiếu tạo ra, cũng vẫn phải tránh xa hủy âm. Tỷ như Củ Mài, trước kia đường tên là Khoai Lang, sau khi Đường Đại Tông Lý Dự đăng cơ, không thể không kiêng rẻ, đổi thành Khoai Lang. Đến Anh Tông Triệu Tự đời trước làm đế, lại không thể không đổi thành Củ Mài. Sau đó không sửa nữa, tiếp tục dùng đến ngàn năm sau. Triệu Dung không hiểu hai chữ đơn giản, đổi tên là có ý gì? Vương An Thạch kéo hắn, giải thích cặn kẽ một phen. Thiên tử cũng không nóng nảy, mọi người nhìn qua đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu Triệu Kham tiếp tục phát cuồng, vậy còn dễ nói. Hiện tại thoáng cái liền trở nên bình tĩnh như thế, thật sự là ngoài dự liệu. Dù sao cũng là hoàng đế, cho dù biết hắn không còn nhanh vớt có thể dùng, nhưng uy lực tích lũy vẫn còn, không phải người bình thường có thể khinh nhục. Chỉ có Hàn Cương là cởi mở, hắn cũng không lo lắng Triệu Tuân còn có thể làm gì hắn. An tâm nhìn Triệu Tuân biểu diễn lần cuối cùng. Không thể dùng tên cũ. Triệu Dung gật đầu, nhi thần biết rồi. Hắn rất thông minh quỳ xuống, nói với Triệu Tuân, thỉnh phụ hoàng ban tên. Á, Triệu Tuân cố hết sức vạch chữ trên sa bàn, chào buổi sáng, đã, định, được. Chỉ để lại một cây gai mà thôi. Hàn Cương nghĩ. Chương 472. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. Chương 472. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. 1. Thái Kinh đã sớm đến ngoài Tuyên Đức Môn, còn sớm hơn mấy khắc đồng hồ so với lúc hắn đang trực. Mà Thái Biện thì càng khó dậy sớm, chỉ là lục tham quan 5 ngày một chiều, làm vẫn là công việc nhàn rỗi trong quan các, bình thường ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi bọn họ đến Tuyên Đức Môn, bên ngoài đã đứng đầy người. Quan bào ba màu, màu tím, màu đỏ, màu xanh lá cây vây quanh quảng trường ngoài Tuyên Đức Môn đều là quan viên nghe được tin tức, sớm một bước chạy tới xác nhận. Thái Kinh phát hiện bóng dáng Cường Nguyên Minh trong đám người. Uống rượu tới giữa đêm, đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Cho dù là có ảnh hưởng, cũng bị tin tức tể phụ đêm khuya vào cung rửa sạch. Nếu một chút mẫn cảm chính trị cũng không có, cũng đừng nghĩ đi thêm mấy bước. Thời gian từng chút trôi qua. Tiếng chuông đại biểu cho Thiên tử Long Ngự Tân Thiên không gõ vang, Thiên tử vẫn còn ở nhân thế. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khi các tể phụ đồng thời vào cung? Rốt cuộc bệnh của Thiên tử nặng đến mức nào? Còn có thể kéo dài bao lâu? Nghi vấn như vậy quấn quanh ở trong lòng mỗi một vị quan viên. Trên thành lâu Tuyên Đức Môn rõ ràng đã tăng cường phòng bị. Đội ngũ tuần tra tường thành, hơn nữa võ trang đầy đủ, ngay dưới thành cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi ra từ khôi giáp trên người bọn họ. Mặt khác của cửa thành đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Ngoài cửa thành lập tức yên tĩnh trở lại. Cửa mở, không phải cửa hông trước sau như một, mà là cửa chính mở. Từ Đại Khánh Điện đến Tuyên Đức Môn, lại đến nội thành Nam Môn Chu Tức Môn cùng ngoại thành Nam Vân Môn, đều là ở trên một đường thẳng tắp. Nếu thị lực đủ tốt, đứng ở ngoài cửa Nam Vân Môn, có thể một mực nhìn thấy đại cơ Đại Khánh Điện. Năm đó Đại Nội Chư Điện Tân Tu, Thái Tổ Hoàng Đế Triệu Không Giận ngồi trên ngự tọa Đại Khánh Điện, truyền lệnh mở ra chư môn, nói với quần thần, đây như lòng ta, ít có tà khúc, mọi người đều thấy. Thiên tử ra vào cung cấm, cửa chính của tòa hoàng thành Tuyên Đức Môn này chắc chắn phải mở ra, mà thiên tử lên ngôi, cũng sẽ mở rộng cửa chính. Nội thiện. Quan viên hơi có chút kinh nghiệm, trong đầu lập tức nhảy ra từ này. Mà nội thị đi ra từ cửa thành, hướng quần thần tuyên đọc ngự trát, cũng chứng minh suy đoán này cho tất cả quần thần. Phía trước không có mấy người nghe kỹ, cho dù Vương An Thạch viết rất xuất sắc, nhưng trong đó một đoạn mấu chốt nhất, tất cả mọi người đều bắt được, hoàng thái tử có thể lên ngôi hoàng đế, chấm xưng thái thượng hoàng đế, lui tới cung thánh võ, hoàng hậu xưng thái thượng hoàng hậu. Tất cả quân sự quốc gia đều nghe thái thượng hoàng hậu xử phạt. Quả nhiên là nội hiền. Nhưng nghi vấn lại nổi lên. Hoàng đế phát bệnh khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bằng không chờ vài ngày kiên nhẫn, các tể phụ vẫn phải có. Nhưng mà, đương kim tể phụ đều có tâm tư riêng, phe phái cũng không giống nhau. Bọn họ là như thế nào đạt thành hiệp nghị? Hay là nói, Thái Kinh ngẩng đầu nhìn binh lính cấm quân võ trang đầy đủ trên thành. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận, nói không chừng hôm nay xin nghỉ ở nhà sẽ tốt hơn. Cũng không biết đi vào còn có thể có mấy người đi ra. Người thông minh luôn nghĩ quá nhiều. Lúc tiến vào quảng trường trước Đại Khánh Điện, Thái Kinh liền hiểu rõ điểm này, đêm qua tể phụ vào cung đều có mặt, một người cũng không ít. Vương An Thạch đứng ở trước nhất, thống lĩnh quân thần, mà chỉ có Tăng Bố đứng ở ngoài. Hắn là lễ nghi sứ, chủ trì nghi thức nội thiền đầu tiên kể từ khi Đại Tống khai quốc đến nay. Triệu Dung như tượng đất, làm cái gì cũng nghe theo sự sắp xếp của lễ nghi sứ, không ai nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì. Mà Triệu Tuân ngồi ở trên ghế dựa, bất luận tiến hành đến bước nào, đều không nhúc nhích. Đại điện nội thiền cử hành ở trong Đại Khánh Điện cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã kết thúc. Một người bệnh phế, một người còn nhỏ yếu, làm sao có thể kéo dài quá lâu? Chỉ là nhận người, nói cho các triều thần, trên ngự tọa Đại Khánh Điện đổi người. Lễ chế phải theo thời gian mà làm, tùy theo thời gian, tùy từng người mà khác nhau. Hoàn toàn y theo lễ chế, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trách nhiệm ai sẽ gánh chịu? Hai nạn ở Nam Giao tế trời vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không ai dám mạo hiểm như vậy. Đám tể phụ đều cực kỳ thực tế, sẽ không phạm phải loại ngu xuẩn như Lao Đông Hồng. Về phần thái miếu, xã tác tiếp theo, triều kiến thái thượng hoàng, trình tự nên đi đều có thái thượng lễ viện phụ trách. Đến lúc đó, để Triệu Hú đi qua là được. Còn có tiếp kiến sứ thần ngoại quốc, phái sứ giả nước Liêu đi sứ giả nước ngoài, còn có Cải Nguyên, còn có ban thưởng bách quan tăng quân, vân vân, đều phải vội vàng giải quyết. Trong cung còn phải có một phen động tác, ngoại trừ nhân sự ra, còn phải cải kiến thánh thọ cung, cung cấp thái thượng hoàng ở lại. Thân thiên tử Triệu Hú vào ở Phúc Ninh Điện. Nhưng đó cũng là chuyện sau này, bây giờ còn không đến mức vội vã như vậy. Chỉ là nghĩ đến tiếp theo trên triều đình có thể sẽ có biến hóa, lại làm cho rất nhiều người bắt đầu nóng nổi. Gần hoàng hôn, một đêm không ngủ, các vị tể tướng lại bận rộn một ngày, su mật và tham chính đại đa số đều có chút mệt mỏi. Tinh thần mặc dù vẫn khỏe mạnh, nhưng thân thể đa số đều không chịu được. Hàn Cương cũng đỡ Vương An Thạch vào trong cung an bài nghỉ ngơi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng kết thúc. Nói là nói như vậy, nhưng mấy ngày kế tiếp các tể phụ vẫn phải thay phiên túc vệ cung. đế vị vừa mới truyền thừa, mấy ngày kế tiếp chính là thời điểm dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Hiện tại nghỉ ngơi cũng chỉ có thể là tạm thời. Đây mới là bắt đầu. Vương An Thạch lắc đầu.
Đúng vậy.
Hàn Cương nói, sau này còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cũng đã kết thúc.
Ừm.
Hàn Cương gật đầu đồng ý hoàng đế thay đổi người. Vị thái thượng hoàng đế Triệu Cát này, tuy rằng còn mang theo hai chữ hoàng đế, nhưng đã không còn là thiên tử quân lâm thiên hạ. Thứ nay về sau, chính là vua Triệu Hú trở thành hàng tỷ con dân. 14 năm rồi, không ngờ lại kết thúc như vậy. Vương An Thạch ánh mắt mơ màng, vừa rồi khi đi qua đại điện, tất cả mọi người đều khẩn trương sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là hiện tại nghỉ ngơi. 10 năm qua, thiên tử được nhạc phụ phụ tá tá, công lao của nó có thể chiếu sáng nhật nguyệt. Bình sinh điếu quốc sao có thể có lòng, giải cam thân cùng thế chìm nổi, nên biết lao trong vị thủy sa tất nhiên là quân vương có ý đồ sâu xa. Vương An Thạch không để ý đến ánh mắt của Hàn Cương, cất tiếng ngâm nga, giống như cười như bi thương, chớp nhoáng đã 14 năm, người vẫn còn, tóc mai đã thúc. Nhạc phụ. Giọng Hàn Cương đột nhiên cao lên. Hắn không ngờ Vương An Thạch lại ấy náy sâu sắc như vậy, đây là định rút lui sao? Vương An Thạch nhìn chằm chằm Hàn Cương một hồi lâu, lão phu không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Kế tiếp là chuyện của Ngọc Côn các ngươi. Xử lý quốc sự phải ổn trọng, không cần để người nói chuyện, đối đãi với thiên tử càng phải cung kính. Ngọc Côn, chớ quên Khấu Trung Nguyên. Vương An Thạch cũng chỉ nói thẳng với người trong nhà như vậy, trong lòng Hàn Cương cảm động, nhạc phụ yên tâm, tiểu tế hiểu rõ. Có đôi khi, là tốt là xấu, chỉ ở trong một câu nói. Năm đó người Liêu nhập Khấu, Khấu chuẩn lực chủ chân tông thân trinh. Sau khi kết minh với Chủ Uyên, khiến Liêu quốc lui binh, Khấu chuẩn tự cho mình là công thần, mà chân tông cũng dương dương tự đắc, cực kỳ kính trọng Khấu chuẩn. Vương Khâm Nhược trước khi chiến tranh chủ trương chỉ nói hai đoạn, minh đồng dưới thành, nỗi nục mùa xuân mùa thu. Hành động của Chủ Uyên là minh ước dưới thành. Lấy sự quý giá vạn thừa mà làm minh ước dưới thành, thì hổ thẹn thế nào? Bệ hạ nghe tin đã biết, ai thua tiền muốn chết, chính là sạch sẽ ra hết, gọi là cô độc. Bệ hạ, Khấu chuẩn chú đã là độc nhất vô nhị, cũng nguy rồi. Trước tiên công kích tính chất của minh ước ổ Uyên, sau đó định ra hành vi của Khấu chuẩn. Chỉ mấy câu, lập tức xoay chuyển cái nhìn của chân tông đối với Khấu chuẩn lập tức bị đuổi ra khỏi kinh thành. Lòng người là không thể nói chính xác được, suy nghĩ của con người luôn rất dễ bị dao động. Hiện tại cảm thấy Triệu Hú ngày sau sẽ nghĩ như thế nào, là cảm thấy có công quyết sách, hay là cảm thấy là lăng bách quân thượng, đó chính là trò cười. Một chuyện nói ngược ra đều có thể nói ra đạo lý, mấu chốt là phải xem nói như thế nào, nói khi nào. Có thể đến lúc đó Triệu Hú thậm chí sẽ quên một màn đêm qua, nhưng nghĩ đến cũng tốt, nghĩ không ra cũng tốt, hiện tại lo lắng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cho rằng đợi sau khi tân đế thân chính, bên người không có tiểu nhân tượng nhãn, ở đây đều là đồng phạm, sau đó tính sổ lại có thể chạy đi đâu? Trong thể phụ cũng chỉ có một mình Lữ Huệ Khanh có thể ngoại lệ, đến lúc đó nếu bị truy cứu cả đám đều trốn không thoát. Vương An Thạch lo lắng, đương nhiên không phải buồn lo vô cớ, chỉ là Hàn Cương cảm động thì cảm động, nhưng cũng không phải là rất để trong lòng. Vương An Thạch lo lắng, mỗi người đều suy nghĩ qua, nếu đã làm ra lựa chọn giống nhau, đó chính là tất cả mọi người đều cho rằng đây là lợi nhiều hơn hại, cái gọi là hậu hoạn cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Ngọc Côn, Bình Trương bị sao vậy? Trương Hàm chậm một bước đi vào, thấy Vương An Thạch thôi nói mệt mỏi, liền đi vào nghỉ ngơi. Gia Nhạc muốn lui, cửa ải trong lòng hắn không qua được. Hàn Cương không giấu giếm, dù sao cũng không cần phải giấu giếm. Trương Hàm không hề ngạc nhiên. Với tính cách của Vương An Thạch, trước đây chịu bỏ qua mặt mũi viết đại chiếu nội thiền, chắc chắn phải cáo lui để tự thanh minh. Làm tiếp Bình Trương của Y Y, không biết sẽ có bao nhiêu nước bẩn dội lên người Y Y. Ngọc Côn ngươi thì sao? Trương Hàm hỏi thẳng, có Ung Vương và Tư Mã Quân thật sự trước, lần này sợ sẽ có người suy nghĩ nhiều. Trước đó Hàn Cương đã trình từ trương với Hoàng hậu, hiện tại Vương An Thạch đã lui, Hàn Cương ở lại lớp thể phụ, nhất định sẽ khiến người khác bàn tán. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, quan trọng hơn là nhân của thiên tử, cuối cùng cũng không gạt được người, tất nhiên sẽ có người liên hệ với Tư Mã Quang và Triệu Cát. Một hoàng đế, một thân vương, còn có một thái tử thái sư, sau khi rơi vào tay hắn, cả đám đều mắc phải tâm bệnh, áp lực trên người Hàn Cương tuyệt đối sẽ không nhỏ. Là người đều phải sợ hãi ba phần. Một người là giả vờ, một người là cố chấp, chỉ có một người này mới thật sự là chứng bệnh, hơn nữa còn không phải lúc nào cũng có thể bị bệnh. Trong biểu lộ của Hàn Cương không có nửa điểm khác thường, tựa hồ cũng không lo lắng. Trương Hàm nhìn Hàn Cương hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Thiên tử, Thái thượng hoàng sẽ tỉnh táo lại, Ngọc Côn ngươi đã biết trước rồi chứ?" "Làm sao có thể? Đó chính là ngươi căn bản không thèm để ý, không phải sao?" Hàn Cương cười: "Được thì tùy hắn, chuyện xấu cũng do hắn." Tâm tính của Triệu Tuân cũng chỉ có lúc mới thức tỉnh mới kích động. Một khi tỉnh táo lại, sẽ đùa bỡn quyền thuật hắn am hiểu nhất. Đồng chí dạ năm trước, Hàn Cương đã từng thưởng thức biểu diễn của Triệu Tuân ở vị trí tốt nhất, sao có thể quên được còn có khả năng này? Chỉ là bởi vì bất luận Triệu Tuân có tỉnh hay không, đối với hắn đều là chuyện tốt, Hàn Cương mới không thèm để ý chút nào. Chương 473. Mưa muốn trả cho Minh Phụ. Chương 473. Mưa muốn trả cho Minh Phụ. 2. Tốt cũng do hắn, xấu cũng do hắn. Bất luận tốt xấu, đối với Hàn Cương đều có lợi. Thậm chí có thể nói, tình huống bây giờ càng có lợi. Nếu như Triệu Tuân không tỉnh táo, sau khi nội thiền thuận lợi thành trường, tiếp theo tất nhiên là nội đấu của các tể phụ. Mà tình huống bây giờ, lại chỉ có thể liên thủ. Hàn Cương muốn đa tạ Triệu Tuân một câu đời người có tứ đại thiết, cùng nhau khiêng súng, cùng nhau qua cửa sổ, cùng nhau chia tăng vật, cùng nhau chơi gái. Một người là kinh nghiệm đồng sinh cộng tử, một người thiếu niên kết tình hữu nghị, mà hai người phía sau chính là có được cùng chung bí mật không thể cho ai biết mà sinh ra ý thức đồng bạn. Có thể nói, cùng nhau làm chuyện xấu, càng có thể làm cho người ta cảm giác đối phương thân cận, bởi vì đồng dạng không có cách nào quay đầu lại. Theo cách nói của Vương An Thạch, chính là nộp đầu danh trạng đám tể phụ tham dự nội thiện hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu như không có câu nói kia của Triệu Tuân, tất cả mọi người sẽ không lo lắng cái gì, kế tiếp nên nội đấu thì nội đấu, nên tranh quyền thì tranh quyền. Nhưng, từ lâu định ra, vừa ra, từ giờ trở đi, bọn họ không thể không đứng ở trong một chiến hào. Có kẻ địch chung, có nguy cơ cần đối mặt, ngoại trừ hợp lực ủng hộ Thái Thượng Hoàng hậu, đã không còn đường lui. Nhưng nếu áp lực quá lớn, không phải không có khả năng xuất hiện kẻ phản bội. Nhưng bây giờ, đúng là có áp lực, lại không đến mức làm cho người ta sụp đổ. Tiên đế sống lại, chính là một Thái Thượng Hoàng. Lúc anh Tông Yến Giá, từng có tình huống nghi là khôi phục, tăng công lượng chủ trương thận trọng, không cần vội vã chiêu mộ thái tử, Hàn Kỳ lại trả lời ý như vậy. Năm đó một mình Hàn Kỳ cũng dám nói dám làm, hiện tại nhiều tể phụ như vậy, làm sao còn có thể lùi bước. Huống chi tiểu hoàng đế mới 6 tuổi, đợi đến khi hắn thành thân chấp chính, còn có hơn 10 năm công phu, nếu như Trương Hiến Thái Hậu và Nhân Tông Hoàng đế giống như vậy, đến lúc Hoang Phương rút rèm, Thái Thượng Hoàng hậu buông rèm 20 năm cũng có khả năng. Thời gian dài như vậy, cũng đủ cho một tuyển thủ vừa mới tiến vào quan trường, đi đến vị trí đồng trung thư môn hạ bình chương sự. 20 năm sau, ngoại trừ Hàn Cương, Thái Sắc, Trương Hàm, Tăng Bố đều phải đi đến 70 tuổi, về phần Vương An Thạch, Thiết Hướng qua tuổi lục tuần, cùng với Trương Huyên cùng với Hàn Giáng tuổi đã thưa, căn bản đều không trông cậy vào có thể sống đến lúc đó. Còn phải lo lắng cái gì? Nếu như là quốc sách, không muốn nghĩ tình huống 1-20 năm sau, đó là tể tướng không hợp cách. Nhưng chính Đàn Phong Vân, nhiều nhất nghĩ vài năm sau là đủ rồi. Từ khi tể tướng Triệu Phổ khai quốc bắt đầu, có vị tể phụ nào ở lại trung tâm 10 mấy 20 năm? 10 mấy năm thời gian quá lâu, lâu đến mức các tể phụ đã là cực nhân thần căn bản không đi cân nhắc. Cho dù suy nghĩ muốn hậu nhân, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Con cháu tể tướng, sau khi có công lớn định sách trước mặt thế nhân, hoàng đế cho dù không thoải mái, cũng không thể không giữ chút mặt mũi. Khi đó, chỉ cần không có gút mắc quyền lực, hoàng đế thông minh cũng sẽ không làm tiếp chuyện gì. Lại nói câu trái ngược, với thân thể của Triệu Vũ, thật sự có thể sống đến trưởng thành sao? Từ khi Nhân Tông đến nay 60 năm, không có một hoàng tử nào sống đến trưởng thành, nhìn dáng vẻ của Triệu Vũ, có thể ngoại lệ hay không, người có lòng tin không nhiều. Hiện chung không đánh, ngược lại đi luyện đồng. Ai còn hồ đồ như vậy? Hàn Cương có thể hiểu được đạo lý, Hàn Giáng, Thái Sắc, Tăng Bố, Trương Hàm bọn họ làm sao có thể không nghĩ ra? Tuy nhiên chuyện đêm qua, Hàn Cương cũng không phải không có tiếc nuối, một phen biện luận trên yến tiệc kia, nhất là có liên quan đến nhân cầm khác biệt, Hoa Di Chi phân biệt một đoạn, là một trong những cương lĩnh chủ yếu của khí học, cũng là một bộ phận của thế giới quan. Nếu có thể mượn kinh diên truyền bá ra ngoài, đối với khí học phát triển có trợ giúp rõ ràng. Nhưng hiện tại có chuyện đế vị truyền thừa này chặn ngang một gạch, cũng chỉ có thể chờ nó chậm rãi lên men. Trọng tài đã không còn tiên giá, con đường kế tiếp sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Trương Hàm không truy cứu ý của Hàn Cương nữa, có một số việc mọi người hiểu lòng là đủ rồi. Bây giờ không thể không cẩn thận Lữ Cát Phủ. Uống hai ngụm canh lạnh, Trương Hàm lại than thở với Hàn Cương, năng lực của hắn, Ngọc Côn ngươi hẳn là biết. Tể chấp hai phủ, chỉ có một mình Lữ Huệ Khanh ở bên ngoài, không có công lao, nhưng cũng không có cố kỵ gì khác của tể tướng. Mười mấy năm sau, nhất định sẽ nghĩ cách để mình trở thành đối tượng mà Triệu Hú muốn nghỉ lại. Tuổi của Lữ Huệ Khanh không thể so với Thái Sắc, Trương Hàm, Tăng Bố lớn hơn bao nhiêu, vừa giao 50 mà thôi, 10 năm sau, nói không chừng có thể ép Thái Hậu quy chính Hàn Kỳ. Tài cán của Lữ Cát Phủ, nào có không biết. Nghe Thái tướng công đi, xin ngài cho một quyết định. Trương Hàm gật đầu, bây giờ bị cột lại với nhau, đương nhiên là có chuyện gì đó thông cảm cho nhau. Trương Hàm và Hàn Cương tiếp tục tán gẫu. Không bao lâu sau, Trương Ngạc tiến vào, nhìn thấy hai người đang uống canh lạnh nói chuyện phiếm, dương mắt cười nói, "Tử Hậu, Ngọc Côn, hai người các ngươi đúng là thanh nhàn." Trương Hàm cười, "Mấy ngày gần đây Du Mật Viện không có chuyện gì lớn, có Tiết Tử Chính đi dặn dò một chút, không cần phải đi Tây phủ dạo một vòng, đương nhiên thanh nhàn một chút." Tiếp theo là Hàn Giáng và Thái Sắc, hai người bọn họ chiêu mộ mấy vị chủ quan thái thường lễ viện bàn bạc các hạng nghi thức kế tiếp, tới cũng đã muộn. Khi bước vào, Hàn Giáng thấy Vương An Thạch không có ở đây bèn hỏi Hàn Cương, "Giới phủ đâu?" "Bình Trương nghỉ ngơi ở sư phòng, cho người đi mời hắn. Giới phủ hai ngày nay mệt mỏi, để cho hắn nghỉ ngơi một chút." Hàn Giáng lắc đầu, cùng Thái Sắc ngồi xuống vị trí của mình. So với các tể chức khác, tình cảm của Vương An Thạch và Triệu Trinh là sâu nhất. Gần như là lăng bách Triệu Trinh thua vị trí, gút mắt trong lòng Vương An Thạch, mọi người đều thấy rõ. Tuy nói khó có thể lĩnh hội, nhưng đều có thể thông cảm một chút. Tiết Hướng lai trễ nhất, Trương Hàm đẩy hết mọi chuyện lên người hắn, xử lý xong cũng mất một canh giờ. Ngoại trừ Vương An Thạch đang nghỉ ngơi ở bên trong, Lữ Huệ Khanh ở bên ngoài và Quách Quỷ Hữu danh vô thực, những tể phụ còn lại đều ở đây. Cùng nhau uống canh lạnh ngự chế trong cung, bầu không khí có chút quái, hoặc là nói, hòa thuận khó có thể tưởng tượng, thậm chí làm cho người ta có chút không quen. Một đám phạm nhân ngồi chung một chỗ, cân lớn chia tiền, cân nhỏ chia tiền. Không có gì kỳ quái cả. Thái thượng hoàng hậu cùng xử lý hoàng đế, buông rèm chấp chính lại khẳng định đứng cùng một bên, lúc này, tâm tình nhẹ nhõm cũng chẳng có gì lạ. Nội thiên đã định. Nghỉ ngơi một lát, liền đi vào bái kiến thái thượng hoàng hậu, còn có thiên tử. Lưu lại túc trực, hôm nay cũng không có việc gì. Hàn Giáng mở miệng nói ra. Cần theo tướng công phân phó. Hàn Cương cùng những người khác đồng thanh nói. Nhưng mấy ngày nay, túc vệ trong cung còn phải chú trọng một chút mới được. Tăng Bố lại nói. Mấy ngày nay đương nhiên quan trọng, bất quá cũng phải cẩn thận ngày sau. Thái Sắc nói, tục nữ nói, có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Có chút an bài hiện tại phải làm tốt. Không cần Thái Sắc nói nhiều. Đang ngồi ai cũng không cảm thấy nếu nội thiền đã định, thì có thể từ nay về sau kê cao gối ngủ không lo. Thái Thượng Hoàng hậu tuy rằng đã buông rèm chấp chính, nhưng nàng trung quy không thể thoát ly trong cung. Triệu Tuân mặc dù làm Thái Thượng Hoàng, nhưng hắn vẫn có năng lực làm ra một số việc. Cao Thái Hậu ở trong cung, Thái Thượng Hoàng ở trong cung, còn có Chu Phi là mẹ đẻ của thiên tử cũng ở trong cung đình, hoàng hậu không có người khác có thể dựa vào. Ngay cả Tống Dụng Thần, Lưu Duy Giản nhóm người này cũng đều được Triệu Kham để bật lên. Vạn nhất trong đó xuất hiện một người có dị tâm, hoặc là nghĩa hoạn chung với thái thượng và thiên tử, như vậy tình cảnh của Hướng hoàng hậu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không ai quên, chính là khi Nhân Tông tại vị, trong cung cũng xuất hiện phản loạn. Cuối cùng vẫn là dựa vào Tào Thái hậu dẫn một đám cung nữ và nội thị giải quyết. Thạch Đắc Nhất ở hoàng thành ti quá lâu. Trương Hàm nói: "Nhân sự nội thị tỉnh và nội thị tỉnh, xin thái thượng hoàng hậu nhanh chóng an bài." Ngự dược viện bên kia cũng là nhắc nhở thái thượng hoàng hậu: "Thạch Đắc Trung cần chức vụ, có thể dẫn đoàn luyện sứ. Tam nha quả quân, có thể điều động một hai. Nhưng Trương Thủ Đức, Vương Trung Chính hiện tại cũng không thể động. Hai phủ cần một tướng lĩnh lão luyện, ổn trọng, ít nhất đối với hai phủ có đầy đủ kính sợ, đến chủ quản tam nha cấm quân, cũng quản lý túc vệ sự. Đổi người như Trùng Ngạc tới làm thái úy, ai cũng không có khả năng yên tâm. Nhưng Sơ Thiên Vị liền đổi tam nha quản quân thống lĩnh túc vệ trong cấm địa, lời nói bên ngoài không thể không lo lắng. Từ Hậu, Ngọc Côn, các ngươi có ý kiến gì không?" "Ngọc Côn." Trương Hàm quay đầu nhìn Hàn Cương. Hàn Cương ở Hà Đông có hỏa khí kiến công. Lần này Hàn Cương dự định đề nghị thành lập cục hỏa khí ở kinh thành, chuyên chế tạo hỏa khí, có thể điều động tinh binh cường tướng trông coi. Lời Hàn Cương nói khiến mấy vị tể phụ có chút do dự. Chuyện khẳng định không phải đơn giản như hắn nói. Hàn Cương quá trẻ tuổi, tấn chức tây phủ, thực lực khó mà làm được. Hàn Cương dừng một chút, nói: "Gia Nhạc bên kia cũng có ý rút lui." "Ngọc Côn, không cần gấp như vậy." Thái Sắc nói: "Quốc sự làm trọng." Hàn Cương cười nói: "Lấy danh nghĩa thiên tử thất tâm, bước nội thiền. Chắc chắn Vương An Thạch và Hàn Cương chỉ là mục tiêu công kích. Hai người bọn họ lui ra ngoài, có thể giảm bớt gánh nặng trên người tể phụ khác. Thân thiên tử tiến trước, theo câu chuyện muốn khao thưởng bách quan, tam quân." Hàn Giáng nói: "Nhưng triều đình tài kế không dư giả, sau khi khao thưởng, không dư tài có thể dùng, chỉ nóng trông có thể có hiện tại giải nhuận cấp này." Hàn Cương gật đầu: "Đây chính là trao đổi. Chỉ chính tướng công, nghiên hiệu sự, thái thường lễ viện bên kia nói như thế nào?" Trương Hàm hỏi Thái Sát: "Đã để thái thường lễ viện suy nghĩ. Trái bất quá thiên hữu, bọn hắn có thể nghĩ ra cái gì?" "Thiên hữu, nghiên hiệu này cũng không tệ." Tiết Hướng nói: "Thiên hữu là một từ tốt, xuất phát từ thượng thư, bên trong có một câu: trời phù hộ hạ dân, làm vua làm thầy. Mà Triệu Hú tuổi còn nhỏ, lẽ ra phải có chữ hữu, mà chữ thiên hữu tách ra là hai người bảo hộ, thái thượng hoàng hậu cùng bảo hộ tiểu hoàng đế. Người thông minh đều sẽ nghĩ biện pháp đem thái thượng hoàng hậu bông rèm chấp chính vào niên hiệu, giống như niên hiệu của Trương Hiến Minh Lưu hoàng hậu bông rèm chấp chính thiên thánh, chính là ý tứ hai người hoàng thái hậu cùng hoàng đế làm thánh. Sau Minh đạo càng hàm chứa dụng tâm nhật nguyệt đồng huy, đáng tiếc tiền triều đã dùng qua. Ổ đường triều tông." Tiết Hướng nhớ ra, cười nói: "May là không đề cập tới, vẽ một nét trên mặt không thể rửa mặt cũng không tốt." Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Năm đó thái tổ hoàng đế muốn sửa niên hiệu, cuối cùng chọn cả nước. Triệu Phổ nói niên hiệu này được tuyển chọn tốt, từ xưa đến nay chưa có ai dùng qua. Lô Đa Tốn bên cạnh chỉ chen vào một câu: "Ngụy Thục Quốc đã dùng qua, chưa qua bao nhiêu năm." Triệu Không Giận tức giận cầm lấy bút vẽ một nét lên mặt Triệu Phổ. Triệu Phổ còn không dám rửa mặt, cứ như vậy một đêm trôi qua. Đợi đến ngày thứ hai thượng triều, Triệu Không Giận nhìn thấy trên mặt Triệu Phổ một đạo vết mực, mới nhớ tới bảo hắn đi rửa. Từ đó về sau, niên hiệu lặp lại người khác từng dùng, liền thành kiêng kỵ của đại tống. Để thái thường lễ viện suy nghĩ đi, đến lúc đó giao cho thánh tài. "Được rồi." Hàn Giáng đứng dậy, đi mời giới phủ đi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Chương 474. Đêm dục vũ. Chương 474. Đêm dục vũ. 3. Hướng hoàng hậu vẫn như cũ ở trong Phúc Ninh điện. Hiện giờ quốc dụng không đủ, muốn xây dựng rầm rộ, xây dựng cung điện cho Triệu Trinh cũng không thích hợp. Trước đó thảo luận với hoàng hậu và các tể phụ, quyết định đổi cung xá cũ thành tên, đổi bảng hiệu là được. Bước đầu định ra là đại nội góc tây bắc Duệ Tư điện. Duệ Tư điện bên cạnh Khôn Ninh cung vốn là nội thư các, Triệu Trinh ngẫu nhiên tới đọc sách, thuận tiện ngủ trưa. Khi Ninh 8 năm vì cam đoan tảng thư an toàn, còn thoáng sửa chữa một chút. Ở trong chư điện các đại nội, xem như là một gian mới. Bất quá lựa chọn Duệ Tư điện đổi tên thành Thánh Thọ cung, cũng không phải thật sự để Triệu Tuân vào ở Thái Thượng Hoàng Tân Tấn bởi vì bệnh nặng, không nên tùy ý di động, đổi một cung xa không quen thuộc, đối với bệnh tình có lẽ sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi. Cho nên tẩm cung của thiên tử, Phúc Ninh điện, Thái Thượng Hoàng Triệu Hú tiếp tục ở lại. Hoàng đế tân nhiệm Triệu Hú, Hướng hoàng hậu thì tính toán giữ lại bên người tự mình trông nom, để cho ý ở lại Khôn Ninh cung. Đợi đến khi Triệu Hú thành người, lại dọn đến Phúc Ninh điện ở lại. Chỉ là hiện tại, Hướng hoàng hậu đã bắt đầu hoài nghi quyết định của mình đến tuột cùng là đúng hay sai. Triệu Hú quá thông minh, chỉ là con nhỏ, sẽ không giả bộ. Trải qua chuyện đêm qua, thái độ rõ ràng liền lãnh đạm. Mẫu thân của Triệu Hú là Chu Phi, không đúng, hiện tại phải gọi là Thái Thượng Hiền Phi. Hôm nay có thể để cho tể phụ viết sách bảo, ngày sau tất nhiên cũng có thể phong thái hậu. Tuy biết điểm này không cách nào tránh khỏi, nhưng trong lòng Hướng hoàng hậu vẫn rất không thoải mái. Ai bảo mình không thể sinh được một người thừa kế chứ? Hướng hoàng hậu bất đắc dĩ nghĩ. Nhất thời thương cảm, dù có con gái có thể nói chuyện tâm sự cũng tốt. Thái tử đâu? Nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng, vội vàng lau khô nước mắt, hỏi hoàng hậu Tống Dụng Thần. Bẩm thánh nhân, thái tử đang đọc sách ở sương phòng. Cuộc đối thoại không khác gì quá khứ, sau khi nói ra miệng cũng không lập tức phát hiện chỗ nào không đúng. Sau một lúc lâu, Tống Dụng Thần mới phản ứng lại, vội vàng dập đầu thỉnh tội. Thái tử đã đăng cơ rồi, sao còn có thể tiếp tục xưng hô quá khứ? Hướng hoàng hậu cũng không để trong lòng, các tướng công lập tức sẽ đến, quốc chính cuối cùng vẫn phải giao cho quan gia, từ hôm nay trở đi, ở ngay đây nghe giảng. Thái thượng hoàng hậu nói nghe có chút giận dỗi. Tống Dụng Thần không dám hỏi nhiều, túi đầu đáp một câu, vội vàng lui ra ngoài. Sau một lúc lâu, nhóm tể phụ liên tiếp xuất hiện ở trong Phúc Ninh điện, Triệu Hú cũng được mang đến, cùng ngồi với Hướng hoàng hậu. Các tướng công tới rồi hả? Hướng hoàng hậu ngẩng đầu, miễn cưỡng cười. Triệu Hú ở bên kia, thái độ lạnh nhạt, giống như ở trên đại điện nội thiền, không có bất kỳ động tác và biểu cảm nào. Dưới sự dẫn dắt của Vương An Thạch, bọn họ lần lượt hành lễ với thái thượng hoàng hậu và tiểu hoàng đế, sau đó cả đám đều được ban thưởng chỗ ngồi. Các tướng công hiện tại tới đây, có chuyện gì muốn nói sao? Hướng hoàng hậu hỏi đương nhiên là có việc. Cái khác không nói, chỉ riêng nghi thức đại lễ nhường ngôi nghiêm chỉnh, thiếu phục sức đều phải chuẩn bị, cùng với ban thưởng và an bài nhân sự sau đó đều phải được hoàng hậu đồng ý. Đợi đến khi Hàn Giáng lại nhải nói rất lâu, hướng hoàng hậu đã sắp không kiên nhẫn được nữa. Tây Kinh bên kia thì sao? Nàng thừa dịp Hàn Giáng đang nói chuyện, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hàn Giáng nghe vậy sửng sốt, sau đó nói, điện hạ không cần lo lắng, Tây Kinh, Nam Kinh, Bắc Kinh, Tam Kinh lưu thủ đều là thuần thần, nghe nói bệ hạ lên ngôi, tất nhiên là vì bệ hạ cùng thiên hạ vạn tính mà mừng rỡ. Thật sao? Hướng hoàng hậu thuận miệng đáp. Đúng là như thế. Hàn Cương và Trương Hàm cùng tiến lên, giúp Hàn Giáng nói chuyện. Hoàng hậu muốn hỏi Nguyên lão Lạc Dương, Hàn Giáng nói cũng miễn cưỡng, chỉ là trước mặt thái tử không tiện nói rõ. Hiện tại phải suy nghĩ và xử lý rất nhiều chuyện, nhưng không bao gồm những Nguyên lão đảng cũ. Đến bây giờ, lực ảnh hưởng của bọn họ trên triều đình cơ hồ không còn sót lại chút gì. Nếu như nói trước đêm đông, còn có chút lực ảnh hưởng, nhưng sau đêm đông, Tư Mã Quang, Lữ Công Trứ trước sau thảm bại, đảng cũ trên triều đình ngay cả một người phát ngôn cũng không còn. Bởi vì hai người bọn họ đắc tội vẫn là hoàng hậu, tương lai trong vòng mười mấy năm, thế lực bọn họ đại biểu hầu như không có khả năng xoay người. Người đi trà lạnh, bất luận giữ ấm thế nào, nhiệt độ nước trà này có thể duy trì được 20 năm sao? Cứ như vậy đi. Hướng hoàng hậu nói. Quyết nghị của nhóm tể phụ, nói như vậy, là không cần phải phản đối. Còn có chuyện gì? Nàng lại hỏi. Nữ khí không có hứng thú như vậy, đêm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại tham gia triều hội, cho tới bây giờ cũng xác thực mệt mỏi. Vương An Thạch tiến lên, thần xin từ chức bình định trọng sự của quân đội Trung Quốc. Vì sao? Không đợi Vương An Thạch nói xong, Hướng hoàng hậu đã thất thanh hỏi. Vương An Thạch nói, thần tuổi già bệnh suy, trách nhiệm lâu dài ở đây, không có bổ ích gì cho quốc sự, không nên nhậm chức bình trương. Hướng hoàng hậu chưa đáp lại, Hàn Cương cũng thừa cơ đứng lên, điện hạ, thần tuổi nhỏ thức đông, không dùng được nước, hôm nay xin từ biệt xu mật phó sứ một mực. Ở trước mặt hoàng hậu chủ động mở miệng, quyết định của Hàn Cương rốt cục làm cho Thái Sắc Lưu lại lòng nghi ngờ gật gật đầu. Nhưng hoàng hậu kinh ngạc vô cùng, vì sao ngay cả Hàn Cương cũng muốn từ quan? Vì sao? Lần này ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Hàn Cương nhìn hoàng hậu, lại nhìn Triệu Vũ, sau đó nói với hai người, bệ hạ, điện hạ minh giám, đêm qua thần lầm tưởng thái thượng hoàng bệnh trầm kha khó lên, cho nên mới nói với bệ hạ đoạn lời đó. Không ngờ thái thượng hoàng có thể được trời chiếu cố, tâm bệnh biến mất, lặp lại chuyện cũ. Hàn Cương khẽ thở dài một tiếng, thần có nên bị trừng phạt. Đây không phải là lỗi của Su Mật. Hoàng hậu lập tức nói. Thái Sắc cũng nói, thái thượng hoàng nói muốn chuyển ngôi cho bệ hạ, Hàn Su Mật lại có gì sai? Thái thượng hoàng không còn làm khổ quốc sự, thoải mái có thể kéo dài lâu dài. Tuy có lỗi nhỏ, cũng không đáng trách nặng. Không sai. Hoàng hậu nói, Su Mật không cần tự trách mình như vậy. Thần trước đây vì tiến cử không phải là đã lên đơn tử, hôm nay lại đoán sai tật của thái thượng hoàng, hai sai cùng tiến, làm sao còn có thể mặt dày ở lại Tây phủ? Hàn Cương kiên trì muốn tử vị, hướng hoàng hậu không thể khiến hắn bỏ ý niệm trong đầu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bình trương, Su Mật, các ngươi đã muốn từ quan, vậy lên đơn xin từ chức rồi nói sau. Thần tuân thủ dụ lệnh. Hàn Cương và Vương An Thạch đồng thời hành lễ. Lúc Hàn Cương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Hú tiểu tiểu cao mày, như đang suy nghĩ điều gì. Tuy rằng chỉ là lấy cớ từ quan, nhưng nghe giống như là phải chịu trách nhiệm với chuyện đêm qua. Hôm qua Hàn Cương chính miệng nói với Triệu Hú là phụ hoàng của y bị bệnh, quay đầu đã bị Triệu Hú tự mình phủ định. Trong lòng Triệu Hú không thể không sinh nghi. Hiện tại có thể hóa giải thì hóa giải một chút, nếu không lúc giảng bài sẽ không tránh được phiền toái. Cho dù hóa giải như vậy, cũng chỉ có thể là một chút. Hướng hoàng hậu lại giống như nghĩ tới điều gì, do xét hỏi, từ trước mà thám, Tây phủ trong lúc nhất thời không phải chỉ còn lại có hai người sao? Đây chính là muốn điều Lữ Xu Mật trở về. Lúc khai chiến, trong Tây phủ hình như vẫn luôn là hai người. Trương Hằng nghĩ, chỉ là hắn không tiện nói ra. Điện hạ, Tăng Bố tiến lên nói, Quách Quỳ nhậm chức lâu ngày, đi đầu điều về. Hà Bắc làm sao bây giờ? Cho dù là Hướng hoàng hậu cũng hiểu được, ba gã soái thần phương Bắc không thể cùng nhau điều đi. Điện hạ, có thể để Lữ Huệ Khanh chuyển nhiệm Hà Bắc. Hàn Giáng đề nghị. Vì sao lại như vậy? Hàn Cương ở Hà Đông, có công lớn với nước, nay vào kinh không lâu, liền không muốn lại nhận thêm Su Mật, để tránh thế gian có châm chọc công thần châm chạm, Lữ Huệ Khanh, Quách Quỷ, đều không nên lại nhậm chức Tây phủ. Hàn Cương không tiện làm Su Mật, vậy mọi người đừng làm nữa. Như vậy thì công bằng rồi, đây chính là ý của Hàn Giáng. Hàn Giáng không có khả năng ở lại vị trí tể tướng quá lâu, hắn đã 70 tuổi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào làm được 80 tuổi. Chờ làm thủ tướng vài năm, để bạn con cháu đến vị trí thích hợp, liền có thể an tâm về nhà dưỡng lão. Tương lai của Linh Thọ Hàn gia, những đồng minh này dựa vào ngoại ý muốn mới kết giao, hiện tại chính là thời điểm muốn kết thiện duyên. Hướng hoàng hậu trầm ngâm, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị này. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, lại hỏi, chỉ là như vậy, nhân số Tây phủ không phải quá ít sao? Có thể lại chọn điều Hiền Lương vào Tây phủ. Giọng Thái Sắc trầm ổn, nhưng trong ánh mắt cất giấu mừng rỡ. Tướng công cảm thấy ai thích hợp nhất? Thái Sắc nào dám đáp lại, hỏi ngược lại, điện hạ có người trong lòng ngưỡng mộ không? Tô Tụng thế nào? Hướng hoàng hậu liếc mắt nhìn Hàn Cương. Thái Sắc chưa lên tiếng, nhìn như đang do dự. Hàn Giáng thì dành trả lời trước, Tô Tụng tư lịch giá nhất, ở trong triều cũng có hiền danh, lại từng làm liêu quốc ở Bắc xứ, đích xác thích hợp nhất. Hàn Cương rời khỏi, thuận tiện kéo Lữ Huệ Khanh xuống, đồng thời Vương An Thạch cũng rời khỏi, cứ như vậy, Tô Tụng tiến vị cũng miễn cưỡng nói qua được Đông phủ là hai tướng hai tham, Tây phủ là một chi viện, hai đồng chi. Về nhân số, xem như tương đối bình thường. Không thể so với trước kia, số lượng tể phụ có thể ngồi xuống nói chuyện ở sùng chính điện, thật sự là nhiều hơn một chút. Hàn Cương lấy chính mình rời khỏi, đổi lấy Thẩm Quát nhậm chức Tam Ti sứ, tuy rằng bây giờ còn chưa bắt đầu thảo luận, cơ hội cùng Tô Tụng tấn hai phủ. Trao đổi này, xem ra Hàn Cương rất chiếm tiện nghi, nhưng Hàn Cương rút lui, không chỉ đơn giản là để độ quyền lực. Hàn Cương từ trước, không riêng gì đẩy Tô Tụng, Thẩm Quát lên, đồng thời cũng để cho hai phủ bãi bỏ chức vụ bí mật của Lữ Huệ Khanh và Quách Quỳ. Ba gã soái thần chủ trì tác chiến với Liêu Quốc, chỉ có Hàn Cương là có thể hồi kinh. Đây trung quy không phải là một sự sắp xếp công bằng. Nếu như lần này không có nội thiền, nhất định sẽ có rất nhiều tranh luận, hoàng hậu quả thực nhấn Lữ Huệ Khanh ở địa phương, ngược lại cũng sẽ không rước lấy quá nhiều nghị luận. Nhưng lấy tình huống hiện tại, mọi việc nhất định phải làm đến công chính công bằng, ít nhất là thoạt nhìn như thế, mới có thể bịt miệng rất nhiều người. Điện hạ, Quách Quỳ công cao, lấy chuyện xưa, quân nhân nên hậu thưởng mới đúng. Trương Hợp đỗng nhiên mở miệng. Trương Hàm thì nói, Quách Ngọc đã làm 10 năm, có thể tặng tiết độ, khen công. Quách Quỳ cải tiết độ sứ. Từ nhị phẩm tiết độ sứ, đã là cấp bậc cao nhất mà võ chức có thể đạt tới. Còn lại, cũng chính là sự khác biệt về quy mô và đẳng cấp của các tiết độ châu, để cho các tiết độ sứ có thể từ tiểu tiết độ châu xếp hạng phía sau lên tới đại tiết độ châu xếp hạng phía trước, vĩnh viễn không lo không có quan chức cao hơn đi theo đuổi. Chỉ cần không phong chức tiết độ sứ quy đức quân ra ngoài, có thể nhìn những võ tướng đã lên tới đỉnh cao nhất, tiếp tục leo lên từng cấp bậc. Tể tướng ra tiết độ sứ, tên là sứ tướng, vị trí này còn trên tể tướng. Có thể thấy được địa vị của tiết độ sứ rất cao. Cho dù không có quyền lực, nhưng làm Quách Quỳ từ nhiệm ký thư viện sự trao đổi cùng ban thưởng, ở trên chế độ đã là dư giả. Vẫn chưa đủ. Trương Quân lắc đầu, đây là công lao phá liêu. Không trọng thưởng, không đủ để khích lệ người tới. Con trai của hắn Quách Trung Hiếu có tài học, từng dạy học ở môn hạ của Trình Thị. Hàn Cương chen vào một câu, sau đó lập tức lại nhắm mắt lại. Hướng hoàng hậu lại nhìn Hàn Cương, đây là tình đồng liêu sao? Ta biết rồi, nhưng không đáp ứng gì. Hậu đại của Vũ gia, có thể đọc sách cũng chỉ là bổ sung tràn diện. Trước đó vài ngày, trong các tướng lĩnh Thiểm Tây báo lên có một người tên Trùng Kiến Trung, là cháu trai của Trùng Ngạc. Nhớ rõ cũng có công danh, còn là đồng môn của Hàn Cương, nhưng có thầy tốt bạn tốt, cũng chỉ xuất thân từ một khoa minh pháp. Chờ Quách Quỳ vào biết, hỏi nhiều một câu, thuận tiện ban thưởng con trai hắn một người xuất thân đồng tiến sĩ cũng coi như là thưởng công lao. Chương 475, mưa dục. Chương 475, mưa dục. Thái sắc về đến nhà, cũng không thay quần áo rửa mặt, ngồi dựa vào ghế trong thư phòng, thật lâu cũng không nhúc nhích. Rời nhà chẳng qua một ngày một đêm, nhưng trong lòng hắn lại như qua thật lâu. Trong ngày này, nhìn thấy thuận buồm xuôi gió, không chút trở ngại liền ủng hộ thái tử, nhưng sát cơ ẩn phục trong đó, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. May mắn Hàn Cương cư cản lại một chút. Hắn và Tăng Bố Tại không đụng phải thái thượng hoàng đã tỉnh táo. Nếu biết rõ dưới tình huống thái thượng hoàng tỉnh táo, cũng chỉ có hắn và Tăng Bố lực chủ nội thiện, kết cục khẳng định sẽ không tốt lắm. Không nói đám người Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Hàm lập thành tử địch, ngay cả hoàng hậu bên kia cũng có thể trực tiếp hy sinh hắn và Tăng Bố. Thậm chí có thể thành công hay không, càng phải nói, không thể so với hiện tại, tuy rằng công lao bị phân tán, nhưng quả thật thái tử đã trở thành thiên tử. Công xác định, còn không cần lo lắng sự ghen ghét và công kích của cùng một hàng. Bất luận Hàn Cương lúc ấy nghĩ như thế nào, phần nhân tình này thái sắc vẫn nhớ kỹ. Trong thư phòng không có đốt đèn, tối đen như mực, xà nhà trên đỉnh đầu giống như sẽ đè xuống, tâm thái sắc lại cực kỳ nhẹ nhàng. Vương An Thạch lui, không còn một hai đặt trọng sự của Bình Chương quân quốc lên đỉnh đầu. Hàn Giáng cũng sớm lười biếng triều chính, chẳng qua là tướng công giấy dán đất, bày ra vẻ đẹp mà thôi. Trường hợp Tăng Bố là thái thượng hoàng dốc hết sức để bật lên, không có đủ công lao, căn bản không nhảy lên được vị trí tể tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng hậu cũng không có quyết đoán như vậy, trực tiếp từ trong hai người để bật ra một tể tướng. Bên phía Tây phủ, Tiết Hướng, Quách Quỳnh có thể không nói. Lữ Huệ Khanh vừa đi, Trương Hàm chính là danh chính ngôn thuận, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ý nghĩ chuyển tới Đông phủ. Mà Hàn Cương vì để tránh thanh danh bị liên lụy, lại chủ động cầu xin. Phải biết rằng, dựa vào công quyết định của hắn, dựa vào địa vị của hắn trong lòng thái thượng hoàng hậu, ngồi vững ở Tây phủ, mắt nhìn Đông phủ, đều không cần phải nói. Nhưng Hàn Cương lại cùng lui với nhạc phụ của hắn. Quan tốt không làm, lại muốn tuyên dương khí học của hắn. Vì học thuật sẽ không thể để cho thanh danh bị hao tổn. Nhìn bên ngoài, Hàn Cương làm việc luôn là nhuệ khí mười phần, nhưng trên thực tế đi cân nhắc công lao cùng kết quả, thật ra vẫn là ném chuột sợ vỡ bình, bó tay bó chân. Nếu không làm sao đến mức này, thật vất vả vào hai phủ, còn không thể không rời khỏi. Hàn Cương ngu hành, thái sắc cũng cảm thấy đáng tiếc thay, nào có sự tự tại, hảo quan ta làm, cười mắng do hắn, như là quán. Đối ngoại, Liêu Quốc sớm bị đánh lạnh tâm, không dám có gì động. Đối nội, hoàng hậu cùng tể phụ phải đồng tâm hiệp lực, chỉ cần tài kế không xảy ra vấn đề, có gợn sóng lớn hơn nữa cũng có thể dễ dàng đè xuống. Trong lúc nhất thời, cản tay triệt tiêu hết, trong ngoài đều an. Phía dưới chỉ cần định nội hoàng hậu, làm tể tướng thái bình 7-8 năm không thành vấn đề, càng dài một chút cũng không phải là không có khả năng. Có cái này làm bằng chứng, ngày sau, khí quan mà tới tướng quân, phú quý mà về cố hương, há có thể để Hàn Kỳ chuyên mỹ trước. Năm đó lão phụ bị đuổi, cả nhà chịu đói, làm sao có thể nghĩ tới sẽ có vinh quang như vậy. Nghĩ đến ngày sau, dù là có danh tiếng tể tướng không nhục lòng, hắn cũng không nhịn được muốn cười rộ lên. Thái nhượng. Thái sắc đống nhiên cất tiếng kêu lên với bên ngoài. Tướng công có gì phân phó? Thân tín của thái sắc thân cận lặng lẽ đi vào. Đại ca đâu? Đại lang đang ở cùng ba đài đỉnh Tuyền Châu. Nguyên trưởng. Hắn đến đây lúc nào? Lúc canh một, đã uống một trận rượu rồi. Còn có ai tới qua? Người nhà Phùng tướng công, đưa lễ thiết tới. Nói là chúc mừng tam lang kết thân. Phùng Kinh là thông gia của thái sắc, là nhạc phụ của trưởng tử thái vị. Vốn cũng ra vào hai phủ, địa vị hơn xa thái sắc, đáng tiếc đứng sai đội, bị mời ra khỏi kinh thành. Phùng Kinh gần đây liên lạc rất nhiều, muốn thái sắc viện trợ hắn lại vào kinh thành. Nhưng hiện tại thế cục đại biến, những tể chấp quan kia muốn tiến vào đã khó khăn. Dù là Tô Tụng lớn tuổi nhưng kinh nghiệm ít trọng thần như vậy, hắn có thể vào Tây phủ, là vị trí Hàn Cương nhường ra. Những người khác, ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nghe danh sách quả của Phùng Kinh, thái sắc cũng chỉ ồ một tiếng, hiện tại đã không giống ngày xưa. Lúc trước khi thái sắc kết thân với Phùng Kinh, gia thế đơn bạc, ngoại trừ họ hàng xa thái tương, căn bản không có nội tình gì. Nhưng hiện tại, tể tướng vừa mới định một mối hôn sự cho lão tam thái trang trong nhà, là trưởng nữ của Hàn Ngạn, con thứ năm Hàn Túy Ngạn của Hàn Kỳ, cháu gái ruột của Hàn Ngụy Vương. Thế gia duyệt thế chính là từ từ tạo dựng nên. Nhớ rõ đáp lễ. Hắn ta nói. Thái Nhượng đáp, lại hỏi, tướng công, có phải muốn mời đại lang đến không? Được rồi. Thái Sắc lại dựa vào thành ghế, để đại ca tiếp tục bồi tộc thúc của hắn, chờ người đi rồi, lại để hắn tới. Thái Nhượng ứng nặng, lặng yên lui ra ngoài. Ngón tay Thái Sắc gõ nhẹ lên lưng ghế, Thái Kinh tới quá chăm chỉ. Quan đài kết giao tể tướng, chuyển ra không phải chuyện tốt. Nếu không phải hôm nay là hoàng hậu cầm quyền, ai dám không kiêng nể gì như vậy? Cho dù là thân thích, cũng phải tránh hiểm nghi mới đúng. Thái Kinh và Thái Sắc có quan hệ thân thích nhất định, tàng tổ phụ hai bên là anh em ruột, bàn về ngũ phục, cũng chỉ là một người thân cuối cùng như con bò tót. Nếu Thái Kinh chết, Thái Sắc y phải thay 3 tháng đồ trắng, 3 tháng tang, đổi lại con của y tới đây, ở trên tang lễ mặc áo trắng vài ngày làm hết nhân tình là đủ rồi. Có thể nói là quan hệ thân thích, nhưng kỳ thật đã không kém người ngoài bao nhiêu, ngay cả buồn quán cũng không giống. Phụ thân Thái Sắc năm đó Thái Hoàng thường thậm chí đem gia đình rời đến kinh kỳ. Ở thời điểm phụ thân ông ta bị trần chấp trung trục xuất, cả nhà thiếu chút nữa bị chết đói, tông tộc thế nhưng là một chút việc cũng không rút. Dẫn dắt Thái Kinh, quan hệ thân thích chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn là xem ở nhân vật xuất chúng của hắn, tài cán lại cao, còn giỏi kết giao, nói là nhân tài, đích thật là nhân tài. Nhưng mà chỉ là quá nóng lòng, đối với làm quan nóng lòng một chút. Nhưng Thái Kinh là thái giám trong điện, muốn đi lên nữa, phải không ngừng tìm quan viên cao hơn dâm xuống. Thiên tử chính là dựa vào ngự sử giống như chó đấu, để chế hành tể phụ trọng thần trên triều đình. Chính là Thái Sắc từ ngự sử đài lên tới vị trí tể tướng rõ ràng nhất, đây chẳng qua chỉ là lấy gì chế gì trong triều đình. Ngự sử đài phải sớm ngày chỉnh lý một chút. Thái Sắc nghĩ, không ngừng đổi người mới tiến vào, qua một lúc thả ra đi làm quan châu huyện. Lựa chọn quan kinh triều nhiệm kỳ thứ 2 của chi huyện, mạ vàng ở ngự sử đài, sau đó ném đi xa xa. Cứ như vậy thay phiên nhau đi lên, cái gọi là nước chảy không mục, hộ xu không ngọt. Kể từ đó, đỡ cho các ngự sử thâm niên kia, một hai người nhìn chằm chằm vị trí của mình ở hiện tại tể phụ đồng khí liên chi, bất cứ loạn nguyên nào tốt nhất đều phải sớm giải quyết. Thái Sắc ngồi dậy, nhìn về phía tây bắc. Phủ tể tướng ở trong nội thành, xuyên thấu qua cửa sổ hiên rộng mở, liền có thể thấy tường thành hoàn thành. Một loạt đèn lồng màu đỏ được phát họa từ trong bóng tối trên đỉnh tường thành, loạn nguyên chân chính cũng nằm trong tường thành. Cũng không biết Hàn Giáng, Trương Hàm và Hàn Cương có ngồi yên ổn ở đây không, ánh nến bị gió thổi lay động, ánh nến lấp lóe, chữ trên sách, nhìn ở trong mắt đều là hoa. Trong cung sử dụng nến long phượng to bằng cánh tay trẻ con, bây giờ còn không tạo ra được ngọn đèn thủy tinh lớn như vậy, đều lộ ra bên ngoài. Vì mát mẻ, cửa sổ trong các mở rộng, gió đêm thổi vào, cũng làm ngọn nến lắc lư dữ dội. Hàn Cương ba một tiếng vang nhỏ, đem sách trong tay ném ở trên bàn nhỏ một bên, hắn cũng không muốn làm hư con mắt. Bản chế của Quốc Tử Giám tốt nữa, cũng như cũ thấy không rõ. Gần như đồng thời, đối diện cũng vang lên một tiếng vang nhỏ. Trương Hàm cũng ném quyển sách trên tay xuống. Trong cung đêm đọc hắn thư, nhắc tới cũng là cơ duyên khó được. Tử Hoa tướng công hẳn là ngủ rồi chứ? Trương Hàm nói. Tử Hoa tướng công tuổi tác đã cao, lại chịu được một đêm, không bằng chúng ta, không chống đỡ được. Ba người trực thủ, chỉ có Hàn Giáng lớn tuổi, lại chịu được một đêm, an bài một chút liền trực tiếp đi ngủ. Trương Hàm cười ha ha, không bằng Ngọc Côn ngươi mới đúng. Ta đang bị vây khốn không chịu nổi, chỉ cố gắng chống đỡ. Hàn Cương lắc đầu, không nhìn ra. Trương Hàm nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Hàn Cương, trong lòng thậm chí có vài phần ghen tị, cười nói, khó được nghe Ngọc Côn người gạt người. Ta đã gần tuổi nghe lời, răng rơi rụng, mà Ngọc Côn còn chưa tới 30 tuổi. Hôm nay, a, mẫu nan nhật ngay hôm nay. Hàn Cương cười cười, chỉ vào bóng tối bên ngoài vừa chuyển đến tiếng chuông trống, vừa qua canh ba, chính là hôm nay. A, Trương Hàm kêu lên một tiếng, bận đến thiên hôn địa ám, kém chút đều chậm trễ. Ngọc Côn, sao không nói sớm? Nếu là ngày tháng khó khăn của mẹ, làm con chỉ nên cảm động và nhớ ơn cha mẹ, không cần thiết phải làm náo nhiệt như vậy. Huống chi quốc sự làm trọng. Hàn Cương lại cười, không phải quốc sự làm trọng, hắn cần gì phải hôm nay còn thủ ở trong cung. Thái Sắc, Tăng Bố đã trở về từ túc trực hôm qua, chỉ còn lại Hàn Cương và Hàn Giáng, Trương Hàm cùng nhau túc vệ cung cấm, đây là để phòng vạn nhất. Nhân sự trong cung chưa bắt đầu điều chỉnh, mà ảnh hưởng của đế vị thay đổi mới bắt đầu rụt rè. Lần nội thiền này sở dĩ bình bình tĩnh tĩnh, chỉ là chiếm một chữ, nhanh. Hôm qua thiên tử mới phát bệnh, các tể phụ đã cùng nhau nghị định nội thiền, trong cung ngoài cung, tất cả thế lực đều không kịp phản ứng. Mới nửa đêm đã đem thái tử nâng đế vị, đây là chuyện bất luận kẻ nào trước đó cũng không nghĩ tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bách quan chưa ban phòng, tam quân chưa khao thưởng, lòng người đang dao động, lại có thời gian mưu tính, kế tiếp nguy hiểm mới sắp đến. Chỉ có phụ thần có danh vọng cực cao như Hàn Cương trong quân đội, trấn áp lòng người trong cung mới có thể khiến cho bọn đạo trích không dám có dị động. Tuy Trương Hàm có quân công, trong các văn thần từ khi khai quốc tới nay, hắn ta có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nhưng hai lần hắn ta chinh phạt soái sư, đều lấy Tây quân làm chủ. So với Hàn Cương vừa mới cho kinh doanh một đại phú quý, sớm có ân huệ trạch cùng tam quân, hy vọng ở trong hoàng thành vẫn kém rất xa. Quan trọng nhất là Hàn Cương đã cầu xin, nhân phẩm cũng đáng tin cậy, bất kể là Vương An Thạch, Hàn Giáng hay Thái Sắc, Tăng Bố đều cảm thấy hắn có thể yên tâm. Cho dù có bất ngờ gặp được cơ hội lập công, Thái Sắc và Tăng Bố cũng có thể tin tưởng Hàn Cương sẽ thông báo cho bọn họ. Trương Hàm lắc đầu, vẫn phải nhắc nhở Thái Thượng Hoàng hậu một chút, không thể thiếu quà tặng nên có, đây là quy củ. Hắn nói xong lại giơ chén trà lên, Ngọc Côn ngươi đã sợ náo nhiệt, lại muốn lấy quốc sự làm trọng, vậy ngu huynh liền lấy trà thay rượu, chúc Ngọc Côn ngươi công lao sự nghiệp có thành tựu. Hàn Cương cũng là người tiêu sái, nâng chén, đối ẩm mà tận. Vung chén trà xuống, đang trò chuyện, Tống Dụng Thần vội vàng đến. Trương Xu Mật, Hàn Xu Mật. Sắc mặt Tống Dụng Thần có chút trắng bệnh, Thái Thượng Hoàng hậu để tiểu nhân đến bẩm báo hai vị su mật, trên đài Hoàng Thái hậu sai người đi thăm hỏi Thái Thượng Hoàng. Chương 476. Mưa muốn còn có tinh tú. Chương 476. Mưa muốn còn có tinh tú. Nam. Bóng đêm bao phủ cung thành. Trong ngoài đều là một màu thâm đen, chỉ có chút điểm hỏa quang lóe lên ở các nơi trong cung thất. Một chuỗi đèn đuốc vượt qua bóng tối trước mắt, từ hướng Bảo Tử Cung đang đi về phía hậu điện Phúc Ninh Cung. Khôn Ninh Cung ở phía bắc cung thành, cũng chính là phía sau cùng. Phía nam là Phúc Ninh Điện. Vị trí cách ba vị tể phụ túc trực rất xa, mà Bảo Tử Cung ở chính tây Phúc Ninh Điện, nếu đi từ phía trước, phương hướng Khôn Ninh Cung căn bản là không nhìn thấy. Đó là cô y đi qua từ Phúc Ninh Điện. Hướng Hoàng hậu minh bạch, đó là cho mình nhìn. Cuối tháng 6, ban đêm vẫn khô nóng. Chỉ là gió thổi qua cung điện cao ngất, vốn khô ráo, liền trở nên thanh lanh thậm chí âm trầm. Giống như lần đầu tiên đi vào Đại Khánh Điện, cô âm hàn này, như thế nào cũng không thể quên được. Hướng Hoàng hậu khoanh tay trên cánh tay. Dưới cái chăn đơn bạc, nữ tử tôn quý nhất Đại Tống, đang run lẩy bẩy trong gió đêm. Cho dù là sau Đông Chí Dạ, nàng cũng chưa từng chính diện đối mặt với cô của mình. Mỗi lần gặp mặt đều là Cao Thái hậu nghiêm túc, mang đến cho bà ta sự sợ hãi mười mấy năm. Vốn tưởng rằng đã kết thúc, nhưng đến tối nay, Hướng Hoàng hậu rốt cuộc hiểu được, loại sợ hãi này vẫn giấu ở đáy lòng. Hôn phu kết tóc nói mình hại hắn, nhi tử tuy nhỏ, nhưng đã có thành kiến. Đều nói tam tòng tứ đức, nhưng trợ phu, nhi tử đều không đáng tin cậy, đến cùng phải dựa vào ai mới được? Hướng Hoàng hậu trơ mắt nhìn một đạo lưu quang kia tụ hợp vào trong cung xá phía trước, không có bị trở ngại chút nào. Tống Dụng Thần còn chưa trở lại, nàng hoảng loạn hỏi. Kết quả rõ ràng, người người không dám ngẩng đầu, cũng không ai có thể cho nàng một câu trả lời an tâm đốc. Đốc, đốc. Thanh âm từ xa truyền đến, có tiết tấu vang lên. Tựa như một chuỗi đèn đuốc trước mắt, theo bước chân, nhẹ nhàng lay động đó là Thái hậu tự mình cầm gậy đi, từ Bảo Tử Cung, hướng về Phúc Ninh Điện đi tới. Chẳng ai ngờ rằng Thái hậu nhanh như vậy đã từ trong Bảo Tử Cung đi ra, được phái đi làm hộ vệ cho Thái hậu, hiển nhiên không có tác dụng ngăn trở. Thanh âm càng ngày càng gần. Cuối gậy mỗi lần nện xuống sàn nhà, trong lòng Dương Tiễn đều sẽ quất một cái. Thật buồn cười. Dương Tiễn có thể cảm giác được đồng bạn đối diện ném tới tầm mắt, da thịt trên mặt mình co rút, theo Thái thượng hoàng thái hậu càng đi càng gần, vai hàm liền nhảy càng ngày càng lợi hại. Hắn hoàn toàn không áp chế được sự hồi hộp và sợ hãi trong lòng. Mình là người được hoàng hậu đề bạt ở điện Phúc Ninh, là ở đêm đông may mắn có được đôi mắt xanh của hoàng hậu, trèo lên cành nô đồng. Ngày thường đều được tôn kính trong điện Phúc Ninh, chính hắn cũng từng ảo tưởng, qua 20-30 năm nữa, bỏ vào vị trí mà ai cũng biết. Nhưng bây giờ hắn không dám nghĩ nữa. Thái thượng hoàng thái hậu khí thế hung hăng mà đến, có thể ứng đối chỉ có hoàng hậu. Dương Tiễn hiện tại đứng ở cạnh cửa, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không dám hướng cửa chính rời lên nửa bước, chính là trong lòng nghĩ, chân cũng không nghe sai khiến. Nói khó nghe, nếu Thái thượng hoàng thái hậu chỉ vào mình nói một câu, quả thực đánh, đánh thành thịt vụn cũng không có chỗ kêu oan. Thái thượng hoàng không có khả năng ngăn nàng lại, về phần Thái thượng hoàng hậu, hiện tại ở nơi nào? Cao thái hậu cầm gậy ngang nhiên đi vào, mắt không liếc ngang, không nói thêm một câu. Trong ngoài Phúc Ninh điện, cung nhân, nội hoạn, thị vệ đều quy xuống từng dãy, Dương Tiễn hoang mang rối loạn, cũng bị giảm xuống đất theo. Không người nào dám ngăn cản nửa bước. Từng cái chân một từ trước mắt Dương Tiễn vượt qua bậc cửa, đầu của hắn mới nặng nề đập vào trên bậc cửa, nhưng hắn ngay cả sờ một cái cũng không dám, đây chính là Thái thượng hoàng thái hậu đó. Chính hắn giải thích cho mình. Thái hậu đi Phúc Ninh cung. Đây thật là thú vị. Hàn Cương nghiêng đầu nhìn Trương Hàm, trên mặt đồng bạn không nhìn ra nửa điểm bị kinh hãi. Không hổ là chủ nhân lúc còn trẻ dám trộm làm tiểu thiếp của thúc tổ tể tướng, đổi lại là thời đại và thân phận, Tào Tháo nói không chừng cũng có thể làm. Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Trương Hàm mặc dù không bị hù dọa, nhưng cũng không nhịn được nhíu mày, thời cơ Cao thái hậu nhảy ra thực sự quá tốt. Hàn Cương lắc đầu cười một cái, Cao thái hậu cắn răng ẩn nhẫn hơn nửa năm, hiện tại chắc là cảm thấy Vân Phá Nguyệt hai, đợi đến lúc báo thủ rửa hận rồi. Trước đó hoàng hậu có thể ngăn chặn Cao thái hậu, là có nguyên nhân Cao thái hậu phạm phải sai lầm lớn vào đêm Đông Chí, nhưng quan trọng hơn là hoàng đế vẫn luôn đứng ở sau lưng bà ta. Nhưng hiện tại hoàng đế viết xuống, hoàng hậu hại ta, đã truyền khắp trong cung, cứ như vậy, Cao thái hậu phải có động tác, ai còn có thể ngăn được? Su Mật, bây giờ không phải là lúc để cười. Tống Dụng Thần gấp đến độ dậm chân. Thái độ của Hàn Cương thật sự không giống như một trung thần. Hàn Cương cùng Trương Hàm nhìn nhau cười một tiếng, lần này càng có thể yên tâm rồi. Trong cung rất nhiều nội thị, từ nhỏ đã được giáo dục cực kỳ thành công, hai chữ trung nghĩa giấu ở đáy lòng, so với sĩ phu bên ngoài còn thành kính hơn. Cùng những danh hoạn có thể phế lập thiên tử của Hán Đường, chủ trưởng triều chính kém rất xa. Giữa các đế hậu nổi lên hiềm khích, trong cung có bao nhiêu đại điêu hoàng đế dùng để đứng về phía hoàng hậu, các tể phụ đều không có ngọn nguồn, Tống Dụng Thần cũng không thể tự thanh minh, ông ta cũng là nội hoạn Triệu Trinh để bật lên. Vốn không có cách nào xác nhận Tống Dụng Thần rốt cuộc có đứng về phía hoàng hậu hay không, hiện tại xem, ngược lại có 7-8 phần có thể xác nhận. Thái thượng hoàng hậu lo lắng quá nhiều. Trương Hàm nói, thật sự là kinh nghiệm không đủ. Hướng hoàng hậu trung quy không phải loại hoàng hậu có dã tâm và tài năng quá lớn. Nếu Lâm Quốc nghe lệnh là võ hậu, mọi người đều không cần lo lắng, chỉ cần chờ làm tang cho Thái thượng hoàng thái hậu là được. Nhưng nếu như vậy, sẽ có một tầng lo lắng khác, đừng hy vọng còn có thể an an ổn ổn làm quan. Chính là sau khi Trương Hiến lưu hậu của triều đại này, vẫn có thể vững vàng để ép Cao thái hậu một đầu. Cũng không phải đại sự gì, không nên tự loạn trận cước. Hàn Cương quát khẽ một tiếng, để Tống Dụng Thần thoáng an tĩnh lại, ban đêm đã muộn, chúng ta cũng không tiện tới gần Khôn Ninh cung. Tuy rằng hướng hoàng hậu nàng đã có thể chấp trưởng chính sự thiên hạ, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể tùy tiện đi triệu kiến ngoại thần vào thâm cung. Nhất là Khôn Ninh cung, không có khả năng để đại thần đi vào. Trước đó ở trong cung thành tiếp kiến thần liêu, tất cả đều ở trong Phúc Ninh điện. Như thế mới là quang minh chính đại. Trên mặt Hàn Cương không có nửa điểm gấp gáp, tiện tay điểm một tên nội thị được phái tới hầu hạ ba gã thể phụ, đi vào bên trong mời Hàn tướng công. Su Mật. Tống Dụng Thần cẩn thận hỏi. Vì sao? Hàn Cương không chút hoang mang hỏi, thật sự không có việc gì, chẳng lẽ Thái thượng hoàng thái hậu còn có thể tạo phản sao? Trương Hàm hừ lạnh, không ai dám nói chuyện hơn hắn. Thái thượng hoàng thái hậu viết một phần huyết chiếu, sau đó để Thái thượng hoàng dùng máu đắp khuôn mẫu ngón tay, giao cho người nào dùng dây lưng áo mang ra ngoài, đưa cho thần tử trung thành bên ngoài, cuối cùng tập hợp binh mã, đi thảo phạt các tướng công lòng mang dị trí. Được rồi, đây là quá trình mà Hàn Cương có thể nghĩ đến. Với trình độ của phụ nhân trong cung, chính biến cũng chỉ đạt tới cấp bậc này. Nói thật ra, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, nếu thật sự gây chuyện, vừa vặn có thể mở một lần sát giới. Tránh khỏi hiện tại không nóng không lạnh, làm cho người ta bị đè nén. Náo loạn cái gì? Hàn Giáng sớm đã bừng tỉnh, từ trong phòng đi ra, thấy trận chiến trước mắt, vội vàng hỏi, "Từ hậu, Ngọc Côn, đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Cương liếc mắt nhìn Tống Dụng Thần, dùng mắt ra hiệu. Tống Dụng Thần vội nói với Hàn Giáng, "Là Thái thượng hoàng thái hậu đột nhiên muốn đi thăm Thái thượng hoàng." Hàn Giáng nghe vậy, lông mày liền nhăn lại. Thầm thêu xui xẻo, hết lần này tới lần khác khi hắn thẳng thắn lại xảy ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới Cao thái hậu nóng vội như vậy, vừa nghe nói con trai thành Thái thượng hoàng, liền vội vàng tới liên lạc. Là muốn thay đổi thiên địa hay sao? Từ hậu, Ngọc Côn, các ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn thị vệ ban trực bên cạnh cửa bĩu môi, có cần điều động một số nhân thủ đến không? Không được. Hàn Cương lập tức ngăn cản. Tuyệt đối không được. Trương Hàm cũng đồng thời nói. Mẫu thân thăm nhi tử, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần triều đình còn muốn tam cương ngũ thưởng, thì không tiện ngăn cản Cao thái hậu, điều động binh mã càng không được. Nếu là chuyện gì cũng không có, chuyến đi, ba người đều trở thành trò cười. Nhưng bất luận là sau khi cùng là người lưu lạc, thiên tính mẫu tử bùng nổ, hay là lại bắt đầu muốn giày vò một chút, bầu không khí này cũng không thể tăng. Mời thượng phúc thái thượng hoàng hậu, thiên tử tuổi còn nhỏ, ngủ sớm dậy sớm mới là đạo dưỡng sinh. Kinh động trong đêm, không thích hợp ngự thể. Hàn Cương suy nghĩ một chút, lại nói, Vương Trung Chính cũng ở đây, để cho Vương Trung Chính đi hộ tống thái thượng hoàng thái hậu, còn lại không cần suy nghĩ nhiều, để thái thượng hoàng hậu an tâm là được. Cứ như vậy, Tống Dụng Thần muốn hỏi, lại không dám hỏi nhiều. Ánh mắt nhìn Hàn Giáng. Hàn Giáng lại xoay người đi vào trong, bên này giao cho Ngọc Côn cùng Từ Hậu, lão phu đi ngủ. Tuổi lớn rồi, ăn không được mệt. Ngọc Côn, có chơi cờ không? Trương Hàm kéo Hàn Cương. Hàn Cương cười thầm, tên này nhìn thì ôn tồn lễ độ, tính cách sắc bén, trong xương cốt chính là lưu manh xa cơ thất thế, căn bản không sợ làm lớn chuyện. Thật sự náo lên, có thể quang minh chính đại trị tội. Tiền đặt cược vẫn là lúa mì sao? Hàn Cương cũng không cự tuyệt, lập tức sai người đi tìm bàn cờ. Chỉ cần chăm sóc tốt thái tử, không có chuyện gì. Triệu Hưu tuổi còn nhỏ, không có Hàn Cương, ai dám cam đoan hắn sống đến trưởng thành? Triệu Tuân cứ như vậy một cái mạng, làm sao còn dám giày vò? Lúc trước Đông Chí Dạ qua lại sắp xếp nhân sự, rốt cuộc là vì cái gì? Trừ phi Triệu Tuân thật sự điên rồi, mới có thể liên thủ với Cao Thái Hậu. Nhưng Triệu Tuân không điên, đêm qua rõ ràng là tỉnh táo. Bây giờ điều hắn có thể làm, dám làm, nhiều nhất cũng chỉ là đâm mấy cái đinh vào lòng Triệu Hú, nóng trông sau khi Triệu Hú trưởng thành đích thân chấp chính, có thể cho y một ngụm mà thôi. Nếu không cho dù tức giận, cũng phải nhịn, tuyệt đối sẽ không đi chung một con đường với Cao Thái Hậu đỡ Cao Thái Hậu lên này, con ruột còn muốn hay không? Đến lúc đó, ngay cả Thừa Tông Hạm cũng sẽ không sắp xếp cho hắn một người. Hắn dám đánh cược sao? Hàn Cương biết, chỉ cần Triệu Khang còn có lý trí, tuyệt đối sẽ không đánh cược. Mà nếu Triệu Tuân thật sự đi đánh bạc, đó chính là thật sự điên rồi. Khi đó, bên này khởi sự, ngược lại cũng không cần bó tay bó chân như vậy, đến lúc có thể bung ra. Còn không mau đi. Hàn Cương quay đầu nhìn Tống Dụng Thần, nói với Thái thượng hoàng hậu sớm một chút, còn có thể kịp để cho Vương Trung Chính tiến thái hậu một đoạn đường. Chương 477. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. Chương 477. Dục Vũ còn tinh tư minh phụ. 6. Cao thái hậu vào Phúc Ninh điện đã một khắc đồng hồ. Giờ khắc này, đối với Hướng hoàng hậu mà nói, phản phất như đã qua cả năm. Không biết trượng phu và cô ở bên trong có đang hợp mưu đối phó mình hay không, nàng muốn biết, cũng không dám đi tới bên kia. Thánh nhân, thánh nhân. Tống Dụng Thần hô to gọi nhỏ chạy trở về, làm cho Hướng hoàng hậu tinh thần chấn động. Trong cấm xưng hô hoàng đế là con gia, hoàng hậu là thánh nhân, thái hậu thì chính là thái hậu. Thái thượng hoàng hậu thì không biết xưng hô như thế nào, cứ tiếp tục dùng. Triệu Hưu đến tuổi đón dâu, còn có vài chục năm, đến lúc đó, khẳng định cũng không cần lo lắng vấn đề xưng hô. Hàn Xu mật bọn họ không tới, bọn họ nói thế nào? Không đợi Tống Dụng Thần quỳ lạy hành lễ, đã vội vàng hỏi hoàng hậu. Thánh nhân không cần sốt ruột, Hàn tướng công và Trương Xu mật, Hàn Xu mật bọn họ đều rất an tâm, Hàn tướng công nghe xong, liền trở về đi ngủ. Hàn Xu mật và Trương Xu mật thậm chí còn tìm bàn cờ đi đánh cờ. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Tống Dụng Thần cầm Hàn Cương, Hàn Giáng an ủi hai câu, rõ ràng an tâm với hoàng hậu, thần sắc cũng không lộ vẻ tuyệt vọng nữa. Hàn Xu mật bọn họ đến tột cùng nói như thế nào? Tống Dụng Thần thuật lại một lần lời của Hàn Cương cho hoàng hậu, nghĩ nghĩ, lại giải thích thêm một bước, ý của Hàn Xu mật là muốn thánh nhân bảo vệ tiểu quang gia, bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tiểu quang gia. Ta biết rồi. Triệu Hưu ở trong Khôn Linh Cung, muốn đưa hắn đi theo hoàng hậu, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trong tình huống có đề phòng hoàng hậu, thậm chí có thể nói còn khó hơn lên trời. Hiểu được cái gì là trọng điểm, hướng hoàng hậu không vội vàng sao động nữa. Hàn Xu mật kia bây giờ đang làm cái gì? Nàng hỏi. Đánh cờ. Trương Xu mật chiêu mộ Hàn Xu mật cùng nhau đánh cờ. Hướng hoàng hậu trong lòng khẽ động, cực cái gì? Hàn Xu mật hỏi Trương Xu mật. Tiền đặt cược còn là lúa mạch sao? Ừm. Hướng hoàng hậu gật đầu, nhưng nhăn mày lại, chứng tỏ nàng căn bản không hiểu được Trương Hàm nói gì. Nàng lại hỏi. Trương Xu mật thì nói, trong cung pháp luật nghiêm ngặt, không ai dám đánh cược. Tống Dụng Thần chậm rãi nói, một chữ cũng không dám nói sai, vạn nhất để cho hoàng hậu lĩnh hội sai lầm, sự tình có thể không thể vãn hồi. Không ai dám đánh cược. Hướng hoàng hậu không còn cau chặt lông mày nữa. Trương Xu mật chính nói như vậy. Hướng hoàng hậu ưỡn lưng, rốt cuộc cũng có đủ sức lực đi gọi Vương Trung Chính vào. Từ Hậu huynh nói quá thẳng thắn rồi. Ngọc Côn ngươi chẳng lẽ không phải? Trương Hàm hỏi lại, quân cờ trên tay không chút do dự hạ xuống. Vừa rồi Hàn Cương, Trương Hàm và Tống Dụng Thần nói chuyện, còn kém cởi trần ra trận. Cho dù bởi vì cương thường mà phải mịt mờ, cũng nói ra đơn giản dễ hiểu hết mức có thể. Đây cũng là vì chiếu cố vấn đề của bản thân hoàng hậu. Không nói rõ ràng một chút, hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Cũng đúng. Hàn Cương gật đầu nói, dù là viết thơ Tây Tạng, cũng có kẻ ngu đến mức nghị không thông. Ngược lại là Ngọc Côn, Vương Trung Chính thật sự có thể tin sao? Cũng không phải bảo hắn đi gây khó dễ với hoàng đế, chỉ là đứng ra nói vài lời. Trương Hàm đánh cờ như bay, vậy cũng phải đủ can đảm. Vương Trung Chính không thiếu, ít nhất cũng không thiếu nhiều lắm. Hàn Cương đáp ứng. Năng lực của Vương Trung Chính không mạnh như trong truyền thuyết, nhưng lá gan vẫn có một chút. Hàn Cương còn nhớ rõ năm đó từ Lang Nột Thành một đường lui xuống, bất luận Vương Trung Chính lúc ấy nghĩ như thế nào, lưu đến cuối cùng mới đi cuối cùng là sự thật. Hơn nữa Vương Trung Chính sở dĩ có thể xuất đầu trong cung, là do 8 năm khánh lịch loạn lạc. Năm khánh lịch thứ 8, trong biến cố Túc Vệ mà giáo đồ Di Lặc giáo cổ động, Tào Thái Hoàng xuất thân Vũ gia đích thân dẫn dắt nội thị, cùng nữ đánh bại phản tặc. Khi đó, Vương Trung Chính mới 18, nhưng hắn cầm cung tiễn, bắn trúng vài tên tặc tử, tự tay bắt được tên tàn phỉ cuối cùng. Từ đó về sau một đường thăng chức rất nhanh. Thật muốn nói, hắn vẫn là do Nhân Tông và Tào Thái Hậu để bật lên. Hắn cũng chỉ là muốn thay hoàng hậu làm một vài chuyện không tiện. Còn lại, tự có chúng ta đến giải quyết. Hàn Cương nói. Cao Thái Hậu đi ra như vậy là muốn thừa dịp đế hậu bất hòa, muốn cho trong cung cho rằng nàng và Triệu Kham đứng ở một bên. Có lẽ còn không có nghĩ sâu xa như vậy, chỉ là muốn chút oán khí, nhưng hành vi của nàng vẫn sẽ tạo thành hiểu lầm trong cung. Có hiểu lầm như vậy, Cao Thái Hậu thậm chí có thể đi ngang trong cung. Nhóm lớp trực lúc trước phái đi bảo từ cung, tuyệt đối sẽ không có ai dám ngăn cản bà ta. Nhưng chỉ cần hoàng hậu có can đảm đứng ra, Cao Thái Hậu cũng chỉ có thể bại lui. Triệu Hu ở trong tay, quân thần triều đình nhận định Tân Thiên Tử không rời xa, lại được trên đại chiếu thiền vị xác nhận quyền lực sử phân quốc sự. Bởi vì chuyện của Đồng Chí Dạng, thanh danh Cao Thái Hậu ở trong ngoài siêu nghiệp đều không tốt, nếu thật sự gây chuyện, sao có thể thua một lao phụ nhân nửa yên? Chứ một chữ, hiếu, trong tay Cao Thái Hậu còn có vũ khí gì? Địa vị của Thái Thượng Hoàng Hậu là quần thần cùng nhau thừa nhận. Các tể phụ ủng hộ toàn bộ. Cho dù Cao Thái Hậu có bản lĩnh ôm tiểu hoàng đế trực tiếp vào triều, Hàn Cương cũng có thể liên hợp các trọng thần còn lại, đuổi nàng về trong cung. Trong cung tuy lớn, nhưng cũng không lớn bằng Giang Sơn. Thái Hậu tuy quý, cũng không ép được những triều thần bọn họ. Không có các thần tử tán đồng, Thái Hậu cũng đừng nghĩ dừng chân, Thái Thượng Hoàng Hậu buông rèm chấp chính trở tay có thể thanh lý sạch sẽ bảo tử cung. Hiện tại không có động Thái Hậu, chỉ là giữ lại một phần mặt mũi, nếu cho mặt mũi không biết xấu hổ, các tể phụ cũng sẽ không nương tay. Cho dù là Vương An Thạch, thật sự ra tay tàn nhẫn, cũng không phải chưa từng làm. Trực tiếp mắng tan vây công Tôn Thất, hiện tại thái độ lạnh lùng bình thản, ở quá khứ là căn bản không nhìn thấy. Nhưng trong xương, vẫn là quật cường hơn so với ai khác nhiều lắm. Những người khác cũng đều tương tự, chỉ là vấn đề trình độ. Mà lấy tính tình của Hàn Cương và Trương Hàm, gặp phải chuyện tương tự, đều là tự mình trực tiếp đi lên, chỗ nào còn kiên nhẫn phái người đi, chính mình ở lại phía sau nghe tin tức. Nếu Vương Trung Chính không chịu đi làm thì sao? Trương Hàm hỏi. Hàn Cương cầm lấy một ngựa thuộc về mình trên bàn cờ, sau đó dừng ở xe phía trước bị trận. Rất đơn giản, không phải sao? Hắn nói. Trương Hàm lắc đầu, cách làm của Hàn Cương quả thực rất trực tiếp, nhưng sau này muốn thu dọn tàn cục lại rất khó. Nhưng dưới tình huống hiện tại, trực tiếp một chút, hung ác một chút, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hàn Cương để ngựa lại vị trí trên xe, nhấc xe lên. Chờ một chút. Trương Hàm ngăn tay Hàn Cương lại, lấy chiếc xe đã ăn sạch về, đặt lại chỗ cũ. Ngựa có thể đi rồi không? Trương Hàm tức giận nói, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt rồi. Cao Thao Thao nhìn con trai sắc mặt đờ đẫn, tựa như trung phong thất ngữ, từ trên người Triệu Tuân chuyển nhiễm đến chỗ Cao Thái Hậu. Bà ta càng nhìn kỹ nhi tử, hận ý đối với Hàn Cương càng sâu. Tất cả đều là cốt nhục ruột thịt, bây giờ biến thành như vậy, còn không phải là do tên gian tặc Hàn Cương nào làm hại sao? Một người điên, một người tê liệt, một người trốn ở bên ngoài không dám trở về. Chỉ có một nữ nhi thường xuyên tiến cung, đây chính là kết quả của việc bị gian tặc hại cả nhà. Nếu như không có Hàn Cương, chẳng phải cả nhà đều an tâm ở bên nhau sao? Nghĩ tới đây, hận ý của nàng càng tăng lên. Trở về, nhìn nhi tử hồi lâu, cuối cùng Cao Thái Hậu nói, hai ngày nữa lại đến xem. Rời khỏi điện Phúc Ninh, Cao Thái Hậu đang đi theo đường cũ trở về, bước chân bà đột nhiên ngừng lại. Vương Trung Chính, một hàng vệ sĩ từ phía trước quay lại, đứng ở chính giữa, trên dưới một thân khôi giáp không phải vị võ tướng nào, mà là Vương Trung Chính được xưng nội thị binh pháp đệ nhất. Vương Trung Chính khấu kiến Thái Thượng Hoàng Thái Hậu. Vương Trung Chính quỳ một gối xuống, chắp tay thi lễ rồi đứng lên, giới trụ không bái, xin Thái Thượng Hoàng Thái Hậu thứ cho Trung Chính vô lễ. Bắt đầu từ Vương Trung Chính, tính cả tất cả lớp trực đều là võ trang đầy đủ. Trong số nhân viên Cao Thái Hậu đi theo, đã có người bắt đầu phát run. Cao Thái Hậu không run rẩy, ít nhất ngoài mặt không nhìn ra. Bà ta cũng biết Vương Trung Chính xuất hiện ở đây vào lúc này, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Không cần hành lễ. Cao Thái Hậu thậm chí còn cười, năm đó quan gia chính là nhìn chúng Vương Trung Chính ngươi văn tài võ nghệ, mới phái ngươi đi quan tây. Mới vài năm đã lên tới quan sát sứ. Vương Trung Chính cúi đầu nói, tiểu nhân chỉ là hòa quan, bất luận lúc nào đều là nô bộc của thiên gia. Quan gia nói cái gì, tiểu nhân liền cần cù cẩn thận đi làm cái đó. Quan chức cao là quan gia ban thưởng, quan chức thấp khẳng định là sự tình chưa làm tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Cao Thái Hậu cố nén, cái nhìn của Cao Thái Hậu đối với Vương Trung Chính lại ngã xuống đáy vực, chỉ miễn cưỡng nói, nhiều năm như vậy, ngươi làm rất tốt. Khánh lịch năm thứ 8, từ khi tiểu nhân bắt đầu tự tay bắt được mấy tên tập nhân, nhoáng một cái đã hơn 30 năm, tiểu nhân hiện tại đã 51 rồi. Còn kém xa những người khác. Vương Trung Chính kính cần nói. Vương Trung Chính, rốt cuộc ngươi tới làm gì? Cao Thái Hậu rốt cuộc không nhịn được nữa. Cùng một hoạn quan kéo việc nhà, làm cho bà ta cảm thấy khuất nhục vô cùng. Tiểu nhân phụng chỉ lệnh của Thái thượng hoàng hậu, đến đây đưa tiễn Thái thượng hoàng thái hậu.
Sao vậy?
Tay phải Cao Thái hậu cầm quả trượng, nặng nề gõ một cái, sàn gỗ trên hành lang bị nện vang lên một tiếng trầm đục. Bà ta nói, ai ra chẳng lẽ ngay cả nhìn nhi tử cũng không được sao?
Là tới ngăn cản ai ra?
Bẩm thái hoàng. Vương Trung Chính không đội không khô, thánh nhân nói, nương nương rốt cuộc chịu ra ngoài đi lại một chút, tân phụ thật sự là vui cho nương nương. Quan gia đang bệnh, ngày thường cũng rất buồn bực. Nương nương muốn đến thăm bao giờ cũng được, có thể nói chuyện nhiều hơn với quan gia, giải buồn cho quan gia. Thánh nhân còn nói, nương nương nếu đã đại an, từ ngày mai, tân phụ liền mang theo tiểu quan gia đi từ Thọ cung sớm tối định tỉnh, để toàn hiếu đạo. Động tác của Cao Thái hậu dừng lại, nhất thời cũng không còn lời nào để nói. Người đi theo đều không dám thở mạnh, chỉ có tiếng gió rõ ràng. Tiếng trượng gỗ rơi xuống đất lại vang lên, Cao Thái hậu không nói gì nữa, theo bước chân liên tiếp đi xa. Chỉ là tiết tấu rối loạn, nửa đường còn khom lưng ho khan đám nội thị làm việc ở Phúc Ninh cung vốn còn có chút tâm thần lưu động, hiện tại thì thành thành thật thật đứng đấy. Vương Trung Chính ngẩng đầu, cảm giác hướng gió giống như chính hơi chút, cũng chẳng qua là như thế. Vương Trung Chính tự đủ, quên cả mồ hôi sau lưng, cũng chẳng qua là như thế. Chương 478. Dục Vũ còn tinh minh phụ, 1. Chương 478. Dục Vũ còn tinh minh phụ, 7. Nghe được hồi báo từ Khôn Ninh cung, Hàn Cương đẩy bàn cờ, đứng dậy nói, rốt cục có thể đi nghỉ ngơi rồi. Trương Hàm ngồi yên không nhúc nhích, nhìn bàn cờ rối loạn, còn có xa mã pháo đã giết tới đối diện. Hắn ta tặc lưỡi, ngẩng đầu nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, cờ này của ngươi lại giảm không ý ta. Cùng ra nhạc học. Mặt Hàn Cương không thẹn, đẩy ra. Kỹ nghệ ngược lại không tiến bộ, bởi vì không đánh cược. Hàn Cương ha ha hai tiếng, không có phần thưởng, không có sức lực. Trương Hàm lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên. Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều không để động tác của Cao Thái hậu vào trong lòng. Hàn Giáng thì trực tiếp đi ngủ. Cao Thái hậu là một người phụ nữ, lại không có khả năng thật sự được Triệu Tuân ủng hộ, chuyện có thể làm tương đối có hạn đây chung quy vẫn là vấn đề quyền lực trong tay. Các triều thần đều nhận Thái thượng hoàng hậu, Thái thượng hoàng thái hậu cũng chỉ có thể ở trong cung náo loạn một chút. Náo tâm, không thể làm loạn. Nhưng cơ hội khó có được, trong cung cũng nên sửa trị một chút, cho người tiến vào thu thập tàn cuộc, Trương Hàm nói với Hàn Cương. Tất nhiên là vậy. Hàn Cương gật gật đầu. Nhân sự trong cung là phải nhanh chóng giải quyết. Tuy rằng người đến báo tin không nói tỉ mỉ, nhưng thái hậu có thể từ Bảo Từ cung đi thẳng vào Phúc Ninh cung, đã nói rõ trong cung có vấn đề rất lớn. Chính là từ chế độ thưởng phạt đơn giản nhất mà nói, sau khi Thái thượng hoàng thái hậu từ Bảo Từ cung đi ra, không có nửa điểm ngăn trở. Nhiều thị vệ, cung nhân cùng nội thị như vậy không có một ai đứng ra, hạng người bỏ rơi nhiệm vụ, không cho xử phạt tương ứng, ngày sau lại có tình huống tương tự, ai còn sẽ tận trung cương vị công tác. Hơn nữa cũng đúng như lời Trương Hàm nói, cơ hội khó được, chỉ sợ hoàng hậu nhân từ nương tay thôi. Trương Hàm lại nói, cũng không phải là muốn đại khai sát giới, điều đi mà thôi. Hàn Cương cũng không muốn nhìn thấy Vũ Thiên Hậu biến thành sát phạt quyết đoán đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, trong cung ngoài cung đều có chỗ an bài người rảnh rỗi, nhiều cung quan như vậy chính là vì người cắt mà sắp xếp. Ban thưởng ngược lại là phải hậu hĩnh một chút. Vương Trung Chính có thể làm hậu nhân rồi. Giữ lại, cũng thật sự có thể làm. Cấp quan của nội thị thẳng đến quan cung phụng ở phía đông, lại hướng lên trên, là thuộc về chức võ. Võ chức quý quan, do nhị phẩm tiết độ sứ cầm đầu, sau khi chính tứ phẩm tiết độ sứ lưu lại, kế tiếp mới là chính ngũ phẩm quan sát sứ, tổng ngũ phẩm đoàn luyện sứ, phòng ngự sứ cùng thứ sử. Vương Trung Chính vốn là quan sát sứ, cộng thêm công lao đêm qua, cũng sắp xỉ nên thăng làm hậu. Cho dù sau 10 năm không lập công nữa, chỉ cần thành thành thật thật làm việc, chờ hắn chí sĩ, tiết độ sứ vững vàng tới tay. Nhưng phải biết rằng, Quách Quý ra vào Tây phủ nhiều lần, công trạng lớn lao, cũng chỉ giữ lại một tiết độ sau. Hiện giờ lập được công lớn, triều đình lại định tức đoạt vị trí Tây phủ của hắn, mới chuẩn bị cho hắn một tiết độ sứ. Nếu không Quách Quý muốn thăng tiết độ, trên cơ bản phải đến hắn chí sĩ mới có khả năng. Lại nói tiếp trong cung, tốc độ thăng chức võ của nội thị vượt xa võ tướng. Có thể có một tiết độ sứ, tiết độ lưu lại danh hiệu phía sau, không phải một hai người, đoàn luyện sứ, thứ sử càng là xe tài lượng. Trước đó vài ngày, vừa mới bệnh chết trước khi vào nội đô chi, từng quản câu hoàng thành Ti Tô Lợi Thiệp, đã từng được truy tặng cho Phụng Quốc quân tiết độ sứ. Đã từng nội thị Áp An, mang theo ngự khí giới cao cư giản, khi còn sống là thứ sử Trung Châu, sau khi chết là Diệu Châu quan sát sứ. Bất quá quan to lộc hậu của nội thị, nhiều khi cũng chỉ là hư danh mà thôi, lại không phải nắm giữ chức vụ bên ngoài. Cho hoàng đế mặt mũi, thật không có gì lớn. Hầu hạ thiên gia nhiều năm như vậy, chung cần đáng khen, hoàng đế hoàng hậu cũng đều là người, cho người bên cạnh chút chỗ tốt, cũng là chuyện thường tình. Vương Tuấn Thần vốn là người dưới trướng Vương Trung Chính, một đường từ Cam Lương đô đánh tới Tây vực, công lao này cũng nên tính hắn một phần. Nhân sự thăng cương, quy về ngoại đình. Đám tể phụ nghị luận một chút, là bình thường. Nhưng nói thẳng là ban đêm Vương Trung Chính dọa Cao Thái hậu có công, điều này làm cho triều đình vẫn luôn tuyên dương trung hiếu mở miệng như thế nào. Chỉ có thể tùy tiện tìm một danh mục, đưa cho Thái thượng hoàng hậu, như vậy các phương diện đều có thể nói được. Chờ ngày mai tấu cùng Thái thượng hoàng hậu, xin nàng làm quyết định. Tấu chương này Ngọc Côn ngươi viết, dù sao Vương Tuấn Thần là người của Hi Hà Lộ. Từ hậu huynh, tiểu đệ muốn viết cũng là từ trước. Việc này vẫn là lao động hậu huynh. Con tưởng rằng có thể ngủ sớm đấy. Trương Hàm nhìn Hàn Cương, lắc đầu, vốn dĩ trong hai phủ cũng chỉ có Ngọc Côn và Hàn Tử Hoa tướng công, hiện tại Ngọc Côn ngươi lại đi, cũng chỉ còn lại một mình Tử Hoa tướng công. Đừng quên Quách Trọng Thông. Hàn Cương cười nói. Trương Hàm lại lắc đầu, Quách Quỳ nhìn thế nào cũng không thể tính vào, coi như tính cả Quách Quỳ vào, tiếp theo, còn không phải cũng phải đi sao?
Ừ, nói cũng đúng.
Hàn Cương thở dài một tiếng. Người Bắc và người Nam tranh luận, đích xác rất phiền phức. Hàn Cương là người Bắc còn lại trong hai phủ, trừ Hàn Giáng ra, hắn lại đi, cũng chỉ còn lại Hàn Giáng tuổi năm nay 70. Thấy thế nào cũng không thể nói nổi. Thái Sát, Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh, Trương Huệ đều là người phương Nam,
Trương Huyên là người Tiêu nhân của Lộ Châu, tuy ở Giang Bắc, thật ra cũng là phương Nam. Trong đó ba người vẫn là Phúc Kiến xuất thân. Theo cách nói của sĩ phu phương Bắc, Mân và Thục đều là trong bụng có chủng, không thể thâm giao đối với thành viên hai phủ quê quán quá mức tiên về một phương, không ít quan viên xuất thân phương Bắc đều rất không có nhìn. Khác biệt trên địa vực cũng chỉ là những năm gần đây mới bị tranh đấu đảng phái áp đảo. Nhưng lệch trời vẫn như trước, cũng không thấy giảm bớt. Nói không chừng Lạc Dương bên kia sẽ vì ngươi mà kêu oan đấy. Trương Hàm cười nói, có thể không? Sao lại không thể? Muốn thăng quan, đồng hương luôn dễ nói chuyện một chút. Hàn Cương còn muốn lắc đầu, nhưng nhớ lại gần đây Lạc Dương đột nhiên nhiệt tình với khí học, cũng chỉ có thể cười khổ đừng tưởng rằng một người đắc đạo gà chó lên trời chỉ là cho cười, chỉ cần ra một tể tướng, quan viên cùng quê, sĩ tử đều có thể được hưởng chỗ tốt mà quá khứ không có. Từ cơ hội lên trước, đến xác suất thành công của gió thổi vào, đều sẽ có một phi thăng cực lớn. Vốn người dân ở khoa cử đã rất nổi bật, tiến sĩ mỗi một khoa luôn có gần 1/10 xuất thân Phúc Kiến, hiện tại ngay cả tể chấp hai phủ đều chiếm tỷ lệ rất lớn người Phúc Kiến, hơn nữa tuổi cũng không lớn, có rất nhiều người có thời gian đi xây dựng thành viên tổ chức của mình, đem đồng hương, thân hữu để bật lên. Ngẫm lại tương lai trên quan trường khắp nơi đều là người Mân, rất nhiều sĩ phu phương Bắc không rét mà run. Có một đám Phúc Kiến tử mặt mũi đáng ghét ở bên kia so sánh mà nói, hình tượng của Hàn Cương ở trong lòng các nguyên lão Lạc Dương liền tốt hơn rất nhiều. Dù sao theo đảng mới lấy người phía Nam làm chủ dần dần đắc thế, tốc độ tiến sĩ xuất thân phía Nam tấn thăng liền càng lúc càng nhanh. Mà đảng cũ một phương, nguyên lão tuy nhiều, nhưng rời khỏi triều đình nhiều năm như vậy, quan hệ tích lũy trên nhân sự ở địa phương cũng sắp xỉ đều chặt đứt. Qua vài năm nữa, tiến sĩ phía Nam 10 năm có thể đi hết đường, tiến sĩ phương Bắc phải đi 20 năm, đến lúc đó, quốc sách quốc chính đều nghe lời phía Nam. Mà Hàn Cương vốn là người sống ở Kinh Đông, xuất thân từ thế hệ mới ở quan Tây, cho dù là con rể của Vương An Thạch, nhưng trung quy vẫn là hy vọng còn sót lại của sĩ phu xuất thân từ phương Bắc. Không phải chỉ là khí học thôi sao? Dù sao cũng thuận mắt hơn tân học. Thật sự cho rằng Văn Cập phủ đi tạo bếp thiên hỏa gì đó, chỉ là đang chơi sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trương Hàm giống như không còn hứng thú, ngu huynh đi ngủ trước, lát nữa đến thay ngọc con ngươi. Hắn nói nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay cũng coi như là qua rồi. Một đêm không nói chuyện. Hàn Cương và Trương Hàm thay phiên nhau ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, tân đế Triệu Hú dẫn bách quan, triều kiến thái thượng hoàng cùng thái thượng hoàng hậu đợi các hạng điện lễ chấm dứt, tể chấp hai phủ hội tụ ở đông các sùng chính điện, chờ đợi hoàng hậu đến đạt được thông báo dị động trong cung đêm qua, các tể phụ đều đề cao cảnh giác. Chỉ cần có thể ổn định cung cấm, chỉ là chức quan, tể phụ không có một hai keo kiệt, thái sắc rất thống khoái gật đầu, Vương Trung Chính có thể thăng lưu sau. Hà Tây tiết độ hoặc Lũng Hữu tiết độ. Thì Hà Tây đi. Hàn Giáng vỗ tay, Hà Tây tiết độ lưu hầu. Chuyện của Vương Trung Chính sau khi quyết định, rất nhanh đã được đặt ở một bên, thị vệ ban trực trong cung, cùng với mấy chức vị quan trọng vào nội thị tỉnh, thì phải nhanh chóng tiến hành điều chỉnh. Trong cung chỉ dựa vào một mình Vương Trung Chính là không đủ, nhưng đại điêu lệ có danh vọng có năng lực, trong tay hướng hoàng hậu rất ít. Những người bên cạnh nàng, cho dù có năng lực, cũng thiếu tư lịch tích lũy ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn, an bài không đến địa vị cao. Bên người hoàng hậu chỉ có một mình Phùng Thế Ninh, những thứ khác đều không được. Phùng Thế Ninh tư lịch cũng cạn. Trương Hàm đề nghị, có thể triệu hồi Lý Hiến cùng Lý Tưởng. Công việc cụ thể, xin thái thượng hoàng hậu an bài. Tên của Lý Hiến, chư tể phụ đều biết, nhưng tên của Lý Tưởng, người nghe qua không nhiều lắm. Cam Lương Lộ cưỡi ngựa chịu đựng, làm ở Hy Hà Lộ sao? Tiết Hướng nghĩ tới, lại nhìn Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, hắn không tiếp xúc với Lý Tưởng. Đó là sau khi hắn rời khỏi Hy Hà mới đến nhậm chức. Nhưng Lý Tưởng và lão phụ Hàn Thiên Lục của Hàn Cương có quan hệ rất tốt, mỗi lần đến tiết khánh đều phái người đến thăm hỏi. Khi Ninh 8 năm mới điều đi, Trương Hàm giải thích cho Hàn Cương. Điều về trước rồi nói. Hàn Giáng, Trình Kiệt đâu? Tăng Bố hỏi. Không được. Hàn Giáng và Tăng Bố đồng thời phủ định. Trình Huy khác với Lý Hiến, Lý Tưởng, hắn là tu thủy lợi xuất thân, đắc tội sĩ đại phu quá nhiều. Mà Lý Hiến, Lý Tưởng, bao gồm Vương Trung Chính, đều là từ biên công tấn thân, ngược lại không có vấn đề quá lớn đề nghị của mình, đồng thời bị hai tể tướng phủ định, sắc mặt Tăng Bố có chút không tốt, nhìn Hàn Cương, đổi đề tài hỏi. Ngọc Côn, hỏa khí cục của ngươi thế nào rồi? Thật sự hữu dụng. Đương nhiên không thành vấn đề. Bất luận là nước hay thuốc súng, sau khi hóa khí đều sẽ bành trướng hơn nghìn lần. Đây là nguyên nhân pháo có thể nổ tung vỏ giấy bên ngoài, sau khi nổi cháy lên có thể mở nắp ra. Ngọc Côn, đây không phải lên lớp. Trương Hàm cười ngăn cản. Được rồi. Hàn Cương biết bọn họ không cần trả lời như vậy. Hỏa khí kiểu mới mà Hàn Cương thiết kế uy lực vượt xa phích lịch pháo, thuộc về trọng khí quân quốc, phải quản lý chặt chẽ, để ngừa tiết lộ bí mật. Một chỉ huy có đủ hay không? Hàn Cương gật đầu, vậy là đủ rồi. Có lẽ theo bọn Hàn Giáng, chỉ là vì thủ đoạn ổn định hoàng cung, nhưng ở trong mắt Hàn Cương, đây là kết thúc của thời đại cũ, cùng thời đại mới bắt đầu. Chương 479, Dục Vũ còn tinh minh phụ 2. Chương 479, Dục Vũ còn tinh minh phụ 8. Hoàng hậu không cho các tể phụ nhiều thời gian nghị luận, rất nhanh đã tới sùng chính điện, còn dẫn hoàng đế 6 tuổi đây là chuyện đương nhiên. Triệu Hu đã không phải Triệu Hầu, không còn là hoàng thái tử, mà là hoàng đế đại tống quân lâm ức vạn con dân, ngồi trên lãnh thổ vạn dặm, tay cầm trăm vạn hùng binh. Khi hắn vẫn là hoàng thái tử, hướng hoàng hậu bung rèm chấp chính, thay thế trượng phu bị bệnh liệt giường. Triệu Dung có thể xuất hiện trong triều hội và sùng chính điện, cũng có thể không xuất hiện. Nhưng hiện tại hắn đã là hoàng đế, thái thượng hoàng hậu bông rèm chấp chính, là thay Triệu Hú năm ấy mới 6 tuổi chấp trưởng quốc chính. Nếu Triệu Hú có thể hành động, như vậy hắn nhất định phải xuất hiện ở trường hợp hắn nên xuất hiện. Hướng hoàng hậu và Triệu Hú, trước sau ngồi xuống. Các thần tử trong điện cũng cúi đầu hành lễ với hai vị trí tôn từ năng lực đến tuổi tác đều xa xa không đủ để đánh đồng với bọn họ. Cách rèm che, hướng hoàng hậu không phát hiện bóng người khiến nàng kính sợ nhất. Hôm nay quả nhiên không tới. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, áp lực giảm bớt, một cảm giác an tâm xông lên đầu. Vương An Thạch đương nhiên tới rồi. Buổi sáng, khi Triệu Hú dẫn quần thần tới triều kiến Thái thượng hoàng Triệu Cát, Vương An Thạch đứng ở hàng đầu. Nhưng triều hội vừa kết thúc, ý liền trực tiếp trở về, cũng không tính tham gia hội nghị sau này. Nhưng Hàn Cương lại tới. Bất quá hắn cũng đưa tới một phần từ chức mới nhất, bắt đầu từ ngày mai, khẳng định sẽ không tham gia nghị sự tại Sùng Chính Điện. Hàn Su Mật, người đầu tiên được hoàng hậu chỉ ra, Hàn Cương rất bất ngờ, thần ở đây. Hôm nay là sinh thần của Su Mật đi. Ngày mẫu nạn, Hàn Cương hà đức tài năng gì, lại làm phiền điện hạ hỏi. Ừm. Hướng hoàng hậu cứ như vậy kết thúc đề tài. Cách nói một nửa này khiến Hàn Cương không khỏi nhíu mày. Gặp ủy, hắn ghét kinh hỉ. Hướng hoàng hậu rất nhanh đã mở miệng nói tới một chuyện khác, hôm nay Vương Bình Chương trình đơn từ chức, ngoài ra còn có một phong tấu chương, sư nguyện vì Lữ gia vẫn làm bảo đảm, ủng hộ hắn tiếp tục đảm nhiệm chức tam ti sứ. Điều này nằm trong dự liệu của Hàn Cương, hắn đều cân nhắc đến mấy khả năng, đây là loại lớn nhất. Vương An Thạch trung quy không có khả năng hoàn toàn từ bỏ tổ chức của hắn, không ủng hộ Lữ Huệ Khanh là không có cách nào. Chỉ bằng một mình Vương An Thạch, trong đám tể phụ trong kinh đã là một bàn tay không thể vỗ về. Vốn dĩ tể phụ có thể sẽ ủng hộ Lữ Huệ Khanh hồi kinh, bởi vì chuyện nội thiện đã hoàn toàn từ bỏ lập trường trước đó, cùng với thái sát, tàng bố dắt tay nhau, sẽ không để Lữ Huệ Khanh lớn nhất uy hiếp trở về triều. Cho dù là thái thượng hoàng hậu, cũng không muốn nhìn thấy một tể tướng hoặc su mật sứ không có cùng kinh nghiệm. Ai có thể cam đoan hắn sẽ đứng về phía nào? Cho nên Vương An Thạch từ bỏ. Tình thế không cho phép y hao phí tài nguyên chính trị không nhiều lắm, đi theo đuổi một mục tiêu không thể thực hiện. Nhưng Vương An Thạch có đủ thực lực để bảo vệ tam ti sứ mà Lữ gia hỏi. Húng chi nếu Vương An Thạch không làm như vậy, dòng chính của ông ta sẽ không còn tồn tại trong cao tầng triều đình nữa. Tựa như Hàn Cương có thể dùng chính mình kéo Lữ Huệ Khanh xuống. Vương An Thạch trước khi lui một lời cũng có uy lực lớn. Các tể phụ còn lại cũng sẽ không vì thần quát đi ngăn cản đề nghị của Vương An Thạch. Ánh mắt Trương Hàm nhìn rất rõ ràng. Vấn đề người trong nhà các ngươi trở về nhà mình giải quyết. Không phải Hàn Cương và Trương Hàm tâm hữu linh tê, mà là vẻ mặt Trương Hàm nhìn có chút hả hê, thực sự quá rõ ràng. Cho dù là Trương Hàm cũng tuyệt đối không thể đứng ra ủng hộ Hàn Cương. Đương nhiên tam ti sứ quan trọng, nhưng nếu lại chọc Vương An Thạch định về hưu, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Hàn Cương lắc đầu, chuyện này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn chỉ cần có người có thể thực hành lý luận của hắn, cùng với sách lược từ lý luận kéo dài ra là đủ rồi. Nếu Lữ Gia vẫn có thể làm như vậy, hắn cũng sẽ không đi cưỡng ép ủng hộ Thẩm Quát hồi kinh. Thần cả gan xin hỏi bệ hạ, điện hạ, không biết Vương Bình Chương đối với quốc gia tài kế bây giờ có cách nói gì? Bách quan, tam quân khao thưởng, không kéo dài được thời gian quá dài. Ta cũng đã nói, Lữ Gia vẫn nếu không thể ổn định lòng người trong kinh, ta cũng không thể giữ hắn. Vấn đề Lữ Gia vẫn gặp phải không chỉ là giảm năm tiền, còn có sau khi chuyển thừa đế vị, vĩnh viễn đều không thiếu ban thưởng. Phải biết rằng, Triệu Tuân sở dĩ muốn cải cách chính xác nhất là do sau khi anh Tông băng hà, quốc khố rông tuyết không cách nào lấy ra càng nhiều ban thưởng. Điều này làm cho Triệu Tuân muốn tỏ lòng hiếu thảo của mình một chút, mất hết mặt mũi. Cũng ngay lúc đó, bởi vì ban thưởng quá ít, may mắn biểu đệ của Hoàng đế Nhân Tông, Lý Trương đương nhiệm thái úy, xông vào cấm quân muốn gây chuyện giống to một trận, mạnh mẽ đè xuống. Nhưng khi đó, cấm quân kinh doanh chẳng qua chỉ là bùn não, không thể chắc tưởng, có thể được một thái úy dựa vào váy dẫn lên hét một tiếng giải tán. Nhưng hiện tại cấm quân kinh doanh, sớm đã có kinh nghiệm giết địch trên chiến trường, mấy bộ nhân mã xuất chinh Hà Đông trước đó, còn bởi vì triều đình ban thưởng quá ít mà tích lũy rất nhiều hoàng khí. Hiện giờ nếu ba quân khao thưởng không thể làm cho bọn họ hài lòng, oán trước chưa xong, oán mới lại sinh, sự tình có thể sẽ huyên náo lớn hơn nữa. Vương An Thạch dùng cách gì giúp Lữ Gia vẫn vượt qua cửa ải khó khăn này? Đây là điều kiện mà Hàn Cương đưa ra. Nếu Lữ Gia vẫn có thể giải quyết vấn đề lớn này, vậy hắn tiếp tục đảm nhiệm chức tam ti sứ chính là danh chính ngôn thuận, không ai ép xuống được. Nếu không làm được, khiến triều đình và quân đội oán than dậy đất, như vậy cho dù có Vương An Thạch ủng hộ, cũng đừng nghĩ ngồi vững ở vị trí kế tương đại tống. Về phần sau khi Lữ Gia vẫn xuống đài, Thần Quát có thể trở lại tam ti hay không, vậy thì phải xem những tể phụ khác có ý định đó hay không. Cơ hội mất đi thì sẽ không đến nữa. Trước đó Hàn Giáng, Thái Sắc bởi vì Hàn Cương chủ động rời khỏi, đồng thời xử lý Lữ Huệ Khanh của chúng chỉ, cho nên có thể buông tay tam ti. Nhưng sau khi Vương An Thạch ở giữa chặn ngang một đòn, cơ hội Hàn Cương vất vả có được coi như là ném vào trong nước. Sau này trừ phi Hàn Cương có thể đưa ra điều kiện trao đổi mới, nếu không vị trí quan trọng của tam ti sứ tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm tranh đoạt của các tể phụ còn lại. Hàn Cương không định cưỡng ép cướp đoạt vị trí kia, dù sao danh tiếng của Thẩm Quát trong tể phụ cũng không tốt, so với Tô Tụng được nhân phẩm tín nhiệm, độ khó tiến cử thật sự là cách biệt một trời một vực. Hơn nữa hiện giờ hai phủ hòa thuận không dễ có được, mặc dù bầu không khí như vậy không thể kéo dài quá lâu, nhưng chỉ cần có thể duy trì tiếp, Hàn Cương cũng không muốn phá hư. Thái Kinh hiếm khi chọn một quán rượu vắng vẻ không thuộc cửa hàng chính ngồi chờ người. Càng ngày càng nhiều tin tức chứng minh, đêm hôm trước Thiên Tử giá Lâm Kinh Diên, vì có thể thúc đẩy nội thiện, các tể phụ được triệu đi hoàng thành động tay động chân rất nhiều. Nhưng tin tức này, đối với Thái Kinh mà nói, đã muộn đã quá muộn. Húng chi ai sẽ ủng hộ một tên bại liệt? Với địa vị minh quân của Triệu Tuân năm thứ 14, sau khi bệnh liệt thành một con dấu, để hoàng hậu đi ra áp chế quần thần. Nhưng chính vì tín nhiệm như vậy, mới đổi về nội thiền không chút khách khí. Trực tiếp bỏ hoàng đế sang một bên, hành động của các tể phụ thật sự là đủ quả quyết. Thái Kinh cũng than phục một trận, tình huống hiện thực để hắn cảm giác vô cùng bực mình đẩy cửa sổ ra, câu nhỏ ở hậu viện nước chảy vào đáy mắt, chỉ là quá mức lạm dụng, làm cho Thái Kinh nhìn cũng cảm thấy chướng mắt. Nhưng mấy giọng nói lớn bên phòng bên cạnh cũng hấp dẫn sự chú ý của Thái Kinh. Nói vậy, Hàn Su Mật làm sao có thể chẩn đoán sai lầm? Đúng vậy, Hàn Su Mật là tinh tú trên trời, sao lại mắc phải chứng bệnh? Nhất định là lời đồn. Không phải lời đồn, Vương Bình Chương chuẩn bị từ quan, nếu không phải ấy nấy trong lòng, sao có thể thống khoái như vậy? Các ngươi không biết sao? Vương Bình Chương dựa vào đó mà làm, quả thực là kéo con rể của hắn xuống. không phải chỉ là học vấn khác nhau thôi sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người khác không coi trọng, Vương Bình Chương, Hàn Xu Mật lại rất coi trọng. Bằng không con rể êm đẹp, làm sao giống như gà mắt đen. Thái Kinh không muốn nghe, ba một tiếng đóng cửa sổ lại. Gian phòng yên tĩnh, nhưng cũng trở nên oi bức. Hôm qua ở bên Thái Sát, không nghe được gì. Điều này đối với Thái Kinh luôn lấy tin tức linh thông gặp người mà nói, là một đả kích cực lớn. Lấy tác phong làm việc của hắn, có thể lăn lộn trong ngự sử đài, ngoại trừ giỏi về kết giao, nhân duyên rất tốt, cũng không thể tách rời khỏi quan hệ chặt chẽ với hắn và thượng tầng, đừng tưởng rằng thật sự có thể biểu hiện một chút tính độc lập của ngự sử như vậy, nhiều nhất 1-2 năm liền bị đánh ra khỏi kinh thành. Nhưng Thái Kinh không rảnh đi cân nhắc những ngự sử mới lên lý hành kia, nếu như bọn họ có thể lấy Hàn Cương làm mục tiêu, vậy còn khó nói, nhưng bây giờ, bọn họ còn dám sao? Trở về mới mấy ngày, không chỉ là dân gian cùng trên triều đình đại biến động, ngay cả trên ngự tọa cũng đổi một người. Thời điểm bị cuốn vào trong gợn sóng còn không cảm thấy, hiện tại lặng lặng suy nghĩ, lại cảm thấy làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong đó nhất định là có một số bí mật không muốn người biết, đây chính là điều Thái Kinh muốn biết. Nhìn ngoài cửa, Thái Kinh trong lòng lo lắng, người hắn chờ, không biết lúc nào mới có thể đến. Xuống chính điện lại kết thúc đề tài thảo luận đã thảo luận xong từ trước, rất nhanh đã được giải quyết. Cũng không giống như quá khứ, vì một chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, nhóm tể phụ có thể tranh hơn 1-2 canh giờ cũng không ngại mệt mỏi. Tể phụ nối đuôi nhau đi ra, Hàn Cương cũng bước ra khỏi cửa điện. Dưới tình huống bình thường, trong thời gian ngắn, Hàn Cương sẽ không đi sùng chính điện, trừ phi là lấy danh nghĩa chuẩn bị trưng cầu ý kiến mời qua. Ngoài ra, chức vị mới của hắn còn chưa định ra, cũng không thể để hoàng hậu và tể phụ thảo luận vấn đề này ở trước mặt mình. Nhưng đại khái sẽ được sắp xếp vị trí nào, trong lòng Hàn Cương cũng hiểu rõ. Hắn là quan chức cấp bậc này, có thể làm được việc gì, cũng chỉ có mấy người. Trước cửa Hàn gia, người tặng lễ nối liền không dứt đại thọ 30 của Hàn Cương, cuối cùng vẫn không thể gạt được người có tâm. Trong quan trường luồn túi, chỉ cần có một khe hở, có thể vô số người chui vào trong khe hở. So với rồi bỏ là chứng thối lợi hại hơn nhiều. Ngõ nhỏ chật như nêm tối, xe ngựa kéo dài từ đầu hẻm ra. Chỉ nhìn quanh một cái ở đầu phố lớn liên thông hẻm nhỏ, Hàn Cương quay đầu đi một con đường khác, thu hồi nghi trượng, từ cửa hông trở về. Cửa hông cũng có người, hơn nữa còn không ít, nhưng bọn họ không dám ngăn cản Hàn Cương như cửa chính, để cho Hàn Cương có thể an ổn trở về nhà. Hai ngày không về nhà, bốn nàng Vương Anh tuyển vì Hàn Cương có thể đúng hạn về nhà mà mừng rỡ khó nhịn. Nhưng các nàng rất nhanh đã vì một phần danh mục quà tặng mà buồn rầu không thôi. Thứ phải ghi chép quá nhiều. Vương cùng bực bội không thôi, từ đâu tới nhiều người tặng lễ như vậy. Chu Nam vừa nhanh nhẹn soạn đơn lễ cho đăng ký phó bản, vừa bảo người đi kiểm tra phủ lễ vật thực tế không phù hợp tiêu chuẩn trên danh sách lễ vật. Dù sao cũng là sinh nhật quan nhân, bình thường một chút cũng sẽ không có nhiều lễ vật như hôm nay. Người có biết, trước đây ít năm, Thẩm Tồn Trung đã từng bắt đầu tu luyện một phần lịch pháp mới, một năm 365 lại 1/4 ngày. Là bộ phục nguyên lịch kia, là một bộ khác, nếu cùng lúc phát hành với lịch pháp hiện giờ, ra mặt nhà mình dạy thêm một chút, một năm là có thể qua sinh nhật 2 lần. Nghiêm Tố Tâm nghe vậy nở nụ cười, nhớ tới chuyện xưa của Kim lão thử cùng Kim Như mà quan nhân nói. Hàn Cương cũng cười khẽ, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài một mảnh loạn, dường như là từ cửa chính truyền đến. Một tên gia đinh vội vàng chạy đến, đầu mối then chốt, trung sứ của Hạ Sinh Thần triều đình đã đến. Triều đình yêu thích gặp đại thần, nhất là tể chức quan, một lần gặp lễ mừng, ban thưởng đều phong phú. Nhưng trong rất nhiều ban vật, lại có 4 chậu bạc đồ kim tuyên hoa, đây là đãi ngộ của tể tướng sao? Hàn Cương cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Năm đó sinh nhật phú bật, Hàn Cương đã nhìn thấy nhà phú bật mấy chục năm nay có gần 100 cái chậu bạc xếp thành một dãy. Nghe nói đây là phong tục của Lạc Dương, đương nhiên, chỉ tồn tại trong nguyên lão chân chính. Chỉ có tể tướng cùng với nguyên lão của tể tướng vào sinh nhật mới được ban thưởng số lượng này, là muốn cho bên ngoài một tín hiệu sao? Hiện tại đãi ngộ cho tể tướng Hàn Cương ban thưởng đặc biệt như vậy, khẳng định là phiền toái. Hàn Cương thầm thở dài, dự cảm này quả nhiên không sai, thật sự có vấn đề. Chương 480, mưa dục còn có tinh tư minh phụ. Chương 480, mưa dục còn có tinh tư minh phụ. 9, đến buổi chiều, người tặng lễ vẫn nối liền không dứt, có đồ đựng tơ lụa và vàng bạc thường thấy, cũng có kim thạch, tranh chữ và đồ cổ, thậm chí còn có chút vật sống, 3 con mèo, 2 con chó, anh vũ, còn có 2 con ngựa, đều được đặt ở trong thiên viện. Vương Tiễn đã sớm buông tay, nhân thủ của Hàn gia ở trong kinh không đủ, căn bản không kịp ghi chép rõ ràng. Ngoại trừ ban vật trong cung phải thờ cúng ở chính đường, còn lại cũng chỉ có thể chất đống vào mấy gian phòng trống để cất giữ. Rút về hay là nhận lấy, đợi ngày mai kiểm kê rồi từ từ nói sau. Về phần thu lễ bể, càng chỉ có thể giao cho Mạc khách trong nhà hỗ trợ viết. Hàn Cương sau khi rửa mặt thay quần áo, ngồi ở hậu viện, đều có thể nghe thấy phía trước rộn rộn ràng ràng. Ầm ĩ quá lợi hại. Bình thường, sinh nhật của người ở tuổi này, Hàn Cương sẽ không tổ chức lớn, miễn giảm tuổi thọ. Nhưng dựa theo cách nói của thế gian, nếu là quý nhân, căn bản không sợ chút vấn đề nhỏ này, có khí phú quý hộ thân. Tựa như hoàng đế, sinh nhật năm nào không triệu tập quần thần đi đại khánh điện chúc mừng. Nhưng Hàn Cương dù sao cũng thích thanh tĩnh, gần đây lại có việc quân thân, cũng không định gây náo động. Có thể nhận quà mừng thọ, nhưng tiệc mừng thọ gì đó sẽ không mở. Hàn Cương cũng không phát thiệp mời, thậm chí thân cận như Trương Hàm, Tô Tụng cũng không mời, chỉ chuẩn bị người trong nhà ngồi ăn một bữa. Ngoại trừ người Hàn gia, sau đó chính là một mình Phùng Tòng Nghĩa. Phùng Tòng Nghĩa đến muộn, trời tối rồi mới đến. Vừa vào cửa chính sảnh, liếc mắt đã nhìn thấy 4 chậu bạc bôi vàng chạm hoa kia, dù sao trong những vật ban thưởng cũng là thứ dễ thấy nhất. Đây là hoàng hậu ban thưởng, tể tướng mới có thể ban thưởng ngự dụng đúng không? Phùng Tòng Nghĩa vòng trái phải 2 vòng, nhìn chằm chằm qua lại, trước đây chỉ gặp ở nhà Tào Đại Vương. Tào Đại Vương là Tề Dương của Vương. Hàn Cương hỏi, còn có Tào Đại Vương nhà nào? Họ Tào Đại Vương chỉ có một nhà như vậy, đệ đệ ruột của Tào Thái Hậu, đích tôn của danh tướng khai quốc Tào Bân, Tào Quốc cứu nổi danh đời sau. Tào Côn từng được phong làm Đồng Trung thư môn hạ bình chương sự kiêm tiết độ sứ, cũng tức là sứ tướng, 2 năm trước Tào Thái hậu thượng tiên, lại được tấn làm trung thư lệnh, ngoài ra, còn có thị trung, cho dù mấy chức quan này chỉ là chức xung, nhưng cũng được đưa vào vị trí tể tướng. Ban thưởng nhận được lúc sinh nhật, so sánh với tể tướng là không cần nói. Sao tiệc mừng thọ của vương gia quận Tế Dương người cũng đi. Tào gia có đội bóng ngựa, đại nha nội của Tào đại vương gia cũng có giao tình với tiểu đệ. Nhìn mặt mũi ca ca, tiểu đệ đương nhiên sẽ đi. Tào gia đại nha nội. Hàn Cương nhíu mày suy nghĩ một chút, Tào Bình hay là Tào Dụ? Là Tào Bình, chữ công chính. Tào Dụ tự công thiện, phái hành thứ hai. Tào Bình. Hàn Cương có chút ấn tượng với hắn, có phải chính là tài bắn cung kia rất tốt không?
Không sai, không sai, chính là hắn.
Tào Chính chính là tay trái phải đều có thể bắn tên. Có một lần cùng nhau buổi tối uống rượu, thổi ngọn nến, liền thấy ánh sao, một mũi tên bắn trúng thân cây ngoài 20 bước. Khó trách có chút thanh danh. Bọn họ cũng chỉ là chơi đùa, trung quy vẫn kém ca ca văn võ toàn tài. Phùng Tông Nghĩa hì hì cười hai tiếng, lại nhìn chậu bạc trên bàn thờ, cảm khái, ca ca mới 30 thôi. Chờ về sau mỗi năm đều có thể lấy được, cho dù 200 món cũng không khó. Chỉ cần làm tể tướng một nhiệm kỳ hoặc là sau khi quan chức đạt tới tiêu chuẩn tể tướng, ân điển của triều đình phong phú đến mức khiến quan liêu cấp dưới đỏ mắt không thôi. Cái này gọi là hậu nộ đại thần. Có thể phân công trên dưới, nhưng ban thưởng sẽ không giảm xuống. Nhất là trọng thần có uy danh trong nước, trừ khi là bị trách nhiệm nặng nề, nếu không đến sinh nhật lễ hội, triều đình đều sẽ phái người đi hỏi hàn ân cần. Hàn Cương nếu năm nay đã bắt đầu so sánh tiêu chuẩn tể tướng, như vậy từ nay về sau, đợi đến sinh thần hàng năm, cũng sẽ không thấp hơn hôm nay. Chỉ là Hàn Cương cũng không để ở trong lòng, lắc đầu, 200. Tiệm bán nước không? Hóa ra ca ca chướng mắt những chậu nước này. Vậy Hàn Huyết Bảo Mã thì sao? Phùng Tòng Nghĩa giơ một ngón tay lên, một con ngựa mồ hôi, từ thai đến móng, giống như than lửa, hiện tại mới nửa tuổi, nhưng bất luận nhìn cái nào, đều nói ngày sau nhất định là bại hoại của ngựa quán quân. Hàn Huyết Bảo Mã. Từ lâu tới, lần này Vương Cảnh Thánh đưa tới hơn 20 con ngựa, có mấy con đều là giật phẩm khó gặp. Hàn Cương hừ một tiếng, hắn đánh hạ Cao Xương, liền tiến cống 13 con Hàn Huyết Mã, còn có hơn 200 hôn huyết chủng, sao lại có nhiều ngựa tốt như vậy? Ca ca, chuyện nào ra chuyện đó? Nào có nói cống hiến cả nhà tài sản đều cống lên. Phùng Tòng Nghĩa kêu lên đụng trời khuất phục. Cũng không nói các ngươi giàu giếm, chẳng lẽ triều đình sẽ cướp? Hàn Cương lại hừ một tiếng, có hắn ở đây, triều đình còn có thể làm hắn mất mặt hay sao? Là ngựa cái hay là ngựa cái?
Công.
Ngựa như vậy vẫn nên cầm đi phối giống thì tốt hơn. Chính là phải phối giống cho nên mới phải dưỡng tốt sau đó cầm đi tham gia thi đấu, có thành tích mới có thể phối giống. Nếu ca ca không muốn, vậy kéo đến mã hội để bán. Ai ra giá cao thì cho người đó. Hắn lại nhìn Hàn Cương, thật sự không muốn sao? Hoa Âm Hầu hôm trước tới đây nhìn thấy, hắn không thể đem tròng mắt lưu lại trong chuồng ngựa. Trái lắc phải lắc không chịu đi. Thiếu chút nữa không ở trong chuồng ngựa, liền nghĩ đem ngựa lừa gạt đi. Vị này đúng là một người kỳ diệu. Hàn Cương nở nụ cười, nói với Phùng Tòng Nghĩa, ngươi và Vương Cảnh Thánh làm gì, ta cứ coi như không biết. Dưới chân Thiên Sơn giấu bao nhiêu ngựa tốt ta cũng không quan tâm, trong quân có ngựa tốt là được rồi. Mỗi lần đều là chỉ lộ ra một chút khe hở đầu, đem giá cả lương câu Tây vực nâng lên rất cao. Thủ đoạn của thương nhân bậc này, thật sự quá phổ biến. Chỉ là Vương Tuấn thần thống lĩnh đại quân chinh chiến bên ngoài, triều đình có thể cho ủng hộ rất ít, còn có thể không cho hắn kiếm chút tiền sao? Nếu trong kinh thành có thêm một hơi hơn ngàn con ngựa tốt, đây không phải là làm ăn trong giải đấu mà sao? Trong quân cũng không dùng nổi những con ngựa đại thực thượng phẩm này. Hàn Cương ít nhiều cũng biết một chút. Hiện tại biết chơi nhất chính là một đám người trong hội đua ngựa trong kinh thành. Cả đám vội vàng giúp những đội ngũ quán quân kêu biên soạn phổ thông, tự cho mình là bá nhạc, mục quan có chút năng lực trong quần mục ti đều làm ra được. Lương câu đại thực không nên dùng trong quân đội, không chơi nổi. Nhưng dùng để cải tạo chủng loại quân mã lại rất thích hợp. Càng nhiều mã chủng ưu tú thì có càng nhiều phương hướng thí nghiệm, khả năng cũng càng nhiều. Hiện giờ trong quân có rất nhiều ngựa, phía bắc là ngựa bắc, cũng chính là ngựa khiết đan, đại khái chính là ngựa mông cổ đời sau. Phía nam là ngựa điển, xuất thân đại lý. Nhưng nuôi dê, nuôi sống dễ, sức chịu đựng cũng không kém, chỉ là thể chậm nhỏ. Mà ngựa thanh đường không giỏi đất bằng, ngựa hà tây thiếu trường lực, còn lại ngựa đến từ mục giám và dân gian trong nước thì chỉ có thể dùng làm dịch chuyển, mỗi bên đều có vấn đề riêng. Cho nên phải tiến hành cải tiến mã chủng của quân mã, giữa chịu thô, ít bệnh tật, có sức chịu đựng và giỏi chạy đường cao, lấy được một sự cân bằng làm cho người ta hài lòng. Được rồi, việc này vẫn nên để Trương Tử Hậu đi quan tâm. Hàn Cương không hứng thú lắm với đua ngựa, hiện tại từ nhiệm su mật phó sứ, lại không có khả năng đi làm quần mục sứ, chuyện có liên quan trong quân, tận lực đẩy tới chỗ Trương Hàm. Theo Hàn Cương biết, Trương Hàm đích thật là chuẩn bị chỉnh đốn nghiệt sinh giám, sinh sản lương câu để cung cấp quân dụng. Hiện tại phải cân nhắc, vẫn là ảnh hưởng do đế vị thay đổi mang đến. Hàn Cương hướng Phùng Tòng Nghĩa hỏi những lời đồn đại bên ngoài, Phùng Tòng Nghĩa nói, còn có thể nói thế nào? Đều nói là nhờ có ca ca, nếu không cũng không phải là nội thiện, mà là đại điện. Nói thật, Hàn Cương không tin chút nào, hắn cũng không biết chơi rắn. Nếu nói là tiểu lâu quán trà bên ngoài, hầu như đều tin tưởng ca ca không sai. Nhưng trong quán quân mã hội, lời nói lại không giống vậy. Nhưng tất cả bọn họ đều mơ hồ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phùng Tòng Nghĩa không dám thật sự gạt Hàn Cương, lại có lẽ trước mặt tiểu đệ, không có ai dám nói lung tung. Sau khi có được thì hỏi thăm kỹ càng. Hàn Cương gật gật đầu, như vậy mới đúng. Càng là tầng dưới, càng sùng kính Hàn Cương, rất nhiều người thậm chí còn vượt qua cả sùng kính, biến thành sùng bái thân phận. Nhưng ở tầng cao, thường xuyên có thể nhìn thấy Hàn Cương chân nhân, tức là công lao, năng lực và tài học của hắn có xuất sắc đến đâu, cũng sẽ không giống như ngu dân vô tri, nghĩ cách đòi Hàn Cương tự tay viết giấy viết chữ, thiêu hủy cho lấy làm thuốc. Giống như sĩ phu đối mặt với hoàng đế, đến cấp tể phụ này, cơ hồ không tồn tại cái gì tôn kính. đều là nhân kiệt từ trong mấy trăm vạn người đọc sách cả nước liều mạng giết ra, trừ phi là đối mặt với anh chủ như Thái Tổ Các Triều hoặc là Lý Thế Dân, nếu không một người may mắn dựa vào xuất thân ngồi lên địa vị cao, làm sao có thể để cho bọn họ kính phục? Chỉ cần giáp mặt nói mấy câu, căn cơ của hoàng đế liền lộ ra. Chân chính có, cũng chỉ là sợ hãi đối với quyền bính trong tay hoàng đế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tin rằng có hay không cũng phải xem thời gian. Nếu trong nhà có người sinh bệnh hoặc chờ sinh, phái người đưa một danh thiếp, xin Hàn Cương hồi thư không ít. Với trình độ thư pháp của Hàn Cương, không đến mức còn nổi tiếng hơn Thái Tương năm đó, nghĩ đến cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trong mắt tuyệt đại đa số người, bái thêm hai ngôi miếu cũng không có gì xấu. Cho nên cũng rất ít khi nhìn thấy Hàn Cương hoàn toàn coi mình là người thường, phần lớn đều thể hiện ra một sự tôn trọng, không có việc gì thì lưu lại đường lui. Nhưng mà, Hoa Âm Hầu cũng đã âm thầm nói. Giọng Phùng Tòng Nghĩa thấp xuống, Nhân Tông phạm phải tâm bệnh, anh Tông cũng đồng dạng bị tâm bệnh, năm đó khi Hoàng đế Chân Tông bệnh nặng hấp hối, tựa hồ cũng có tình huống tương tự. Trong hoàng thành có âm khí mà. Hắn là con cháu của Thái Tổ Hoàng đế. Tái Mã Tổng hội thủ Triệu Thế Tướng là đích mạch của Triệu Công Giận, hắn đương nhiên sẽ không có lời hữu ích. Nhưng hắn có thể từ góc độ này nhận định Triệu Tuân là tâm bệnh, ngược lại là một chuyện tốt. Người điên khắp nơi đều có, thường xuyên có thể nhìn thấy. Cho dù là điên thật, cũng không phải lúc nào cũng phát bệnh. Có đôi khi, cũng sẽ tốt hơn một chút, nhìn không khác gì người bình thường. Nhị đại vương cũng điên một trận xong thì đỡ hơn một chút, sau đó gió thổi cỏ lay, lại điên một trận, có người tin tưởng hắn bị dọa đến phát điên, cũng có người cho rằng hắn giả vờ, chỉ là giả bộ rất giống. Tình huống của Triệu Tranh rất có thể là như vậy. Nhưng chuyện hoàng hậu hại ta, không phải dễ dàng bị người ta quên mất như vậy. Nhìn Phùng Tòng Nghĩa là biết, vẫn luôn tránh chủ đề, có mấy lời y muốn hỏi mà không dám hỏi. Bầu trời đêm mùa hè, sao trời dày đặc. Thành thị dưới ngôi sao vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng trong đó đến cùng có bao nhiêu người muốn đánh nát phần bình tĩnh này, thừa loạn được lợi đâu? Điều này thật đúng là rất khó nói. Chương 481 Mưa dục còn tinh tư minh phụ. Chương 481, mưa dục còn tinh tư minh phụ, 10. Lúc canh một, Trương Hàm đang ở trong phủ Vương An Thạch. Mặc dù nói chủ tịch Tây phủ cũng không tiện bái kiến trọng sự của Bình Trương quân quốc, hai phủ tể chấp đi lại lẫn nhau đều bị cấm chỉ. Nhưng thứ nhất, Vương An Thạch đã từ quan, chỉ còn thiếu triều đình phê chuẩn, thứ hai, hiện tại người cầm quyền là Thái thượng hoàng hậu, không cần phải lo lắng ngự sử đại sẽ làm hỏng. Mà quan trọng nhất là, Trương Hàm hiện nay đã được an bài làm con đường câu thông giữa hai phủ và Vương An Thạch, quyết định lớn nhỏ của triều đình đều phải thông báo cho Vương An Thạch một chút, miễn cho câu thông không thông mà ra nhiễu loạn. Nói như vậy, Cao Hứng chỉ là một nhóm người phía dưới muốn thay thế hai phủ. Có liên quan đến sắp xếp của Cát phủ và Ngọc Côn, Tuân Khang đã cùng Tử Hoa tướng công, chỉ chính tướng công thương nghị qua. Trương Hàm nói với Vương An Thạch, trước khi ông ta đến đã ở trong cung cùng Hàn Giáng, Thái Sát vội vàng thương lượng một chút, vị trí của Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Là tuyên huy sứ. Vương An Thạch tuy là đang hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Không có khả năng khác. Có thể an bài hai người chức vị chỉ có mấy người, không cho tuyên huy sứ, chẳng lẽ còn có thể cho Trung Thái Nhất cung sứ hoặc Cảnh Đức cung sứ chức vị sao? Bọn họ còn chưa tới lúc phải dưỡng lão. Trương Hàm gật đầu, Vương An Thạch đoán được kết quả này cũng không khiến y bất ngờ, Cát phủ là tuyên huy Nam viện sứ, Ngọc Côn là tuyên huy Bắc viện sứ. Vương Quân Sảm và Trương An Đạo thì sao? Vương Cùng Thần kiểm tra thái sư, lại là Trung Thái Nhất cung sứ, Trương Vương Bình là Tây Thái Nhất cung. Tuyên huy sứ có chức vụ, chủ tịch của chư ti nội bộ và nội thị trong tam ban, ngoại tự, triều hội, tiến hội, lễ phục trướng, ứng nội ngoại tiến phụng, kiểm tra danh vật. Cũng chính là chư ti trong cung tổng lĩnh, cũng trưởng quản hồ sơ của nội thị tam ban, sau đó chính là ngoại tự, kiểm tra các loại khí cụ linh tinh trên điện lễ triều đình triều hội. Nhưng nhìn tình huống cũng không nhất định nắm giữ chức vụ thực địa vị của nó hơi giống với chấp chính. Có thể làm quan võ, văn thần cũng có thể làm, nhưng đa số là quan văn. Sau khi chấp chính từ chức, cũng có ví dụ nhậm chức. Ngoài ra, hoặc là nguyên lão cho lão tư lịch lại kém một bước không vào hai phủ, hay là ngoại thích được thiên tử tín trọng. Nếu là tiệp dư viên thì bình thường là su mật phó sứ kiêm nhiệm. Thật ra chính là loại công việc có cũng được mà không có cũng không sao, lại có thể an bài sự việc không đâu vào đâu của trọng thần. Năm xưa Ôn Thành Trương hoàng hậu của Nhân Tông từng muốn một tuyên huy sứ cho bá phụ Trương Nhiêu Tá. Hoàng đế Nhân Tông mấy lần đề nghị trước ngự tiền, nhưng mỗi lần đều bị quần thần bác bỏ. Có một lần, Ôn Thành hoàng hậu trước khi lâm triều nhắc nhở Nhân Tông không nên quên, phấn bôi viết, quan gia hôm nay đừng quên tuyên huy sứ. Nhân Tông miệng đầy đáp ứng, ngày trước, được được. Nhưng khi ông ta vào triều nhắc tới, lại bị bao trưởng đẩy trở về, nước miếng đều phun lên mặt Nhân Tông, đại trần kỳ bất khả, lặp đi lặp lại mấy trăm lời, âm thanh phẫn nộ, thóa mạ mặt đế. Đợi khi Nhân Tông trở về trong cung, Ôn Thành hoàng hậu lại hỏi, Nhân Tông rốt cuộc phát tác, chỉ vào mặt, điện thừa nói chuyện trước, chỉ cần tuyên huy sứ, chẳng lẽ không biết bao trưởng làm ngự sử giả? Kỳ quý trọng như thế. Hiện nay, Vương Cùng Thần 19 tuổi thi đậu Trạng Nguyên, từng đảm nhiệm ngự sử trung thừa, trước tham chi chính sự Trường Phương Bình, chia ra đảm nhiệm tuyên huy Nam Bắc viện sử, thời gian cũng không ngắn, để Hàn Cương cùng Lữ Huệ Khanh phân biệt thay thế hai người bọn họ, cũng vừa vặn thích hợp. Vương An Thạch lặng lặng nghe hai phủ an bài, từ chối cho ý kiến, mà hỏi, nhớ rõ Hy Ninh năm thứ 9 từng có chiếu, ban tuyên huy sứ coi như ký kết. Lữ Cát phủ làm su mật sứ, Tây phủ chi trưởng, hôm nay thống lĩnh Tây quân, phá Bắc Liêu, phục Linh Vũ, lại xem như ký thư su mật viện sự, chẳng lẽ không phải có công mà giáng trước? Ngày sau như thế nào khích lệ hậu nhân trung cần hướng quốc? Trước kia, địa vị của tuyên huy sứ tương đương với tham chi chính sự, su mật phó sứ cùng đồng chi su mật viện sự, cao thấp cụ thể, phải xem người nào trước tiên nhậm trước. Thẳng đến Hy Ninh năm thứ 4, mới quy định ở phía dưới tham chính, su phó cùng đồng chi, nhưng chỉ cần lên điện, vẫn đứng ở trong hàng ngũ hai phủ, cùng ký thư su mật viện sự tình ngang nhau. Từ Hoa, chỉ chính nhị tướng công đã chuẩn bị dâng thư lên cho Thái thượng hoàng hậu, xin ban chỉ, để Lữ Cát phủ hợp ban, ở trên chi su mật viện là được. Trương Hàm nói không thèm để ý chút nào. Tể tướng,
Su mật sứ, Chi su mật viện sự, Tham chi chính sự, Su mật phó sứ, đây là thứ tự xếp hạng hai phủ. Chỉ cần Trương Hàm không ngại, Thái thượng hoàng hậu hạ chiếu là có thể cho Lữ Huệ Khanh một thể diện. Chiếu thư như vậy, bao năm qua không biết ban bố bao nhiêu, chỉ là trấn an những trọng thần tư lịch ra đời lại không thể đảm nhiệm chức vị cao. Chỉ là vấn đề mặt mũi, Trương Hàm cũng không để ở trong lòng, còn bổ sung, Ngọc Côn cũng vậy, vị trí ở trên su mật phó sứ. Đừng trở thành cố sự như vậy là tốt rồi. Chẳng qua chỉ là vấn đề bài vị, có lẽ có người rất để ý, nhưng Trương Hàm chỉ thấy buồn cười. Quyền lực nắm giữ trong tay mới là chuyện quan trọng, một chút hư danh có đáng là gì? Trên lễ nghi dính chút tiện nghi, có thể càng gần thiên tử hai bước, ngoài ra thì sao? Làm sao so được với Tây phủ nắm thực quyền? Bình Trương cũng không cần lo lắng. Bên Lữ Cát phủ khó mà nói, Châu Ngọc Côn hơn phân nửa sẽ dâng thư, sẽ không chiếm chút tiện nghi đó. Vương An Thạch im lặng gật đầu. Hàn Cương Nhược không chịu tiếp nhận đặc chỉ thay đổi trình tự, như vậy Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không đi tiếp nhận, đến lúc đó lại phiền toái. Bất quá đây chính là muốn hai phủ đi khuyên nhủ Lữ Huệ Khanh tiếp nhận an bài, lấy tính cách của Lữ Huệ Khanh, cái này thật đúng là khó nói. Thật sự kém. Vương An Thạch lại hỏi. Cát phủ là phủ phán đại danh, kiêm trưởng binh mã Hà Bắc. Về phần Ngọc Côn, Trương Hàm cười một cái, không cần nhiều lời. Tuy Hàn Cương ở kinh thành nhưng hắn không có ý định nhậm chức thực chức, chỉ muốn phát triển khí học của hắn, để hắn tiếp tục làm lao sư là được. Tiếp tục đấu võ đài với Vương An Thạch. Hai ông cháu này thoạt nhìn đều không để chức quan ở trong lòng, đây là phóng tầm mắt nhìn tương lai, cũng không tranh nhất thời. Nếu Hàn Cương đã thể hiện thái độ như vậy, đương nhiên các tể phụ còn lại cũng sẽ không làm khó hắn. Mặc kệ ngày sau Hàn Cương có thể dựa vào bố trí của hắn lúc này đạt được thành tựu gì, nhưng trước mắt đã không tranh, còn cần phải đi trêu chọc một kẻ địch như vậy. Có lẽ ngày sau Hàn Cương có thể dựa vào danh vọng, địa vị, thậm chí quê quán của hắn, dần dần thu nạp rất nhiều sĩ nhân làm môn hạ, thậm chí ngày sau ở ngoài Minh Pháp khoa, lại thêm một Minh Đạo khoa cũng không chừng, nhưng chuyện sau này thì ngày sau nói sau. Phải đau đầu, cũng là Vương An Thạch đầu đau mới đúng. Vương An Thạch cũng im lặng thật lâu, tể tướng tuyển con rể, càng là tài cao càng không bất lo. Phú Bật, Phùng Kinh đều là ví dụ, mình lại hồ đồ. Qua một hồi lâu, hắn lại hỏi Trương Hàm, mấy chuyện này đã báo cho Thái thượng hoàng hậu chưa? Trương Hàm lắc đầu, vẫn chưa, ngày mai do Tử Hoa, hai tướng công giữ chức cùng Thái thượng hoàng hậu đề cập. Có đáp ứng hay không còn phải xem tâm ý của Thái thượng hoàng hậu. Nếu có an bài khác, đến lúc đó lại nói. An bài nhân sự của cao tầng triều đình, đám tể phụ nghị luận một chút là bình thường. Nhưng nói thẳng ra cái nào nên làm quan, vậy thì không thích hợp. Thượng tấu Thái thượng hoàng hậu cho ý kiến, chờ Thái thượng hoàng hậu trả lời xong, Đông Tây hai phủ mới quyết định. Cái này đã tốt hơn nhiều so với Triệu Trinh ở quá khứ càn cương độc đoán, các tể phụ tạm thời cũng không muốn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá mức hùng hổ dọa người, cho dù rất thông khoái, nhưng nguy hiểm ở trong đó, sớm muộn sẽ xuất đại loạn, giữ họa vào thân. Tôn kính cho Thái thượng hoàng hậu tất yếu, tuyệt đối không thiếu. Ngoài ra, Trương Hàm đã viết xong tấu sớ, muốn luận công lao Tây vực, cho Vương Trung Chính ca ngợi. Hướng hoàng hậu tất nhiên là không có đạo lý không đáp ứng, chuyện tấn chức tiết độ Hà Tây lưu lại, chắc hẳn có thể được định đoạt. Mặt khác Trương Hàm còn muốn triệu Lưu Trọng Vũ, Lý Tín về kinh thành, bất luận là nội thành, ngoại thành, đều có vị trí an bài bọn họ, kinh doanh phải từng bước chỉnh đốn, mới có thể khiến cho không người nào dám nổi lòng tham. Hai người này đều từng là người dưới trướng nghe lệnh dưới trướng hắn, tài năng, gan lược cũng không cần nói nhiều, khi cần thiết có thể làm chỗ dựa. Lý Tín có công trước, sau đó lại có công, công liêu đại bại, sau đó Quách Thao lực chủ, cho hắn cơ hội sửa đổi, nếu không phải bởi vì sau lưng hắn có Hàn Cương, sao có thể để hắn lập công chuộc tội lại lập công thêm một chút, nhưng tổng thể tính ra, không thể so sánh với các tướng lĩnh Hà Đông, Thiểm Tây. Hiện tại một hơi giảm xuống đến cấp bậc phó sứ kho thấp nhất trong các ti sứ. Hàn Cương bây giờ lui xuống, cho biểu huynh hắn một cơ hội, coi như là bày tỏ thiện ý, nhưng những điều này không cần nói tỉ mỉ với Vương An Thạch. Ngọc Côn, định thiết lập hỏa khí cục. Uống hai ngụm trà, Vương An Thạch lại mở miệng hỏi. Vâng. Trương Hàm gật đầu. Ngọc Côn cũng nói, đó là trọng khí quân quốc cao hơn phích lịch bắn pháo một bậc. Ngọc Côn là người, ta và ngươi đều biết, cũng không nói bừa. Có thể biết được không ở dưới giáp, thần tí cung. Không thể không nghiêm ra thủ bị. Chỉ là một cái chỉ huy thật sự quá ít. Trương Hàm lặng lặng nghe, chờ đợi Vương An Thạch đi vào chính đề. Lữ Cát phủ từng viết thư cho lão phu, trong thư cũng đề cập tới hỏa khí. Vương An Thạch rung rung nói, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt Trương Hàm, hơn nữa còn nói hỏa dược vô cùng nguy hiểm, phải bố trí công trường ở nơi trống trải, phải sắp xếp một bộ phận ở ngoài thành, nhất định phải có người đắc lực trông coi. Trương Hàm không ngờ bên phía Lã Huệ Khanh cũng dùng hỏa khí gì, chẳng lẽ là trong quân đội đồng thời phát hiện, hay là gần đây trong quân khí giám có phát minh gì, bị thay mắt của hai người trong giám sát điều tra ra. Nhưng Vương An Thạch không phải là nói về cục hỏa khí, Trương Hàm tốt xấu gì cũng hiểu được điểm này, bình thường ngưỡng mộ ai? Lý Tín. Trương Hàm kinh ngạc, Lý Tín. Lý Tín hữu tài đức, khó có được lương tướng, chỉ là vận khí không tốt. Vương An Thạch hiếm khi xưng là hứa võ tướng, Trương Hàm gật đầu, đúng là may mắn. Nếu Bình Trương cũng coi trọng hắn, vậy khi Trương Hàm trở về liền dâng biểu mời Thái thượng hoàng hậu triệu về Lý Tín. Cục hỏa khí mới được thiết lập đương nhiên sẽ để Tô Tụng đi quản. Hàn Cương chỉ đưa ra ý kiến mà thôi, nếu không đảm nhiệm chức vụ thực sự thì chỉ có thể giao cho Tô Tụng tiếp nhận. Trương Hàm biết nên làm thế nào, lấy mấy chức quan treo thưởng. Một chức quan võ tổng cựu phẩm có thể khiến cho những bậc thầy kia vỡ đầu. Thành công hẳn là không khó. Chờ Hàn Cương nghiên cứu chế tạo hỏa khí tiểu mới thành công, Lý Tín có thể bằng vào công lao này kiếm về chút mặt mũi. Lĩnh quân thủ hộ cục hỏa khí, một là hộ vệ, mặt khác cũng có thể làm phụ trợ. Vương An Thạch là vì ngăn cản đề cử của Hàn Cương, muốn bồi thường cho hắn một chút. Trương Hàm không định nghĩ nhiều, Vương Bàng đi vào, nhẹ giọng nói với Vương An Thạch hai câu. Vương An Thạch ngẩng đầu, nói với Trương Hàm, là trông thấy rồi. Chương 482, đêm dục tư. Chương 482, đêm dục tư, 11. Quả nhiên Lữ gia vẫn đã tới. Trương Hàm sớm đã đoán được,
hôm nay trên triều đình có nói Lữ Gia vấn đi hay ở, Vương An Thạch đã đá người được chọn của Hàn Cương trở về. Đêm nay không tìm ân chủ bái tạ một phen, còn chờ lúc nào? Trước khi Lữ Gia vấn vào, Trương Hàm đứng dậy cáo tử. Tuy còn chút giao tình nhưng ý đến bái phỏng Vương An Thạch là vì an bài nhân sự của Hải phủ, không phải Lữ Gia vấn có thể chen vào. Hiện tại gặp mặt, thật sự không tiện lắm. Từ hậu, ngươi vẫn nên ở lại một chút. Vương An Thạch lên tiếng giữ người, rất thành khẩn nói, có mấy chuyện phải nhờ bên ngươi phối hợp. Trương Hàm cười khổ, đành phải ngồi xuống. Vương An Thạch vừa rồi nói Lữ Gia hỏi tới là muốn kéo mình vào, hiện tại quả nhiên là đi không được. Lữ Gia vẫn được Vương Bàng dẫn vào thư phòng, nhìn thấy Trương Hàm cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là Vương Bàng tiên nói trước. Chờ Lữ Gia hỏi ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Trương Hàm liền hỏi, theo ý chi, không biết khao thưởng tam quân ngươi tính làm sao bây giờ? Trương Hàm là su mật sứ, quan tâm nhất cũng chính là vấn đề khao thưởng của bá quân. Ban thưởng càng phong phú, bách quan tam quân lại càng an ổn. Hơn nữa chuyện này phải nhanh một chút, muộn sẽ loạn, các quan lại còn dễ nói, nhưng đám xích lão kia lại không biết cái gì gọi là tương nhận bị nước. Kinh doanh cho tới bây giờ cũng không thành thật, hiện tại mới đánh trận, càng kiêu ngạo hơn gấp 10 lần. Hàn Cương ra mặt cũng không nhất định có thể đè bọn họ xuống, chớ nói chi là những người khác. Ngay tại tháng trước, bởi vì khao thưởng sự tình đã náo loạn một trận. Sau một phen giết chóc, tuy rằng mấy người chỉ huy gây chuyện đã bị đè xuống, nhưng lòng người không ép xuống được, nếu cho bọn họ cơ hội, nói không chừng sẽ náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Bên ngoài tuy không nhìn ra, nhưng trong lòng Trương Hàm đích xác đã sốt ruột. Lữ Gia vẫn không thể cho hắn một câu trả lời khiến hắn hài lòng, hắn liền có thể trở mặt tại chỗ. Mở kho nội tạng. Tam thi sứ Lữ Gia hỏi một cách rõ ràng, thiên tử lên ngôi, không mở kho nội, chẳng lẽ còn mở quốc khố sao? Muốn mua được bách quan tam quân chính là hoàng đế, đương nhiên phải móc hầu bao nhà mình. Lữ Gia vẫn định trực tiếp hướng hoàng hậu buông tay đòi tiền, bất quá mấy trăm vạn quan, bên trong cất giấu kho tiền nhất định có thể chống đỡ được. Đây là biện pháp của vọng chi ngươi. Trương Hàm nheo nheo mắt, ôn hòa hỏi. Thái thượng hoàng hậu hiểu rõ đại nghĩa, chỉ cần biện bạch rõ ràng với thái thượng hoàng hậu, tất nhiên sẽ không chối từ. Thái thượng hoàng vì thu phục Vũ Vân, nhọc nhằn khổ sở tích góp tất cả vốn liếng đều muốn vơ vét sạch. Ngũ quý thất đồ, Lam Cổng Sĩ, Nghệ Tổ Tạ Bang, có ý trừng phạt. Thất thiết nội phủ, Cơ Dĩ Mộ Sĩ, Tăng Bảo Chi, Giám Vong Quyết Chí. 32 kho này lập tức sẽ bắt đầu chạy chuột. Tụ tài của thiên hạ sẽ vì dùng cho thiên hạ. Chẳng lẽ khao thưởng bách quan tam quân, chúc mừng cho thiên tử, chẳng lẽ không phải dùng trên chính đồ sao? Nước bất an, sao có thể ngự ngoại xâm lược? Từ hậu, ta từ trước đến nay bội phục quả quyết của ngươi, giờ này khắc này là lúc do dự bất định sao? Thiên tử đã tiện thì phải khao thưởng, đã không còn quá nhiều thời gian, thật sự là không thể kéo dài được nữa. Tựa như quần thần tham gia chính sáng đại triều hội, sau này có thể xách thịt hồi hộp về, không nói phải chờ mấy ngày mới phát xuống. Nếu như vậy, tam ban quan nghèo khó phía dưới đều phải ăn canh nhặt tết. Hai phủ thể chấp ở trên chuyện này đều không có khả năng không đếm xỉa đến. Lữ Gia vẫn nắm bắt được điểm này, căn bản không có một chút lo lắng. Vậy còn không bằng ta hỏi Ngọc Côn bên kia có biện pháp gì? Không có cách nào đâu. Đây không phải ảo thuật, tiền lương không biến ra được, Hàn Ngọc Côn tới, cũng chỉ có thể đưa tay đòi tiền từ trong kho. Phải có chút mặt mũi, làm giấy nợ, nếu không biết xấu hổ thì cứ trực tiếp đòi. Lữ Gia vẫn trương lệ cười cười, thậm chí nụ cười có chút âm hàn, hiện tại ta đã bỏ qua ra mặt rồi. Trương Hàm nhìn Lữ Gia thật sâu, chợt thở dài. Người trên dưới, quý trọng nhất chính là khuôn mặt này, Lữ Gia vẫn không biết xấu hổ, vậy chuyện này thật đúng là có thể giải quyết. Hắn lắc đầu, như vậy là đủ rồi sao? Chết năm tiền đó, tiền sắt đâu, không chỉ là một chuyện. Hàn Cương nói không sai, trong tiền nguyên, bản chất của tiền tệ là ở chữ tín. Có chữ tín, giấy. Không, thậm chí nói xuông cũng là tiền. Cái gì gọi là lời hứa ngàn vàng, chính là đang nói chữ tín. Chỉ cần nắm được trọng điểm, thủ đoạn duy trì uy tín của triều đình cũng dễ dàng. Nhưng Lữ Gia vẫn có thể nắm bắt được sao? Uy tín của hắn còn kém Hàn Cương rất rất xa. Một tiên tiền nguyên của Hàn Cương khiến cho chiếc ngũ tiền lập tức có thể trở thành năm văn dùng. Nhưng khi hắn bị cản trở ở trên triều đình, chiếc ngũ tiền lại ngã trở về. Một lần ngã này đã chứng minh uy tín của Hàn Cương ở trong trăm vạn quân dân kinh rốt cuộc là đẳng cấp gì. Lữ Gia vẫn làm sao so sánh với hắn? Trời đất cách biệt, cho dù là hai phủ tệ chấp cộng lại cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Từng việc mà đến, giải quyết xong chuyện khao thưởng, tiền đồng sắt và giảm năm tiền cũng không có nữa. Thu thuế năm nay Thiểm Tây là nửa thu tiền đồng sắt, trong kinh thì giảm một nửa là năm tiền. Chuyện này cần sự phối hợp của chính sự đường. Tiền giả thì làm sao bây giờ? Chỉ cần trọng lượng không kém quá nhiều, có thể cùng nhau thu lại. Cái thiệt thòi này, Tam Ti nhận. Đến lúc đó, đúc thêm chút ít tiền cũng có thể bù đắp được. Nhận thức chính là triều đình đi. Trương Hàm thở dài một tiếng, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, đây đích xác là một biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Biện pháp Lữ Gia hỏi đã sớm thông hành tại thế, cũng là ý kiến của Hà Cương, chỉ là trước đó chấp hành không nghiêm. Nhất là luôn có kẻ gian xảo dùng tiền giả mạo giảm năm tiền, khiến cho thuế lại phía dưới cũng không chịu thu. Sau khi bọn họ nộp tiền thuế lên, bị tra ra tiền giả, đều phải tự bỏ tiền túi bù vào. Như vậy đương nhiên sẽ tạo thành giảm giá năm tiền tín dụng, thẳng đến khi dân chúng không chịu sử dụng đạo lý kỳ thực người người đều biết, mấu chốt vẫn là chấp hành. Nhưng chỉ cần triều đình chịu thiệt thòi này, đem tiền giả không quá phận trong dân gian đều nhận ra, vẫn có thể cam đoan giảm năm tiền. Về phần bộ phận lỗ la ở giữa, cam đoan sau khi uy tín, có thể thông qua tăng phát bù lại. Nhưng lúc đó khổ nhất chắc chắn là chính sự đường. Những ủy tệ thu lên kia, đến cùng xử lý như thế nào, tuyệt đối là phiền phức lớn. Khẳng định là không thể dùng với bên ngoài, nếu không tín dụng triều đình làm sao bây giờ? Nhưng muốn lựa ra, cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu nhân công. Nói không chừng đến lúc đó cũng chỉ có thể một mạch hóa thành nước đồng, một lần nữa đúc tiền mới. Trong đó hòa hao, có thể đem tiền tức đúc tiền, một mạch đều tiêu hao hết. Toàn bộ sự việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như Lữ Gia vừa nói. Lữ Gia hỏi nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Trương Hàm, dù sao trong này có vấn đề quá lớn, chỉ cần là người sáng suốt, không có khả năng nhìn không ra. Từ Hậu yên tâm, còn có một thủ đoạn khác. Lữ Gia Vấn cười nói, Gia Vấn tuy ngu, nhưng còn không đến mức hồ đồ như thế.
Cái gì?
Phát hành đồng tiền lớn, lấy màu sắc khác biệt đúc thành. Làm 2, gấp 5, gấp 10, giảm 20, giá trị tiền khác nhau, tính chất khác nhau.
Màu sắc không đồng nhất, ngụy tệ cũng đừng nghĩ có đất tổn thân.
Mắt Trương Hàm trợn tròn, nhìn Vương An Thạch rồi quay lại nhìn Lữ Gia hỏi, đây không phải đề nghị của Hàn Ngọc Côn sao?
Đúng vậy.
Lữ Gia hỏi. So với mấy ngày nay, tệ chấp hai phủ vì đế vị mà hao tổn tâm thần, Lữ Gia vẫn đều đặt tất cả tâm tư vào việc làm thế nào giữ được vị trí của mình. Lúc trước Hàn Cương đề nghị cho Hướng Hoàng hậu, hắn phí hết tâm tư nghe ngóng rõ ràng, sau đó ở trong nha môn Ba Ti tìm một thân tín đóng cửa lại, chế định kế hoạch thực hành. Không phải là dùng chất liệu khác nhau để đúc tiền mới sao? Đây đúng là một ý kiến hay. Như vậy, thủ đoạn cũ mà đám tặc nhân dùng tiền hòa tan để đúc lại sẽ không thể thực hiện được nữa. Một văn tiền bằng đồng là một màu sắc, 10 văn tiền bằng đồng lại là một màu sắc khác, cho dù lượng đồng có giá trị hơn 10 văn tiền, nhưng một văn tiền có thể dung hòa rồi đúc lại, có thể biến thành 10 văn tiền một màu sắc khác sao?
Ngọc Côn tài năng cao hơn Gia Vấn nhiều, tiền nguyên luận, khoáng cổ tuyệt luân.
Nghĩa lợi phân biệt, bởi vậy mà quyết.
Hàn Ngọc Côn đã có thượng sách, Gia Vấn nào có đạo lý không cần.
Lữ Gia hỏi Trương Hàm, quốc sự làm trọng, cho dù sẽ bị thế nhân chế nhạo, nhưng Gia Vấn nhận, cam chịu.
Quốc sự làm trọng, vinh nhục nhất thời chỉ là chuyện nhàn rỗi.
Vọng chi có thể có tâm tư này, thật sự là đáng quý.
Vương An Thạch vẫn luôn trầm mặc, giải thích cho Lữ Gia, Ngọc Côn cho rằng Vọng Chi không thể đảm nhiệm chức vụ tam ti, chỉ cần Mong Chi làm tốt việc này, nghi vấn trong thiên hạ chẳng phải cũng sẽ tan thành mây khói sao?
Lữ Gia vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm việc cho triều đình, cũng không thể chú ý nhiều như vậy.
Nếu Ngọc Côn không cam lòng, Gia vẫn đăng môn chịu đòn nhận tội cũng được.
Chỉ cần làm tốt mọi chuyện, mặc kệ ý kiến của ai, ra mặt có tác dụng gì không?
Lữ Gia vẫn năm đó êm đẹp, bị Lữ Công bật mắng là trộm nhà, đó là vì sao?
Còn không phải bởi vì hắn ở trong Lữ Gia, không phải là Lữ Công gia, cũng không phải chi phòng Lữ Công bật, luôn bị huynh đệ cùng tộc khi nhục. Cho nên đợi Lữ Công Bật chuẩn bị đánh lén Vương An Thạch, hắn liền không chút do dự trộm tấu chương thảo thảo của Lữ Công Bật đi tìm Vương An Thạch. Cầm tấu chương của Lữ Công Bật, biết Lữ Công Bật chuẩn bị dùng danh mục gì để biên soạn tân pháp, ở ngự tiền, Vương An Thạch đánh cho Lữ Công Bật tơi bời. Sau khi biết được kẻ đầu sỏ Lữ Công Bật đuổi cháu trai ra khỏi nhà, cũng mắng hắn là tặc nhà. Cho đến ngày nay, ân oán ngày xưa không sai biệt lắm sắp đến lúc chấm dứt.
Hiện nay, Lữ Công Bật chết rồi, Lữ Công tác xong rồi, chỉ cần Lữ Gia Vân có thể bước vào hai phủ, chính là bò vào cũng được, những phế vật trong tộc kia sẽ tới liếm chân của mình. Mất đi tổ tông bảo vệ, bọn họ chính là phế vật.
Lữ Gia Vấn đợi ngày này đã lâu, chỉ cần có thêm một hai cơ hội nữa là có thể leo lên ngôi vị hai phủ, để Lữ Công trước khi chết tận mắt nhìn thấy con cháu của ông ta tới định mà mình, nâng giày của mình đến lúc đó, ân oán tích tụ nhiều năm trong lòng mới có một kết thúc. Ánh mắt Lữ Gia Vấn nhìn về phía Trương Hàm không dao động chút nào, vị trí tam ti sứ, hắn tuyệt đối sẽ không ngừng ra. Chương 483. Mưa muốn còn có tinh tú.
Chương 483. Mưa muốn còn có tinh tú. 12.
Tô Tụng đang đeo kính, nhìn một bài viết vừa gửi đến tay anh. Nói là phân tích kỷ lục ngũ tinh lịch hành. Bài viết này chứng cứ tỉ mỉ, luận chứng chính xác, hơn nữa kết luận ăn khớp với nghị luận của Hàn Cương và Tô Tụng trước đây. Đều là thủy, kim, địa, hỏa, mộc, thổ lục tinh lượn lờ mặt trời, bởi vì lượn quanh tốc độ không đồng nhất, cho nên thoạt nhìn vận động ngũ tinh trên bầu trời mới có nhiều biến hóa như vậy. Cũng dự đoán thời gian các tinh đi ngược chiều tiếp theo, cùng với vị trí ở trên bầu trời. Tô Tụng thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, hiếm khi thấy một bài luận văn trình độ cao như vậy. Lại nhìn ký tên, tên là Hàn Công Liêm. Quan lại canh giữ phòng lại bộ dưới trung thư môn, một lại viên mà thôi. Tô Tụng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này. Hai kỳ trước cũng có văn chương của Hàn Công Liêm nói đến thiết kế thời gian thủy lực. Tuy nhiên bài viết kia nói rất có chút ý tứ, nhưng văn tự có chút loạn, Tô Tụng phí rất nhiều tinh lực mới giúp ý chỉnh lý tốt, sau đó đăng ra ngoài. Cũng bởi vậy biết được thân phận của tác giả này. Thanh danh của tự nhiên dần dần nổi lên, bản thảo gửi tới cũng dần dần nhiều hơn, thể tài thiên biến văn hóa. Có nói hoa điệu trùng ngư, cũng có nói thiên văn địa lý, còn có nói cải tạo một ít khí giới, ví dụ như kính mắt cùng kính ngàn dặm, càng có các loại nông sự nghiên cứu. Những bài viết này đều là tập hợp trí tuệ của mọi người mới có được kết luận. Tự nhiên không chỉ là viết báo luận văn của người khác, còn có bản thân cũng thường xuyên phát văn treo thưởng, tìm kiếm giải thích hợp lý đối với hiện tượng tự nhiên nào đó. Nhưng trình độ luận văn gửi đến bộ phận biên tập của Thiên Nhiên chênh lệch không đồng nhất. Đa số vấn đề là không biết viết luận văn, coi như một bài văn lẻ để viết điển hình nhất chính là bài viết về Long Quật ở Lạc Dương Môn, nói về Long Môn, Y Lê Thủy, hàng đá, tượng Phật, nguyên nhân dạo chơi, thời gian, nhân vật đều không thiếu, mãi đến cuối cùng mới chuyển đề tài, nói Ngụy Văn Đế sở dĩ lựa chọn mở hàng đá ở Long Môn là vì vách núi cao, có sơn thủy chi thắng, đây đều là những thứ khác nhau. Nhưng rất nhiều bài viết gửi đến đều có tật xấu này. Tô Tụng chỉ có thể bảo phụ tá viết một phong thư hồi âm, trả bản thảo về. Bình thường mà nói, chỉ cần kết cấu luận văn không có vấn đề, cho dù kết luận rõ ràng sai lầm, Tô Tụng cũng sẽ đăng. Trước đó đã có nói cá trích, cá có cá trích, cho nên nuốt khí có thể phụ, hơi thở có thể chìm, nếu cá trích phá, cá sẽ chìm đáy. Tác giả luận văn còn làm thí nghiệm, để hạ nhân cầm kim đâm thủng từng con cá còn sống, sau đó ném vào vại nước, đều không ngoại lệ, đều không có cách nào lại nổi lên. Tô Tụng sửa chữa văn tự một chút, cũng chuẩn bị đăng tải lên, mặc dù y cho rằng kết luận không đúng, xuất thân ở Phúc Kiến Tuyền Châu, không có cá trích, y đã thấy nhiều. Nhưng chỉ cần đăng ra ngoài, liền có người đi ra cãi lại. Tựa như hai bài luận văn được gửi đến từ hai ngày trước, chính là bác bỏ hai bài văn chương có liên quan đến bóng đen mặt trời. Tuy rằng từ ngữ trong bài văn rất kịch liệt, nhưng không có trên chiều, đem đạo lý vứt qua một bên, trực tiếp công kích câu nói của đối phương. Như vậy cảm giác rất tốt. Tô Tụng thực sự rất cảm tạ Hàn Cương. Không có đề nghị của Hàn Cương, sẽ không có tập san tự nhiên. Không có tự nhiên, cũng sẽ không có bản thảo gửi đến nhà mình mỗi ngày. Có thể mỗi ngày đều nhìn thấy luận văn mới mẻ, Tô Tụng thà rằng không ra ngoài làm việc. Cả ngày ở nhà cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có những văn chương này có thể xem, Tô Tụng nguyện ý cả đời không ra khỏi cửa. Đại nhân, Tô Tụng đang nghĩ như vậy, con trai Tô Gia liền đẩy cửa đi vào. Để đồ xuống trước, lát nữa ta ăn. Tô Tụng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem văn chương của hắn. Tô Gia nhìn bàn nhỏ bên cạnh, đồ ăn đặt trên đó, Tô Tụng không đụng vào. Đây là đồ nửa canh giờ trước đã bưng tới. Đại nhân, vẫn nên ăn cơm trước đi. Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ. Không đợi, Tô Tụng có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, lại trông thấy trong tay nhi tử cầm một sấp danh thiếp, thế mới biết Tô Gia không phải đến đưa cơm, chuyện gì? Lại có người đến tặng lễ, hôm nay đã hơn 30 nhà. Tô Gia đầu đầy mờ mịt, hy vọng Tô Tụng có thể giải thích, đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tụng ở trong nha môn Thanh Thủy, không có chỗ tốt gì, tư lịch tuy giả, lại không có liên quan gì với mấy vị tế chấp ở lại trong triều đình, ngày thường không nói cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng cũng tuyệt không phải là tình huống một ngày có thể có mấy chục người đến nhà tặng lễ, đồng hương tống tiền còn nhiều chút. Tô Gia đương nhiên không hiểu vì sao đột nhiên lại có biến hóa như vậy. Tô Tụng biết con trai không thích gọi bạn bè, ngày thường trốn ở nhà đọc sách chiếm đa số. Trước đây Tô Gia cũng không có tính cách như vậy, chỉ là sau khi ăn một lần thiệt tỏi lớn mới biến thành như vậy. Năm Hy Ninh đầu tiên, tân pháp mới bắt đầu, Tô Gia ở trong thái học đọc sách. Lúc ấy học quan thiên hướng đảng cũ, ra đề mục, hỏi Vương Mãng, võ chú biến pháp sự. Tô Gia theo Tô Tụng, lúc ấy đối với biến pháp rất phê bình kín đáo, lại là trẻ tuổi khí thịnh, một thiên văn trường cực lực công kích tân pháp, sau đó ở trong học viện được bình là tốt nhất. Chuyện này, chọc tổ ong vò vẽ. Quốc tử giám từ trên xuống dưới bị thanh tẩy một lần, học quan đều bị trục xuất, Tô Gia cũng chịu đau khổ lớn. Biết bị người ta lợi dụng thành công cụ tranh đấu đảng phái, từ nay về sau, tính cách Tô Gia ổn trọng nhưng trầm mặc, cũng không thi tiến sĩ nữa, ở lại bên cạnh Tô Tụng. Không có bằng hữu qua lại, tin tức đương nhiên sẽ không linh thông. Nhưng Tô Tụng biết rốt cuộc là vì sao. Cho dù còn chưa có tin tức chính thức, nhưng kết hợp với tin đồn nghe được trong khoảng thời gian này, còn có chuyện nhỏ hôm qua truyền vào trong lỗ tai, ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Nhưng chiếu lệnh chính thức còn chưa hạ, cũng không cần chờ mong quá nhiều. Chỉ là có vài người mũi, thật sự là quá lợi hại. Tô Tụng còn chưa kịp phản ứng, một hai người đã đến nhà thăm hỏi, muốn sớm một bước lăn lộn quen mắt, kéo lên một chút giao tình. Kỳ thực hai ngày nay biến hóa kịch liệt, để Tô Tụng cảm thấy có chút không thoải mái. Không phải nói nhóm tể phụ làm không đúng, nhưng bởi như vậy, tập tục triều đình rất có thể phát triển theo hướng không tốt, đám tể phụ thông đồng một mạch, thừa dịp thiên tử phát bệnh bức bách thoái vị, có lẽ trong lòng là vì thiên hạ đại tống. Nhưng tình huống này giống như tình huống sau khi Đường Minh Hoàng thoái vị, bị cầm tù ở sau Thái Cực Cung. Cuối cùng, Huyền Tông rốt cuộc là thọ trung chính tẩm, hay là vong trong tay Lý Phụ Quốc, đó là rất khó nói rõ. Huyền Tông băng hà, Thúc Tông băng hà, chỉ kém 12 ngày. Mà trước đó Lý Phụ Quốc cũng đã bắt đầu ủng hộ lập tân đế. Trước đó Lý Phụ Quốc trợ Thúc Tông bức bách Huyền Tông. Thúc Tông tự lập làm đế, ở Lý Phụ Quốc và chó săn của hắn mà nói, sự kính sợ đối với hoàng đế đã thấp tới cực điểm. Đây chính là sau loạn an sử, Đường Hoàng vì sao biến thành môn sinh thế tử. Ta ở trong kinh chăn viện lập thọ vương, có thiên tử phụ lòng như thế, đã được tôn bị, chính là phế định sách quốc lão. Đây là lời mà Đường Mạt Quyền Hoạn Dương Phục Cung đã nói, lúc ấy Chiêu Tông hoàng đế yêu cầu hắn từ sĩ, hắn liền có lời oán hận như thế. Coi mình là quốc lão, mục thiên tử là môn sinh. Chỉ là một hoạn quan, lời nói và việc làm lại ngang ngược như thế, đổi lại là hôm nay, không nói có thể làm ra chuyện, viện lập, thiên tử hay không, chính là lập công xác định, sau đó dám có lời oán trách, cũng vẫn như cũ không có kết cục tốt. Nhưng đây chính là kết quả của việc thần liêu, nội thị phế lập thiên tử, khiến cho thiên tử không có uy quyền, không có hy vọng. Lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi bốn triều không lộ, quốc chính là diệt vong. Sau khi lòng người bại hoại, thì không thể khôi phục lại được nữa. Chuyện hôm nay, cách tình trạng môn sinh thiên tử, định sách quốc lão, còn rất xa. Nhưng từ hôm nay trở đi liền đề phòng, ngày sau biến thành cục diện một đường, không phải là không có khả năng. Cũng chính là Vương An Thạch và Hà Cương, sau khi tham dự ủng hộ lập thiên tử, liền từ chức vị của mình. Theo Tô Tụng, điều này cũng đáng khen ngợi, tốt xấu gì cũng cứu vãn được một ít ảnh hưởng xấu. Hàn Cương tựa hồ để cử mình vào hai phủ, nhưng Tô Tụng không có ý định đi hỏi Hàn Cương ngay bây giờ. Ngẫm lại, dự định chờ một thời gian ngắn rồi nói sau. Ông ta nhìn con trai mình đang ngơ ngác, chuẩn bị khiến Tô gia hồ đồ thêm mấy ngày. Đột nhiên thành nha nội nhà cầm quyền, Tô Tụng cũng không biết con trai thứ của mình có thể giữ vững tâm cảnh cũ hay không. Đại nhân, theo tiếng nói, Tô thứ 6 của Tô Tụng vào thư phòng của Tô Tụng, thở hổn hộc, đầu còn đầy mồ hôi. Luca, không thể tay chân nhẹ một chút sao? Thấy đệ đệ gần như là vọt vào, Tô gia nhíu mày, quát lớn một tiếng. Nhị ca ca. Nhìn thấy huynh trưởng bình thường sợ hãi nhất cũng ở đây, Tô Huệ hoảng sợ, lập tức liền quy củ. Ngươi xem ngươi, đây giống như là dạng gì? Luôn thay Tô Tụng quản lý trong nhà, Tô gia không chút khách khí cở trách đệ đệ, lớn hơn người, không thể ổn trọng một chút sao? Thấy đệ đệ thành thật nghe huấn luyện, khẩu khí Tô gia lại mềm đi một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao trở nên lộ mãng và chạm như vậy? Nhị ca ca, ngươi còn không biết à, bên ngoài đều nói Hàn Su Mật tiến cử đại nhân làm Su Mật phó sứ, còn tiến cử Thẩm Quát làm Tam thi sứ, ta ở Hi Hi lâu vừa nghe nói liền trở về. Tô Chỉ trên mặt đều cười nở hoa, xoa xoa tay, vừa rồi ta tiến đến, bên ngoài đều là xe ngựa, xem ra ngược lại không giống như là tin vịt. Tô gia sạ nghe xong, nhất thời hoảng sợ, sau khi kinh hãi chính là mừng rỡ, những người vội vàng đến tặng lễ, hóa ra là bởi vì nguyên nhân này. Hắn quay đầu hỏi Tô Tụng, đại nhân, thật. Chuyện không phổ biến, chờ tin tức lại nói. Tô Tụng không kiên nhẫn mở miệng. Hắn không trông cậy vào các con trai có thể ổn trọng như Hàn Cương tuổi tác không chênh lệch nhiều với bọn họ, nhưng khí độ không quan tâm đến quan điểm thì cũng phải có chút mới được, vừa kinh vừa sợ, ngược lại có vẻ nông cạn, thiếu gia giáo. Nhị ca. Tô Tụng ngẩng đầu, nói với Tô gia, đã nhận lấy lễ vật, quá mức quý trọng liền lui về. Lại ước thúc người trong nhà, không cho phép nói lung tung với bên ngoài, càng không cho phép rêu rao khắp nơi, nếu không, gia pháp nhất định không dễ tha. Tô gia bị Tô Tụng chừng đến thông minh. Luca, Tô Tụng lại nhìn tiểu nhi tử. Từ giờ trở đi ở nhà, khi nào chép xong hán thư mới cho phép ra ngoài. Hán thư, Tô Huệ trong lòng tê khổ, nhiều lắm. Tô Tụng trừng mắt, quắc, vậy lại thêm bản sử ký. Đuổi hai nhi tử ra ngoài, nhìn từng phong thư còn chưa mở trên bàn, Tô Tụng cựu thở dài một tiếng, thật sự quấy nhiều thanh tĩnh của người khác. Chương 484. Mưa dục còn tinh tư minh phụ. Chương 484. Mưa dục còn tinh tư minh phụ, 13. Kẻ cầm đầu quấy nhiễu Tô Tụng thanh tĩnh lúc này không hề ấy nấy, Hàn Cương đang vô cùng náo nhiệt nhận lấy nhi tử chúc thọ. Con cái Hàn gia đủ để ước ao thế gian, tính cả chăm sóc đúng mẫu, thị tỷ bọn họ, đứng đầy phòng. Hàn Lam, Kim Lương và Hàn Trung cầm rượu và rượu lớn, nói lời chúc thọ với Hàn Cương. Mà tiểu điểm thì đi theo ca ca tỷ tỷ nói hai câu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Con nhỏ hơn nữa chỉ biết hừ hừ, phụ thân phúc thọ. Trường nữ của Hàn gia đã tròn 10 tuổi, nhìn thấy con cái cũng bắt đầu lớn hơn, Hàn Cương cũng không khỏi phiền muộn. Sau khi uống rượu xong nghỉ ngơi, mời Phùng Tòng Nghĩa ở thư phòng nói chuyện, cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái, bọn Kim Lương đều đã lớn như vậy rồi. Cũng đúng. Chỉ trong mấy mắt, Phùng Tòng Nghĩa uống trà giải rượu, cũng nhớ lại những ngày tháng bị huynh trưởng đuổi ra khỏi nhà năm đó. Khi đó hắn phiêu bạt trên giang hồ, cũng không biết ngày nào đó ngã lăn trên lữ quán, lúc ấy suy nghĩ, chẳng qua là có thể được căn ổn, nhiều nhất cũng chỉ là đoạt lại đồ vật thuộc về mình. Làm sao có thể nghĩ đến, sẽ có địa vị hôm nay. Mấy vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ, chỉ có thể trông coi mấy trăm mẫu ruộng đất ăn cơm, mà mình, động một tí là vạn quan, cũng chỉ là thời gian trước mắt. Hàn Cương đa uống một chút, đầu óc có chút mơ hồ, tay vịn chén trà ôn nhuận như ngọc, lúc bọn họ sinh ra, vi huynh còn ở Hy Hà. Lúc ấy Vương Tử Thuần cũng còn ở đó. Ca ca nhớ lầm rồi, khi đó Vương Tương Mẫn đã hồi kinh. Hàn Cương nhíu mày suy nghĩ, a, thật đúng là như vậy. Hắn nở nụ cười, tuổi lớn rồi, trí nhớ bắt đầu kém đi. Ca ca không nghĩ nhiều mới đúng. Phùng Tòng Nghĩa cười nói, có lẽ vậy. Tâm cảnh của Hàn Cương hiện tại rất nhẹ nhàng, bình thường nói chuyện đều phải xoay một vòng trong đầu, hôm nay uống rượu, tâm tình thoải mái nổi lên, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dù nói thế nào, một tầng núi cao đè ở trên đỉnh đầu kia, bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Nếu như là hoàng đế vốn khỏe mạnh mời xuống đài, như vậy, khẳng định sẽ có người nghĩ cách trợ giúp vị trí này phục vị. Nhưng vì hoàng đế bệnh nặng công khai kêu oan, căn bản không được khen thưởng. Cuối cùng ai có thể cho hắn? Từ hoàng đế biến thành thái thượng hoàng, thiên tử liền mất đi hào quang hộ thân. Hoàng đế nói là thánh chỉ, nếu thái thượng hoàng mà nói, triều thần có thể không để ý chút nào. Có lẽ ý nghĩ như vậy rất tuyệt tình, nhưng Hàn Cương cũng không cảm thấy mình sẽ nợ Triệu Tuân cái gì, hắn đưa ra ngoài, vượt xa những gì mình có được. Mà hắn bởi vì nghi kỵ bị áp chế, cũng sớm đã tiêu hao hết chút tình cảm trước kia. Cho nên bây giờ khi hắn nói chuyện với Phùng Tòng Nghĩa, không có chút mệt mỏi nào. Hai huynh đệ cười cười nói nói, hồi ức lúc trước, thời gian trôi qua nhanh chóng. Vương cùng vào được một lần, thấy hai huynh đệ nói chuyện náo nhiệt, sai người bày trà bánh rồi lại đi xuống, còn nói, ngày thường quan nhân ở nhà, chính là không thích nói chuyện nhiều. Tứ thúc tới rồi, mới có thể náo nhiệt một chút. Uống nước trà tiêu thực, Phùng Tòng Nghĩa hỏi Hàn Cương, đúng rồi, nghe nói ca ca ngươi để cử Tô Tử Dung học sĩ vào Tây phủ. Hàn Cương lắc đầu, có một số việc hắn không tiện nói ra ngoài, tiết lộ từ trong miệng hắn, cùng với việc trong hoàng cung tiết lộ là hai khái niệm. Nhưng Tô Tử Dung có tư vọng, kinh nghiệm đều đã đến, Tây phủ hiện tại lại thiếu nhân thủ. Phùng Tòng Nghĩa mỉm cười. Hàn Cương mặc dù không thừa nhận, nhưng lời của hắn cũng không khác gì trực tiếp thừa nhận. Không có ca ca từ trước, Tô học sĩ cũng không vào được. Phùng Tòng Nghĩa biết tính tình của Hàn Cương, không phải nói nhiều chuyện này sao? Nhưng tiểu đệ còn nghe nói, ca ca còn tiến cử thẩm trực các thay thế Lữ Tam Ti. Sao vậy? Biết Phùng Tòng Nghĩa muốn nói gì, Hàn Cương không vui hỏi, không muốn. Ca ca, triều đình an bài vốn không phải chuyện tiểu đệ có nguyện ý hay không, phái vị thủ Tam Ti nào, ai mà không phải chỉ có thể chịu được. Nhưng ca ca ngươi không giống nhau, vị chính nhân quân tử nào không thể chọn, tội gì phải đề cử hắn. Ở trong mắt Phùng Tòng Nghĩa, Lữ Gia Vấn mặc dù không thích hợp mặc sức, nhưng Thẩm Quát lại là lựa chọn càng xấu hơn, Thẩm Quát chiếm ba ti, chuyện trong phố phường hắn muốn biết thì có thể nghe được, trong thương hội làm việc luôn sẽ có chút sơ sẩy, vạn nhất tìm được chỗ sai nào cho hắn, cứ như vậy ghi nhớ kỹ, ngày sau ngươi có trở ngại với ca ca. Lời lẽ của Phùng Từ rất khẩn thiết, nhưng Hàn Cương nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Danh tiếng hỏng rồi, quả nhiên là không được. Đến lúc quan trọng, thật sự chỉ có thể nhìn nhân phẩm. Tính cách Tô Tụng thuần hòa, trên triều đình không có kẻ thù chính trị gì, lại chưa từng hại người, chậm chậm ổn làm quan. Lúc mới bắt đầu biến pháp, không bổ nhiệm khâm mệnh thảo chiếu của Lý Định, đã coi như là hành vi rất kịch liệt. Cho dù là tệ chấp hai phủ, cũng không phát hiện sau khi hắn đi lên, sẽ gây phiền toái cho người khác. Đó là một người hiền lành, tâm tư lại đặt nhiều ở trên khí học. Trong kinh người nào không biết Tô Tụng chủ biên tự nhiên thanh danh dần dần động, mỗi ngày đều phải thẩm tra bản thảo sửa bản thảo, nào còn có tâm tư lục đục với người khác. So với Tô Tụng, Thẩm Quát còn kém xa. Thẩm Quát là người nhát gan, ở nhà bị người ta bắt nạt, lại là tính tình lưỡng lự, quan trường không được người ta chào đón. Từ khi Vương An Thạch bắt đầu, mãi cho đến Tằng Bố, Trương Hàm, một hai người đều không có hảo cảm với Yiye, người nhâm cũng chính là gian nhân, người mặc hạc, đây là đánh giá của Vương An Thạch dành cho Yiye, nhất là lần đầu tiên Vương An Thạch từ trước, Vương An Thạch chân trước đi, chân sau y liền nói với Ngô Sung là miễn dịch pháp hại dân vân vân, nhưng trước đó trong số quan viên triều đình phái đi tuần tra tình huống thực hành miễn dịch pháp các nơi, thì có một mình Thẩm Quát, mà Thẩm Quát lúc ấy sau khi trở về còn giảng lớn chỗ tốt của miễn dịch pháp, làm người như vậy chính là Ngô Sung mà y muốn định hót, đều nổi lên ác cảm đối với y. Về phần sau đó Tô Lam bởi vì thi văn hạ đại ngục, Có tin đồn nói là lúc trước Thẩm Quát đi Giang Nam thể sát miễn dịch cùng chuyện thủy lợi, ở Hàng Châu gặp Tô Kiệt, được tặng thơ làm. Sau khi trở về liền đem thi tập đưa cho Lý Định, nói bên trong có nghịch đây thật ra là lời đồn không có lý do, Tô Thức ở Mi Sơn tập bán khắp nơi, Vương An Thạch đều có thứ vận và thơ, một thiên đã ra, thiên hạ chuyển sướng, Lý Định không cần cầm tập thơ từ trên tay Thẩm Quát. Nhưng người tin tưởng lời đồn rất nhiều, bên trong thậm chí bao gồm cả Trương Quát, Thẩm Quát cũng không thể biện giải cho mình. Trương Hàm đã từng khuyên Hà Cương, có thể tận kỳ tài, chớ dùng người này đổi lại là Hà Cương, nếu có người nói xấu hắn hãm hại Tô Lam, có ai tin? Cho dù là Tô Lam, chỉ sợ cũng sẽ cười hỏi một câu, Hàn Tam thật sự có thể đọc hiểu thơ sao? Đây chính là vấn đề danh tiếng. Nhưng Hàn Cương vẫn có chút tin tưởng vào Thẩm Quát, cũng không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là Thẩm Quát thiếu hắn đại nhân tình. Mấy năm trước Hàn Cương ở kinh Tây chủ trì Tương Hán thủy vận, lại tu kiến quỹ đạo thành phương, Hàn Cương kéo Thẩm Quát sắp bị giáng chức quan tới làm việc, nên được nhiều lực của Thẩm Quát, chỉ có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau, không tính là ân đức. Nhưng Thẩm Quát trưởng tử Thẩm Bắc Nghị, lại từng làm phụ tá trong màn của Hàn Cương. Sau đó được Hàn Cương tiến cử vào quốc tử giám đọc sách, 2 năm trước thăng lên thượng xá, trong 1 năm kế tiếp, 4 lần khảo hạch đều ở thượng đẳng, trực tiếp được trao tặng xuất thân tiến sĩ. Nội bộ Thẩm gia không hòa thuận, có Trương thị tái giá quấy nhiễu, Thẩm Bắc Nghị muốn an tâm học tập cũng khó. Không có Hàn Cương hỗ trợ, hắn thi không đậu tiến sĩ. Thẩm Quát gia chi đều cho Trương thị rất xem trọng, Thẩm Quát 2 lần muốn trợ giúp nhi tử, đều bị Trương thị bắt lấy, về sau tiêu dùng của Thẩm Bắc Nghị ở quốc tử giám đều là Hàn Cương hỗ trợ. Sau đó Thẩm Thanh Trực bị Trương thị đuổi ra khỏi nhà, cũng là Hàn Cương hỗ trợ, an bài tiểu thuyết hành cử đi quan Tây. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Quát còn dám đâm dao sau lưng Hàn Cương, chuyến đi, ai còn dám dùng hắn? Huống chi lấy địa vị hiện tại của Hàn Cương, chỉ cần Thẩm Quát không hồ đồ, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn khiến người người oán trách kia. Hàn Cương cảm thấy, có thể hoài nghi nhân phẩm của Thẩm Quát, nhưng ít ra không cần thiết hoài nghi chỉ số thông minh của hắn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế Hàn Cương vẫn đề phòng, ít nhất từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ sẽ mượn bản lĩnh của Thẩm Quát. Cục hỏa khí, nhất định phải khống chế chặt chẽ trong tay mình. Dù sao cục hỏa khí liên quan đến kế hoạch tương lai của Hàn Cương, là quan trọng nhất. Nhưng có thể làm tốt hay không, vẫn phải xem chủ quản cụ thể. Hiện tại Hàn Cương có ý để Phương Hưng chủ trì, không phải quân khí giám, vị trí kia, từ Lữ Huệ Khanh, Tăng Hiếu Khoan và Hàn Cương bắt đầu, cho tới bây giờ đều là một trong những chức vị đứng đầu nhất trong kinh Bắc Ty, ít nhất cũng phải là trọng thần có chức vụ thị chế trở lên mới có thể chấn được. Chỉ là một phân cục nho nhỏ dưới quân khí giám, giống như là cục trảm mã đao, cục giáp trụ, là một bộ phận cụ thể. Phương Hưng là quan trong triều, chỉ là không xuất thân, dựa vào tư lịch là không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào công lao. Mà phân cục chủ quan dưới quân khí giám, chức quan đều không cao, Phương Hưng nhậm chức chức cao thấp, coi như là biểu trích. Như vậy các phương diện đều có thể nói qua, không thể nói Hàn Cương lấy quyền nhu tư. Trước đây Phương Hưng bị buộc tội, hiện tại không thể có chuyện gì. Hắn đi theo mình từ Bạch Mã đến Kinh Tây, là một người có thể làm việc. Nhưng chuyện hắn bị buộc tội, khiến cho trong lòng Hàn Cương cũng có chút lo sợ. Một số vấn đề nhỏ có thể dễ dàng tha thứ, đó là thông lệ trên quan trường, nhưng bởi vì tham lam làm hỏng chính sự, Hàn Cương không thể dung hắn. Cái này cần phải có người ở bên cạnh làm tốt công tác giám sát. Không nhất định phải hiểu rõ về quân khí, hỏa khí, chỉ cần có một trái tim muốn giành công danh, dục vọng leo lên cao hơn tiền hàng, như vậy là đủ rồi. Mà cụ thể chọn người, Hàn Cương cũng có chút ý tưởng. Còn phải cân nhắc tình huống khác, tính an toàn của vũ khí hỏa dược không có khả năng cao bao nhiêu. Nếu như toàn bộ đặt ở trong kinh thành, xảy ra chút ngoài ý muốn, có thể dung chuyển kinh sư. Đặt bộ phận tính nguy hiểm cao ở ngoài kinh thành, vậy thì tốt hơn nhiều. Đàm Tiếu một hồi, Phùng Từ Nghĩa cáo từ rời đi. Hàn Cương sai hầu gái đi, thổi tắt ngọn nến, lặng lặng ngồi trong bóng đêm, suy nghĩ sắp xếp sau đó. Thư phòng kéo kẹt một tiếng, Nghiêm Tố Tâm cao gầy đi vào, nhẹ giọng hỏi, "Quan nhân, có ở trong không?" "Sao vậy?" Hàn Cương đột nhiên lên tiếng. Nghiêm Tố Tâm vỗ ngực, giật nảy mình, "Sao không đốt đèn? Hát một chút cũng tốt." Hàn Cương cười nói, kéo nàng ngồi xuống. Ôm thân thể mềm mại thơm tho, xuyên qua cửa sổ hiên rộng mở, nhìn một góc bầu trời, nhìn bầu trời, có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Chương 485. 50. Chương 485. 50. Gia Luật Tất Tân biết nhược điểm của mình, cũng biết nên đền bù như thế nào. Nhất là sau khi Trương Hiếu Kiệt mang về truyền lời của Hàn Cương, hắn càng rõ ràng hơn. Vừa mới kết thúc một trận chiến thất bại, không kịp thở dốc, liền quay đầu đồng hướng, đi tấn công Cao Ly Đại Quốc Hải Đông. Thiết Kỵ Đại Liêu không cần tốn nhiều sức đã đánh xuyên qua trường thành ngàn dặm ở bắc giới Cao Ly, lại nhanh chóng công phá phủ Đông Ninh Tây Kinh, cũng tức là Bình Ngưỡng, sau đó tiếp tục xuôi nam, bao vây vương đô Cao Ly Khai Kinh. Thắng lợi dễ dàng có được, Liêu quân công kích thế như trẻ tre. Trong quá trình bao vây Khai Kinh, hơn vạn thiết kỵ tiên phong đã trải qua 2 lần giã chiến, một lần là chính diện gặp phải quân Triều Tiên, một lần khác là tập kích trước Hưng Đông. Dựa vào giáp trụ kiên cố, vũ khí hoàn mỹ cùng với chiến thuật ưu tú, Liêu quân trả một cái giá nhỏ, đánh bại và tiêu diệt lực lượng tiến công cuối cùng của vương quốc Triều Tiên. Khi người Cao Lệ không thể không co đầu rút cổ, Thần Tí Cung, Phá Giáp Nỗ, Phích Lịch Pháo lấy được từ tay người Tống phát huy tác dụng cực lớn. Mấy lần giao chiến với người Tống, nhất là khi tập kích Hà Đông, trong võ khố Hà Đông, số lượng cung nỏ đào thương thu được rất lớn. Để Gia Luật Tất Tân có thể trang bị cho chủ lực một lượng lớn Thần Tí Cung. Nhưng hao tổn trên chiến trường cũng rất lớn, không biết bảo dưỡng, không biết sử dụng, tuổi thọ Thần Tí Cung sử dụng ở trong tay người khiết đan giảm xuống rất nhiều. Lượng hao tổn khiến Gia Luật Tất Tân nhìn thấy hồi báo cũng phải hãi hùng khiếp vía. Trên tay thượng phụ Đại Liêu cũng không có xưởng chế tạo Thần Tí Cung quy mô lớn, mà sản xuất số lượng nhỏ, chi phí chế tạo lại thật sự là quá cao. Cũng không biết người Tống có thể giảm chi phí xuống hay căn bản không để ý chi phí. Tóm lại chỉ có một điều, Tống nhân tạo được, dùng được, mà Đại Liêu lại không tạo nổi, cũng tiêu hao không nổi. May mắn là trước khi tất cả cung nỏ đều tiêu hao sạch sẽ, phân quân cung đã rút toàn bộ cứ điểm xung quanh quốc đô Cao Ly ra, hoàn toàn bao vây Khai Kinh thành. Vương huy của quốc vương Cao Lệ tạm thời truyền ngôi cho thế tử Vương Vân, cũng viết thư sai sứ giả thỉnh tội với gia luật Tất Tần, đồng thời dâng lên mười mấy đạo quốc thư từ bên người Tống đưa tới, hy vọng có thể dẹp yên lửa giận của thượng phụ Đại Liêu. Cống sự không cẩn thận, vi thần bất kính. Thư thông nước khác, lòng mang địch. Lời bình 16 chữ này là gia luật Tất Tần tìm cớ. Vương Huy muốn dùng mồm mép dập tắt dục vọng giết chóc cướp bóc của Thiết Kỵ Khiết Đan, đây đương nhiên trở thành trò cười mới nhất trong Liêu quân. Hoàn toàn không để ý tới an nguy của bách tính trong thành, Liêu quân dùng 5 ngày chế tạo phích lịch pháo, sau đó dùng nửa ngày công phu phá vỡ tường thành, công vào thành. Quốc vương Cao Ly mang theo hơn 100 thần tử chạy trốn tới đảo Giang Hoa. Hòn đảo nhỏ kia cách bờ tuy gần, nhưng vẫn cách nước biển rộng chừng vài dặm, quân Liêu không giỏi chèo thuyền cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng chạy thoát cũng chỉ có vương vân của quốc vương Cao Ly tân nhiệm, từ Vương Huy trở xuống, con cái trong nhà tôn thất, hậu duệ quý tộc, triều thần, hạ nhân, đủ loại người đều bị bắt. Hiện giờ đang bị áp giải lên phía bắc, đây là yêu cầu của gia luật Tất Tân trước khi khai chiến. Từ lúc bắt đầu xuôi nam đến khi công phá Khai Kinh, quân Liêu tấn công Cao Ly chỉ mất hơn 20 ngày, trong đó còn bao gồm 5 ngày chờ đợi ở Khai Kinh. Tốc độ phá địch như vậy, ngay cả Trương Hiếu Kiệt được xưng là chi binh cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Dù nói thế nào, Cao Ly cũng là đối tượng mà trăm năm trước Đại Liêu 5 lần 7 lượt không thể chinh phục. Hơn trăm năm qua, Liêu lệ giao binh 3 lượt, mỗi lần tấn công, quốc vương Cao Ly đều rất nhanh thuận lợi, sau đó kiên nhận hướng bắt trộm thổ địa. Từng chút xâm chiếm, đưa tay tới gần áp lục Giang Khẩu. Quốc gia trộm chuột tầm thường như thế này, vẫn luôn giống như bùn nhão không sợ người dẫm, ngoài mặt kính cần nghe theo, trong âm thầm chính là một tên trộm. Chỉ là tên trộm này rất khó giải quyết, trong tay lại không thiếu cường binh, cho tới nay, quân thần Liêu quốc đều không có cách nào hạ quyết tâm đi giải quyết vấn đề của Cao Ly. Cho tới hôm nay, gia luật Tất Tân muốn hóa giải phẫn nộ trong quân, cũng cho tất cả người ủng hộ chỗ tốt, dưới tình huống cường công Nam Triều không có kết quả, thậm chí có thể nói là thảm bại, không thể không lựa chọn lấy Cao Ly khai đao, chứng minh thực lực của mình, cũng làm cho binh sĩ xuôi nam tận khả năng đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chiến tranh bắt đầu, sau đó kết thúc. Trương Hiếu Kiệt cũng không biết nên đánh giá thực lực Cao Ly như thế nào, bởi vì hắn từng tiếp xúc thủ thần Đông Kinh Đạo, đều nói Cao Ly là ngàn dặm đại quốc, không phải dễ dàng chinh phục như vậy, nào ngờ sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Quá yếu. Hắn cũng chỉ có thể đánh giá như vậy. Chiến tranh phát triển hoàn toàn thoát ly khỏi dự chủ của hắn. Không phải quá yếu, là Đại Liêu trở nên mạnh mẽ. Gia luật Tất Tân bình tĩnh nói. Trương Hiếu Kiệt hiểu rõ, cũng biết vì sao khi Gia luật Tất Tân nói lời này khuôn mặt còn căng thẳng. Bởi vì Tống quốc càng mạnh hơn. Binh lính Đại Liêu cùng Đại Tống giao chiến thủy chung không thuận, thậm chí có ví dụ bị đánh tới bời, mất quân sư nhục quốc, nhưng nguyên nhân kia chỉ là Nam Triều mạnh lên càng nhiều, mang giáp trăm vạn. Lúc trước vừa nghe, cũng biết là con số khoác lác. Hiện tại thì là hoàn toàn có thể, bất quá là hao phí chút ít thủ công cùng thời gian. Nếu như hoàng đế Nam Nhân thật sự muốn, 200 vạn, 300 vạn bộ giáp cũng không phải không có khả năng lấy tới tay, đây là ưu thế tuyệt đối về sản lượng sắt thép, khiến cho nguyên vật liệu của áo giáp không còn trói buộc bởi nguyên liệu sắt không đủ. Gia luật Tất Tân từng nghe người ta nói qua, Nam Triều đã không còn tính toán sản lượng sắt thép theo cân nữa, mà là dùng đá. Lần đổi này, cụ thể đến số lượng, chính là giảm gấp trăm lần. Nhưng lượng sắt thép của Nam Triều vẫn dễ như trở bàn tay, liền trên trăm vạn. Tinh thiết trăm vạn thạch. Đây là con số đáng sợ cỡ nào? Một bộ giáp trụ cho dù trang bị đầy đủ, nhiều nhất cũng chỉ nặng 30-50 cân, một thạch ít nhất cũng có thể bằng hai kiện. Triều đình Nam Triều chỉ cần lấy ra một nửa sản lượng sắt thép hàng năm để chế tạo bản giáp, đó chính là 100 vạn bộ. Một năm 100 vạn, 2 năm thì sao, 3 năm thì sao? Coi như con số này không tính chính xác, giảm giá một chút, sản lượng hàng năm cũng ít nhất có thể đạt tới 500 ngàn thạch. Cho dù như thế nào cũng không thể ít thêm nữa. Tính toán lại thì chính là lừa mình dối người, gia luật Tất Tân còn không ngây thơ và ngu xuẩn như vậy. Gia luật Tất Tân nghe sứ giả Nam Triều trở về bẩm báo, thành trấn Khai Phong ngày nào cũng bị khói đen bao phủ, lò nung than đá, lò luyện sắt thép ở ngoài thành Đông Kinh nối tiếp nhau, giống như rừng cây. Mà rừng cây sắt thép quy mô như thế, nghe nói ở Từ Châu còn có một mảnh. Ngoại trừ Khai Phong, Từ Châu, các lộ khác ở Nam Triều cũng đều có thiết trường lớn nhỏ. Nếu như toàn lực sản xuất, đến lúc đó nói không chừng có thể sử dụng sắt thép để bày ra ngự đạo. Càng biết chi tiết quốc gia mình, càng không có lòng tin. Quốc lực như vậy, Đại Liêu dốc hết sức cũng đuổi không kịp. Ngoại trừ bắt đầu từ bếp khác, gia luật Tất Tân cũng không có biện pháp khác. Chỉ cần nắm giữ được Cao Ly thủy sư, chỉ cần có thể khống chế tốt bọn họ. Đông Phương Hải Cương Đại Tống chính là nơi bọn họ thường lui tới. Có lẽ bản lĩnh thật sự của thủy sư Cao Ly không được, ít nhất có thể khiến người Tống cho rằng như thế. Dù sao thủy sư trên biển của người Tống, đến bây giờ chỉ còn tồn tại ở trong cảng. Mà lựa chọn lưu lại cho quân thần Nam Triều, ngoại trừ duy trì hòa nghị, nghĩ đến cũng không có biện pháp khác. Chiến trường trên biển không phải dễ dàng mở ra như vậy, mà chỉnh đốn lực lượng thủy sư hiện có, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù người Tống có thể thành công, cũng là vài năm sau. Đến lúc đó nếu đánh không thắng, trực tiếp rút lui là được. Tương lai Cao Ly có thể lại bàn tán. Không biết Tống thần trẻ tuổi đánh bại Đại Liêu ở Hà Đông kia, sau khi biết Cao Ly bị diệt vong, thủy sư lại rơi vào tay Đại Liêu, sẽ có phản ứng như thế nào? Với tuổi tác của Hàn Cương, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là một trong những người chủ chính tương lai của Nam Triều. Mà quốc sách mở rộng ra phía Nam Triều, tất nhiên cũng sẽ thực hiện trong tay hắn. Đến lúc đó, với hiểu biết của gia luật Tất Tân, Hàn Cương là người, làm sao có thể nhìn Trung Quốc tiếp tục giữ vững cục diện Nam Bắc phân lập? Hoàng hậu rất tin tưởng hắn, thái tử cũng muốn dựa vào hắn. Từ sau khi hoàng đế Nam Triều phát bệnh, địa vị của Hàn Cương càng thêm trọng yếu. Một kẻ địch địa vị quan trọng, lại có tài như vậy, sự tồn tại của hắn chính là một loại nguy hiểm. Nếu có khả năng, tốt nhất là bóp chết ngay từ đầu. Nhưng hiện tại đã muộn. Gia luật Tất Tân đã từng nghĩ tới cắn răng một cái, dứt khoát phái người đi cảnh nội Nam Triều phát chút lời đồn, dễ dao động vị trí của Hàn Cương. Nhưng thủy chung không nắm chắc, cuối cùng vẫn là gia luật Tất Tân buông tha. Lời đồn là một thủ đoạn tốt, chỉ là phải xem người,
xem thời cơ đối với trọng thần như Hàn Cương mà nói, lời đồn hữu dụng, cũng vô dụng đối với lời đồn có liên quan đến cấp dưới, quân vương không phải tin tưởng, mà là muốn tin tưởng, cần phải tin tưởng. Có cái cần thiết kia, tin tưởng lời đồn có lợi cho hắn, như vậy hắn mới có thể tin tưởng lời đồn. Giống như vị Tuyên Tông hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ từ trên trời ngã xuống kia. Bởi vì chuyện hoàng hậu thông dâm, trong lòng Gia Luật Hồng Cơ vốn đã có hiềm khích đối với thái tử Gia Luật Tín, hơn nữa trước kia hoàng thái thúc Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, khiến cho Gia Luật Hồng Cơ hoàn toàn không cách nào tín nhiệm người thân nhất của mình. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần một câu đồn đã đem Gia Luật Tín từ trên vị trí thái tử lật đổ xuống. Không phải Gia Luật Hồng Cơ tin lời đồn, mà là hắn lựa chọn tin tưởng lời đồn. Trở lại Nam Triều, mặc kệ tung tin đồn có liên quan đến Hàn Cương như thế nào, chỉ cần thái tử Nam Triều còn chưa trưởng thành, hoàng hậu cũng không dám hoài nghi Hàn Cương có lực lượng bảo hộ con cái. Mà danh vọng của Hàn Cương trong dân chúng Nam Triều cũng sẽ không có người tin tưởng những lời nói không thật kia. Năm đó khi hoàng thái tử thành niên, địa vị của Hàn Cương có thể nói là vững như Thái Sơn, bất kỳ lời đồn nào cũng không dao động được địa vị của hắn. Nếu để cho hắn biết được chân tướng lời đồn, đối với Đại Liêu mà nói thật sự là được không bằng mất. Động tác nhỏ nếu là làm quá khó coi, chọc giận Hàn Cương xong, kết quả có thể nghĩ. Gia Luật Tất Tân không thích chiến tranh vô vị, chỉ muốn nhìn thấy chỗ tốt cuối cùng, mục tiêu của hắn, bất kể Tống Liêu, chỗ người hiểu biết có nhiều, hắn cũng không tính giấu giếm cái gì. Chỉ cần có thể để cho hắn thực hiện mục tiêu kia, ngồi lên vị trí kia, không có gì không thể thương lượng. Hoa nghị là như thế, quốc thổ là thế, đương nhiên, Cao Ly quốc hiện tại vừa mới đánh hạ cũng như thế. Nghĩ tới đây, Gia Luật Tất Tân vươn người đứng dậy, truyền lệnh khai kinh, tiếp tục xuôi nam, truy địch tới chân trời góc biển. Cao Ly quốc không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Chương 486, đêm còn mưa cạnh. Chương 486, đêm còn mưa cạnh, 15. Triệu Đỉnh Chi không thấy Hàn Cương và Nguyên Thủy đứng ở cửa cung. Từng người từ trước mặt hắn tiến vào trong cung, Vương An Thạch và Hàn Cương Thủy Trung không xuất hiện. Hàn Cương thật sự kiên trì từ quan. Lời đồn trước đó đã được chứng thực. Trước cửa Tuyên Đức, không ít quan viên đều dùng ngôn từ mịt mờ nghị luận. Nhưng quan trọng là vì sao Hàn Cương từ quan? Hàn Cương từ quan rốt cuộc là như thế nào? Triệu Đỉnh Chi nghe được bao nhiêu tin tức, cũng không thể có được một lời giải thích hợp lý. Sau khi lập tân đế đăng cơ, công kích vốn nhằm vào Hàn Cương hoàn toàn có thể xóa đi. Có lẽ sẽ có người suy đoán Hàn Cương chỉ là giả bộ, chờ đợi hoàng hậu giữ lại. Trên biểu cáo tử, cũng không nhất định thật sự muốn từ quan, tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ là muốn biểu đạt thái độ của mình, muốn thiên tử cho một lời giải thích. Nhưng khí học cầu là thật, cầu là thực. Đạo lý từ chân thật mà đến, làm việc cũng cần chân thật không giả. Hàn Cương nếu làm như vậy, thanh danh hắn tích lũy nhiều năm qua liền xong rồi. Càng nhiều người cho rằng, Hàn Cương có công ủng hộ, sở dĩ vẫn từ quan, đó là hắn đoán sai bệnh của hoàng đế. Câu nói hoàng hậu hại ta kia cũng truyền ra rất rộng rãi, chỉ là trong phố phường không người nào dám công khai nghị luận, chỉ là ban đầu truyền lưu một chút, rất nhanh liền biến mất. Nhưng mọi người về đến nhà có thể nói hay không, đó lại là một chuyện khác. Đây rốt cuộc có phải chân tướng hay không, thế nhân nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Triệu Đỉnh Chi lại ôm hoài nghi thật sâu. Hiện nay chỉ có Vương An Thạch, Hàn Cương ông tế tử quan là sự thật xác thực không thể nghi ngờ, chân tướng còn lại không có ai sẽ đi ra chứng thực. Triều đình làm sao có thể nói rõ thái thượng hoàng có bệnh? Triệu Đỉnh Chi hôm qua chỉ vào ngực mình thở dài với đồng liêu Lý Cách Phi, che lấp còn không kịp. Một bệnh nhân chỉ có thể dựa vào mí mắt cùng ngón tay giao lưu với ngoại giới, muốn chẩn đoán chính xác hắn rốt cuộc điên rồi hay không, danh ý gì cũng vô dụng. Chỉ có người bên cạnh rõ ràng nhất. Thái thượng hoàng hậu nói thái thượng hoàng điên rồi, vậy thật sự điên rồi. Thân tử nào còn có thể đi lên bên vực thái thượng hoàng? Trong chuyện này, cho dù là ngự sử có thể nghe phong thanh tấu sự, cũng không dám giao thiệp quá sâu. Đế vị truyền thừa, liên quan đến tính mạng của bản thân, cũng không phải là chuyện có thể vui sướng ngoài miệng. Kỳ bài của Trương Hàm dần tới gần hoàn thành. Cưới một thất ngựa Hà Tây thân thể kiện tráng, Chi Su mật viện đang dùng ánh mắt dò xét đám người. Trước Tuyên Đức môn, top 5 quan viên tụ tập một chỗ, ngự sử vốn nên chỉnh đốn trật tự đối với chuyện này đều làm như không thấy. Lúc mình tiếp cận, các quan viên còn chưa vào cửa đều nhìn sang, nhưng sau khi thấy rõ ràng thân phận, lại đều quay trở về. Thấy một màn như vậy, Trương Hàm làm sao còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dù sao cũng là cao thấp có khác, tin tức có thể biết được kém đến rất xa. Sự thay đổi trên ngự tọa đã mang đến những thay đổi lớn trong chính phủ, ngay cả ngu phụ trong phố phường cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng muốn biết rốt cuộc là vì sao, cho dù là quan viên trên triều đình cũng chưa chắc đủ tư cách. Đủ loại đồn đãi sẽ quấy nhiều đến mức người ta không thể phân biệt rõ chân tướng, không có nguồn tin tức đáng tin, suy đoán sẽ trở nên rời xa chân tướng. Dân gian chỉ biết, Hàn Cương đã mắc phải bệnh của Thái Thượng Hoàng, cộng thêm những công kích trước đó, sau đó tự nhận lỗi từ quan, Vương An Thạch từ chức cũng là do lòng mang ấy nấy. Quan viên triều đình bình thường biết Tô Tụng thượng vị là điều kiện trao đổi do Hàn Cương từ chức đưa ra, có thể thấy được cũng không phải là tự nhận lỗi, mà là kết quả Vương An Thạch và hai phủ liên thủ. Các trọng thần địa vị cao hơn thì càng rõ ràng địa vị của Hàn Cương trong lòng hoàng hậu. Dưới sự ủng hộ của hoàng hậu, Hàn Cương còn có thể xin từ chức. Áp lực hai phủ tạo ra có thể nghĩ, không có chỗ thương lượng. Về phần Tô Tụng, là hai phủ chủ động lấy lòng, cũng không phải trao đổi. Chỉ có người hai phủ sớm đã thành châu chấu trên một sợi dây mới hiểu rõ, Hàn Cương căn bản là chủ động từ quan dưới tình huống không có người bức bách. Vương An Thạch từ quan là tự trách, vị trí Tô Tụng là Hàn Cương kéo Lã Huệ Khanh xuống hồi báo. Mà Trương Hàm hiểu rõ nhất, Hàn Cương từ quan là mục tiêu quan trọng nhất trong lòng hắn, chức quan cũng không đặt trong mắt hắn, đây là chỗ mà tể phụ khác không thể lý giải, đều cho rằng là lấy cớ, nhiều nhất cũng chỉ cho là một bộ phận lý do rất nhỏ. Suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, nghị luận của người ngoài, vô luận như thế nào cũng không tạo được ảnh hưởng gì, cũng chỉ là miệng lưỡi thông khoái mà thôi. Đại đa số người đều cùng biến động trên Vân Tiêu này không liên lụy tới bất cứ quan hệ gì, cũng chỉ có cấp bậc như Trương Hàm mới là liên quan mật thiết. Vương An Thạch và Hàn Cương lần lượt từ quan, trong thời gian ngắn sẽ không vào triều đình. Trong Tây phủ, quyền lên tiếng của Tiết Hướng nhỏ hơn Trương Hàm nhiều,
một Tô Tụng không có quyền lực tiến vào còn hơn là một đồng liêu thích tranh quyền đoạt lợi. Trương Hằng nghĩ, cưỡi ngựa tiến vào trong hoàng thành. Triệu Hú ngồi đối diện, rũ xuống một tấm rèm che ở phía sau hoàng hậu. Vương An Thạch không có ở đây, Hàn Cương không có ở đây, số người trong sùng chính điện ít hơn trước, nhưng sắp có thêm một Tô Tụng đối với Tô Tụng thay thế Hàn Cương tiến vào Tây phủ, hướng hoàng hậu rất có chút ý kiến. Hướng hoàng hậu tiếp xúc với Tô Tụng, nhưng số lần không nhiều, có chút hiểu biết, nhưng cũng không thể xem như xâm nhập. Tô Tụng tài học, nàng biết, là nhân sĩ uyên bác trong triều, học vấn thiên về khí học, cho nên đi lại rất gần với Hàn Cương. Từng đảm nhiệm vụ khai phong, dường như là bởi vì đoạn án sai mà không thể không từ quan đám tể chấp hai phủ có thể đồng ý cho hắn vào Tây phủ, chắc chắn sẽ không vừa vào đã muốn đại triển quyền cước, phần lớn là giống như Tiết Hướng, ở rất nhiều chuyện giữ yên lặng, chỉ để ý tới một chuyện của mình. Chỉ là trên triều đình không phải nơi dưỡng lão, Tô Tụng có thể thay thế Hàn Cương hay không, còn phải xem biểu hiện sau khi hắn vào Tây phủ. Bất luận là duyên cơ gì, tuổi còn trẻ đã có thể thân đăng hai phủ, luôn có năng lực, không thể chỉ dựa vào cơ duyên hoặc quan hệ. Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, Hàn Cương chính là ví dụ tốt nhất, đi lên nữa, Hàn Kỳ, Khấu Chuẩn đều là chứng cứ rõ ràng. Lúc ngồi lên tệ chấp càng trẻ, năng lực đương nhiên càng mạnh. Tô Tụng tuổi quá lớn, hiện tại mới được Hàn Cương đề cử lên, dù có tài học, nhưng chỉ thuật khẳng định không được. Khẳng định là kém hơn Hàn Cương. Nhưng nể mặt Hàn Cương, hắn cũng chỉ có thể nhẫn lại. Chuyện thứ nhất, là đề hình sứ ti trên đường Vĩnh Hưng tấu luận đệ đệ của Lữ Huệ Khanh Thăng Khanh không làm pháp sự. Hướng hoàng hậu đem tấu chương ra trưng cầu ý kiến của các tể phụ, sau đó thái sắc liền đi ra bắt đầu phát biểu ý kiến. Hướng hoàng hậu lãnh đạm nghe thái sắc, ý kiến. Trong lòng nhàm chán thậm chí cảm thấy buồn cười, đây là kế hoạch dự định. Chức vị trong hai phủ cũng không có cách nói nhiệm kỳ, phàm là tể phụ rời khỏi, đều là chủ động xin tử. Nếu không chủ động, thì nghĩ cách để hắn chủ động. Quách Quỳ dễ xử lý, ám chỉ hai câu, sẽ lập tức trình lên đơn từ chức. Mà Lữ Huệ Khanh cũng có chút khó xử, ông ta ở Thiểm Tây có công vô tội, cho nên nhất định phải vạch tội một chút, nếu không sẽ không tiện mời Lữ Huệ Khanh ra khỏi hai phủ. Trừ phi Lữ Huệ Khanh chủ động từ chức giống như Vương An Thạch và Hà Cương, nếu không cũng chỉ là mở đầu một phong đạn trường, nghĩ cách để cho ông ta chủ động xin từ chức. Không có vị quan viên nào là sạch sẽ, chính là bản thân không có vấn đề, người bên cạnh cũng tìm ra được. Xem ra chỉ là có cần hay không. Nếu có người sau đó kêu oan vì hắn, còn có Hàn Cương làm ví dụ áp trận. Quân công, ủng lập, danh vọng không ít, vẫn từ quan như cũ, Lữ Huệ Khanh ít nhất còn kém một chút. Hướng hoàng hậu không quan tâm Lữ Huệ Khanh nghĩ gì trong lòng, chỉ cần không trở về là được. Hiện tại bà ta thấy, phàm là tể phụ chưa trải qua nội thiện đều không thể tin tưởng. Tô Tụng là Hàn Cương tiến cử, vậy còn tốt một chút, Lữ Huệ Khanh nổi tiếng thông minh lợi hại khiến người ta không buông lòng được lòng mình. Ví dụ như Vương An Thạch, lúc trước khi còn làm bình trường, hướng hoàng hậu cũng không dám làm trái ý ông ta. Tính tình của ông ta bướng bỉnh, hai phủ đều phải cúi đầu trước ông ta. Hàn Cương 5 lần 7 lượt muốn trương tái nhập kinh, đều là để Vương An Thạch để ép. Ngay cả Hàn Cương cũng không thắng được nhạc phụ của ông ta, Lữ Huệ Khanh mà Vương An Thạch coi trọng sao có thể là nhân vật đơn giản. Cái vạch tội này chỉ là đi ngang qua sân khấu, kế tiếp phải xem Lữ Huệ Khanh thức thời không thức thời. Theo trình tự bình thường, trọng thần từ quan, bất luận là vì lý do gì, cho dù là phạm vào sai lầm lớn, chỉ cần không phải là cách trước, đơn xin từ trước, thiên tử đều phải bác bỏ ít nhất 3 lần trở lên mới có thể phê chuẩn. Đây là lệ thường ưu đãi trọng thần. Tình huống ngoại lệ gần đây nhất là khi Anh Tông hoàng đế, mà đối tượng là Thái Tương, người đã đắc tội Anh Tông khi lập chữ vấn đề tuổi già nhân tông bệnh tình nguy kịch, triều thần đều dâng tấu thỉnh cầu lập Anh Tông làm chữ, chỉ có một mình Thái Tương không dâng thư. Càng muốn biểu hiện ra coi trọng đối với thần tử từ trước, lại càng phải bác bỏ vài lần từ trước. Lữ Huệ Khanh chân chính muốn từ trước, hơn phân nửa còn cần 1-2 tháng thời gian. Từ khi Lữ Huệ Khanh nghĩ đến Hà Cương, với tình hình hiện tại của Hà Cương, ít nhất phải mất hơn nửa tháng. Mà với địa vị của Vương An Thạch, ít nhất còn phải kéo dài hơn Hàn Cương 2 ngày mới được. Hướng hoàng hậu rất muốn hỏi một chút có thể nhanh một chút hay không. Quốc gia đại sự có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn? Cục hỏa khí gì đó, nếu như là giống như giáp thép, vậy khẳng định là trọng bảo của quốc gia, đương nhiên phải hỏi Hàn Cương. Bách quan tam quân phong thưởng, quan viên còn dễ nói, quân hán đó không phải Hàn Cương từng thống lĩnh bọn họ, khẳng định không áp chế được. Liêu quốc tấn công Cao Ly, đây càng phải trưng cầu ý kiến của Hàn Cương một chút. Chỉ là nàng lo lắng hỏi như vậy, sẽ làm Hàn Cương trở thành mục tiêu công kích, giống như rời hắn, hai phủ sẽ không làm việc. Cho dù quan hệ tốt nhất trong lòng Trương Hàm cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa Hàn Cương không đến, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Sứ giả Cao Ly sắp tới kinh thành, nhưng xử trí Cao Ly thế nào, tể phụ vẫn quyết định đợi sứ giả Cao Ly tới rồi mới quyết định. Hơn nữa còn phải xem Cao Ly có thể ngăn cản được quân Liêu tấn công hay không. Nói cách khác, vẫn là bàn lại. Hiện giờ chỉ phát văn bảo Đăng Châu chuẩn bị thuyền, để tùy thời vận chuyển một nhóm quân giới tới. Không ai quá mức để ý tới an nguy của Cao Ly. Cho dù Cao Ly bị diệt, đối với đại tống mà nói, cũng chỉ là chuyện ở hải ngoại xa xôi. Việc cần làm, cũng chỉ là tiêu ít tiền, tốn chút thời gian, từ tầng thấp nhất trong quân khố lấy ra chút đao thương cung nỏ và giáp trụ, đi ủng hộ Cao Ly phục quốc. Ít nhất cũng có 1-2 triệu người Cao Ly, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị Liêu quốc chinh phục. Với đức tính của người Khiết Đan, cho dù là nông hộ thành thật đến đâu, cũng sẽ làm cho bọn họ cùng đường. Chỉ cần có người vén cần khởi nghĩa, Cao Ly nhất định là khắp nơi phong hỏa, có rất nhiều lúc làm cho gia luật đất tân đau đầu. Kiềm chế Liêu quốc, đây là mong đợi của đại tống đối với Cao Ly, ai quản hắn kiềm chế như thế nào. Chỉ đơn giản như vậy. Dù sao dựa theo lời Hàn Cương, những người đó đều là cầm thú, chúng nó tranh giành giành miếng ăn, người chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Nếu cần thiết, can thiệp một chút, không cần thiết thì là chuyện khác. Kết thúc xử trí với Cao Ly, Hàn Giáng ra khỏi lớp nói, điện hạ, bệ hạ, chuyện nhân hiệu, thái thường lễ viện cũng đã trình lên, tính xin sớm ngày làm ra quyết định.